Đinh Văn nhìn qua âm thanh nơi phát ra chỗ, bên cạnh ao, một tấm không có người ghế chỗ. Đinh Văn liền cười nói, "Tốt, vất vả các người, đều mời đi ra ngoài nghỉ ngơi, ta muốn một người tại trong nước hồ yên tĩnh ngâm chút." "Vâng." Một đám nữ tử như nhặt được đại xá, rơi vào trong hồ, nữ tử bị hai người đồng bạn cùng một chỗ kéo đi lên, nàng mặt mũi tràn đầy hối náy đối Đinh Văn không lời, lui về đi vài bước, mới ngồi thẳng lên chạy chậm đến đi ra. Phòng 8 cũng không có cửa. Người đều tản đi, Đinh Văn bơi tới bên cạnh ao, đối với không khí hỏi một câu, thành chủ cảm thấy, các nàng đi ra ngoài lúc có hay không cảm nhận được giải thoát vui vẻ. Chương 136, hư thực. Chương 136, hư thực. Thành chủ cảm thấy, các nàng đi ra ngoài thường có không? Giải thoát vui vẻ. Đinh Văn âm thanh tại trống trải không người bể tầm trong phòng vang dội. Nửa ngày, không có âm thanh. Đinh Văn chống đỡ bên cạnh ao đi lên, ao nước liền trôi nổi cánh hoa được mang đi ra chút, có trở xuống trong hồ, có tản tại bên cạnh ao trên mặt đất, vỡ thành một mảnh đỏ rực. Đinh Văn lắc lắc cờ mướt phát, lau trên mặt với nước, sau đó lại vớt một cái. Thân ảnh của hắn đột nhiên không thấy. Hư không lóe sáng một vệt kim quang, Đinh Văn theo bên cạnh ao biến mất, lách mình xuất hiện tại một tấm nhìn không thấy người trên ghế. Đinh Văn ngồi xuống thời điểm, cái kia trên ghế đột nhiên xuất hiện một người, Bí Thành thành chủ. Nàng hai tay chống đỡ chính hướng xuống ngồi Đinh Văn ngồi sau lưng, trong miệng kinh hô nói, Đinh Văn hỗn độn chủ quá mức. Đinh Văn không có tiếp tục ngồi xuống, hắn vốn chính là vì thử một chút Bí Thành thành chủ còn ở đó hay không, lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng lại cũng là rất thẳng thắn tình trạng, không khỏi nghi ngờ suy đoán hỏi, ngươi tinh linh kỹ năng hẳn là không thể áo. Vẫn là nói tại một số hoàn cảnh bên trong áo sẽ bại lộ vết tích. Bí Thành thành chủ dùng lực đẩy, Đinh Văn lập tức vọt tới trước, bay xuống trở xuống trong hồ. Lại nhìn ghế tựa cái kia, đã không thấy bóng người. Đột nhiên, Đinh Văn quay đầu, thấy được Bí Thành thành chủ trống rông xuất hiện tại trong nước hồ, liền tại sau lưng của hắn. Chỉ là, ao nước không có tiếng vang nào, thậm chí liền bọt nước đều không có dập dờn, phiêu phủ ở mặt nước màu đỏ cánh hoa cũng không có bị lật mở. Đứng ở đó, tóc vàng khoác vai xuống bóng dáng, phản phất cũng không phải là chân thật. Bí Thành thành chủ sắc mặt giống như cười mà không phải cười, tiện tay kích thích ao nước bên trên cánh hoa, nhưng nàng tay nhưng giống như căn bản không còn tại như vậy, nước, cánh hoa đều không thấy chút nào động đậy. Đinh Văn hỗn độn chủ vô lễ như vậy, không sợ ta giết ngươi? Đinh Văn không khỏi bật cười nói, nếu như ngươi giết được ta, liền sẽ không đối với chúng ta khách khí như vậy. Đinh Văn hỗn độn chủ lời nói này cũng không giống như là người tốt, làm sao lại là không tin ta cũng có một viên mềm mại tâm đâu. Bí Thành thành chủ nói xong, đột nhiên lại không thấy, lại xuất hiện lúc, lại tại Đinh Văn phía sau. Đinh Văn lần này không quay đầu lại, rất có nắm chắc nói, theo ngươi đối diện tiên hội xử lý đến xem, ngươi không có như vậy nhân từ nương tay. Đối với một cái chủ động tới cửa uy hiếp, ngươi không có đạo lý khách khí. Hết lần này tới lần khác ngươi nhiều lần cảnh cáo, lại dùng chút hù dọa người thủ đoạn, nhưng lại không dám đối Vân Thượng Phi cùng Triệu Niệm Hạ sát thủ, ngươi nói là vì cái gì? Ta chỉ là không bỏ được đối địch với ngươi nha. Bí Thành thành chủ hai tay từ phía sau rời khỏi phía trước, kích thích Đinh Văn trước mặt ao nước cùng cánh hoa, mà lần này, chỉ động ở giữa, kích thích từng trận bọt nước, cánh hoa cũng đều bị phát bay lên, lại bay lên. Có hay không cam lòng ta không biết, nhưng ngươi chắc chắn không có cách nào giết ta, hoặc là nói, rất nhiều hỗn độn chủ ngươi đều không đối phó được. Nếu không một sông ngăn cách Sơn Thủy thành vốn là quy mô liền nhỏ, địa phương cũng không lớn, ngươi có quá nhiều lý do đem Sơn Thủy thành nuốt vào. Nhưng ngươi nhưng không có làm như thế, chỉ là một mực để thực dược mà sợ ngươi. Đinh Văn nói xong, thấy được trước mặt ba động tay, lại biến thành huyễn ảnh như vậy, đối nước cùng cánh hoa hoàn toàn không có thực chất ảnh hưởng. Xem ra ta không động tay, Đinh Văn hỗn độn chủ liền nhất định không biết điều, vậy ta đã thương ngươi, cũng đừng trách ta nhân tâm. Bí Thành thành chủ âm thanh biến thành lãnh đạm, phản phất hảo ý nhiều lần bị hiểu lầm, cuối cùng tức giận. Đinh Văn đột nhiên nhấc bàn tay, phát động hắc huyết đồ phu hỏa tinh năng tuyệt kỹ, một chùm hỏa diễm như hỏa xà vọt ra ngoài, nhanh chóng xoay chuyển tại bể tắm phía trên, bên cạnh áo hư không quét ngang. Vừa rồi cái ghế kia tại hỏa diễm phun ra bên dưới, kim loại đỏ lên, vài chỗ đều hóa thành nước thép, đợi đến hỏa diễm đi qua, nhiệt độ hạ xuống lúc, ghế tựa hình thái đã phát sinh thay đổi, nước thép dấu vết lưu lại, giống như rất nhiều nước mắt. Đinh Văn lại cảm thấy đến phía sau nhiệt độ cơ thể, trước mặt kích thích mặt nước tay, lại mang theo từng đợt bọt nước. Mời ngươi làm khách, dụng tâm chiêu đãi, kết quả ngươi một lời không hợp liền thiêu tâm ta thích ghế tựa. Ngươi thật là không phải người tốt. Bí Thành thành chủ giọng nói trách cứ, trong thanh âm lộ ra sâu sắc bị khuất. Xem ra ngươi còn không có tuyệt vọng, vậy ta liền đem tấm này ghế tựa hoàn toàn hỏa tăng a, sau đó lại đi tìm ngươi cái khác bí trận, từng cái hủy hoại. Đinh Văn lớn gan suy đoán, nhưng đều là trong đầu suy tư thôi diễn qua khả năng. Cái ghế kia là ta bí trận. Đinh Văn hỗn độn chủ có phải hay không đối với trận pháp nhất khiếu bất thông nha? Nếu không, như thế nào nói ra như thế hoang đường lời nói đây? Bí Thành thành chủ giọng nói tràn đầy trào phúng. Bí Thành tình huống tựa hồ không có gì có thể bắt bẻ, ta vốn là đã không có cùng ngươi là địch lý do. Lập trường của ngươi tại bên nào ta cũng không thèm để ý, chỉ cần tương lai ngươi sẽ không thiết thực thay Hắc Vân Tiên phái làm việc liền được. Ta tất nhiên đã nhìn thấu ngươi phô trương thanh thế, còn tưởng rằng ngươi sẽ nguyện ý thẳng thắn chút cho chuyện, kết quả, ngươi vẫn là chỉ có mặt ngoài thẳng thắn. Đinh Văn nói đi, cất bước tiến lên, đi đến bên cạnh ao, mới vừa đưa tay nắm lấy y phục, người sau lưng nhưng một cái ôm hắn nói, ta chỉ có mặt ngoài thẳng thắn sao? Nguyên lai ngươi là sợ ta lừa ngươi. Đinh Văn buông lỏng ra nắm lấy quần áo tay, giống như Bí Thành thành chủ mong muốn nói tiếp, ngươi ham mê vốn không khó đoán, toàn thành không cho phép đóng chặt cửa phòng, đương nhiên là để cho tiện ngươi ra vào. Cùng người vô hại nhưng không tốt ngôn ngữ ham mê cũng không có bao nhiêu, kết hợp ngươi biểu hiện ra năng lực đáp án liền tốt hơn đoán, ngươi ham mê chính là trong bóng tối nhìn trộm. Đây quả thật là không khó đoán, nhưng cái này liền nói rõ ta là sợ ngươi. Bí Thành thành chủ a một tiếng cười khẽ. Ngươi tinh linh thiên phú xác thực hiếm thấy, ta cũng khó có thể suy đoán toàn cảnh, ngươi có lẽ có thể đánh lén giết chết không có bay lên tiên nhân, nhưng hỗn độn chủ ở giữa chiến đấu không ở chỗ một lát, hiển nhiên là ngươi yếu hạng. Từ đầu đến cuối ngươi biểu hiện ra năng lực chiến đấu liền không có vượt qua hỗn độn chi thể bản thân qua người lực lượng, trừ cái đó ra chính là thiên phú hư thực biến ảo. Ta vốn là tưởng rằng ngươi thật có tùy ý nháy mắt tiềm di trí năng, Đinh Văn nói đến đây, nhìn qua cái ghế kia nói, đáng tiếc, ghế tựa bại lộ. Ngươi còn tưởng rằng ghế tựa là trận pháp gì? Bí Thành thành chủ vẫn là đùa cợt giọng nói, ngươi nói ta không hiểu trận pháp vậy liền sai, ngươi tại địa giới có thể nắm giữ một chút tri thức, tuyệt không vượt qua được tiên khí sư trình độ. Trên ghế trang trí bảo thạch tất cả đều là tụ linh thạch, mặc dù nhan sắc khác nhau, hình dạng cũng nhiều, nhưng vẫn là không thể gạt được ta. Mà ghế tựa chỗ tựa lưng bên trên hoa văn nhưng thật ra là dẫn linh trận, hơn nữa còn là thô thiện dẫn linh trận. Ngươi vậy mà nhận biết dẫn linh trận? Bí Thành thành chủ mười phần giật mình, nàng có thể là theo tiên khí sư cái kia học chỗ a? Ta còn biết cao minh hơn dẫn linh trận, cái này vốn là tiên khí sư luyện chế không giống bình thường bảo vật lúc dùng trận pháp, có khả năng dẫn dắt giữa thiên địa linh thức tụ tập, dung nhập tiên khí pháp bảo bên trong, để tiên khí có linh thức. Từ đó có thể biết ngươi tinh linh tiên phú cần dựa vào dẫn linh trận cùng tụ linh thạch xem như dựa vào nhau mà tồn tại. Sở dĩ ta lời mới vừa nói ngươi không trả lời, muốn giả vờ như đã rời đi, ta cố ý ngồi lên, chính là vì xác định ngươi có hay không tại. Ngươi muốn giả vờ rời đi, nhưng còn tại trên ghế, vậy nói rõ ngươi linh thức không thể rời đi dẫn linh trận cùng tụ linh thạch. Chốc lát rời đi, ngươi cũng sẽ không thể lưu tại cái này trong phòng tắm. Giờ khắc này Đinh Văn phải thừa nhận, hắn nắm giữ rất nhiều tiên nhân ký ức, chính là rất nhiều tòa bà khố. Chương 137, vẫn là làm bằng hữu tốt. Chương 137, vẫn là làm bằng hữu tốt. Theo ngươi thuyết pháp, ghế tựa đã hủy, ta vì cái gì còn tại? Bí Thành thành chủ lập tức phủ nhận. Ghế tựa còn không có hủy, bởi vì tụ linh thạch vẫn còn, ta chỉ cần kích hủy ghế tựa, ngươi chắc chắn không thể lấy loại này nhìn như thần diệu tình trạng tồn tại ở nơi này. Đinh Văn nói xong, giơ bàn tay lên, phía trên giấy lên một đám lửa lúc, hắn ánh mắt nhìn qua tấm kia, biến hình, bị hủy một nửa ghế tựa. Bí Thành thành chủ cắn môi dưới, do dự một lát, mắt thấy Đinh Văn muốn động thủ lúc, nàng vội vàng nói, tốt à, ngươi đoán đúng, cái ghế kia đúng là ta bí trận một trong. Đinh Văn nói rất nhiều, vì chính là chờ Bí Thành thành chủ từ bỏ dãy rủa, lúc này liền chậm lại giọng nói, có thể nghĩ đến ngươi bí trận chính là tại Bí Thành phạm vi bên trong chế tạo rất nhiều dẫn linh trận, thuận tiện ngươi tùy ý rời đi. Tại Bí Thành muốn uy hiếp ngươi, liền được trước tiên đem trong thành dẫn linh trận đều phá hư. Nhưng ta nói, cũng không có cùng ngươi xung đột lý do. Ta càng thấy hẳn là làm bằng hữu, nếu mà ngươi cũng nghĩ như vậy, mời nói cho ta tên của ngươi. Bí mật. Bí Thành thành chủ trả lời không cần nghĩ ngợi, chợt nhìn Đinh Văn một mặt hoang mang, nàng không khỏi cười bổ sung nói, tên của ta liền cứ gọi Bí Mật. Đến mức nguyên bản danh tự ta đã sớm quyết định vứt bỏ, thời gian quá lâu, chính mình cũng quên. Tựa hồ giấu vô số cố sự. Đinh Văn cười, còn nói, bất quá, ngươi vốn là biết rõ quá nhiều bí mật, danh tự này lên rất tốt. Thế gian này nha, đều phải bịt kín tầng xa, mông lung mới đẹp nhất, chính là nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu tình trạng nhất là tốt đẹp, chốc lát biết quá nhiều, bí mật liền sẽ thôn phệ hết trong mắt người, trong lòng những cái kia tốt đẹp. Bí Thành thành chủ Bí Mật cảm thán, tiện tay kích thích ao nước, lại yếu ớt như nói, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác ta chính là phải không ngừng nhìn trộm người khác bí mật mới có thể còn sống, cái này mặc dù không phải cái gì quá tốt đam mê, nhưng cũng không phải ngươi muốn trừ bỏ chứ a. Ta đã nói, chúng ta không có phát sinh xung đột lý do. Bí Thành trị an vô cùng tốt, tại ta gặp qua nghe qua thành thị bên trong, nên là thứ nhất, thành dân sinh hoạt tình trạng hiện nay có thể xếp tới thứ hai. Như ngươi như thế ưu tú thành chủ, là Bí Thành người may mắn. Chỉ là, Đinh Văn giọng nói dừng lại. Bí Mật rất rõ ràng nói tiếp nói, chỉ là hy vọng ta gia nhập Diệt Tiên hội, bởi vì không muốn ta tiếp tục là Hắc Vân Tiên phái cung cấp tài nguyên, đúng không? Không sai. Đinh Văn gật đầu, còn nói, đương nhiên, đây không phải là yêu cầu, cũng không phải điều kiện, chỉ là đề nghị, nếu mà ngươi xác thực có bất đắc dĩ lý do, ta tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Kỳ thật ta đối với làm thành chủ thật không có gì hứng thú. Chỉ là ta dẫn linh trận đều tại Bí Thành, cũng không có nhiều như vậy tài nguyên đem phạm vi mở rộng lớn hơn. Những năm này tại Bí Thành đã rất không thú vị, nội thành mỗi người bí mật ta đều biết rõ, tuổi nhỏ thành dân lớn lên lại quá chậm, nhân khẩu tăng trưởng quá chậm. Không có cái mới xuất hiện bí mật, ta hiếm khi thấy đến tương đương cảm giác thỏa mãn. Ta sở dĩ không dám gia nhập Diệt Tiên hội, chỉ là sợ Hắc Vân Tiên phái sẽ tức giận phía dưới phái tới rất nhiều tiên nhân, dẫn linh trận địa giới hỗn độn chủ không có mấy người nhận biết, tiên khí sư nhưng rất dễ dàng nhìn thấu, Hắc Vân phái đến mấy cái tiên khí sư, hủy ta dẫn linh trận rất dễ dàng, ta cũng không thể lưng đeo ghế tựa, hoặc L. Người cao tảng đá bí trận chạy khắp nơi a. Cấp thấp dẫn linh trận hiệu suất kém, mà còn cần tụ linh thạch số lượng càng nhiều, tụ linh thạch bên trong tinh phẩm lại ít. Như trước mắt cái ghế kia, thấp hiệu suất dẫn linh trận trận văn không thể bố trí dày đặc, tăng thêm nát tản tụ linh thạch, dẫn đến một tấm ghế bành mặt đã là thể tích rất nhỏ trận pháp. Ngươi muốn tự do ngược lại là đơn giản, ta có một ít tiên phẩm bên trong thượng phẩm tụ linh thạch, một viên chừng đầu ngón tay hạt châu, liền có thể thắng qua ngươi trên ghế khảm nạm mấy chục khỏa to to nhỏ nhỏ tụ linh đá vụn, lại phối hợp hiệu suất cao xếp văn dẫn linh trận, có thể trực tiếp đem trận văn khắc vào tụ linh thạch bên trên. Như vậy dẫn linh trận cùng tụ linh thạch hai kết hợp một, có thể tùy thân mang theo, thu dùng đều rất thuận tiện. Đinh Văn thầm cảm thấy nắm giữ bảo tàng nhiều, chính là tốt. Một vị tiên nhân rất khó vơ vét đến mấy cái thượng phẩm tụ linh thạch, nhưng một đám tiên nhân, nhưng có thể góp ra khả quan số lượng. Thượng phẩm tụ linh thạch vô cùng hiếm thấy. Ta muốn tất cả biện pháp vơ vét cũng không tìm tới, ngươi có bao nhiêu? Bí Mật hết sức kích động, nếu mà tùy thân có thể mang theo nhiều cái dẫn linh trận, cái kia nàng chính là một chính mình khác. Đừng nói nhiều cái, liền tính có thể tùy thân mang một cái, vậy liền có thể thoát khỏi cố định dẫn linh trận ràng buộc. Quá nhiều không có, hơn 20 khỏa vẫn phải có. Đinh Văn ra vẻ khiêm tốn, Bí Mật mở to hai mắt, khó có thể tin hỏi, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy? Không phải là lừa gạt ta a? Ta có đồ tốt rất nhiều. Vậy nếu mà ta nguyện ý gia nhập Diệt Tiên hội, ngươi chịu đưa ta mấy viên? Bí Mật đầy cõi lòng chờ mong, nếu có thể bày thoát ràng buộc, đừng quản là gia nhập Diệt Tiên hội vẫn là Hắc Vân Tiên phái, nàng cũng không có vấn đề gì, chỉ có thể đưa ngươi một viên. Đinh Văn nói xong, thấy Bí Mật có chút thất vọng, hiển nhiên muốn càng nhiều, liền lại bổ sung nói, xem như bằng hữu, ta có thể lại tiễn ngươi một viên. Nhưng ngươi muốn càng nhiều, liền cần ngang nhau trao đổi. Dùng cái này. Bí mật chỉ thân thể của mình, thăm dò tính hỏi lại, thấy Đinh Văn lắc đầu, liền nói, ta đoán cũng chưa dễ dàng như vậy, vậy là ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Ta lưu một viên châu tùy thân mang theo, nếu như gặp phải cần ngươi hỗ trợ sự tình, giúp một lần, lấy một viên châu là đáp tạ, ngươi nhìn thế nào? Đinh Văn suy nghĩ bí mật dạng này ham mê, hiểu rõ quá nhiều bí mật, gặp quá nhiều nhân tính âm u, là không thể nào đối với bất kỳ người nào thành thật với nhau, cũng không thể lại đem tình cảm nhìn quá nặng. Đừng nói bí mật, Đinh Văn bình thường cũng không nguyện ý nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm hiểu rất nhiều tiên nhân kinh lịch, bởi vì phần lớn mấu chốt trong sự tình cất giấu màu xám, màu đen, chỉ có số ít là ánh sáng. Nhìn nhiều hơn, kiểu gì cũng sẽ hoài nghi nhân sinh bên trong ánh sáng ý nghĩa. Sở dĩ Đinh Văn từ bắt đầu liền không có ngây thơ tưởng rằng bí mật sẽ coi trọng tình nghĩa, cho nên cùng nàng chỉ có thể thẳng thắn trao đổi lợi ích, mà không thể cho phép lấy tín nhiệm, càng không thể kỳ vọng được đến tín nhiệm của nàng. Chấm là chấm điểm, bất quá rất công đạo. Bí mật gật gật đầu, lo lắng lấy hỏi, có hay không biện pháp để ta mau chóng kiếm lại một viên thượng phẩm tụ linh châu? Nếu có 3 viên tùy thân mang theo, ta muốn đến công dụng có thể so với 2 viên đặc sắc nhiều á. Đinh Văn khó xử lo lắng lấy nói, trong ngắn hạn tương lai không nhìn thấy có cái đại sự gì cần cực khổ xin ngươi giúp một tay, nhưng nếu như ngươi sốt ruột, ta có thể dự chi ngươi một hạt châu, đại giới nha, tương lai 1 năm ngươi phải thường xuyên giúp chút chuyện nhỏ. Đi nha. Ta ước gì đến địa phương khác nhìn nhiều một chút người xa lạ bí mật chứ. Đều ở bí thành thật chịu không được, sơn thủy thành người bí mật ta đều nhanh nhìn trộm xong, vốn là phát sầu làm sao tìm mới bí mật, ngươi cái này đề nghị đối ta cũng tốt. Bí mật 10 phần thống khoái đáp ứng. Đinh Văn rất cao hứng tương lai gặp phải phiền toái sự tình, có thể có như thế một cái gai dò xét tình báo siêu cấp cao thủ tương trợ, mà còn nàng còn đồng thời là cái siêu cấp thích khách. Chương 138, tưởng niệm, ham mê. Chương 138, tưởng niệm, ham mê. Lấy châu cùng với chế tạo dẫn linh trận cần mấy ngày thời gian, ta được hiểu ngươi tinh linh thiên phú năng lực đặc tính, mới có thể chế tạo hiệu suất cao dẫn linh trận. Đinh Văn nói vốn là tình hình thực tế, bí mật ngược lại là hy vọng hắn có thể đem hiệu suất cao dẫn linh trận dạy cho nàng, có thể là, hiển nhiên đây không có khả năng, cũng liền thức thời không đề cập nữa. Bí mật nói tinh linh thiên phú đặc tính trên đại thể cùng Đinh Văn suy đoán không sai biệt lắm, nhưng cụ thể thần diệu chỗ cũng không phải người nào có thể lăng không suy đoán. Bí mật tinh linh tiên phú rất là thần kỳ, nàng cơ thể có thể hóa hư, có thể tại hóa hư trạng thái lấy linh thức tình trạng ngắn ngủi bay rời, nhưng quá xa khoảng cách không được, cũng không thể quá thường xuyên dùng linh thức tình trạng bay rời, cho nên nàng cần dựa vào dẫn linh trận để nàng có khả năng nhẹ nhõm lại nhanh chóng khoảng cách dài di động. Bí thành thành chủ bí mật trường kỳ thông qua dẫn linh trận kết hợp nàng tinh linh tiên phú chế tạo không thể chiến thắng uy thế, để lui tới hỗn độn chủ không dám có đoạt thành chi tâm. Hắc Vân Tiên phái chiến tiên cùng nhân tiên phong cũng đều cho rằng nàng quỷ dị tà môn, dù cho nàng không có chỗ dựa, cũng không có dám đem nàng thay thế thành quen biết hỗn độn chủ suy nghĩ. Bí mật không nghĩ tới sẽ gặp phải Đinh Văn, mãi đến xác định tương lai lâu dài mật thiết quan hệ hợp tác, bí mật vẫn không cam lòng hỏi tới câu: Đinh Văn, ngươi vì cái gì không sợ năng lực của ta? Trước đây đi qua hỗn độn chủ nhiều như vậy, tất cả đều bị ta khách khách khí khí đưa đi, liền đối ta ngôn ngữ bất kính đều không có. Ngươi làm sao lại không sợ đâu? Bởi vì không quản người nào giết ta, chết đều chỉ biết là chính hắn. Đinh Văn thầm cảm thấy buồn cười, xác thực, bí mật cách làm, tình huống bình thường đều sẽ sợ nàng phô trương thanh thế. Tuyệt nghị không ra chân tướng là nàng không sợ tiên nhân không sợ địa nhân tiên, duy chỉ có đánh không lại hỗn độn chủ. Ngươi câu lên lòng hiếu kỳ của ta. Bí mật một bộ cảm xúc nôn nóng giáng dấp, như vậy đứng ngồi không yên chỉ chốc lát, nói, không được, ta muốn đi tìm người nhìn trộm, một chút chúng ta trò chuyện tiếp. Đinh Văn còn có chuyện cần hỏi, suy nghĩ một chút, trực tiếp đi triệu niệm tại trong thành chủ phủ ở gian phòng. Còn tại ngoài cửa, chỉ nghe thấy bên trong dị dạng tiếng vang. Đinh Văn trực tiếp đi vào, đưa tay tại nhìn giống như cái gì cũng không có tấm ngăn bên cạnh một đường sờ qua đi. Đi chưa được mấy bước, lại đụng phải mềm mại. Ngay sau đó, bí mật xuất hiện hình, nhưng vẫn thông qua tấm ngăn bên trên phương cách nhìn trộm triệu niệm cùng trong phụ thị nữ trò chơi. Tốt như vậy một hồi, bí mật quay người dựa vào tấm ngăn, thần sắc ở giữa lộ ra đặc biệt thỏa mãn thái độ, bộ dáng kia để Đinh Văn nhìn xem cùng triệu niệm thị nữ bên người rất rất giống. Bí mật rời đi triệu niệm gian phòng, trở về phòng của nàng, nằm xuống nghỉ ngơi, một mặt quyện đãi sau đó lười biếng. Người ham mê thỏa mãn sau đó như vậy vui vẻ, Đinh Văn cảm thấy chỉ có thực sắc ma ham mê theo kịp bí mật giờ phút này loại kia hài lòng trạng thái. Mũ bảo hiểm mục tiêu càng lạ lẫm, càng không hiểu rõ, liền càng có thể thỏa mãn ta ham mê. Bí mật một đầu tóc vàng tùy ý rối tung, vẻ vải đánh một cái ngáp, nói, ta ham mê quá cường liệt, sở dĩ ý niệm khác đều rất đạm bạc. Giờ phút này ta cần thiêm tiếp nửa khắc đồng hồ, thật tốt hưởng thụ loại này thỏa mãn vui vẻ tư vị. Đinh Văn nhìn xem bí mật hài lòng thần thái, không khỏi cảm thấy hỗn độn chủ quả thực là người bình thường dục niệm cực đoan hiện ra. Một loại tưởng niệm được đến thỏa mãn, chính là được đến sinh tồn theo đuổi toàn bộ ý nghĩa. Hỗn độn chủ loại tình huống này, đến cùng là may mắn, vẫn là không may đâu. Đinh Văn suy nghĩ, bị trở về Vân Thượng Phi cùng Âu Bạch cắt ngang. Bọn họ thu hồi lại Đinh Văn cần thượng phẩm tụ linh châu, nhưng chỉ có 4 viên. Càng nhiều tụ linh châu tại đại tỉnh phái trì hạ địa phương. Âu Bạch trở về lấy không thích hợp, Vân Thượng Phi đối đại tỉnh phái địa phương hoàn toàn không biết gì cả, mà còn phái ra ngoài tiên nhân đi qua, bản thân liền sẽ gặp phải đại tỉnh phái hoài nghi. Cũng may càng nhiều tụ linh châu cũng không phải là trong lúc cấp thiết cần, Đinh Văn cũng liền trước tiên đem trước mắt cần 4 viên tụ linh châu bên trên đều hội chế hiệu suất cao dẫn linh trận. Đinh Văn đúng hẹn định như vậy cho bí mật 3 viên, bên cạnh lưu lại 1 viên, thuận tiện bí mật có khả năng cấp tốc xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Bí mật cũng đúng hẹn định như vậy, công khai tuyên bố bí thành từ đây không hướng Hắc Vân Tiên phái nộp thuế, nàng lấy Diệt Tiên hội phân hội chủ tự cho mình là nguyên bản nội thành Diệt Tiên hội còn lại 10 mấy người nhưng không có vì thế gieo họ, mà là rời đi bí thành, bởi vì bọn họ không nguyện ý làm một cái đã từng giết chết Diệt Tiên hội rất nhiều người thành chủ hiệu lực. Giải quyết xong những chuyện này, Đinh Văn một nhóm liền lên đường xuất phát. Lúc đi, Triệu Niệm đối trong thành chủ phụ nữ nhân xinh đẹp bọn họ nhớ nhung không bỏ. Bí mật nhìn ra rồi, liền cười nói, không bằng Triệu Niệm lưu lại làm phó thành hộ trưởng a, ta để các nàng về sau đều gả ngươi. Triệu Niệm rất nguyện ý ảo tưởng như vậy tốt đẹp thời gian, có thể là, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là ngự khí kiên định nói, tuần tẩu chi kiếm già đang khắp nơi chạy, cũng yên ổn không xuống, ta phương diện này đem khống lực yếu chút, thường xuyên điểm kích nữ nhân xinh đẹp, bất quá các ngươi đừng hiểu lầm a, ta chưa bao giờ làm điều phi pháp, muốn đến đều là dùng tiền giải quyết. Tại Sơn Thủy Thành nhưng liền cái này cũng không được, mặc dù cũng có thích ta nữ nhân, ta cũng rất yêu thích các nàng, bởi vì nữ kim cương nguyên nhân, vẫn là chỉ có thể kìm nén. Giờ phút này ta mới biết được, vì cái gì ngươi sẽ tại trong doanh địa lúc nói, nếu như chúng ta có thể giải quyết thực dự ma, ngươi tình nguyện cho làm trâu làm ngựa một tháng. Đinh Văn trên đường nghe Triệu Niệm nói không ít phong hoa tuyết nguyệt sự tình, sớm biết Triệu Niệm thích đẹp mắt khác phái. Đúng là trọng yếu nguyên nhân. Nếu không phải là bởi vì nữ kim cương a, Sơn Thủy Thành tình huống không tốt, ta xuất phát từ đối nữ kim cương phụ thân lời hứa, khẳng định rất nguyện ý ở lại. Triệu Niệm cũng không phủ nhận sự thật, thừa nhận thông khoái. Một đoàn người ở ngoài thành doanh địa Hàn Huyên tới buổi tối, riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Đinh Văn còn chưa tỉnh ngủ, bí mật đột nhiên hiện thân, ngồi tại hắn bên giường, một mặt vẻ mừng rỡ hỏi, "Đinh Văn, ngươi đoán ta vừa rồi thấy được cái gì?" "Ta đoán không được." Đinh Văn tò mò nhìn bí mật hỏi, "Ngươi đến bao lâu?" "Cái này không trọng yếu á." Bí mật không kịp chờ đợi còn nói, "Ngươi đoán không được, ta cho ngươi biết. Triệu Niệm vừa rồi đi dây dưa Vân Thượng Phi, muốn mời nàng hỗ trợ giải quyết vấn đề." Bí mật nói xong, lại không kịp chờ đợi nói tiếp, "Ta vẫn cho là cùng Vân Thượng Phi quan hệ không tầm thường người là ngươi đây, kết quả Triệu Niệm cũng giảm muốn." Đinh Văn vừa định mở miệng nói cái gì, bí mật đột nhiên lại vứt xuống câu nói đã không thấy tăm hơi. "Ta lại đi nhìn xem." "Tốt ta." Đinh Văn cũng không thể nói gì hơn, ai bảo bí mật ham mê chính là nhìn trộm đâu. Bất quá bí mật đi không bao lâu, Vân Thượng Phi đột nhiên tới, mang theo Âu Bạch cùng một chỗ. "Đinh Văn, Triệu Niệm mới vừa nói, rất nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ thực hiện một tượng." Hắn còn đề cử một người, người này tên là Giật Cung, giờ phút này liền tại khoảng cách không xa xuống nước thành. Vân Thượng Phi rất là tỉnh lại nói, "Ta đề nghị trực tiếp đi qua, trước tiên đem Giật Cung mời, lại hướng xa một chút mục đích đi qua, ngươi cảm thấy thế nào?" "Đương nhiên không có vấn đề." Đinh Văn Hiếu Kỳ lại hỏi câu, "Cái này Giật Cung, chẳng lẽ dùng vũ khí là cung?" "Không phải, nhưng nàng chính mình nhưng là một mũi tên." "Chương 139, chính là đối ngươi có ý kiến." "Chương 139, chính là đối ngươi có ý kiến." "Một người bản thân liền là một mũi tên." Đinh Văn đối cái này Giật Cung rất hiếu kỳ. Bí thành hai mặt gặp núi, còn lại biên giới bị sông Cửu Khúc ngăn cách. Tiến về xuống nước thành, nhanh nhất phương thức chính là ngồi thuyền. Bí thành thành chủ bí mật tư dụng thuyền dọc theo sông mà xuống, thuận dòng đi một đường, Đinh Văn thấy được mặt sông càng ngày càng rộng, mới biết được cái này sông Cửu Khúc cùng Sơn Thủy Thành ngăn cách đoạn kia vậy mà tính toán hẹp. Trong sông thường có ngư dân chèo thuyền du ngoạn bắt cá, bí mật tại Đinh Văn bên cạnh, điểm số từng chiếc thuyền đánh cá, người trên thuyền kêu cái gì, trong nhà mấy miệng người, chờ một chút tin tức nàng tất cả đều nhớ. Nói như vậy, bí mật đột nhiên chỉ vào đối tuổi trẻ ngư dân, cười chồng nói, "Tân hôn không bao lâu, mỗi ngày tại thuyền đánh cá bên trong ngủ 3 lần, sáng trưa tối, tinh lực đặc biệt tốt, mãi cho đến có con mới yên tĩnh điểm." Người nam kia có dở hơi, đặc biệt thích làm chuyện này, lúc gọi ngày nha ngày một con cá nha, ngươi là một con cá, lần thứ nhất rình coi thời điểm suýt nữa chưa đình chỉ bật cười. Đinh Văn Kỳ thật chưa hỏi thăm những này ngư dân tư ẩn, bí mật chính mình thấy một cái liền chủ động nói, lúc này còn mô phỏng theo người nam ngư dân lúc đó âm thanh biểu lộ. "Về sau ta liền hiếu kỳ, nhìn chằm chằm chút thời gian, thê tử hắn mang thai sau đó ta mới phát hiện trận tướng, nguyên lai hắn dùng công việc cá chơi, một mực có như thế đam mê. Trước đây cũng không tốn thời gian nhìn chằm chằm hắn, vậy mà một lần cũng chưa đụng tới." Bí mật nói 10 phần sinh động, xem ra những này chính là nàng nhìn trộm đam mê vui vẻ nguồn gốc. Đinh Văn hoài nghi bí mật tại cùng người khác chia sẻ bí mật thời điểm, cũng rất vui sướng, thế là hiếu kỳ hỏi một câu, "Chia sẻ bí mật tựa hồ cũng là ngươi đam mê?" "Đương nhiên a." Một người giấu trong lòng không được nín chết nha. "Trong thành ta liền để thành hộ trưởng nghe ta nói, chính là ngày đó ngươi khi tắm, phụ trách cho ngươi đưa đồ ăn, nàng chính là bí thành thành hộ trưởng. Vốn là muốn an bài nàng mang mấy người bồi ngươi, nhưng ta về sau thường xuyên không tại, trong thành sự tình liền càng không thể rời bỏ nàng. Ngày đó bên cạnh ao, ngươi có muốn hay không mang lên?" Bí mật nói những nữ tử kia đều là cô nhi bị nàng giáo dưỡng lớn lên, tất cả đều là tâm phúc của nàng, đối bí mật lại kính sợ vừa cảm kích, từng cái đối nàng theo lệnh mà làm. Về sau khó tránh khỏi sẽ có càng ngày càng hung hiểm chiến đấu, các nàng đồng hành sẽ rất nguy hiểm. Đinh Văn Lường trước diệt tiên hội phân hội liên minh qua chút thời gian tất nhiên sẽ áp dụng hành động. "Vậy ta liền không kiên trì, dù sao bên cạnh ngươi có nữ tiên, đến xuống nước thành cũng không sợ tìm không được." Bí mật nhìn qua phía trước mặt sông phần cuối, đầy cõi lòng mong đợi nói, "Thật chờ mong nha. Đến xuống nước thành, lại có thật nhiều người xa lạ bí mật có thể rình coi. Lần này ta muốn khắc chế điểm, không thể rình coi quá nhanh quá nhiều, phải từ từ được hưởng." Đinh Văn rất hoài nghi bí mật có thể hay không khắc chế, giống như hắn không có cách nào tin tưởng thực sắc ma có thể khắc chế như thế. Thuyền cuối cùng cập bờ. Nói là liền tính đến xuống nước thành địa giới, nhưng kỳ thật còn muốn đi qua bờ sông thôn đi ra đường nhỏ, đuổi kịp 3 ngày mới có thể đến thẳng nội thành. Bí mật nói vùng này người ở ít, nàng cũng không có nhiều tụ linh thạch, sở dĩ một mực buồn rầu tại không thể đem dẫn linh trận hướng bên này phát triển. Đinh Văn cùng bí mật chạy vội đi qua đường nhỏ, trên đường nhìn xem Vân Thượng Phi cùng Âu Bạch hai chân cách mặt đất lơ lửng nhẹ nhàng di chuyển, lại nhanh lại nhẹ nhõm, chân cũng không cần dẫm lên vũng bùn, thực tế để người rất ao ước mộ phi tiên thuật chỗ tốt. Trên đường đi qua một tòa thôn, có mười mấy hộ người. Bí mật cầm khỏa tụ linh thạch châu, thả tới trên nhánh cây, ấn vào cành gỗ bên trong, sau đó vui dạo dự nói, một chút có thể tới đây nhìn trộm bí mật. Thượng phẩm tụ linh châu tăng thêm hiệu suất cao tụ linh trận, đối với bí mật mà nói chính là có dạng này chỗ tốt, tùy thời thả trận, tùy thời có thể thu trận, tùy thân mang theo, vận dụng linh hoạt. Đến chỗ cao lúc, bí mật thấy được phía trước vùng đất thấp thế rất xa trên đường đều không có người nào, liền nói, phía trước cũng không có người, ta trước hết về thành rồi, chưa mai lại đến nhìn xem. Ai, ngươi có thể hay không mang một ít ăn ngon tới a? Triệu Niệm nghĩ đến muộn chút nhất định phải ngủ ngoài trời, chỉ mong có thể có nóng hổi gà nướng, do loại hình no bụng. Bí mật không có trả lời, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi không thấy. Cung nàng mà nói, linh thức tình trạng có thể cấp tốc rời đi, rất nhanh liền có thể trở lại bí thành. Chỉ là, ngoại trừ tụ linh châu cá biệt đồ vật, cái khác đều không thể tùy thân mang theo. Sở dĩ bí mật chưa sử dụng vũ khí, bởi vì không thể tùy thân mang theo, liền một thân ăn mặc đều dựa vào nghĩ ra hóa pháp thuật chế tạo, đó cũng là nàng hỗn độn chi thể duy nhất có thể sử dụng pháp thuật. Nhưng Triệu Niệm không biết nội tình, vừa không biết y phục là nghĩ ra hóa đồ vật, cũng không biết bí mật không thể mang theo vật rời đi, thế là nói thầm câu, trông cậy vào vị thành chủ này đại nhân đặc biệt đưa ăn không thể nào, nhưng nàng đến thời điểm vì cái gì cũng không mang. Đại khái là nàng tinh linh thiên phú muốn mang theo đồ vật sẽ rất không dễ dàng đâu. Vân Thượng Phi sớm có suy đoán, Âu Bạch đối với cái này mặc dù cũng tò mò, nhưng biết rõ bí mật sẽ không lộ ra năng lực kỹ càng, cũng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Thế là buổi tối Đinh Văn một nhóm tại giã ngoại ngủ Âu Bạch chế tạo thạch ốc, bí mật thì tại phủ thành chủ mềm mại giường lớn bên trên hài lòng ngủ yên. Giữa trưa, Triệu Niệm một mặt đi đường phong trần mệt mỏi, mắt thấy Âu Bạch chế tạo gió tuyệt kỹ thổi đi cho bụi, vừa lúc vòng qua Đinh Văn, không khỏi nói, Âu Bạch ngươi liền không thể đem pháp thuật phạm vi hơi chút chế tạo lớn một chút sao? Phạm vi lớn một chút, tiêu hao tinh năng liền sẽ nhiều một chút. Vân Thượng Phi cấp trả lời, Âu Bạch há to miệng, liền lại đóng lại. Có lớn như vậy khác biệt? Triệu Niệm rất hoài nghi, dù sao hắn tinh linh thiên phú chính là phong tinh năng. Chính ngươi vì cái gì không cần tinh linh thiên phú che bụi? Âu Bạch rất không khách khí chất vấn. Cố ý làm như vậy đương nhiên quá lãng phí tinh năng, vốn là đi đường liền tại tiêu hao, nhưng ngươi đây không phải là thuận tiện sao? Triệu Niệm cảm thấy Âu Bạch chỉ có đối với Đinh Văn thời điểm đặc biệt lưu thuận, đối người khác nhưng lộ ra cao ngạo. Ngươi cũng không phải sư phụ ta, dựa vào cái gì thay ngươi che bụi? Âu Bạch trả lời càng không khách khí. Vân Thượng Phi âm thầm thở dài, nàng vừa rồi chính là sợ Âu Bạch nói chuyện sẽ làm bị thương hòa khí, cho nên mới cấp trả lời, lúc này vội vàng hòa giải nói, trời nóng lực, mọi người đi đường cũng mệt mỏi, cảm xúc bực bội không thể tránh được, vẫn là chờ nghỉ ngơi thời điểm trò chuyện tiếp thiên đi. Ta nào có nhỏ mọn như vậy. Triệu Niệm biết rõ Vân Thượng Phi lo lắng, cười nói, ta thật không có gặp qua đối sư phụ như thế tốt đồ đệ, nhất là Âu Bạch vẫn là tiên nhân, vậy mà còn đối Đinh Văn như thế tốt. Bất quá, Âu Bạch à, ngươi thái độ đối với ta cũng không làm sao ôn hòa, ngươi là vốn là dạng này, vẫn là đối ta có ý kiến gì? Ta cảm giác từ lúc đi đến bí thành sau đó, ngươi thái độ đối với ta liền có chút biến hóa. Không sai, ta chính là đối ngươi có chút ý kiến. Âu Bạch trả lời rất trực tiếp, nhưng lại để tất cả mọi người thật bất ngờ. Vì cái gì? Triệu Niệm không hiểu ra sao, càng nghĩ cũng không đắc tội qua Âu Bạch. Bởi vì ngươi tại bí thành trong thanh lâu uống xong hoa tiểu không có đưa tiền. Âu Bạch nói lúc đầy mắt xem thường. Chương 140, thật sự ở nơi này mua đao. Chương 140, thật sự ở nơi này mua đao. Còn có việc này. Đinh Văn vốn là còn không biết, khó có thể tin, khinh bỉ nhìn qua Triệu Niệm. Triệu Niệm mười phần khó chịu giải thích nói, ta không phải không trả tiền, ta là nhớ đến bí mật thành chủ trên đầu, để nàng mời khách. Sở dĩ ngươi vẫn là không đưa tiền. Âu Bạch vẫn một mặt xem thường thái độ. Triệu Niệm mặt đỏ tới mang tai, há to miệng, lại đóng lại. Cuối cùng suy nghĩ một chút, không thể làm gì thở dài, đầu hàng giống như, cũng không lại mạnh mẽ duy trì mặt mũi, thẳng thắn nói, Âu Bạch huynh đệ, ta cũng không phải cố ý chiếm bí mật thành chủ tiện nghi, thực tế là vì, trong túi ta liền một cái tiền đồng đều không có. Vốn là ta muốn Vân Thượng Phi sẽ mời khách, kết quả nàng điều tra xong tình báo mệt mỏi trực tiếp đi trong nhà trọ ngủ, ta lúc ấy tình thế cấp bách không có cách, chỉ có thể để thanh lâu người ghi vào bí mật thành chủ chương mục. Ta phàm là trong túi có tiền, chưa bao giờ quỵ nợ. Sở dĩ ngươi trong túi không có tiền thời điểm liền không trả tiền. Âu Bạch tiếp tục ôm lấy hoài nghi tinh thần nắm chặt chữ. Trong túi không có tiền ta không đi a. Triệu Niệm gấp kêu to. Ngươi tại bí thành trong túi không có tiền liền đi. Âu Bạch ngược lại là không có gấp, chỉ là trong mắt xem thường thái độ vẫn không có biến mất, hơn nữa còn nhiều chút không tín nhiệm. Ngươi đừng đối ta có thành kiến a. Triệu Niệm gấp buồn bực giải thích nói, ta trong túi không có tiền sẽ không đi, trừ phi là có bằng hữu cùng một chỗ có thể mời khách. Ta biết Vân Thượng Phi sẽ mời khách, trong tay nàng có Đinh Văn cho tiền quản mọi người chúng ta băng ăn uống chi phí, sở dĩ ta mới đi. Ta giải thích như vậy, ngươi có thể rõ chưa? Vân Thượng Phi cũng liền vội vàng hòa giải nói, Âu Bạch ngươi khả năng thật hiểu lầm Triệu Niệm, theo ta được biết hắn người này rất có uy tín, cũng chán ghét thứ hiếp nhỏ yếu, bí thành sự tình đúng là ta sơ sót, lúc ấy hỏi thăm tin tức mệt mỏi, trở về liền ngủ. Mơ hồ nhớ Triệu Niệm hẳn là còn có tiền nhà rỗi, liền quên xác nhận, đúng là trách nhiệm của ta. Bình thường thật sẽ không như thế a. Âu Bạch cái này mới nguyện ý tin tưởng, nhưng vẫn là nhìn qua Triệu Niệm cường điệu xác nhận. Thật sẽ không. Ta liền không phải là cái loại người này. Ta cuộc đời ghét nhất ức hiếp nhỏ yếu. Triệu Niệm kích động kêu lên, chúng ta khổ luyện bản lĩnh, chính là vì trừ bạo giúp kẻ yếu, làm sao có thể làm lấy cường ức hiếp yếu sự tình. Sư phụ ta nói qua, tu luyện chính là tăng cường tự thân, đặt tới lấy cường đánh yếu chính lệnh, kỹ xảo chiến đấu hạch tâm chính là dương trường tránh đoạn, lấy mình giải công sở đoạn. Sở dĩ, ngươi làm sao có thể không có làm qua lấy cường ức hiếp yếu sự tình. Âu Bạch rất nghiêm túc tiếp tục nắm chặt chữ. Động thủ phía trước ta liền biết đối thủ so ta yếu. Triệu Niệm mắt thấy đều sắp bị đòn khiêng điên rồi. Ngươi không nên so tuyệt đại đa số đối thủ đều mạnh hơn sao? Âu Bạch tiếp tục chất vấn. Vốn nên hòa giải cùng tiếp tục hòa giải Đinh Văn cùng Vân Thượng Phi, đều không tử tế cười. Đúng, ta là nên. Triệu Niệm gấp kêu lên, vấn đề là những cái kia rõ ràng không có ta cửa người, ta cũng không có chủ động đi ức hiếp bọn họ à. Chính bọn họ muốn tới muốn ăn đòn, vậy có thể gọi ta ức hiếp bọn họ sao? Nha. Thế thì không tính. Âu Bạch ngược lại là tán đồng sự thật, nháy mắt liền để Triệu Niệm kích động cảm xúc bình phục hơn phân nửa, cao hứng đập Âu Bạch bả vai một cái nói, đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người, huynh đệ ngươi đừng đối ta có thành kiến, ta người này ngoại trừ uống chút hoa tiểu không có cái khác bệnh nặng. Cái kia bệnh vật còn có thứ gì? Âu Bạch rất nghiêm túc hỏi lại. Triệu Niệm mới vừa bình phục cảm xúc, lại tại dần dần kéo lên. Vân Thượng Phi nhịn không được che miệng cười, thấp giọng hỏi Đinh Văn, muốn hay không khuyên nhủ? Có lẽ đây chính là thích hợp bọn họ giao lưu hữu nghị, hiểu rõ lẫn nhau phương thức. Đinh Văn lại không muốn cắt ngang, nhìn xem, nghe lấy, cười, đột nhiên bả vai bên trên thêm một cái tay. Không cần quay đầu, người mùi tóc liền biết là Bí Thành thành chủ bí mật. Âu Bạch cùng Triệu Niệm thật là tốt chơi. Bí mật quả nhiên không phải vừa tới, cuối cùng, còn bổ túc một câu, ta nói Triệu Niệm làm sao lại đem sổ sách nhớ trên đầu ta, nguyên lai là trong túi không có tiền. Xem ra phía trước hiểu lầm hắn không phải có tiện nghi liền chiếm mặt giày vô sỉ, mà là quá sĩ diện. Vân Thượng Phi, quay đầu cho đoàn người chút mảnh vàng vụn bạc vụn dự bị. Đinh Văn dự đoán phía trước Vân Thượng Phi là cho ít. Có nha. Vân Thượng Phi cảm thấy cái nồi này không thể quẵng, nàng cũng không có như vậy không tỉ mỉ tâm, thế là gọi hàng hỏi, Triệu Niệm ngươi không có tiền làm gì không nói đâu. Tiến Bí Thành thời điểm có phải hay không cho ngươi mảnh vàng vụn? Ta không phải đổi vũ khí nha. Triệu Niệm rất là oan uổng, chỉ sợ bị hiểu lầm tham không có tài vật, vội vàng lấy ra thanh đoản đao. Ngươi vào thành liền đi thanh lâu uống hoa tửu, lúc nào mua vũ khí? Âu Bạch nhìn cây đao kia sát thực cũng không tệ lắm, nhưng rất buồn bực. Vẫn thật là tại thanh lâu mua. Có người mang không đủ tiền, kém một chút bạc tính tiền, đoán chừng là cảm thấy đả thương mặt mũi, liền nói cầm cây đao này chống đỡ, nhiều tính toán thưởng. Thanh lâu người liền nói câu không biết đao giá trị bao nhiêu. Người kia đoán chừng là uống nhiều, liền tức giận giơ đao hô to bán, ta tranh thủ thời gian liền lấy sạch tiền trên người cầm tới mua đao liền giấu trong ngực. Đao này tuyệt đối nhặt được đại tiện nghi, bình thường lại nhiều giá gấp 10 tiền cũng mua không được. Triệu Niệm 10 phần tự tin phòng đoán nói, người kia tỉnh rượu tuyệt đối sẽ hối hận. Bí mật đánh giá cây đao kia, lại truyền cho Vân Thượng Phi, nàng rình coi nhiều, trí nhớ lại tốt, sở dĩ thứ gì đều hiểu một chút, liền nói, đao này dùng 7 loại quang hiếm thấy ra tăng độ cứng cùng tính bền dẻo, tăng cường tinh năng năng lực phun hút, là bình thường trong cửa hàng không mua được chân phẩm. Người không có mua sai. Vân Thượng Phi đối binh khí hiểu không có nhiều như vậy, nhìn không ra tài liệu tính chất, nhưng cũng có thể phân biệt đại khái ưu khuyết, cũng gật đầu nói, tuyệt đối vật siêu sở trị, Triệu Niệm ngươi vận khí không tệ. Đinh Văn có tiên khí sư ký ức, đánh giá liền có thể biết rõ cây đao này làm sao rèn đúc, tài liệu phối trộn đều trong lòng nhưng, thế là nhữ mày hỏi, cây đao này chủ nhân nhìn xem là Bí Thành người sao? Triệu Niệm nhớ lại chi tiết, rất có nắm chắc nói, một nhóm người dạy đều rất cao cấp, không phải trong cửa hàng có thể mua được. Quần áo cũng không phải Bí Thành người ánh mắt quen thuộc, trong lúc nói chuyện với nhau nói chuyện đều là thành công đắc ý sự tình, bọn họ nói đến ý sự tình lúc nhắc lên người hẳn là đều không bình thường, nhưng trong thanh lâu nữ nhân nghe không có chút nào phản ứng đặc biệt, nói rõ bọn họ nói chuyện nhân vật cũng không phải là Bí Thành bản địa có khuôn mặt, phỏng đoán nhóm người kia hẳn là đi qua, khả năng là Hạ Thủy Thành người, cố ý đến Bí Thành chơi đùa. Hạ Thủy Thành không có thanh lâu. Đinh Văn buồn bực, không có phi tiên thuật, cưỡi ngựa tới đây một chuyến qua lại đều phải mấy ngày buôn ba mệt nhọc, chỉ vì ngắn ngủi vui vẻ cái kia cũng quá uổng phí. Nghe xong ngươi liền không thạo nghề đi. Triệu Niệm cười nói, có chút giàu có lại rảnh rỗi người à, bản thành đều chơi lần, liền hình cái mới mẻ, mấy cái bằng hưu hẹn lên đến địa phương khác lại ăn lại chơi, đi qua thôn liền tại trong thôn chơi đùa, đi qua thành thị trong thành chơi đùa, buôn ba có, mệt nhọc nhưng không có, chỉ có tràn đầy mới mẻ cảm giác một đường vui sướng. Nói như vậy ngược lại là đối được. Đinh Văn ký ức bên trong thật đúng là thiếu khuyết bộ phận này nội dung, đại tình phái chiến tiên vẫn là địa nhân tiên lúc mặc dù cũng không thiếu loại này ham mê, thực sự không có vì thế cố ý buôn ba tình huống, đại khái đều không phải loại này giàu có xuất thân duyên cớ, thành tiên phía sau tiên thể lại không muốn. Đối được cái gì? Triệu Niệm hiếu kỳ Đinh Văn nhìn ra cái gì? Chương 141, Hạ Thủy Thành nội tạng. Chương 141, Hạ Thủy Thành nội tạng. Đao này hẳn là phụ thành chủ mới có, cần tiên khí sư mới có thể luyện chế, loại này phẩm cấp đồ vật thôn chủ đồng dạng không chiếm được, bình thường trong tay thành chủ mới có chân tặng, cũng sẽ không nhiều. Người này có thể nắm giữ vật này, theo ngươi miêu tả, xác nhận nơi nào đó người của phủ thành chủ. Đinh Văn thanh đao đưa còn Triệu Niệm, nhắc nhở nói, vạn nhất người kia chính là Hạ Thủy Thành người của phủ thành chủ, người đao này tiến thành sau đó tốt nhất đừng để người thấy được, sợ phòng phiền phức. Dù sao chúng ta đi Hạ Thủy Thành là vì mời giật cung, Hạ Thủy Thành không có tình huống đặc thù, cũng liền không cần phức tạp. Bí mật tay đè Đinh Văn bả vai, cái cầm đặt ở trên tay, mỉm cười nói, phức tạp cũng không có sự tình nhà, chỉ cần có tụ linh châu, ta một người liền có thể quản đến tới hai tòa thành. Trung phẩm tụ linh châu ta còn có không ít, nhưng hiện nay hoàn mỹ lấy dùng. Sau này nếu mà bắt buộc, ta xác thực có tính toán để ngươi một người kiêm quản mấy thành sự tình vụ, dù sao ngươi chỉ hạ thành thị trị ăn, kia thật là rất tốt. Đinh Văn rõ ràng cho bí mật nguyện cảnh, lại cương điệu nói, nhưng là có hay không cùng một tòa thành thị phụ thành chủ xung đột, mấu chốt ở chỗ chỉ hạ thành thị tình huống, không phải ác nhân trị ác địa, liền không cần xung đột. Bí mật vội vàng nói, kỳ thật Hạ Thủy Thành người thật rất khổ. Đinh Văn tức giận trợn nhìn nàng một cái nói, có phải hay không khổ, đến xem liền biết. Ngươi cái này muốn quản hai thành chi tâm cũng không tránh khỏi quá không còn che giấu đi. Đối với ngươi ta còn trang cái gì nha? Đối ngươi thẳng thắn không tốt sao? Bí mật cây ngay không sợ chết đứng hỏi lại, Đinh Văn suy nghĩ một chút nói, vẫn là thẳng thắn tốt. Ai, hai người giữ lại buổi tối lại thẳng thắn tương đối đi. Giữa trưa, cái kia ăn một chút gì, bị Âu Bạch đòn khiêng ta đặc biệt đói. Triệu Niệm lại nói với Âu Bạch, ta đi nhặt củi. Triệu Niệm nhìn một chút ăn tài liệu, rất quả quyết vứt xuống câu, ta về thành trước, một chút lại đến. Triệu Niệm ghen tị nói, bí mật thành chủ trong chớp mắt rời đi lực lượng quả thực quá cường đại. Đinh Văn ngươi đến cùng làm sao thuyết phục nàng? Hợp tác. Đinh Văn không nói quá nhiều, mọi người ăn no, tiếp tục đi đường. Đang lúc hoàng hôn, cuối cùng đến Hạ Thủy Thành. Khoảng cách cửa thành càng gần, Triệu Niệm nhỏ giọng hỏi mọi người, các ngươi nhìn trên cửa thành heo đại tràng hình dáng trang sức buồn cười không? Vân Thượng Phi buồn cười, nhưng lại vội vàng nhắc nhở nói, cái gì heo đại tràng hình dáng trang sức a? Bị Hạ Thủy Thành địa nhân tiên nghe thấy được không tốt. Cái này có cái gì không tốt? Triệu Niệm còn chưa nói xong, đột nhiên thấy được trong thành địa nhân tiên đè ép một đám thần sắc vẻ bại nam nam nữ nữ đi ra. Cửa thành người đều tránh ra con đường, nhìn xem bọn họ đi qua. Địa nhân tiên đi qua đám người lúc, cố ý kêu lên, những người này làm trái thành chủ mệnh lệnh, bán phi pháp đồ ăn. Đây chính là hạ tràng. Vân Thượng Phi không khỏi khen nói, thành chủ theo luật trị thành, để ý như vậy thành dân đồ ăn thức uống đại sự, thật sự là hiếm thấy. Âu Bạch cũng gật đầu nói, đúng vậy a, địa nhân tiên còn nguyện ý tốn sức quản những chuyện này. Triệu Niệm cười một cái nói, bọn họ đương nhiên sẽ quản rồi. Đinh Văn cảm thấy Triệu Niệm lời này tiếp có chút cổ quái, nhưng lại không nghe hắn nói tiếp thứ gì, thế là một đoàn người liền tiếp tục xếp hàng vào thành. Đang lúc hoàng hôn nhiều người, bởi vì rất nhiều ra khỏi thành người đều trở về. Sau khi vào thành, Đinh Văn quan sát trên đường phố người đi đường tinh khí thần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ là, Đinh Văn phát hiện trên đường phố rất nhiều cửa hàng danh tự đều lấy thành thị danh tự mệnh danh. Cái gì Hạ Thủy Quán Mì, Hạ Thủy Cơm Chiên, Hạ Thủy Hương Tiên. Triệu Niệm chỉ vào một gian ba tầng quán cơm nói, nhà này chính là Hạ Thủy thành lớn nhất quán cơm. Đinh Văn gật đầu, một đoàn người đi vào ngồi xuống, Triệu Niệm cảm thán nói, có Đinh Văn thật là tốt, làm không thiếu tiền tuần tàu chi kiếm thật là thoải mái a. Vân Thượng Phi, suy nghĩ một chút lần trước chúng ta cùng một chỗ đi đường vài trăm dặm, nghèo toàn bộ nhờ tìm dã vật cùng quả dại đỡ đói, vừa so sánh, thật sự là nghĩ lại mà kinh. Đúng vậy a, lần kia đói bụng một ngày, nhờ có ngươi bắt chỉ lớn thọ rừng. Vân Thượng Phi cùng hắn hồi ức đi qua cực khổ, nhớ lại hôm nay cuộc sống hạnh phúc. Đinh Văn thầm cảm thấy Vân Thượng Phi biết diễn kịch, nàng chắc chắn sẽ không thiếu tiền, Hắc Vân Tiên phái có bổng lộc cho nàng, tuy nói chưa hẳn có thể xa xỉ, nhưng khẳng định không đến mức như vậy quân bách. Cho nên nàng sẽ như vậy chịu đựng, đơn giản là vì đóng vai một cái chân chính tuần tẩu chi kiếm, sở dĩ ăn đồng dạng, chịu đói cũng cùng một chỗ. Âu Bạch cầm thực đơn, nhìn xem, mày nhắc lại, sau đó nói với Đinh Văn, sư phụ, món ăn ở đây làm sao tất cả đều là nội tạng làm tên. Đinh Văn kết quả menu, Vân Thượng Phi cũng lại gần cùng một chỗ nhìn. Hạ thủy cải trắng, hạ thủy khoai tây, hạ thủy rau giá. Vân Thượng Phi không khỏi cười nói, bọn họ là nhiều vì Hạ Thủy Thành vẫn lấy làm tiêu ngạo a. Tên tiệm là Hạ Thủy, đồ ăn cũng là Hạ Thủy, thật sự là phục. Bất quá không quan trọng, tên món ăn không quản kêu cái gì, cải trắng không phải là cải trắng, còn có thể xào ra hoa đến nha. Cái này, cái này. Vân Thượng Phi sớm ghi nhớ mọi người khẩu vị, cam đoan tất cả mọi người có đặc biệt thích ăn, lại hỏi giờ phút này đặc biệt muốn ăn đồ ăn, xong, liền thúc giục tiểu nhị mau mau. Một lát, đồ ăn liền bưng tới. Vân Thượng Phi thấy được trong khay cắt thành tia cải trắng, xen lẫn trong một đống lớn heo tạp bên trong, không khỏi nghi ngờ nhìn qua tiểu nhị, chờ hắn cho cái giải thích. Không ngờ điếm tiểu nhị kia màu đậm bình tĩnh nói câu, khách quan chờ một lát, cái khác đồ ăn lập tức tới ngay. Tiểu nhị nói xong, xoay người rời đi. Vân Thượng Phi vội vàng gọi hắn lại, tay chỉ cái trắng hỏi, này sao lại thế này? Tiểu nhị hiếu kỳ xích lại gần chút, nghiêm túc đánh giá một hồi, sau đó nghi ngờ hỏi lại, cái này đồ ăn làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Ta hỏi ngươi, đây là món gì? Vân Thượng Phi giận không chỗ phát tiết, cảm thấy điếm tiểu nhị này trí nhớ cũng quá kém, tầng lầu này khách nhân cũng không nhiều, gọi món ăn lúc cũng là hắn, làm sao lại có thể không nhớ rõ các nàng điểm chính là món gì đây? Hạ thủy cải trắng a. Tiểu nhị rất nghiêm túc trả lời, đây chính là hạ thủy cải trắng. Vân Thượng Phi khó có thể tin truy hỏi, đây chính là hạ thủy cải trắng a? Tiểu nhị rất xác định biểu lộ. Đinh Văn rất hoài nghi hỏi một câu, hạ thủy thành thành tên, chẳng lẽ là lòng lợn, lòng châu nội tạng? Đương nhiên là a, không phải vậy còn có thể là cái gì? Tiểu nhị kinh ngạc hỏi lại. Vân Thượng Phi không khỏi cùng Âu Bạch hai mặt nhìn nhau, chợt chán là nói, chúng ta phía trước còn nói hạ thủy thành danh tự rất êm tai đây. Ha ha ha. Triệu Niệm nhẫn nhịn nửa ngày, lúc này thỏa thích cười ha ha, vỗ tay gọi nói, nhịn mấy ngày liền vì nhìn các ngươi hiện tại phản ứng. Hạ thủy thành bên trong không lo ăn cái gì đều phải tăng thêm lòng lợn a, lòng trâu, lòng dê loại hình, không thêm những này đơn độc ăn bất luận cái gì đồ ăn đều phạm pháp. Phạm pháp? Vân Thượng Phi cảm thấy cái này quá hoang đường, khó có thể tin truy hỏi, làm sao xử phạt? Vào thành thời điểm không phải nhìn thấy sao? Bị đuổi ra thành, tài sản toàn bộ tịch thu xung công, đưa đi làm lao dịch. Triệu Niệm cười nói, nội thành có chút cửa hàng sẽ lặng lẽ cho khách quen bán không thêm nội tạng đồ ăn, giá cả so bình thường quý không ít, bình thường thực khách cũng liền lặng lẽ ăn, sẽ không lộ ra, một khi đuổi kịp vậy liền tội không thể tha. Chương 142, vẫn là tới. Chương 142, vẫn là tới. Không uống nước liền có tội. Dựa vào cái gì? Âu Bạch nghe lòng đầy căm phẫn, quả thực quá hoang đường. Tiểu nhị chứng chạc đàng hoàng nói câu, nội tạng ăn ngon, là trên đời vị ngon nhất đồ ăn, mà còn đối thân thể tốt. Thành chủ chế định cái này pháp luật là vì mọi người tốt, thành chủ cũng mỗi ngày ăn, vì cái gì chúng ta liền không thể mỗi ngày ăn đâu? Thành chủ có thể, chúng ta đương nhiên cũng có thể. Hoang đường. Âu Bạch giận dữ khiển trách chất vấn, thành chủ có thể mọi người liền có thể loại này hoang đường tuyệt luân lời nói có thể nói như vậy đương nhiên. Các ngươi thành chủ là hỗn độ chủ. Hắn có thể vọt lên cao mấy chục trượng, ngươi cũng nhảy cái để chúng ta nhìn xem. Tiểu nhị ngắn ngủi sững sờ, phản ứng cũng là không chậm lập tức nói, nhảy cao ta đương nhiên không được, nhưng thành chủ mỗi ngày uống xuống nước, ta cũng có thể. Ngươi đi mau đi. Đinh Văn giải vây để tiểu nhị rời đi, ngược lại nói với Âu Bạch, trong lòng của hắn liền tính không nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng chỉ có thể nói như vậy, làm khó hắn cũng không có ý nghĩa. Lường trước nơi này thành chủ ham mê chính là thích ăn các loại nội tạng, bất quá ta chỉ là kỳ quái, đi đâu làm nhiều như vậy nội tạng? Mua, phu cận thành thị nội tạng đều mua cho tới. Hạ thủy thành người trong thôn chấp hành không có như thế nghiêm ngặt, giết động vật nội tạng đều sẽ bị bán vào nội thành. Phủ thành chủ cũng cam lòng dùng tiền mua các loại nội tạng, chỉ là có chút trà đạp thu thuế, sự tình khác đều sắp xếp đằng sau, ưu tiên dùng tiền thuê người khắp nơi mua xuống nước. Triệu Niệm nói xong, đem cải trắng bên trong nội tạng kẹp đến đĩa bên cạnh. Cái kia cũng không đủ. Đinh Văn hiểu rõ nhiều cái thành thị sản xuất tình huống, rất xác định cung ứng không nổi loại trình độ này tiêu hao, hắn cầm menu, chỉ vào phía trên giá tiền nói, giá tiền cũng rõ ràng không đúng. Sở dĩ à, nội tạng rau xanh, hạ thủy rau giá, nội tạng đậu hũ loại thức ăn này bên trong nội tạng à, là thu hồi lại dùng, buổi tối hong khô phơi ngày thứ hai lại dùng, chính là đầu cơ phá giá đi vào trong cái đi ngang qua sân khấu. Giống thịt heo nội tạng loại thức ăn này bên trong nội tạng, mới mẻ chút, sẽ không cách mấy ngày còn dùng, đơn thuần nội tạng đồ ăn chính là mới mẻ. Triệu Niệm quả nhiên là tới qua người, kinh nghiệm phong phú. Chỉ là, những lời này nói xong, Triệu Niệm phát hiện ba đôi đuốt đều buông xuống. Vân Thượng Phi tức giận kêu lên, "Tiểu nhị, đến bàn lòng lợn, lòng trâu, lòng dê, bên trong đều thêm điểm mới mẻ đồ ăn. Đem trên mặt bàn những này thu hết đi." "A, cái này thật lãng phí a." Triệu Niệm cảm thấy lãng phí, Vân Thượng Phi nhưng lườm hắn một cái nói, "Đó cũng là ngươi lãng phí. Nói sớm, chúng ta liền điểm xuống nước, đi vào trong thêm điểm đồ ăn, chẳng phải đều có thể ăn sao? Làm gì còn gọi những này ngăn cách vài đêm còn tại dùng hạ thủy cải trắng a?" Triệu Niệm đối lý, đúng là hắn kìm nén hỏng muốn nhìn các nàng giật mình phản ứng, bất quá, hắn là cảm thấy có thể ăn, cũng không có hỏng. Nhưng mà, suy nghĩ một chút, lời này hắn vẫn là không nói, bởi vì Đinh Văn không thiếu tiền, hỏng không có hỏng không trọng yếu, có thể lựa chọn liền sẽ ăn mới mẻ. Chỉ là Triệu Niệm vẫn cảm thấy lãng phí, lâu dài tuần tẩu chi kiếm sinh hoạt, để hắn đặc biệt chân quý đồ ăn, đừng nói dùng nhiều mấy ngày xuống nước, cứ đói hắn còn ăn qua thịt người nhà đổ đi, có mùi thối đồ ăn. Thế là Triệu Niệm cầm đũa tăng thêm khối ruột, đút vào trong miệng, ăn, nói, kỳ thật không có hỏng, có thể ăn. Ngươi thích liền ăn nhiều một chút, chúng ta ăn mới mẻ. Âu Bạch cũng không có thời gian khổ cực ký ức, với hắn mà nói gần nhất đi đường tại giã ngoại chính là chịu khổ, tự nhiên cảm thấy Triệu Niệm vẽ vời thêm chuyện. Sau một lát, mới mẻ nội tạng đã bưng lên. Triệu Niệm ăn trong miệng không có hương vị heo tạng, người trong khay mùi thịt mê người heo tạng, lại nhìn Đinh Văn ba người đều ăn vui vẻ, hắn không khỏi càng cảm thấy trong miệng heo tạng không có tư vị, thậm chí còn đột nhiên cảm thấy có chút biến chất mùi vị khác thường. Triệu Niệm nôn trong miệng, còn uống rượu rõ ràng trong miệng hương vị, bưng lên đĩa liền hướng trong chén lay. Không ăn không có hỏng đúng không? Âu Bạch sớm đoán được Triệu Niệm sẽ nhịn không được. Điểm nhiều như thế, ta làm gì nhìn các ngươi ăn mới mẻ, chính ta không ăn. Triệu Niệm cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, ăn một cái, vị giác liền sinh ra mãnh liệt tương phản so sánh, không khỏi giơ ngón tay cái lên khẽ nói, vẫn là mới mẻ ăn ngon. Âu Bạch nhìn hắn không chống chế, cũng liền không đánh hắn. Mấy người vui sướng ăn no, nhìn nội thành có chợ đêm, liền đi dạo. Chính đi, đối diện mấy cái quần áo không tầm thường nữ tử thắt thân mà qua, trong đó một cái đột nhiên ngừng chân, quay đầu, kinh ngạc dò xét bọn họ, kêu câu, "Uy, bốn người các ngươi dừng lại." Đinh Văn một nhóm không nghĩ tại là gọi bọn họ, tự mình tiếp tục đi, nhìn xem bên đường các loại đồ chơi nhỏ. Một nữ tử tức giận chạy lên phía trước, ngăn cản đường đi, đằng sau nữ tử kia sắc mặt bất thiện chất vấn, "Để các ngươi dừng lại không nghe thấy sao?" Đinh Văn dò xét mấy cái này nữ tử, mà không tầm thường, cầm binh khí vỏ kiếm, đem tay đều có đẹp mắt hình dáng trang sức, còn có bảo thạch tô điểm. Triệu Niệm kỳ quái hỏi, "Chúng ta hình như không quen biết ta. Các ngươi người nào trên thân mang theo thất diệu đao?" Nữ tử kia phảng phất tìm tên trộm như vậy, ánh mắt từng cái đảo qua Đinh Văn một nhóm, gặp bọn họ mặc chiến y không bình thường, lo nghĩ thái độ hơi chút giảm đi chút, chủ động theo trên thân lấy ra thanh đao, cùng Triệu Niệm tại trong thanh lâu mua giống nhau như lúc, nàng dương lên nói, "Các ngươi cũng có thất diệu đao?" Quán chú phối đôi tinh năng nguồn gốc. Sở dĩ khoảng cách gần đao của nàng sẽ có cảm ứng, cái này có thể thiếu không được có một phen phiền phức. Đinh Văn thầm cảm thấy không ổn. Có lại làm sao? Chỉ cho ngươi có. Triệu Niệm bình thường sẽ không như vậy giọng nói, giờ phút này nói gì, rõ ràng cũng ý thức được không ổn, sở dĩ cũng không muốn nhận lại đao đi ra, nói xong liền muốn đi. Dừng lại. Nữ tử kia sầm mặt lại, quát tháo âm thanh bên trong, mấy cái khác nữ tử đã đem Đinh Văn các nàng vây quanh, đều trừng hai mắt quát lạnh nói, "Ai bảo các ngươi đi? Làm gì? Muốn cướp ta?" Triệu Niệm cố ý giọng nói bất thiện hướng ngăn nói, kỳ thật đã phát giác không tốt thiện. Thanh đao lấy ra để ta xem một chút, nếu mà không phải ta biết cái kia đem thất diệu đao, liền để các ngươi đi. Cầm thất diệu đao nữ nhân nói chuyện cũng không khách khí, yêu cầu nâng một mặt đương nhiên. Dựa vào cái gì ngươi muốn nhìn ta liền muốn lấy ra? Triệu Niệm hạ quyết tâm không nhận lại đao đi ra, thà rằng thăng cấp ngôn ngữ xung đột. Để ngươi cầm, ngươi liền cầm. Ngươi cầm cũng phải lấy ra, không cầm cũng phải lấy ra. Nữ nhân kia âm thanh lộ ra không kiên nhẫn. Ta còn liền không lấy ra. Ngươi muốn như thế nào? Triệu Niệm âm thầm xem chừng nữ tử này lai lịch, chỉ mong hẳn là cùng phụ thành chủ quá gần quan hệ. Nữ tử kia bùa cợt cười một tiếng, cản đường một nữ tử lấy ra huýt sáo, thổi lên. Từng đội địa nhân tiên, liên tiếp không ngừng tụ tập tới, phong đường phố trước sau, hai bên trên nóc nhà cũng đứng càng ngày càng nhiều. Thân xác cô gái kia ngạo mạn nhìn chằm chằm Triệu Niệm nói, hoặc là đứng lấy ra, hoặc là nằm lấy ra, chính ngươi chọn đi. Lời này, là Hạ Thủy Thành thành hộ trưởng nói. Chương 143, có thể hay không nói chuyện cẩn thận a? Chương 143, có thể hay không nói chuyện cẩn thận a? Triệu Niệm sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nguyên bản là không muốn lấy ra đao gây phiền toái, hiện tại phiền phức đã tới, cũng sẽ không so tình huống dưới mắt càng hỏng bét. Sở dĩ Triệu Niệm rất thẳng thắn lấy ra thất diệu đao, rút ra, tại trước mặt cô gái kia lung lay, tức giận chất vấn, nhìn kỹ sao? Nữ tử kia mới vừa đưa tay, Triệu Niệm cũng đã thanh đao thu vào. Ta còn không có nhìn đây. Nữ tử kia mười phần tức giận, Triệu Niệm thấy trước mắt tình thế, không cho xem đao cũng là muốn đánh, nhìn nói không chắc còn có thể hàn huyên một chút, mặc dù cơ hội xa vời, luôn là đáng giá thử một lần. Triệu Niệm lại một lần lấy ra thất diệu đao đưa tới, nữ tử kia chỉ nhìn mắt vỏ đao liền đổi sắc mặt, rút đao ra vỏ xem xét, lập tức cả giận nói, đao từ đâu đến? Ngươi đem phu quân ta làm sao vậy? Phu quân ngươi? Triệu Niệm lấy làm kinh hãi, nhìn cô gái trước mặt như vậy hung ác bá đạo, căn bản không nghĩ qua trượng phu của nàng còn dám ước chừng một đám người chạy đi bí thành uống hoa kiểu, theo bản năng liền nói, hắn lớn lên gầy gò thật cao, mặc một thân màu vàng tơ lụa ngoại bào, đi theo năm cái nam nhân cùng một chỗ tại bí thành uống hoa tiểu cái kia, chính là trượng phu ngươi.
Cái gì bí thành, cái gì uống hoa tiểu?
Nữ tử kia rất là tức giận, kích động giơ kiếm chỉ vào Triệu Niệm uy hiếp nói, ngươi mau nói, phu quân ta ở nơi nào? Vì cái gì hắn thất rượu đao sẽ trên tay ngươi? Triệu Niệm nhìn xem trước mặt kiếm, kẹp lấy thân kiếm nhẹ nhàng xuống đẩy, nữ tử kia lại cũng không buông lỏng, hắn đành phải cười nói, ngươi đừng kích động như vậy, ta cùng hắn không oán không cừu, không có đã làm gì hắn. Cây đao này là ta theo trên tay hắn mua. Triệu Niệm nói còn chưa dứt lời, trước mặt mõm kiếm nhưng lóe lên đâm tới. Cũng may Triệu Niệm sớm có phòng bị, thắt thân nhường lối, kiếm liền dán vào hắn mặt thất bại đi qua, không đợi nữ tử kia phát động tinh năng tuyệt kỹ, Triệu Niệm đã xuất thủ nhanh như thiểm điện ôm đồm tay của nàng, dựa vào lực lượng áp chế, đem trong tay nàng cầm thất rượu đao chống đỡ tại chính nàng trên cổ. Trong lúc nhất thời, xung quanh vốn muốn động thủ địa nhân tiên bọn họ nhộn nhịp sợ ném chuột vỡ bình không dám động tác, mấy cái cản đường nữ tử nghiêm nghị quá lớn, thả ra thành hộ trưởng. Dám ở Hạ Thủy thành làm cản, coi chừng đem các ngươi tất cả đều giết, tâm can tính khí phổi đều làm thành nội tạng. Triệu Niệm phòng bị người xung quanh, không cho người khác tập kích cứu người cơ hội, đồng thời trong miệng nói, các ngươi không cần hỗ trợ, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta có thể giải quyết. Âu Bạch cũng không quan tâm điểm này phiền phức, thấy Triệu Niệm không nguyện ý cho mọi người thêm phiền phức, liền nói, đi. Đinh Văn đánh ra xung quanh địa nhân tiên một vòng, thấy mọi người chỗ đứng, tình trạng, từng cái đấu trí cao, bình thường rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện. Triệu Niệm có thể hay không ứng phó nhiều người như vậy hắn cũng không xác định, nhưng Triệu Niệm tất nhiên nói như vậy, đương nhiên liền không tốt chỗ lẫn, Đinh Văn cũng muốn thừa cơ nhìn xem Triệu Niệm bản lĩnh. Triệu Niệm khống chế được nữ tử kia, lại trì hoãn một chút giọng nói, ta nói ngươi, lời nói đều không cho người nói xong, đi lên liền đọc kiếm. Vạn nhất ta không có né tránh liền bị ngươi đâm chết rồi a. Ta chết đi, ngươi có phải hay không còn tưởng rằng mình giết cái mưu hại trượng phu ngươi bại hoại a? Hừ, phu quân ta sao lại thiếu tiền? Liên tính nhất thời thiếu, cũng tuyệt không có khả năng bán thất rượu đao. Ngươi người này không biết đao này lợi hại, lại nói ra như vậy hoang đường buồn cười mờ cớ. Nữ tử kia tràn đầy tự tin, cho nên vừa rồi không nói hai lời rất kiếm liền đâm. Mọi thứ đều có ngoại lệ, ngươi cầm lẽ thường phỏng đoán, nghe tới có đạo lý, nhưng hôm nay ngươi thiếu chút nữa giết lầm vô tội. Trượng phu ngươi quả thực là đi bí thành thanh lâu uống hoa tiểu, năm cái nam nhân kêu 15 cái nữ nhân, uống xong rượu, không đủ tiền, hắn lại khái uống nhiều sĩ diện, cầm đao đi ra muốn gắn nợ. Ta dự đoán hắn bản ý là quay đầu lấy tiền lại đem đao chuộc về đi. Triệu Niệm nói đến đây, dừng một chút. Không có khả năng. Nữ tử kia vẫn là không tin. Kết quả nhân gia thanh lâu lấy tiền nói câu không biết đao tốt xấu, chỉ cần tiền, trượng phu ngươi dưới cơn nóng giận liền giơ đao nói bán, ta xem đao phẩm chất hiếm thấy, lập tức liền lấy mảnh vàng vụn mua cho xuống dưới. Ngươi nói một chút, vừa rồi nếu mà giết ta, có phải hay không giết lầm vô tội? Triệu Niệm nhìn nữ tử kia cảm xúc kích động, nhưng sắc mặt rõ ràng có chỗ bưng lỏng, liền lại bổ sung nói, ngươi chỉ nói hắn không có khả năng bán đao, rõ ràng cũng biết hắn khả năng đi uống hoa tiểu, nam nhân uống say, người tại dị địa, nhất thời sĩ diện làm hối hận sự tình có cái gì kỳ quái. Ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn giết người, quá không có đạo lý. Tây đao này không tầm thường, hắn lại hồ đồ cũng không có khả năng bán. Nữ tử kia vẫn kiên trì không tin. Triệu Niệm nhất là đành chịu chất vấn, ngươi một mặt nói cái gì đều không tin, để ta làm sao bây giờ? Bung ra để ngươi giết ta hoan uổng, nói tình hình thực tế ngươi lại không chịu bung tha. Ngươi nói muốn thế nào đi? Nữ tử kia giật mình, nhất thời cũng có chút không chắc sự thật. Càn đương một nữ tử liền nghĩ cái nói, thành hộ trưởng, không bằng đem bọn họ trước giam lại, chúng ta phái người đi bí thành tìm. Tự nhiên là biết rõ hắn có hay không nói dối, vô duyên vô cớ để chúng ta đi ngồi tù. Các ngươi làm sao lại như thế đương nhiên a? Triệu Niệm giận không chỗ phát tiết. Làm sao? Chột dạ. Nữ tử kia lập tức lại một mặt hoài nghi thái độ. Đinh Văn thấy Triệu Niệm tức giận, liền đề nghị nói, sao không dạng này? Thành hộ trưởng tất nhiên muốn cầu chứng nhận thật giả, có thể lưu chúng ta đến phủ làm khách, chờ ngươi trượng phu trở về. Tự nhiên tra ra manh mối, nhưng muốn để chúng ta vô duyên vô cớ bị giam ngồi tù, vậy liền tuyệt không có khả năng, cũng không hề có đạo lý. Nữ tử kia suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này đề nghị cũng không tệ, cũng không phải không có địa phương để mấy người ở, liền nói, tốt. Nhưng các ngươi tốt nhất nói lời giữ lời. Nếu như muốn kế hòa bình, thừa cơ chạy trốn, đến lúc đó đừng trách ta ra tay vô tình. Muốn ra tay vô tình, hiện tại ngươi liền đã chết. Triệu Niệm lại hơi chút tăng lực, khiến cho thất rượu đao lưới đao dán lên nữ tử kia cái cổ làn da, nhìn nàng mắt hiện nay khẩn trương thái độ, cũng không có bị hù khủng hoảng, lại đột nhiên buông tay ra, lui về sau một bước. Nói, đi thôi. Ăn ngon uống sướng tốt ở vài ngày liền ở vài ngày, chính là đừng cầm chút không ra dáng đồ ăn chiêu đãi chúng ta à. Càn đương một nữ tử không khỏi cả giận nói, lòng tiểu nhân. Phủ thành chủ còn kém cho các ngươi ăn. Thành hộ trưởng, vì sao lại ở tại phủ thành chủ? Cái này nghi vấn, rất nhanh liền rõ ràng. Bởi vì thành hộ trưởng trượng phu, kỳ thật chính là Hạ Thủy thành chủ trưởng tử. Nói là trưởng tử, nhưng cũng là không thành khí nhất một cái, từ nhỏ tu luyện sự tình không chú ý, ăn uống, ca cược chơi gái mọi thứ tinh thông. Không nguyện ý đi theo tích cực tiến tới người làm bằng hữu. Cũng thích cùng một đám dỗ dành hắn cao hứng ăn chơi thiếu gia cùng hưởng lạc. Thành hộ trưởng bởi vì thân mâu hắn nguyên nhân, đối hắn có chỗ thiên vị, sở dĩ làm chủ lấy thành hộ trưởng cho cái này không nên thân trưởng tử làm thế tử, thế là các huynh đệ khác tỷ muội cũng không dám khi dễ hắn. Chỉ là thế tử hắn mặc dù cường thế, thực sự không thể hoàn toàn quản được hắn phóng đãng, thường thường tìm lý do người liền chạy không còn hình bóng, thành hộ trưởng mỗi lần cáo trạng, thành chủ đều răn dạy hắn một trận, nhưng hắn sau đó như cũ, luôn là đến chết không đổi. Đinh Văn một nhóm đến phủ thành chủ, xác thực mỗi ngày ăn ngon uống sướng cú lứng, bên ngoài mặc dù cũng có người trông coi, nhưng chỉ là giữ một khoảng cách nhìn chằm chằm. Cũng không có chặn lấy cửa sổ nhìn rất giống như vậy quá mức, bọn họ cũng làm như làm không biết có người. Như thế đến ngày thứ ba, Hạ Thủy thành chủ cái kia không nên thân trưởng tử cuối cùng trở về. Chương 144, đối chất. Chương 144, đối chất. Về mặt thời gian phỏng đoán, Hạ Thủy Thành thành chủ trưởng tử sẽ không có tại bí thành lưu lại bao lâu, chỉ là bọn hắn trở về thời điểm không có nóng lòng đi đường, sở dĩ so Đinh Văn bọn họ chậm mấy ngày. Trong phủ quản gia mới vừa thông báo, theo sát lấy chỉ nghe thấy hắn kêu thảm. Không bao lâu, Đinh Văn một nhóm đã nhìn thấy thành hộ trưởng níu lấy người nam tử lỗ thai, một đường dắt lấy hướng bên này đi. Có biết hay không hắn? Thành hộ trưởng thân sắc phẫn nộ chất vấn, thành chủ trưởng tử nhìn một chút Triệu Niệm, suy nghĩ một chút, không có ấn tượng, lắc đầu nói, không quen biết, hắn làm gì à? Ai nha, ta nói người ngoài trước mặt ngươi cũng không cho ta chừa chút mặt mũi, mau bừng ra, thả ra, đau à? Ngươi còn biết đau? Thành hộ trưởng tức giận mắng, ngươi đến bí thành uống hoa kiểu, tìm 15 cái nữ nhân thời điểm có hay không nghĩ tới ta sẽ đau lòng? Ai, ai nói cho ngươi à? Thành chủ trưởng tử vừa sợ vừa nghi, càng nghĩ cũng không biết thê tử làm sao sẽ biết. Cùng nhau chơi đùa những người kia lúc này đoán chừng vừa mới nhà này, quả quyết không thể nào là bọn họ. Hừ hừ, ngươi uống hoa kiểu, uống liền thất rượu đau đều bán cho người khác. Còn hỏi ta làm sao biết? Thành hộ trưởng tức giận không thôi, hướng phía trước kéo một cái, đưa tới, buông lỏng, liền em không nên thân trượng phu té lăn trên đất. Nam nhân kia bịt lấy lỗ tai, trong miệng kêu đau, lại nhìn Triệu Niệm đã cảm thấy có chút mông lung nhìn qua mắt. Thất rượu đau sự tình hắn tỉnh rượu liền hối hận, lúc ấy bên người mấy cái bằng hữu cũng đều uống say, nếu không tất nhiên sẽ ngăn cản hắn. Thất rượu đau là phụ thân hắn đưa cho bọn họ lễ vật, đại biểu phu thê tình nghĩa, vĩnh kết đồng tâm, sở dĩ hai người đều tùy thân mang theo. Nếu mà biết rõ là hắn uống say bán, hậu quả khó mà lường được. Tại bí thành thời điểm, hắn cùng các bằng hữu tìm hỏi thăm, kết quả đều không có người nhận biết Triệu Niệm, xem chừng đối phương là đến tiện nghi sợ hắn tìm sở dĩ chạy ra. Bọn họ lúc ấy liền đã thương lượng xong, ấn định là bị người trộm, tuyệt đối không thể nói là uống say bán, bằng không mà nói, thành hộ trưởng không biết sẽ như thế nào thu thập, thành chủ cũng thế tất nổi giận. Thành chủ trưởng tử nhìn xem Triệu Niệm, đột nhiên làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng nói, nguyên lai là ngươi cái này tên trộm. Phu nhân ngươi không muốn tin hắn nói vậy. Lúc ấy chúng ta tại quán rượu uống rượu, chính là nghiêm chỉnh quán rượu. Uống say, kết quả đao đã không thấy tăm hơi, ta mơ mơ màng màng thấy thân ảnh của hắn, nhưng không thấy rõ ràng mặt, ngày kế tiếp chúng ta toàn thành tìm, cũng không có tìm tới. Trở về chính là muốn cùng phu nhân nói việc này, muốn để phu nhân đi một chuyến bí thành, cùng bí thành thành chủ cầm mời một tiếng, hỗ trợ đem trộm đao rất cho bắt tới, không nghĩ tới phu nhân thần thông quảng đại, đã đem rất đuổi kịp. Thành chủ trưởng tử nói xong một trận nói dối, còn ra vẻ vui mừng hớn hở, kích động kêu lên, trời xanh có mắt, ta không thắng chính. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, thất rượu đao mất mà được lại. Đây chính là chúng ta phu thê tình chân ý thiết, chú định bạch đầu giai lao báo hiệu a. Phu nhân, để ta giết cái này rất, thực tế là tức chết ta rồi. Thẳng thắn nói, thành hộ trưởng trong lòng tin tưởng mình trượng phu càng ít, bởi vì chuyện rõ rành rành thực là, Đinh Văn đám người này mặc đều không đơn giản, nhìn xem liền không giống rất, mấy ngày nay lại không nóng không nổi, chưa bao giờ có tật giật mình chạy trốn cử động, càng không giống như là rất. Thế nhưng, giờ phút này trượng phu nói lời thề son sắt, có lẽ thật sự là bị trúng đâu. Dù sao thất rượu đao không tầm thường, hắn đi qua lại thế nào hồ đồ cũng không có làm qua bán đao sự tình a. Thế là, thành hộ trưởng tại ngắn ngủi do dự về sau, ra vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Niệm nói, các ngươi nói là mua, phu quân ta nói là các ngươi trộm. Việc này chân tình lẫn nhau các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, ta tự nhiên cái kia tin tưởng mình trợ phu, nhưng niệm tình các ngươi có lẽ chỉ là vi phạm lần đầu, bây giờ đao cũng tìm trở về, liền để phu quân ta đánh ngươi 20 côn, tiểu trừng đại giới, các ngươi liền có thể đi. Cái này thành hộ trưởng nói như thế, Đinh Văn cùng Vân Thượng Phi đều hiểu nàng kỳ thật không tin trợ phu mình, cho nên nói tha thứ dễ dàng, chính là không muốn giết bọn họ. Lại nhất định muốn côn đánh Triệu Niệm, rõ ràng là vì giữ gìn trượng phu nàng mặt mũi. Theo thành hộ trưởng góc độ, đây thật là phát thiện tâm. Nhưng mà, dạng này thiện tâm, đừng nói Đinh Văn không có khả năng tiếp thu, Âu Bạch cũng không có khả năng. Triệu Niệm sinh khí nói, các ngươi vì phu thê chi tình, không nhìn sự thật. Hắn rõ ràng là trốn tránh trách nhiệm mượn cớ, ngươi rõ ràng, nhưng còn muốn giữ gìn loại nam nhân này, sau đó để ta một cái người vô tội đi gánh chịu đại giới. Đao là ta dùng tiền mua, dựa vào cái gì cho hắn? Ta không ăn trộm không ăn cướp dựa vào cái gì muốn bị hắn đánh 20 côn? Mấy ngày nay các ngươi thành chủ không tại, nếu mà tại, hôm nay ta cũng muốn làm mặt hỏi một chút hắn, Hạ Thủy Thành làm việc như vậy không giảng đạo lý sao? Ngươi thì tính là cái gì? Thành chủ trưởng tử nổi giận mắng, thành chủ là phụ thân ta, chẳng lẽ còn sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Trộm đao của ta, phu nhân ta hảo tâm tha thứ dễ dàng, các ngươi còn không biết tốt xấu. Có ai không? Đem bọn họ hết thảy cầm xuống. Thành hộ trưởng thẹn trong lòng, nhưng việc đã đến nước này, nàng không có khả năng đổi giọng, vô luận là vì trượng phu mặt mũi, vẫn là vì chính nàng mặt mũi, thế là trầm mặt cảnh cáo nói, ta nhìn các ngươi không giống không có thuốc chữa người, sở dĩ theo nhẹ xử lý. Cũng không nói để các ngươi nhận 20 côn lời nói, chỉ cần thật tốt đối trượng phu ta xin lỗi, cầu được hắn tha thứ, liền để các ngươi đi. Nam mơ. Triệu Niệm trả lời rất thẳng thắn, hắn làm tuần tẩu chi kiếm chính là không thích ràng buộc, bình thường thấy cơ hội liền bên vực kẻ yếu, há có chịu được loại này toàn khuất đạo lý. Phu nhân đối cái này trộm đao rất nhiều lần tha thứ tính là gì ý tứ? Nhân gia cũng không biết tốt xấu. Thành chủ chi tử thấy trong phủ địa nhân tiên tới một đám, dũng khí càng cường tráng, phân phó nói, thổi còi, đem nội thành tuần tra đều gọi tới, để bọn họ biết rõ Hạ Thủy Thành là của ai địa phương. Thành hộ trưởng trong lòng cũng có chút tức giận, nàng hảo ý, nhiều lần ngượng bộ, cái này Triệu Niệm còn không biết tốt xấu như thế, thật đúng là cho rằng nàng tốt trêu chọc đúng không? Thế là nhẫn mại tính tình một lần cuối cùng cảnh cáo nói, hiện tại xin lỗi, liền để các ngươi đi. Bằng không mà nói, đao kiếm không có mắt, chính là các ngươi tự tìm. Đừng tưởng rằng đêm hôm đó nhất thời đánh lén đến tay, coi như chính mình có bao nhiêu lợi hại. Ta Hỏa Phượng đao còn không có gặp phải đối thủ. Vậy ngươi hôm nay có thể mở mắt. Triệu Niệm rút đao tại tay, nói, đao là ta mua, không có quan hệ gì với bọn họ. hôm nay các ngươi chỉ cần có thể đánh thắng ta, thất diệu đao liền coi như ta thua cho các ngươi. Người nào cùng ngươi đơn đấu? Thành chủ trưởng tử mới không chịu để Triệu Niệm chiếm tiện nghi, đơn đả độc đấu Triệu Niệm khả năng có một chút xíu xa vời cơ hội, nhưng cùng vây đánh thì thua không nghi ngờ. Không nói đơn đấu, ta người này quen thuộc một cái đánh một đám. Triệu Niệm rất là bá khí, nhất thời để Âu Bạch đều cảm thấy một điểm không giống bình thường đấu võ mồm tranh cãi cái kia hắn. Cuồng vọng chi đồ ta thấy nhiều, giống ngươi cuồng vọng như vậy chưa từng thấy qua. Hỏa Phượng đao rút kiếm ra, lại kêu lên, lấy đao của ta đến. Một lát, một cái trước mấy ngày buổi tối thấy qua, cản đường nữ tử nâng đem màu đỏ đơn đao tới. Hỏa Phượng đao tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, triển khai tư thế nói, liền để ta nhìn ngươi cái này cuồng đồ lớn bao nhiêu bản lĩnh. Chương 145, bí trận, tuyệt kỹ. Chương 145, bí trận, tuyệt kỹ. Hỏa Phượng đao bên trái đao bên phải kiếm, cái kia cây đuốc màu đỏ đao bình thường lại không tùy thân đeo, hàng ngày cầm kiếm dùng vẫn là tay phải, biệt danh lấy đao nổi tiếng, rõ ràng là tay trái so tay phải càng lợi hại mới đúng. Có thể nàng bình thường không đeo đao lúc cũng dùng tay phải cầm kiếm, những tin tức này tổ hợp, không khỏi để người cảm thấy cổ quái. Triệu Niệm nhìn cây đao kia có chút cổ quái, thế là cũng không dám chủ quan, lại nhất thời ở giữa cũng không có nghĩ đến có cái gì hỏa tinh năng bí pháp. Đinh Văn quan sát đao chất liệu, lại đối phía trên đường vân đặc biệt để ý, lại nhìn xung quanh địa nhân tiên trên mặt tự tin, hiển nhiên Hỏa Phượng đao có không tầm thường bản lĩnh. Đao này giống như là tiên khí, thân đao đường vân. Tiên khí sư ký ức thô sơ giản lược quét qua vậy mà không có tin tức, vẫn phải cẩn thận tìm kiếm một bên thử một chút. Đinh Văn đang suy tư, Triệu Niệm đột nhiên động. Chỉ thấy gió lốc nâng Triệu Niệm hai chân cùng thân thể, cực nhanh lóe lên, vung đao chém đi lên. Hỏa Phượng đao sớm có phòng bị nhảy lên lui lại, giơ kiếm trước mặt phòng thủ đồng thời, tay trái cây đao kia từ đuôi đến đầu đột nhiên huy động. Tới đồng thời, Hỏa Phượng đao tay trái mu bàn tay sáng lên ánh sáng màu lửa đỏ văn. Đây là, Đinh Văn lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ không tốt, có thể là đã không kịp nhắc nhở. Một đám lửa, phản phất là tiên pháp thi triển ra như vậy, đột nhiên từ dưới đất nổi lên, xông thẳng lên giữa không trung, nháy mắt liền đem tiến lên Triệu Niệm nuốt sống đi vào. Thiêu đốt lửa nóng hừng hực, thiêu vườn hoa một mảnh mặt đất đều thành cháy đen, hư không nhảy lên hỏa diễm, cách khoảng cách đều để một đám địa nhân tiên cảm thấy nóng rực không chịu nổi. Âu Bạch thấy thế không ổn liền muốn thi cứu, cũng đã không còn kịp rồi. Mắt thấy bực này tiên pháp trình độ liệt diễm trực tiếp đem Triệu Niệm nuốt vào, trong chớp mắt liền tất nhiên đem hắn đốt cháy thành tro, căn bản đã không cứu nổi. Liệt diễm vẫn tại tiếp tục tiêu đốt, bay thẳng lên cao 6, 7 trượng hư không. Thành hộ trưởng Hỏa Phượng đao hừ lạnh nói, cho rằng ta còn đoán không được ngươi am hiểu phong tinh năng tuyệt kỹ sao? Còn muốn dựa vào nhanh chóng một kích cầm xuống ta. Đã cho ngươi cơ hội ngươi không biết trân quý, bây giờ bị đốt thành tro bụi, cũng chỉ có thể trách chính ngươi quá cản rỡ. Âu Bạch thần sắc xúc động phẫn nộ, quyết tâm vô luận như thế nào cũng sẽ không tha Hỏa Phượng đao cùng trượng phu nàng. Hư không thiêu đốt liệt diễm, theo Hỏa Phượng đao trên mu bàn tay quang ấn biến mất, cấp tốc dập tắt. 7-8 trượng độ cao, cấp tốc hạ xuống đến 5-6 trượng, 3-4 trượng, cuối cùng lại biến thành 1-2 trượng. Cuối cùng cao 1 trượng độ lúc, đột nhiên liền toàn bộ biến mất. Hỏa Phượng đao giật mình, khó có thể tin thấy được, Triệu Niệm không bị thương chút nào đứng tại cái kia. Vân Thượng Phi ánh mắt sáng lên, gọi tốt nói, liền biết ngươi không có dễ dàng như vậy bại. Có ngươi a. Dùng gió lốc xem như bình chướng, đem liệt hỏa cùng chính mình cách ly mở. Trong lòng vội vàng có nhanh như vậy phản ứng, Uống Hoa tiểu không trả tiền ra hỏa, ta đối ngươi bản lĩnh thay đổi cách nhìn. Âu Bạch hết sức cao hứng, chỉ là khích lệ lúc lại cầm Triệu Niệm ngoại hiệu đến nói, tức giận đến Triệu Niệm dở khóc dở cười hỏi lại, ngươi là khen ta vẫn là tổn hại ta a? Muốn ta nói bao nhiêu lần? Ngày đó là tình huống đặc biệt. Đinh Văn cũng thật bất ngờ, cũng không có nghĩ đến Triệu Niệm ứng đối như vậy nhanh chóng, thế là vội vàng nhắc nhở hắn nói, Hỏa Phượng đao vũ khí hẳn là giật mình bí pháp, vũ khí bên trên có giật mình bí trận, nàng lại lấy tay trái của mình là trận, hai trận hô ứng, cho nên có thể đủ ra tiên pháp đồng dạng tinh năng tuyệt kỹ uy lực. Nhưng nàng tay tất nhiên sẽ thường xuyên bị giật mình trận tụ tập hỏa tinh năng tra tấn, nhất là cầm cây đao này lúc lại thống khổ hơn, cho nên nàng bình thường không biết mang cây đao này, cũng sẽ không tùy tiện dùng tay trái. Nàng như thế cách làm, là dùng một đời tra tấn đổi lấy pháp thuật tuyệt kỹ tăng lên. Hỏa Phượng đao nghe âm thầm khiếp sợ. Bí thư này là Hắc Vân Tiên phái tiên khí sư hỗ trợ gia tăng, địa giới làm sao sẽ có người nhận biết? Thế là nàng kinh nghi bất định truy hỏi, người rốt cuộc là ai? Đã nói rồi, ta gọi Đinh Văn. Đinh Văn suy nghĩ nói cũng nhiều dư, Hạ Thủy Thành ở đây căn bản còn không có nghe nói qua hắn. Bí pháp này thật đúng là lợi hại. Đinh Văn, có cái gì phá giải biện pháp? Triệu Niệm cũng không khỏi không phục khí, hắn tuy có tự vệ biện pháp, nhưng loại kia phạm vi, loại kia nhiệt độ liền diễm, hắn chịu một lần tinh năng liền tiêu hao rất nhiều, nếu không thể phá giải, căn bản là không có cách cận thân phản kích. Bí pháp này nhắc tới kỳ thật không có phá giải biện pháp, nhưng lại không cần phá giải. Đinh Văn nhìn xem Hỏa Phượng đao, trong giọng nói lộ ra thương hại nói, địa tiên chi thể chỗ nào có thể tiếp nhận tiên thuật cấp bậc tinh năng tụ tập, nàng dùng một lần giật mình bí pháp thừa nhận phản phệ liền đã rất lớn, nếu mà dám ở trong thời gian ngắn dùng lần thứ hai, tay của nàng khả năng liền sẽ bốc cháy, nếu mà dám dùng lần thứ ba, cánh tay trái của nàng tuyệt không gánh nổi. Sở dĩ cái này giật mình bí pháp mặc dù lợi hại, lại cũng không dùng vào thực tế. Ha ha, nguyên lai cứ như vậy một hai chiêu bản lĩnh a. Vậy ngươi vẫn là lui ra đi, ta cũng không muốn tay của ngươi phế đi, ta lại công hai lần ngươi liền hào không có biện pháp. Triệu Niệm lòng tin 10 phần, hắn phong tinh năng thiên phú tự vệ là có thừa, vừa rồi Hỏa Phượng đao tuyệt kỹ thủ đoạn, dù cho lại đến 5-6 lần, hắn cũng có thể tiếp nhận. Một hai chiêu giết ngươi cũng đủ rồi. Hỏa Phượng đao tức giận cắn răng, không chịu thua còn muốn kiên trì tái chiến. Thanh chủ trưởng tử sợ nàng tay thật phế đi, vội vàng hạ lệnh nói, cùng một cái trộm đao rất còn nói cái gì quy củ. Toàn bộ cùng tiến lên. Nhóm lớn địa nhân tiên nhộn nhịp rút ra binh khí, vây công tiến lên. Triệu Niệm thản nhiên cười, ngạo nghễ nói, bằng các ngươi, hôm nay liền để các ngươi biết rõ vạn lý độc hành phong nhất đao uy danh là thế nào đến. Gió lốc bao quanh Triệu Niệm thân thể, nâng hai chân của hắn, đẩy mạnh thân hình hắn cực nhanh lướt qua cái này đến cái khác vây quanh địa nhân tiên trước mặt. Triệu Niệm người lướt qua, trường đao kéo lây quang ảnh, tất cả đều tại một cái đối mặt liền chém trúng địa nhân tiên. Một chút thời gian, Triệu Niệm liền đã lượn quanh đi một vòng, đem vây quanh phía trước nhất cái kia sắp xếp địa nhân tiên cánh tay tất cả đều chém bị thương. Thế nhưng, không có chặt đứt. Rõ ràng là thủ hạ lưu tình. Triệu Niệm trường đao chấn động, phía trên máu tươi bay thấp, chỉ thấy hắn cười ngạo nghễ. Lại đến một lần ta cũng không để vào mắt. Ngươi là vạn lý độc hành phong nhất đao. Hỏa Phượng đao lấy làm kinh hãi, một vòng địa nhân tiên, cũng có rất nhiều nghe qua cái danh hiệu này, cũng vì đó chấn động. Chỉ là đều tưởng rằng phong nhất đao chính là danh tự, vạn lý độc hành là biệt danh, chưa từng nghĩ nguyên lai tên thật gọi là Triệu Niệm. Thành chủ trong lòng sợ hãi, thấy một vòng hơn 20 cái địa nhân tiên, một hồi công phu liền đều bị chém bị thương tay cầm binh khí cánh tay, vội vàng bước nhanh lui lại, xoay người chạy. Hắn nghĩ đến cưỡi ngựa ra khỏi thành đi tìm phụ thân hắn, không ngờ vừa ra phủ thành chủ cửa ra vào, đã nhìn thấy phụ thân hắn trở về. Hạ Thủy thành thành chủ thấy được trên tường rào đều đứng địa nhân tiên, tất cả đều mặt hướng bên trong, không khỏi nhíu mày, nghi ngờ cao giọng hỏi, chuyện gì phát sinh? Làm sao đều đứng tại trên tường? Không biết tường vây mới quét vôi không lâu sao? Trên tường rào đứng địa nhân tiên bọn họ nhộn nhịp quay người, cung kính làm lễ, cùng một chỗ hô, thành chủ trở về. Chương 146, ngươi vậy mà che lấy lương tâm nói chuyện. Chương 146, ngươi vậy mà che lấy lương tâm nói chuyện. Thành chủ trưởng tử vội vàng cáo trạng nói, phụ thân, có người tại bên trong Hạ Thủy thành làm cản. Chúng ta thất diệu đao, còn Vu Hoan nói là ta bán cho hắn. Lại ủy vào bản lĩnh cao cường, đem thê tử ta đả thương, lại chém bị thương trong phủ mười mấy cái địa nhân tiên. Ta đang muốn đi tìm phụ thân báo tin, phụ thân nhất định phải thay chúng ta làm chủ a. Hạ Thủy thành thành chủ giận tím mặt, hét to nói, người nào dám cản rỡ như vậy? Tiếng nói rơi, Hạ Thủy thành thành chủ đã nhảy lên một cái, thật cao phóng qua tường đây, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vườn hoa bên trong tình hình. Đợi đến rơi xuống lúc cách mặt đất càng gần, Hạ Thủy thành thành chủ thấy được Hỏa Phượng đao không có thụ thương, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, lại thấy được một đám trong phủ địa nhân tiên tất cả đều che lấy chảy máu cánh tay. Hắn trợn mắt trừng mắt Triệu Niệm, Đinh Văn một đoàn người đánh giá vòng, nhưng một cái cũng không quen biết. Các ngươi là ai? Dám tại Hạ Thủy thành gây rối? Sự tình ngọn nguồn, thành chủ tại sao không hỏi một chút Hỏa Phượng đao đâu? Thực tế không phải chúng ta gây rối, mà là bị ép phản kích. Triệu Niệm mặc dù tự tin, nhưng đối mặt hỗn độn chủ hắn cũng không có biện pháp. Hỗn độn chủ tinh năng, còn có năng lực khôi phục, chính là đứng để hắn một mực chặn, đều phải chặn hai, ba canh giờ, chính hắn liền gánh không được trước mệnh mỏi nằm xuống. Hạ Thủy thành thành chủ nhìn qua Hỏa Phượng đao, cái sau nói đại khái, nhưng có ý Thiên Vị Trượng Phu nói, bọn họ bên nào cũng cho là mình phải, ta cảm thấy phu quân mặc dù hồ đồ, nhưng đối thất diệu đao từ trước đến nay coi trọng, không thể lại bán. Triệu Niệm âm thầm sinh khí, cảm thấy Hỏa Phượng đao rõ ràng là bang lý bất bang thân, vốn là đây cũng là nhân chi thường tình, không có gì, nhưng vấn đề là, nàng giúp chính là cái bất trung hôn đảng trợ phu, hơn nữa còn vì che giấu sự thật, không tiếc oan uổng người vô tội, cái này liền thật quá mức. Triệu Niệm không có vội vã nói chuyện, chỉ nhìn Hạ Thủy thành thành chủ xử lý như thế nào. Hạ Thủy thành thành chủ suy tư gật đầu nói, ngươi nói không sai, hài nhi của ta mặc dù có đôi khi sẽ làm chuyện hồ đồ, nhưng đối các ngươi tín vật đính ước tuyệt không dám đem bán lấy tiền. Ta Hạ Thủy thành phủ thành chủ mặc dù không tính là nhiều giàu có thể nội tạm tùy tiện ăn, để hắn không lo tốn vàng bạc cũng có, hắn dựa vào cái gì muốn bán đao? Triệu Niệm đành phải lại nói một lần ngọn nguồn, bổ sung nói, lúc bình thường hắn hẳn là sẽ không, nhưng ở bí thành uống say, mơ hồ bán đao không hề kỳ quái. Lúc ấy rất nhiều người ở đây, nếu mà các ngươi không tin, chỉ cần phái người cùng đi trong thanh lâu hỏi, kết quả tự có kết quả. Phụ thân không nên tin chuyện hoang đường của hắn a. Ta căn bản không phải uống hoa tiểu, ta là đi đứng đắn quán rượu a. Kết quả vẫn là đụng tới hạt điếm, chúng ta không uống bao nhiêu, tất cả đều uống say bất tỉnh nhân sự. Nếu mà không phải chủ quán bị hắn đút lót hạ dược, bằng tiểu lượng của ta làm sao có thể? Cửa tiệm kia bên trong người liền cùng hắn thông đồng, khẳng định nói đỡ cho hắn. Phụ thân bắt lấy hắn, để ta nghiêm hình tra tấn, liệu hắn không dám không nói thật. Thành chủ chi tử chạy vào, hô hào oan uổng, thần sắc ủy khuất xúc động phẫn nộ, mười phần giống y như thật. Hài nhi của ta nói có lý. Hạ Thủy thành thành chủ, vậy mà cảm thấy có đạo lý. Triệu Niệm ngậm. Người trong cuộc nói, nắm lấy hắn nghiêm hình tra tấn, liền có thể nghe đến lời nói thật. Cái này, vậy mà gọi có lý. Chẳng lẽ Hạ Thủy thành thành chủ trong đầu, liền không có nghiêm hình bức cung khái niệm sao? Triệu Niệm khó có thể tin hỏi lại, đối ta nghiêm hình tra tấn, làm sao có thể nghe thấy lời nói thật? Đây không phải là muốn vu oan giá họa sao? Thành chủ lại nói có lý. Hạ Thủy thành thành chủ nghiêm mặt nói, nam nhân đại trượng phu, làm sao có thể bị nghiêm hình tra tấn liền thừa nhận không có phạm qua tội? Đừng nói nghiêm hình tra tấn, liền tính bạn tiễn xuyên tâm 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, không có làm qua chính là không có làm qua, tuyệt không có khả năng thừa nhận. Triệu Niệm rất im lặng nói câu, thành chủ ngươi là hỗn độn chi thể, vạn tiễn xuyên tâm 1000 lần cũng sẽ không chết, ta là địa nhân tiên, vạn tiễn xuyên tâm 1 lần liền chết hẳn. Này làm sao có thể giống nhau? Sinh tử việc nhỏ, khí khái chuyện lớn, địa nhân tiên cũng không thể tham sống sợ chết. Chỉ bằng ngươi loại lời này, ta nhìn ngươi liền không giống có khí khái người, xem ra hải nhi của ta lời nói lại có thể tin 3 phần. Hạ Thủy thành thành chủ sức phán đoán phương thức, để Triệu Niệm im lặng đến tuyệt vọng. Đinh Văn cảm thấy, hắn có lẽ nên nói. Triệu Niệm lại đột nhiên nhìn qua Hỏa Phượng đao nói, chính ngươi trượng phu là dạng gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Thất diệu đao sự tình chân tướng làm sao, ngươi kỳ thật trong lòng sớm có phán đoán. Nếu không lấy cá tính của ngươi, nếu mà ta thật sự là trộm đao rất, ngươi làm sao lại tha thứ dễ dàng? Đã sớm động thủ đem ta giết. Hiện tại loại thời điểm này, ngươi còn muốn bởi vì chính mình trượng phu mặt mũi, không tiếc vu oan vô tội, hại chết vô tội sao? Hạ Thủy thành thành chủ quay đầu nhìn qua Hỏa Phượng đao hỏi, ngươi tin tưởng người nào? Hỏa Phượng đao ánh mắt bên trong lộ ra ngắn ngủi dãy rủa, nhưng đến cùng vẫn là mở miệng nói, đương nhiên tin tưởng phu của ta. Triệu Niệm vừa tức vừa im lặng, lên án mạnh mẽ nói, ngươi bị nam nhân như vậy nhục nhã, thật là sống cái kia tự tìm. Ta thật là kỳ quái ngươi nghĩ như thế nào? Một cái không tiếc dùng bí pháp thương tổn tới mình cũng muốn thu hoạch được lực lượng người tu hành, nhưng muốn một mực chịu đựng mặt hàng này nhục nhã ức hiếp. Ngươi dám lấy ra tu luyện bí pháp một nửa dũng khí, làm cái tự do tự tại tuần tẩu chi kiếm cũng không đến mức để chính mình ham thân bực này tình cảnh. Làm càn. Hạ Thủy Thành thành chủ cả giận nói, ngươi cái này trộm đau rất, lại vẫn ở trước mặt châm ngòi. Phượng Nhi thở nhỏ tại phủ thành chủ lớn lên, từ trước đến nay đều là người trong nhà, Hạ Thủy Thành sự tình ta tất cả đều giao cho nàng quản, đem nàng xem so cái này không nên thân lịch tử còn trọng yếu hơn. Làm sao đến nước hiếp chịu đục câu chuyện? Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi, thực tế có lỗi với Hạ Thủy Thành chính nghĩa, thực tế có lỗi với ta ăn nhiều năm như vậy nội tạng. Triệu Niệm tức giận, nhưng hắn tự biết cùng hỗn độn chủ không có gì tốt đánh, đổi một người, hắn chỉ có đi, đánh không lại, chạy vẫn là chạy qua được. Nhưng giờ phút này nha, Triệu Niệm chỉ là lui lại đến Đinh Văn phía sau, nói, hỗn độn chủ ta không có cách, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hạ Thủy Thành thành chủ ánh mắt rơi vào Đinh Văn trên thân, thấy được hắn phóng thích tinh năng, thế là màu da phát sinh một chút hỗn độn tinh năng ảnh hưởng xám trắng nhan sắc, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, ngươi là nơi nào hỗn độn chủ? Ta gọi Đinh Văn, là Diệt Tiên hội tuần tẩu chi kiếm. Đinh Văn nhìn Hạ Thủy Thành thành chủ mặt mày trầm xuống, không đợi hắn hỏi, liền nói, chuyến này chỉ là đi qua, không có quan hệ lập trường. Hạ Thủy Thành thành chủ trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói, niệm tình ngươi cũng là hỗn độn chủ, sự tình hôm nay liền không truy cứu đúng sai trận tướng, bọn họ bên nào cũng cho là mình phải, bất luận đúng sai, thất diệu đao ta mua về, sau đó các ngươi có thể đi. Đúng vậy, một cái hỗn độn chủ là không thể nào làm tên trộm, tùy tiện tìm không phải hỗn độn chủ thành thị liền có thể đoạt thành làm thành chủ, chỗ nào cần làm tên trộm? Hỗn độn chủ không cần làm trộm, hỗn độn chủ người bên cạnh cũng không nên sẽ là rất. So sánh với nhau, Hạ Thủy Thành thành chủ cảm thấy, hắn trưởng tử uống hoa tiểu khả năng càng cao. Phụ thân ngươi làm sao có thể buông tha một đám trộm đao rất? Thành chủ trưởng tử mười phần không cam lòng, thê tử hắn thành hộ trưởng Hỏa Phượng đao giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng giận dữ mắng mỏ nói, ngậm miệng. Nhân gia là hỗn độn chủ, sẽ còn trộm đao. Chương 147, vui sướng trao đổi. Chương 147, vui sướng trao đổi. Hạ Thủy Thành thành chủ đề nghị nghe tới cũng không tệ lắm. Thế nhưng, Đinh Văn nhưng mỉm cười nói, thất diệu đao nếu là bằng hữu của ta mua, vậy hắn có nguyện ý hay không lại bán, quyết định ở hắn, ta không thể thay hắn làm quyết định. Nếu ta bằng hữu không nguyện ý bán, đao, chúng ta liền phải mang đi. Đến mức đao đối các ngươi mà nói ý nghĩa trọng yếu, cái kia cũng không phải bằng hữu của ta sai, người nào bán đao, trách nhiệm tại người nào. Triệu Niệm mặc dù thích thất diệu đao, thực sự không muốn vì cái này hại Đinh Văn cùng Hạ Thủy Thành thành chủ chém giết một trận, chớ đừng nói chi là hai cái hỗn độn chủ đối chiến, khó tránh khỏi sẽ liên lụy nội thành rất nhiều người, không biết sẽ đánh hỏng bao nhiêu thành dân tòa nhà, sẽ còn để bao nhiêu địa nhân tiên bị cuốn vào trong đó mất mạng hoặc là tàn tật. Thế là liền đứng tại Đinh Văn phía sau, thấp giọng nói, nhân gia tín vật đi nước, muốn mua trở về cũng có thể, chỉ là sai lầm bất quá tại ta, cũng không thể giá gốc để bọn họ mua về. Đinh Văn một tay cong ở phía sau, bàn tay hướng xuống quơ quơ, giống như gật đầu. Hạ Thủy Thành thành chủ mặt mày trầm xuống, sinh khí nói, Đinh Văn hỗn độn chủ lời này tốt không có đạo lý, không quản trách nhiệm lại người nào, cái này thất diệu đao là bọn họ tín vật đi nước, nếu mà bằng hữu của ngươi muốn hào đao, ta mặt khác tiến hắn một cái là được rồi, làm sao có thể biết rõ là người khác tín vật đi nước còn nhất định muốn mang đi. Thành chủ đề nghị này nói còn có thể cân nhắc. Đinh Văn ra vẻ suy tư, chợt nói, không bằng dạng này, thành chủ để bằng hữu của ta mặt khác chọn một đem thích hợp đao, trừ cái đó ra, thành chủ tại đáp ứng ta một cái yêu cầu quá đáng, sau đó thanh này thất diệu đao liền giao cho thành chủ. Yêu cầu quá đáng? Ngươi nói nghe một chút. Hạ Thủy Thành thành chủ cũng thực tế không muốn không có ý nghĩa cùng một cái khác hỗn độn chủ chém giết, đồng thời hỗn độn chủ đều rất rõ ràng kia là cỡ nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta biết thành chủ phía dưới nước là ham mê, nhưng có thể hay không không bắt buộc thành dân tất cả trong thức ăn đều thêm nội tạng? Điểm đạo bạch đồ ăn cũng là hạ thủy cải trắng, cái này khó tránh quá không thể tưởng tượng. Đinh Văn vốn là muốn hàn huyên một chút việc này, chỉ là nội tạng thành heo mấy ngày nay đều không tại trong thành chủ phủ, giờ phút này liền mượn thất diệu đao sự tình nhắc lên, đối phương cũng có đáp ứng bậc thang. Không ngờ Hạ Thủy Thành thành chủ thần sắc khiếp sợ, chợt kích động nắm quyền đầu giơ lên trước mặt, cao giọng nói, Đinh Văn hỗn độn chủ quả thực thật quá mức. Nội tạng a, tất cả nội tạng đều mỹ vị như vậy, mỹ vị không thể thay thế, mỹ vị gần như không tồn tại, vượt qua thế gian tất cả mọi thứ đồ ăn. Thành chủ không cần quá kích động. Đinh Văn thực tế có chút im lặng, nếu mà đem nội tạng đổi thành thần thánh cao thượng lý tưởng, ngược lại là bình thường. Tất cả nội tạng đều là thịt ta. Bao nhiêu địa phương người không biết chân quý đem bọn họ vứt bỏ. Căn bản không biết nội tạng tốt bao nhiêu ăn, căn bản không biết bị ném vứt bỏ nội tạng có thể cứu sống bao nhiêu đói nhân mạng. Ta lúc nhỏ, người một nhà chịu đói lúc, chính là dựa vào ăn những cái kia bị ném vứt bỏ nội tạng sống lại. Không có người so ta hiểu rõ hơn nội tạng mỹ vị cùng thần thánh. Hạ Thủy Thành thành chủ tâm tình kích động căn bản không thể bình phục, rõ ràng là nội tâm thần thánh bị làm bẩn. Ta vì cái gì để tất cả mọi người uống xuống nước? Là vì mọi người tốt. Mỹ vị như vậy nội tạng, ta không có chỉ lo chính mình ăn, ta yêu quý thành dân, ta thương hại bọn họ lao động vất vả. Ta sợ bọn họ ăn không tốt sẽ mệt là thân thể, sẽ sống quá ngắn. Sở dĩ ta để tất cả mọi người uống xuống nước, không muốn vì tiết kiệm liền nhịn ăn. Đinh Văn hỗn độn chủ vì cái gì? Tại sao muốn nói cưỡng cầu thành dân uống xuống nước không đúng? Tại sao muốn nói như vậy? Hạ Thủy Thành thành chủ cái kia một mặt tụ thương, ủy khuất biểu lộ, quả thực là nhận lấy vô tận oan khuất như vậy. Đinh Văn dự liệu được việc này không tốt lắm nói, lại không ngờ tới Hạ Thủy Thành thành chủ sẽ phản ứng kịch liệt như thế, càng không ngờ tới Hạ Thủy Thành thành chủ dự tính ban đầu là như thế nghĩ. Thành dân đều bị hắn buộc uống xuống thủy cố nhưng chẳng đấy, nhưng thời gian đã lâu, nhìn thành dân cũng sớm có cách đối phó. Hạ Thủy Thành thành chủ như vậy cân nhắc, tuyệt sẽ không nghe theo khuyên bảo, vì thế làm to chuyện bây giờ không có cần phải. Mà thôi, hắn đối người trong thành tóm lại là hảo tâm, các phương diện cũng đều không có ma bệnh, mặc dù có chút ý nghĩ hỗn loạn, nhưng liền ác đều chưa nói tới. Đinh Văn liền nói, nguyên lai thành chủ là như thế cân nhắc, đã như vậy, việc này chỉ làm ta không có để cả qua. Còn mời thành chủ để Triệu Niệm chọn một thanh đao, trao đổi thất diệu đao. Hạ Thủy Thành thành chủ cảm xúc cái này mới bình tĩnh lại, gật đầu nói, Đinh Văn hỗn độn chủ có khả năng lập tức tỉnh ngộ, quá tốt rồi. Các ngươi chạy, ta lại tiễn các ngươi một xe làm hun nội tặng xem như lễ vật. Vậy liền, đa tạ thành chủ. Đinh Văn còn không có ăn chán, cũng liền thản nhiên tiếp thu. Một lát, Hỏa Phượng đao dẫn mấy cái tâm phúc, nâng tới 7 trôi đao để Triệu Niệm chọn lựa. Triệu Niệm nhìn xem đều so hắn dùng đao tốt hơn nhiều, nhưng không có lập tức quyết định, mà là hỏi Đinh Văn nói, ta cũng không động binh khí cụ, ngươi giúp ta tham mưu đi. Đinh Văn liền lắc đầu nói, đều không thích. Hỏa Phượng đao ý thức được Đinh Văn ngại những này không tốt, đành phải lĩnh người đi kho binh khí trong phòng lại chọn lấy một nhóm tới, lần này, phẩm chất càng lên hơn một bậc thang. Nhưng Đinh Văn từng cái dò xét, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, bởi vì hắn biết rõ những này đao phẩm chất còn không phải phụ thành chủ đồ cất giữ bên trong đứng đầu, cùng thất diệu đao kém 3 cái cấp độ, đổi Triệu Niệm quá thua thiệt. Hỏa Phượng đao thầm cảm thấy không vui, sinh khí nói, vậy liền không có. Không có vậy coi như xong, chúng ta cái này liền cáo tử. Đinh Văn biết rõ Hỏa Phượng đao không bỏ được cầm tốt nhất đi ra, giả vờ muốn đi. Hạ Thủy Thành thành chủ không thích nói, đường đường Hạ Thủy Thành còn có thể không có một cái địa nhân tiên coi trọng đao. Phượng Nhi, đi ta thư phòng, đem cái kia 3 thanh đao mang tới. Thành chủ, cái kia 3 thanh đao tại sao có thể? Hỏa Phượng đao khó có thể tin thành chủ vậy mà cam lòng. Cái kia 3 thanh đao dĩ nhiên đều là trong lòng của ta thịt, nhưng so với thất diệu đao, đây tính toán là cái gì? Thất diệu đao là hai người các ngươi tín vật đính ước, đại biểu các ngươi đến già đầu bạc, tương thân tương ái, tuyệt không cho phép mất đi, có thể đổi lại, ta cao hứng còn không kịp. Hạ Thủy Thành thành chủ ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, chỉ là Hỏa Phượng đao nhưng do dự một hồi, mới dậm chân một cái, tức giận đến đá trượng phu nàng một chân, cái này mới đi nhận lại đao. Một lát, Hỏa Phượng đao dẫn 3 cái tâm phúc, nâng 3 thanh đao vỏ theo thứ tự là màu bạc, màu đỏ, màu vàng trường đao đi ra. 3 thanh đao rộng hẹp không đồng nhất, dài ngắn cũng có chút khác biệt, nhưng đều là chủ binh khí, không giống thất diệu đao như vậy ngắn. Chỉ là luận tính chất, Đinh Văn biết do cái này 3 cái đều so thất diệu đao kém một cái cấp độ, nhưng mà xem như chủ binh khí, lại đủ đền bù trên lệch. 7 vốn là tinh năng binh khí, thành chủ thành ý tràn đầy a. Đinh Văn nói với Triệu Niệm, chỉ có màu bạc thanh này thích hợp ngươi tinh năng thuộc tính. Vậy liền thanh này. Triệu Niệm mừng rỡ, cái gọi là 7 vốn là tinh năng binh khí, nó chính là đơn chủng loại tính tinh năng đạt tới một loại nào đó cực hạn vũ khí, loại này cấp bậc chính là địa nhân tiên tha thiết ước mơ bảo khí. 7 vốn là tinh năng binh khí kỳ thật liền cùng tiên khí bên trong hạ phẩm không sai biệt lắm. Triệu Niệm thống khoái đem thất diệu đao cho Hỏa Phượng đao, lại yêu thích không buông tay thưởng thức binh khí mới. Đinh Văn khách khí ôm quyền nói, như vậy, cáo tử. Người tới, đưa Đinh Văn hỗn độn chủ một đài xe ngựa, muốn chứa đầy làm hun nội tạng. Hạ Thủy Thành thành chủ cũng làm lễ nói, lần sau đi qua, lại đến làm khách. Chắc chắn. Đinh Văn một nhóm quay người vừa đi, đột nhiên nghe thấy mặt phía bắc truyền đến vang dội tiếng chuông. Tiếng chuông gấp rút, một lần so một lần tiếng vang. Hạ Thủy Thành thành chủ cả giận nói, đáng chết hung vật lại đột kích quấy nhiễu. Chương 148, dị thường đột kích hung vật. Chương 148, dị thường đột kích hung vật. Hung vật tập kích quấy rối, loại chuyện này Đinh Văn bọn họ có chút thời gian không có đủ phải. Hạ Thủy Thành thành chủ trong ngôn ngữ lại chữ, càng làm cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Âu Bạch lo lắng xâm phạm hung vật lợi hại, liền hỏi Đinh Văn nói, sư phụ, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Hẳn là nhìn xem, nói không chắc có thể giúp đỡ. Đinh Văn đương nhiên muốn đi, hỗn độn hung vật giết người như ngóe, vạn nhất cần hỗ trợ, đó chính là tại cứu giúp vô tội thành dân a. Một đoàn người đi theo mặt phía bắc trên tường thành. Hỏa Phượng đao chỉ huy trong thành địa nhân tiên ai vào chỗ đấy, một chút đến nội thành thông báo thành dân đóng chặt cửa sổ, không muốn trên đường phố, không kịp về nhà liền tại phụ cận thương nghiệp cơ sở bên trong tránh né. Một chút địa nhân tiên đi chỗ cửa thành giúp quân to lớn ngăn cửa mảnh gỗ, từ bên trong đứng vững cửa thành, tăng cường gia cố. Đinh Văn nhìn Hỏa Phượng đao vũ khí lại để cho đi theo nữ chiến sĩ cầm, liền hỏi nàng, tay có thể chống đỡ sao? Giật mình trận hại lớn hơn lợi, nếu như ngươi không muốn lại tiếp nhận trả tấn, ta có thể thay người tiêu trừ. Không cần. Hỏa Phượng đao cự tuyệt rất thẳng thắn, nhưng nàng trong mắt, nhưng rõ ràng hiện lên dị dạng cảm xúc. Đinh Văn thầm cảm thấy kỳ quái, bình thường sẽ dùng giật mình trận người, cũng là vì báo thù, thông qua giật mình trận thu hoạch được vượt qua địa nhân tiên cường đại pháp thuật hiệu quả một kích diệt sát cửu nhân. Nhưng Hỏa Phượng đao không phải là như vậy, nàng lại là Hạ Thủy Thành thành hộ trưởng, nhìn nàng yên tâm tại trong thành cùng như thế trượng phu cùng một chỗ sinh hoạt, cũng không nên là vì truy cầu lực lượng mà nguyện ý tiếp nhận loại này tra tấn người. Nếu như đi qua bởi vì cái gì lý do dùng giật mình trận, về sau không có cơ hội hối hận thì cũng thôi đi, trước mắt có cơ hội tiêu trừ, nàng vì sao không muốn đây này? Đinh Văn lòng có nghi vấn, nhưng trước mắt cũng không có công phu truy đến cùng. Bên trên tường thành, địa nhân tiên bọn họ đều cầm lên cung tiễn, Vân Thượng Phi cùng Triệu Niệm đều muốn một cái, Âu Bạch không có hứng thú như Vân Thượng Phi như vậy thật sâu ẩn tàng tiên thể sự tình, lo lắng lấy thời khắc tất yếu trực tiếp phi tiên thuật hỗ trợ, liền không có lấy cung. Tường thành bên ngoài, ngăn cách không bao xa là nước hồ. Hỗn độn hung vật chính là theo trong nước bò ra tới, từng đầu hình thái khác nhau cá, nhưng lại đều dài quạ đen như thế cánh, xem ra rất là kỳ quái. Khiến người ta giật mình nhất chính là, những này theo trong nước bay nhảy nhảy ra đến, rơi xuống trên bờ hỗn độn hung vật, mới vừa lên bờ thời điểm vẫn chỉ là cá, cánh vậy mà là tại lên bờ về sau mọc ra. Địa nhân tiên bọn họ nhộn nhịp bắn tên đi xuống, tán loạn xạ kích không có bao nhiêu chính xác, nhưng vẫn là có một ít tiên bắn thủng thân cá thân thể, đem cá đóng ở trên mặt đất. Những cái kia cá không có tay chân, cực lực đong đưa thân thể, dãy rùa không ngớt, chỉ chốc lát liền đem cán tên kiếm được theo trong đất sai lệch đi ra. Nhưng những cái kia hỗn độn hung ngư không nghĩ tới biện pháp đem cán tên theo trong thân thể làm ra đến, dĩ nhiên cũng liền như vậy bay nhảy mới mọc ra màu đen quạ đen cánh, mang theo mặc thân thể cán tên bay lên. Địa nhân tiên rõ ràng cùng những này hỗn độn hung vật tác chiến đã lâu, kinh nghiệm phong phú, từng cái dương cung lắp tên, đối với bay tới cá chuẩn xạ kích. Một chút vận khí không tốt hung vật trong thân thể đồng thời cắm vào 4-5 mũi tên cắn cũng không kỳ quái, mặc dù còn có thể bay lên, nhưng phi hành động tác 10 phần chậm chạp, miễn cưỡng bay lên tường thành, địa nhân tiên cũng không sợ chúng nó, thuận tay một chảo, dắt lấy cán tên, giơ tay lại đem cá chuẩn ném xuống. Như thế cách làm, để Đinh Văn một nhóm tầm nhìn khai phát tầm mắt. Địa nhân tiên bọn họ rõ ràng không phải là vì diệt sát những này hung vật, số lượng càng ngày càng nhiều, dựa vào diệt sát căn bản làm không được, những cái kia cán tên đều là kim loại chế tạo, vốn là tương đối nặng nghề, chỉ cần để hung vật biến thành chậm chạp, lần lượt bay lên lại ném xuống, liền có thể bảo đảm trong thành người không bị đánh lén quá nhiều. Đến mức tiêu diệt sự tình, rõ ràng phải dựa vào Hạ Thủy Thành thành chủ. Chỉ thấy Hạ Thủy Thành thành chủ tinh năng lực lượng phóng liên tục, thế là từng đầu nhiều thuộc tính hỗn độn tinh năng hình thành ánh sáng đầu, quanh co khúc hiệu quấn quanh lấy buộc chặt bên trên từng cái lên bờ cá, đem hung vật giống như bánh trưng thật chặt quấn quanh bao vây, sau đó ánh sáng đầu lại kéo dài tiếp tục buộc chặt quấn quanh càng nhiều. Còn có một chút tinh năng thì tạo thành càng lớn, càng rộng ánh sáng đầu, một lần đem thật nhiều con cá cuốn lại. Triệu Niệm nhìn xem ánh sáng điều hòa vầng sáng đông đưa, cuốn lên răng rắc, hoài nghi nói thầm nói, có phải hay không heo ruột cùng đầu lưỡi a? Đinh Văn nhìn xem cũng giống, chỉ có thể nói Hạ Thủy Thành thành chủ quá yêu xuống nước. Trong nước không ngừng nhảy lên bờ từng đợt cá, trên tường thành địa nhân tiên bọn họ không ngừng bắn ra mưa tên, lại hoặc là đem bay lên cá chuẩn ném xuống. Cục diện như thế kéo dài một lát, không có một đầu hung vật có thể vượt qua tường thành tập kích quấy rối thành dân. Đinh Văn thấy cục diện không khẩn trương, liền hỏi Hỏa Phượng Đao, những này hung vật thường xuyên đột kích quấy nhiêu sao? Có đôi khi một tháng một lần, có đôi khi một tháng hai lần. Quả thực phiền người chết. Hỏa Phượng Đao nói lên đều cảm thấy căm hận. Trong nước dò xét qua sao? Điều tra rất nhiều lần, không nhìn thấy cái gì dị thường. Hỏa Phượng Đao rất là bất đắc dĩ, những này đáng ghét hung vật chính là Hạ Thủy Thành lâu dài quấy nhiễu. Hồ nước thượng du đâu? Đinh Văn nhìn hồ nước ruộng nước diện tích không nhỏ, thượng du dòng nước cũng không biết ở nơi nào. Đương nhiên cũng nhìn qua, một đường đều không có tình huống, hồ nước phía trên mấy chỗ dòng sông chưa từng có xuất hiện qua hung vật, mỗi lần hung vật đều là từ nơi này nhảy ra. Nhưng đáy hồ dò xét qua vô số lần, cái gì dị thường đều không có, nếu có lợi hại gì hung vật, khả năng này cũng là giấu ở đáy hồ trong đất. Hỏa Phượng Đao không cảm thấy có biện pháp nào có thể giải quyết nghi vấn. Đinh Văn nhìn xem đáy hồ, lại suy đoán hỏi, xảy ra vấn đề thời điểm có thể từng nội tạng dò xét qua. Này làm sao dò xét nha? Chúng ta chỉ có thể phòng thủ, tiêu diệt hung vật toàn bộ nhờ thành chủ nếu mà đi xuống, hung vật quá nhiều chúng ta cũng không kịp ngăn trở, một khi để hung vật tiến thành liền nguy rồi. Đợi đến hung vật ít thời điểm thành chủ cũng nội tạng từng điều tra, không thấy dị thường. Hỏa Phượng Đao nói rất là bất đắc dĩ, hiển nhiên các nàng cũng từng có hoài nghi, chỉ là không có biện pháp. Trừ phi có hai cái hỗn độn chủ tại chỗ này, mới có thể có một người tại hung vật duy trì liên tục xâm phạm thời điểm vào nước. Hỏa Phượng Đao nhìn qua Đinh Văn, thử hỏi, Đinh Văn hỗn độn chủ đồng ý giúp đỡ sao? Đang có ý này. Đinh Văn cảm thấy nếu mà không tra ra đầu mượn, một mực như thế bị quấy rối đi xuống cũng không phải biện pháp. Âu Bạch vội vàng xung phong nhận việc nói, sư phụ, ta đi. Ngươi ở trong nước cũng không đủ lớn ưu thế, vạn nhất phía dưới có không tầm thường hung vật, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Đinh Văn nói xong, thoát ngoại bào, Vân Thượng Phi gấp kỹ để ở một bên. Đinh Văn cầm kiếm, một người nhảy xuống tường thành, chạy thẳng tới đáy hồ, nhảy lên, ngang qua mặt hồ xa mấy chục trượng, sau đó rơi vào trong nước. Đáy hồ, nước bùn đục ngầu ánh mắt, thấy không rõ đồ vật, lại không ngừng cảm giác được có theo trong nước dâng lên cá đụng phải Đinh Văn thân thể, những cái kia cá bị trong nước ám lưu lực lượng hướng lên trên đẩy mạnh, dây rồi lấy, thân bất do kỷ đi lên đi. Trong nước quần quần sóng ngầm, có rất mạnh, hướng lên trên lực đẩy, rõ ràng đáy hồ có đồ vật gì. Đinh Văn mở mắt nhìn thấy cũng là đục ngầu bùn đất nhan sắc, chỉ có thể như người mù thấy không rõ tình hình tiếp tục chìm xuống, chìm xuống. Chương 149, đáy hồ dị vật. Chương 149, đáy hồ dị vật. Đáy hồ phun trào ám lưu, khuấy động vũng bùn. Đinh Văn một mực chìm đến đáy hồ, nhưng phía dưới hướng lên trên thúc đẩy lực lượng càng mạnh, thế cho nên hắn nghĩ cách hạ xuống, hai chân cũng vẫn là dẫm không được ngọn nguồn. Ruộng nước hướng lên trên lực đẩy, từng đợt, đột nhiên từ đôi đến đầu hình thành, lại đột nhiên sẽ có nháy mắt hướng xuống hấp lực, chỉ là xung quanh lại có khác biệt lực lượng khuấy động, thế cho nên hạ xuống lực lượng không có chuyển bao xa liền bị triệt tiêu. Phía dưới đến cùng có đồ vật gì? Đinh Văn càng hiếu kỳ, thế là dùng tới tinh năng lực lượng, làm dưới thân thể rơi lực lượng tiếp tục tăng cường, cái này mới được lấy hai chân đạp đồ vật. Nhưng mà dưới chân dẫm đạp cảm giác, tựa như là cái gì mềm mại đồ vật. Loại kia mềm mại, không phải đáy hồ bùn đất, thậm chí cũng không phải bông lòng nước bùn, ngược lại giống như là vật sống. Ngay tại Đinh Văn giật mình thời điểm, đột nhiên có đồ vật quấn quanh lấy Đinh Văn chân, theo chân nhỏ đến bắp đùi, từng vòng hướng lên trên quấn quanh, phảng phất là một đầu trưởng xa như vậy, chỉ là xúc giác lại xa so với rắn muốn mềm mại nhiều lắm. Đinh Văn vội vàng hướng lên trên hiện lên, dắt lấy quấn lên thân đồ vật cũng đi theo hướng lên lôi kéo, chỉ là cái kia quấn lên đến đồ vật nhưng càng nhanh, một chút thời gian đã quấn lấy eo của hắn từng vòng, trong nước hoạt động không tiện thực tế phiền phức, không lo được nhiều như vậy. Đinh Văn lúc này phát động tinh bạo, tức khắc trong cơ thể bộc phát mất khống chế tinh năng, trực tiếp đem quấn quanh đến trên đùi hắn, thứ ở trên thân nổ tan, tinh năng hình thành càn quét lực lượng, thẳng đem xung quanh nước hồ đẩy nhanh chóng xoay tròn, hóa thành to lớn dòng nước như vậy bay lên thượng thiên. Quá nhanh rút ra tốc độ, để dòng nước trong khoảnh khắc bay lên rất cao, lại tại xoay chuyển bên trong bị ném hướng về bốn phương tám hướng tàn mát, không biết nội tình còn tưởng rằng là đột nhiên rơi ra một trận mưa to. Một mảng lớn hồ, vậy mà liền như thế tại trong khoảnh khắc bị rút khô. Đinh Văn cũng là lần thứ nhất tại đáy hồ thi triển tinh bạo, không nghĩ tới sẽ như thế lợi hại. Nhưng hắn không kịp sợ hai thán phục không có nước đáy hồ, liền bị dưới chân hung vật giáng dấp cho khiếp sợ. Tinh bạo rút khô nước, cũng đem đáy hồ bùn đất mang đi rất nhiều, to như vậy một mảnh đáy hồ trong đất bùn, lộ ra ngoài, là một đại đoàn, vô số ruột giao thoa xoay quanh mà thành quái vật. Vô số ruột không biết bao vây lấy cái gì, bị bên trong đồ vật kéo theo, từng đợt nhúc nhích. Không có nước cùng bùn đất bao trùm, mỗi một lần nhúc nhích thời điểm đều kèm theo đông.
Đông, tiếng vang, phảng phất là tim đập như vậy. Trên tường thành địa nhân tiên bọn họ nhìn xem một mảnh đáy hồ, ước chừng vượt qua trăm trượng đường kính khu vực tất cả đều là nhúc nhích ruột, không khỏi đều vì quái vật kia dáng dấp kinh hãi tê cả da đầu. Vân Thượng Phi không khỏi cả kinh kêu lên, làm sao sẽ có dạng này hung vật? Hỏa Phượng Đao nhìn khủng bố, Nam Mộng cũng nghĩ không ra đáy hồ có dạng này quái vật. Một cái địa nhân tiên phát run kêu lên, chẳng lẽ là nội thành đổ vào trong hồ bốc mùi nội tạng biến thành quái vật? Triệu Niệm vì đó khẽ giật mình, cảm thấy cái kia cũng quá ly kỳ, chỉ là nhìn quái vật kia răng rấp, rõ ràng không có cái thứ hai giải thích. Âu Bạch trực tiếp thi triển phi tiên thuật bay ra khỏi thành tường, lơ lửng tại quái vật phía trên, lo lắng hỏi, sư phụ không có sao chứ?
Không có việc gì, ngươi đừng xuống, trước hỗ trợ tiêu diệt trên bờ hung ngư.
Đinh Văn Đạp núp ních ruột, nhất thời cũng không có nguy hiểm. Những cái kia núp ních ruột không có nước hồ sức nổi, lúc này chỉ là núp ních, căn bản không nhấc lên nổi, chớ nói chi là muốn quấn lấy Đinh Văn. Nước hồ đều bị rút khô, liên đối cá cũng cùng nhau bay lên thượng tiên. Trong lúc nhất thời không có càng nhiều cá biến thành hung vật rơi xuống mặt đất, Âu Bạch dù sao đã bại lộ tiên thể sự tình, thế là liền tuân theo Đinh Văn phân phó, thi triển hỏa tinh năng tiên thuật, trực tiếp đem một mảnh đại địa cùng ngoài thành hư không hoàn toàn biến thành hỏa diễm. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên dưới, dài quạ đen cánh hung ngư tất cả đều bị đốt cháy khét, từng đợt mùi cháy khét nói hun trên tường thành địa nhân tiên bọn họ đều bịt mũi lại. Hỏa Phượng Đao âm thầm kinh hãi, mới phát hiện tuyệt kỹ của nàng so với tiên thuật vậy mà còn có như thế lớn chênh lệch. Nàng tự nhiên không biết Âu Bạch là 10 sao đại tinh đồ cảnh giới, liền cho rằng là phổ thông tiên nhân, còn tưởng rằng là Hắc Vân tiên phái tiên nhân. Hỏa diễm bốc cháy thời điểm, Âu Bạch hô to nói, "Triệu Niệm, Vân Thượng Phi, tăng nhanh khí lưu động." Triệu Niệm có phong tinh năng tiên phú, nhưng kỳ thật không có cách nào chế tạo như tiên pháp lớn như vậy phạm vi ảnh hưởng, sở dĩ Âu Bạch lời này, nhưng thật ra là dùng Triệu Niệm xem như ngụy trang, để Vân Thượng Phi có thể thi triển tiên pháp. Không khí xung quanh nhanh chóng lưu động, đi qua hỏa diễm đốt cháy khu vực, để Âu Bạch liệt diễm không gian tiên pháp có khả năng duy trì liên tục, nếu không có đủ nhiều khí lưu bổ sung, cái kia phạm vi bên trong hỏa diễm rất nhanh liền sẽ dập tắt. Những cái kia hung ngư thể tích không lớn, tinh năng mặc dù vượt qua bình thường, nhưng ở liệt hỏa kéo dài đốt cháy phía dưới, ước chừng nửa khắc đồng hồ liền toàn bộ biến thành than xám. Không có hỗn độn hung ngư tập kích quấy rối, Triệu Niệm, Vân Thượng Phi, Hỏa Phượng Đao cùng Hạ Thủy Thành địa nhân tiên bọn họ đều nhảy xuống tường thành, hướng đáy hồ tụ tập tới. Hạ Thủy Thành thành chủ dắt lấy tinh năng hình thành lớn dài ruột quấn quanh buộc chặt rất nhiều hung ngư, sớm ném vào Âu Bạch liệt diễm không gian bên trong, lúc này thấy hung ngư đều chết hết, nhảy lên nhảy đến Đinh Văn bên cạnh. Hắn nhìn xem dưới chân nhúc nhích vô số ruột, trong mắt không khỏi nở rộ ánh sáng, đột nhiên đưa tay nắm lên một cây, nhét vào trong miệng liền ai. Đinh Văn mười phần im lặng, nhưng nghĩ tới nội tạng là Hạ Thủy Thành thành chủ ham mê, bọn họ nhìn xem cái gì, vị thành chủ này nhìn xem nhưng là một đống bảo tàng. Có thể là cắn phá ruột bên trong, chảy ra biến thành màu đen nước bẩn. Hạ Thủy Thành thành chủ phạm buồn nôn đem nhét vào đầy miệng ruột phun ra, liên tục hừ, phun, căm tức kêu lên, cái này đáng chết hung vật. Vậy mà tại mỹ vị ruột bên trong chế tạo như thế thối lại buồn nôn nước đen. Quả thực là bạo thu lại của trời, bạo thu lại của trời, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Hạ Thủy Thành thành chủ giận dữ dắt lấy ruột, từng vòng quấn quanh ở trên cánh tay, sau đó nhảy lên nhảy ra đáy hồ, rơi xuống trên bờ cứng rắn mặt đất, cứ như vậy dắt lấy ruột thật nhanh chạy. Bị khẽ động ruột nọ ngoại, lại bởi vì quá mềm mại, căn bản không có cách nào đối kháng Hạ Thủy Thành thành chủ sức lôi kéo lượng. Chỉ thấy Hạ Thủy Thành thành chủ dắt lấy ruột chạy nhanh, một hồi liền chuyển qua tường thành, không thấy bóng dáng. Tất cả mọi người không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng lại không đuổi theo kịp. Đinh Văn đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu hỏi Âu Bạch, hắn đi nơi nào? Âu Bạch bay lên càng cao, nhìn Hạ Thủy Thành thành chủ dắt lấy chàng tử còn đang chạy, liền nói, hắn tại vòng quanh tường thành chạy, chẳng lẽ muốn đem dùng ruột đem thành thị vây quanh? Lường trước là, hắn xem những này là mỹ vị món ngon, đại khái muốn quấn quanh về sau đem bên trong nước đen đều thả ra, thanh lý về sau để toàn thành người cùng một chỗ ăn đi. Đinh Văn thầm cảm thấy im lặng, cũng không biết nhận đến hỗn độn chi khí ảnh hưởng, biến thành hung vật ruột người bình thường ăn sau có không có vấn đề. Bất quá, kể từ đó, một hồi xử lý quái vật này cũng biết dễ dàng chút, còn có thể nhìn xem vô số nhúc nhích ruột phía dưới, còn có thứ gì. Hạ Thủy Thành thành chủ dắt lấy ruột chạy nhanh chóng, vòng quanh thành thị tưởng thành bên ngoài chạy một vòng, để ruột cũng quấn quanh thành thị một vòng, sau đó lại quấn quanh vòng thứ hai, vòng thứ ba. Đáy hồ nhúc nhích ruột càng ngày càng ít, mãi đến cuối cùng có thể thấy được phía dưới đồ vật. Chương 150, độc. Chương 150, độc. Nhúc nhích ruột bao quanh là từng cái to lớn dạ dày. Những này dạ dày đều tại có tiết tấu nhúc nhích, chập trùng vậy mà lạ thường nhất trí. Địa nhân tiên bọn họ nhìn xem vô số dạ dày chất thành một đống quỷ dị cảnh tượng, không khỏi thầm cảm thấy sợ hãi. Đinh Văn kêu một tiếng, "Âu Bạch." Bay tại giữa không trung Âu Bạch lúc này giơ tay lên, trong lòng bàn tay bị màu nâu tinh năng ngưng tụ, sau đó hóa ra một cây thạch thương, chỉ thấy hắn ở trên cao nhìn xuống ném ra. Thạch thương như là cỗ sao trổi bay xuống rơi xuống, liên tiếp đâm xuyên qua không biết bao nhiêu cái xếp, nhúc nhích dạ dày. Đâm thủng qua lỗ rách, phun ra ngoài tất cả đều là bốc mùi nước đen. Theo phá miệng dạ dày từng đợt nhúc nhích, nước đen từng đợt phun tung tóe đi ra. Một hồi lâu, vậy mà đều không thấy chỗ thủng một lần nữa mọc tốt. Âu Bạch phiêu phủ ở giữa không trung, nhìn xem tình hình, không khỏi kỳ quái hỏi, sư phụ chuyện gì xảy ra, làm sao hung vật này khép lại năng lực yếu như vậy? Hỗn độn hung vật lợi hại chính là bản thân khép lại năng lực, trước mắt tình huống này thực tế khác thường vô cùng. Suy nghĩ một chút những cái kia chịu ảnh hưởng vọt lên lên mở, mọc cánh cá đều có thể khép lại rất nhanh, quái vật bản thể ngược lại không có hỗn độn hung vật vốn có khép lại năng lực. Vân Thượng Phi chờ một hồi vẫn là không nhìn thấy quái vật vết thương khôi phục, không khỏi cao hứng nói, hung vật này không có khép lại năng lực, tiêu diệt hẳn là sẽ không phiền phức. Âu Bạch, thiếu nó. Âu Bạch lúc này thi triển tiên pháp, theo giữa không trung bắn ra từng đoàn hỏa cầu, bay xuống rơi xuống đáy hồ nhúc nhích dạ dày bên trên. Hỏa diễm, nổ tung, thiêu đốt phạm vi càng ngày càng rộng,
hừng hực múa liệt diễm bên trong, tản mát ra nồng đậm khét lẹn, trừ cái đó ra, còn có một chút cái khác, rất khó người kích thích tính khí vị. Như thế đốt cháy chỉ chốc lát, cũng không trách móc vật có cái gì dị thường phản ứng. Hạ Thủy Thành thành chủ dắt lấy ruột lại chạy một vòng tới, thấy được hỏa diễm, vội vàng kêu gào nói, không cần thiêu.
Không cần thiêu a.
Những này là chân quý đồ ăn. Những thức ăn này có thể nuôi sống rất nhiều người. Không cần lãng phí, không cần thiêu.
Cái này.
Âu Bạch nhất thời im lặng, nhìn qua Đinh Văn, thấy cái sau gật đầu, liền lại không tiếp tục phun ra hỏa cầu. Hỏa diễm vẫn đốt một hồi, mới dần dần dập tắt. Hạ Thủy Thành thành chủ đau lòng đem những cái kia đốt cháy khét dạ dày nhặt lên ăn, ăn không được liền đều ném đến trên bờ. Như thế thu thập một hồi, quăng lên cái mới mẻ dạ dày lúc, mới phát hiện dạ dày hai đầu nguyên lai liên tiếp ruột. Hạ Thủy Thành thành chủ dùng sức kéo gãy kết nối ruột, bị bên trong nước đen phun ra một thân, hắn căm ghét kêu lên, thứ gì à? Vì cái gì như thế hôi thối khó ngửi? Hạ Thủy Thành địa nhân tiên bọn họ đều nhìn buồn nôn, thực tế không muốn đem đến ăn quái vật này, nhưng lại biết rõ Hạ Thủy Thành thành chủ trong mắt đây đều là trí cao vô thượng đồ chơi, ai cũng không dám nói cái gì. Hạ Thủy Thành thành chủ tiếp tục nhặt lên nhúc nhích dạ dày, kéo gãy kết nối ruột, ném đến trên bờ. Mọi người thấy được rơi xuống trên bờ dạ dày liền sẽ không tiếp tục nhúc động, hình như chết như vậy. Hỏa Phượng đao không khỏi hiếu kỳ vung đao chặt đứt quấn quanh thành thị một vòng lại một vòng ruột, đoạn chỗ liên tục không ngừng chạy ra hôi thối nước đen, nhưng chặt đứt về sau những cái kia ruột cũng quả nhiên sẽ không tiếp tục nhúc động. Hung vật này bản thể như vậy kỳ quái. Hỏa Phượng đao cùng Hạ Thủy Thành địa nhân tiên bọn họ lâu dài cùng mọc cánh hung ngư chiến đấu, biết tất cả hỗn độn hung vật cái kia cường đại khép lại năng lực, đột nhiên nhìn thấy dạng này quái vật bản thể, nhất thời cũng đều nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ là quái vật này thể tích quá lớn, cũng không đủ tinh năng khép lại thân thể. Vân Thượng Phi như vậy suy đoán. Đinh Văn nhưng lắc đầu nói, hỗn độn hung vật sẽ không có loại này lấy hay bỏ trí tuệ, không quản khép lại thân thể cỡ nào dư thừa, có nhiều tiêu hao tinh năng, nó cũng sẽ bản năng bảo trì thân thể hoàn chỉnh tính. Vậy cái này quái vật là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nó hư nhược không có bao nhiêu tinh năng? Có cái này khả năng. Đinh Văn gật đầu, chợt lại lo lắng nói, lại có lẽ, đó căn bản không phải quái vật bản thể. Không sai, đây cũng là một lời giải thích. Nhưng đáp án chỉ có thấy được chất đống to lớn dạ dày phía dưới đồ vật mới có thể biết rõ. Triệu Niệm lúc này theo địa nhân tiên trong đám người đi ra, tới liền nói, ta hỏi thăm một vòng, Hạ Thủy Thành địa nhân tiên bọn họ nói nội thành những cái kia ăn không hết, thả lâu dài hư mất nội tạng đều sẽ đổ vào trong hồ cho cá ăn. Khó trách đáy hồ sẽ có nhiều như thế nội tạng, nhưng những cái kia dạ dày cũng quá lớn đem. Theo dê bò đều không có lớn như vậy dạ dày a. Vân Thượng Phi nghi hoặc không hiểu, Triệu Niệm nhìn xem những cái kia dạ dày cái đầu, không khỏi phỏng đoán nói, sẽ không phải mấy cái dạ dày hợp đến cùng nhau.
Cũng có khả năng này.
Vân Thượng Phi cảm thấy hợp lý. Nhưng vấn đề là tại sao muốn dung hợp đâu? Hạ Thủy Thành thành chủ một người nhặt to lớn dạ dày, hắn động tác kỳ thật rất nhanh, chỉ là xếp dạ dày số lượng quá nhiều, mắt thấy ở giữa một vòng số lượng giảm bớt, đều lõm vào, nhưng nhất thời vẫn nhìn không thấy phía dưới có cái gì. Âu Bạch có chút nóng nảy nói, sư phụ, thật muốn chờ Hạ Thủy Thành thành chủ dưới mặt đi a?
Chờ một chút a, không nóng nảy.
Đinh Văn nói như vậy, Âu Bạch liền kiên nhẫn chờ lấy, lại không nói cái gì. Mọi người chờ một hồi, đột nhiên có địa nhân tiên che lấy đầu, đứng không vững ngã ngồi trên mặt đất. Người khác vội vàng đỡ hắn, hỏi hắn thế nào. Đầu hơi choáng váng, có phải hay không nóng? Cái kia địa nhân tiên cũng không do nội tình, liền cho rằng là bị cảm nắng. Hai cái địa nhân tiên đem hắn đỡ đến bên cạnh, không ngờ còn chưa đi qua, cái kia hai cái cũng ngã ngồi trên đất, chật vật chống đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể không có ngã đi xuống, âm thanh hư nhược nói, đột nhiên cũng cảm thấy mất. Tất cả mọi người cảm thấy cổ quái, chính suy đoán ở giữa, lục tục ngo ngoe có càng nhiều địa nhân tiên đứng không vững ngã ngồi xuống dưới, đều nói đột nhiên choáng váng. Lại nhìn trước hết nhất ngất mấy cái kia, tất cả đều đổ xuống không có âm thanh. Vân Thượng Phi vội vàng đi qua, thăm dò khí tức nói, cũng còn sống, nhưng khí tức rất suy yếu. Kỳ quái. Triệu Niệm trong miệng nói xong, đột nhiên một trận choáng váng, không tự chủ được quỳ một chân trên đất, bàn tay chống đỡ lấy thân thể, hoảng sợ nói, cái này có phải hay không trúng độc? Hỏa Phượng Đao lúc này cũng một trận choáng đầu, ngã quỵ tại Triệu Niệm trên thân, thân thể đè ép Triệu Niệm khuôn mặt, cực lực muốn chống đỡ lấy, nhưng căn bản không có khí lực, ngược lại ánh mắt cấp tốc mơ hồ, chi giác cũng càng ngày càng mơ hồ. Trúng độc. Vân Thượng Phi lấy làm kinh hãi, đang chờ nâng lên Hỏa Phượng Đao, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Âu Bạch đốt cháy thời điểm kích thích tính khí vị, không khỏi kinh hãi đến, Âu Bạch, chúng ta đến nội thành, để thành dân nghiêm trọng cửa sổ. Hai người đều không lo được nâng lên Hỏa Phượng Đao, một cái bay qua tường thành, một cái phóng qua tường thành. Âu Bạch bay đi vận công hô to, mọi người đóng cửa kỹ càng, không muốn đi ra. Bên ngoài có quái vật thả ra khí độc. Vân Thượng Phi chọn lấy ở giữa quán cơm, gõ cửa một cái, nhưng không có phản ứng. Nàng lại gõ gõ, nói, người ở bên trong, đáp ứng một tiếng. Vân Thượng Phi không nghe thấy phản ứng, ngược lại tại quay cửa thời điểm, người được trong khe cửa trào ra, một trận kích thích tính mùi. Chương 151, chân thân. Chương 151, chân thân. Trong khe cửa trào ra mùi để Vân Thượng Phi đổi sắc mặt. Bởi vì đây chính là vừa rồi đốt cháy quái vật dạ dày thời điểm tán phát mùi. Chỉ là, mùi hẳn là bay lên không trung tản đi, vì sao lại theo nhà trọ trong cửa trào ra? Chẳng lẽ? Vân Thượng Phi lo lắng một trường đánh gãy chốt cửa. Trong cửa, nhà trọ đại sảnh tầng 1, tụ tập người tất cả đều đông lệch ra tây ngược lại, bất tỉnh nhân sự. Nhưng càng làm cho Vân Thượng Phi giật mình, nhưng là trong phòng, trên mặt đất phiêu độc lên, nhàn nhạt hắc khí. Khí độc này vậy mà lại chìm xuống. Vân Thượng Phi thử thăm dò người ở bên trong khí tức, phát hiện cũng còn sống, chỉ là thế nào kêu gọi đều vẫn chưa tỉnh lại. Nàng tại quan sát trên đất thản nhiên hắc khí, phát hiện bị quấy rầy lúc, hắc khí liền một trận khuấy động phiêu lên, sau đó lại sẽ chậm rãi chìm xuống. Sở dĩ ngoài thành đốt cháy về sau, những này khí độc bay tới thành thị trên không, lại từ từ rơi xuống, theo gian phòng khe hở chui vào, xen lẫn trong không khí, hạ độc được thành dân. Vân Thượng Phi đem tình huống nói cho Âu Bạch,
còn nói, Âu Bạch, ngươi giữa không trung dùng gió lốc tiên pháp, đem trong thành khí độc tất cả đều hút tập hợp. Âu Bạch biết rõ tình hình, giơ kiếm trước mặt, thi triển tiên pháp, xung quanh cơ thể lập tức tạo ra gió lốc. Gió lốc hấp lực khống chế thỏa đáng, thế là trong thành không khí đều bị mang theo hướng bầu trời rút ra, không khí xung quanh lại hướng nội thành tuân đi qua. Vân Thượng Phi thì thi triển tiên pháp, tại tường thành một vòng tạo thành duy trì liên tục dâng lên hơi nước. Những cái kia hơi nước loại bỏ tụ tập tới không khí bên trong khí độc, xương trắng liền biến thành xương mù xám. Xương mù xám dâng lên độ cao nhất định về sau, mất đi Vân Thượng Phi tiên pháp lực trường ảnh hưởng, bị giữa không trung Âu Bạch thi triển gió lốc cuốn đi, lại theo vòi rồng gió lốc bị đưa lên viết không, ở trên không bị ném vung bốn phía tàn bay. Như vậy kéo dài một trận, dự đoán trong thành khí độc đều bị kéo ra, Âu Bạch ngừng pháp thuật, cái này mới bay qua nói cho Đinh Văn tình huống. Đinh Văn trong thời gian này kiểm tra một chút địa nhân tiên tình huống, bao quát triệu niệm cùng hỏa phượng đao, lại lục soát đối chiếu trong trí nhớ giải độc vật tiên nhân ký ức. Cuối cùng nhưng không có 10 phần xác định kết quả, Âu Bạch cùng Vân Thượng Phi hỏi tới, Đinh Văn cũng chỉ có thể phỏng đoán nói, nhìn triệu chứng khó mà xác định, nhất định phải nói lời nói, giống như là hỗn độn tà khí xâm nhập triệu chứng. Nghe nói hỗn độn tà khí chỉ sinh ra tại ác niệm cực mạnh địa phương, ở đây làm sao sẽ có? Vân Thượng Phi nghe nói qua hỗn độn tà khí, biết rõ cái kia rất ít gặp, cũng chỉ là phỏng đoán. Đinh Văn lo lắng lấy nói, nếu thật là hỗn độn tà khí lời nói, hẳn là toàn thành người đối với trường kỳ bị ép dùng ăn nội tạng sinh ra oán hận đi. Cái này, Vân Thượng Phi ý thức được có cái này khả năng, nhưng lại cảm thấy cái kia oán niệm cũng không tránh khỏi quá mức. Bao nhiêu cực ác chi địa đều hình thành không được hỗn độn tà khí, người nơi này ngoại trừ nhất định phải ăn nội tạng bên ngoài, phương diện khác cũng còn bình thường, coi là an cư lạc nghiệp, làm sao sẽ đáng sợ như thế oán niệm. Nhưng Đinh Văn cũng đã nói là phỏng đoán, cụ thể làm sao, vẫn phải nhìn xem phía dưới rốt cuộc là thứ gì. Vân Thượng Phi thấy địa nhân tiên cũng đều ngất, bây giờ còn có thể đứng, ngoại trừ Hạ Thủy Thành thành chủ cùng Đinh Văn, cũng chỉ có Âu Bạch cùng nàng. Thế là Vân Thượng Phi liền kêu Âu Bạch, "Âu Bạch, chúng ta dùng định hướng gió lốc đem đáy hồ đồ vật đều đưa đến trên bờ, nhìn xem phía dưới đến cùng có cái gì." Coi chừng màu đen nước bẩn. Đinh Văn không quá xác định tiên thể năng lực chịu đựng mạnh bao nhiêu, thậm chí không cách nào xác định nếu như là hỗn độn tà khí lời nói, hỗn độn chi thể có thể hay không chống cự. Dù sao biển sâu tụ hợp hung vật độc tố, hỗn độn chi thể cũng vô pháp chống cự. Bất quá, Hạ Thủy Thành thành chủ toàn thân sớm bị nước đen tung tóe một lần lại một lần, đến nay còn sinh long hỏa hổ, xem ra sẽ không có chuyện gì. Âu Bạch cùng Vân Thượng Phi cùng một chỗ hợp lực, chế tạo một đạo vòi rồng gió lốc, duy trì liên tục không ngừng đem từng cái to lớn dạ dày cuốn vào, lại theo gió lốc bên kia đưa ra đến, ném vung ra trên bờ. Như vậy một lát, trong chất dạ dày thể tích cấp tốc giảm bớt, không một lát, đã nhìn thấy phía dưới, từng cái lớn nhỏ không giống nhau trái tim. Những này trái tim, nhưng tất cả đều là màu đen, bởi vì một đầu kết nối lấy dạ dày, bên kia kết nối lấy núc ních ruột. Những này trái tim cũng đều đang nhảy nhót, theo dạ dày bị thanh không, thùng thùng tiếng vang cũng càng lúc càng lớn, nguyên lai phía trước nghe thấy âm thanh chính là những này trái tim phát ra, cũng không phải là núc ních dạ dày. Hạ Thủy Thành thành chủ nhìn xem nhiều như vậy tầm, trong mắt vẫn là lóe lên thấy được bảo tàng kích động, tham lam. Hắn cầm lấy một viên, xé ra, bên trong phun ra ngoài quả nhiên cũng là nước đen. Đáng chết hung vật, đem thế gian vị ngon nhất đồ ăn ô nhiễm hôi thối. Hạ Thủy Thành thành chủ phẫn nộ không ngừng ném vung trái tim, muốn nhìn phía dưới đến cùng còn có cái gì. Vân Thượng Phi cùng Âu Bạch lại tiếp tục hợp lực thi triển pháp thuật, lại chế tạo vừa rồi như thế vòi rồng, một đầu không ngừng đem từng khỏa màu đen trái tim hút đi vào, bên kia lại cho ném vung ra trên bờ. Gió lốc sức gió, xé đứt những cái kia kết nối ruột, nước đen phun ra một mảnh trên mặt đất đều là. Trong chất trái tim thể tích cấp tốc giảm bớt. Một lát, cuối cùng thấy được phía dưới có một đoàn to lớn viên thịt. Viên thịt bên trên kết nối rất nhiều căn ruột, xem ra những cái kia ruột đều cùng to to nhỏ nhỏ trái tim cùng dạ dày liền cùng một chỗ. Hạ Thủy Thành thành chủ trực tiếp xé ra viên thịt, vết nước bên trong đột nhiên phun ra nước đen trực tiếp đem hắn lui bay lên hơn 10 trượng không trung, lại té rất trên mặt đất. Màu đen nước bẩn duy trì liên tục không ngừng phun ra, mà cái kia viên thịt thể tích thì cấp tốc khô gắt, thu nhỏ, thu nhỏ. Hạ Thủy Thành thành chủ bỏ dậy, lau trên mặt nước bẩn, căm ghét phàn nàn nói, thật sự là đáng hận hung vật. Âu Bạch bay tại giữa không trung, Đinh Văn cùng Vân Thượng Phi cách khoảng cách nhìn xem viên thịt bên trong phun ra ngoài nước đen độ cao càng ngày càng thấp, màu đen cột nước độ thô càng ngày càng mạnh. Mãi đến cuối cùng, chỉ còn lại một cỗ nước đen theo chỗ thủng trừ lại đến. Vốn là sung mãn viên thịt cũng khô quắc như vải rách túi như thế, bị xung quanh một vòng trái tim chôn hơn phân nửa. Hạ Thủy Thành thành chủ nhảy qua đi, dắt lấy khô quắc viên thịt tầng ngoài, kéo ra đến, ném tới một chỗ trồng chất đáy hồ trên bùn đất, sau đó liền động thủ xé. Xé ra thịt tầng bên trong, cuối cùng lộ ra một viên so với người lớn một chút viên thịt. Hạ Thủy Thành thành chủ tay không nắm lấy nhỏ viên thịt, phát lực giật ra, vào mặt phun ra ngoài chút nước đen. Hắn cũng chỉ là nhắm mắt lại, tiếp tục phát lực khẽ động. Cuối cùng, bên trong là một cái toàn thân bị màu đen nước bẩn dán đen sì, người. Người kia mệt mỏi rụt lại thân thể, rất lạnh giống như run run. Hạ Thủy Thành thành chủ ngồi xổm ở bên cạnh người kia, đẩy một cái hắn, nói: "Uy, ô nhiễm những này thế gian món ngon nhất nội tạm chính là không phải ngươi a. Mau đem ngươi những này nước bẩn dọn dẹp sạch sẽ, nếu không đừng trách ta phát cáu." Người kia mở to mắt, ánh mắt đỏ sầm phảng phất là không có lý trí hung vật. Hắn nhìn xem Hạ Thủy Thành thành chủ, đột nhiên phát ra kích động, hoán giận tiếng gào nói: "Tại sao muốn ăn nội tạm? Tại sao muốn mỗi ngày ăn nội tạm?" Chương 152, gặp mặt chết một cái. Chương 152, gặp mặt chết một cái. Viên thịt bên trong người đứng lên, màu đỏ sầm trong ánh mắt đều là oán hận cảm xúc, âm thanh kích động tiếp tục gọi hô hào, đều là thành chủ buộc chúng ta ăn nội tạng, không ăn liền sẽ bị phạt. Ta không cần ăn nội tạng, vì cái gì thành chủ không chết đi? Vì cái gì chúng ta sẽ có dạng này thành chủ? Ba ba mụ mụ ta ăn luôn, van cầu các ngươi không cần thả xuống nước a. Chúng ta tại trong nhà không ăn nội tạng, mụ mụ nói bị người khác phát hiện sẽ tố cáo, cả nhà chúng ta đều muốn bị phạt. Ô ô ô, thật sự có người xấu như vậy sẽ tố cáo, thật sự có người sẽ tố cáo.
Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hạ Thủy Thành thành chủ giận tí mặt, cảm xúc kích động cơ nằm đấm, hét lớn, nội tạng là thế gian vĩ đại nhất đồ ăn. Ngươi cũng dám nói xấu nội tạng.
Ngươi hung vật này. Ta không cho phép ngươi nói hiệu nói vượng.
Lập tức ngậm miệng.
Ngậm miệng.
Nhận sai.
Mắt thấy Hạ Thủy Thành thành chủ đôi mắt cũng biến thành đỏ sẫm nhan sắc, lý trí đã đối mặt sụp đổ, sẽ lâm vào hỗn độn chi thể ham mê kích thích hình thành trạng thái điên cuồng. Có thể là cái kia viên thịt bên trong người đôi mắt cũng đồng dạng là đỏ sẫm nhan sắc, âm thanh như cũng tràn đầy oán giận gào thét, nội tạng là rác rưởi, là thế gian buồn nôn nhất rác rưởi. Tất cả nội tạng đều hẳn là tiêu hủy.
Tiêu hủy.
Tất cả đều hẳn là tiêu hủy. Bức bách chúng ta ăn nội tạng Hạ Thủy Thành thành chủ cũng là rác rưởi.
Hắn hẳn là đi chết.
Hắn phải đi chết.
Hắn vì cái gì còn không đi chết?
Không cho phép ngươi nói xấu nội tạng.
Ta nói không cho phép ngươi nói xấu nội tạng.
Ngâm miệng.
Hạ Thủy Thành thành chủ kích động bộc phát tinh năng, tức khắc chế tạo từng đầu tinh năng hình thành ánh sáng đầu, quấn quanh lấy đầu kia nước bẩn bao trùm người. Người kia bị ánh sáng đầu quấn quanh một vòng lại một vòng, cảm xúc càng kích động kêu lên, đáng chết nội tạng,
đáng chết phát sáng nội tạng,
rác rưởi nội tạng tất cả đều lan đi.
Màu đen hỗn độn tinh năng theo hung vật kia trên thân đột nhiên nổ tung,
vỡ vụn quấn quanh thân thể của hắn ánh sáng đầu.
Hắn một cái bóp lấy Hạ Thủy Thành thành chủ cái cổ, một quyền lại một quyền, không ngừng đệm ở thành chủ trên mặt.
Mỗi một quyền đều đập nát thành chủ khuôn mặt, mới vừa khép lại, quyền kế tiếp lại đập đi lên.
Âu Bạch cùng Vân Thượng Phi một mực nhìn lấy, khó mà phán đoán người kia đến cùng là hung vật, vẫn là hỗn độn chủ.
Đinh Văn cũng tại quan sát, nhất thời thực sự đắn đo bất định.
Sư phụ, chúng ta có giúp hay không?
Âu Bạch nhìn Hạ Thủy Thành thành chủ tình cảnh trong lúc nhất thời căn bản không có cơ hội phản kích, đầu khép lại liền bị đập nát, khép lại liền bị đập nát, căn bản không có cơ hội phản kích.
Đầu tiên chờ chút đã, xác nhận đây là hung vật vẫn là hỗn độn chủ lại nói.
Đinh Văn biết rõ Hạ Thủy Thành thành chủ nhất thời nửa khắc căn bản sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Mắt thấy cái kia thuộc tính không rõ hung vật níu lấy Hạ Thủy Thành thành chủ công kích một trận, trong mắt đỏ sẫm nhan sắc biến thành nhạt một chút, huy động nắm đấm đột nhiên ngừng lại, ánh mắt rơi vào những cái kia trái tim, dạ dày, còn có quấn quanh ở trên tường thành ruột phía trên. Liên gặp hắn vung ra Hạ Thủy Thành thành chủ cái cổ, đối với những cái kia nội tạng giống giận, rát rưởi.
Tất cả đều hẳn là bị tiêu diệt rát rưởi.
Tất cả đều biến mất cho ta.
Chỉ thấy một trận hắc khí tuôn ra, những cái kia nội tạng bên trong màu đen nước bẩn, còn có trên đất màu đen nước bẩn, tất cả đều biến thành màu đen thể khí.
Mà những cái kia nội tạng, không quản là dạ dày cũng tốt, trái tim cũng tốt, quấn quanh lấy tường thành ruột cũng tốt, tất cả đều bị cấp tốc tan chảy thành chất lỏng màu đen, sau đó lại biến thành màu đen thể khí.
Hạ Thủy Thành thành chủ khuôn mặt khép lại, thấy được những này tình cảnh, đánh mất lý trí giận dữ hét, ngươi dám làm bẩn nội tạng,
ta giết ngươi.
Hai người lập tức lại đánh thành một đoàn, lần này Hạ Thủy Thành thành chủ có phòng bị, không cho đối thủ cơ hội bóp lấy cổ của hắn.
Hai người ngươi tới ta đi, đều đánh thân thể đối phương rách nát, nhưng lại cấp tốc khép lại.
Theo thân thể bộ phận không ngừng trùng sinh, vốn là bị nước đen dán đen hung vật, trùng sinh làn da hiện ra bình thường nhan sắc.
Theo ngoại hình đến xem, hắn chính là người thiếu niên, lớn lên còn rất đẹp.
Làm bẩn nội tạng phải chết.
Tất cả nội tạng đều là rác rưởi.
Hai người bọn họ tụ cùng một chỗ căn bản không có cách nào biết rõ cái này là hỗn độn chủ hay là hỗn độn hung vật ta.
Vân Thượng Phi rất là im lặng.
Hỗn độn hung vật cùng hỗn độn chủ khác nhau, một là ngoại hình, nếu như không phải nhân loại thân thể hỗn độn chi thể, gần như đều sẽ đem nhân loại coi như đồ ăn, hai là có hay không lý trí, nếu như là hình người nhưng không có lý trí, còn là sẽ không có tận cùng tùy ý đồ sát.
Trước mắt hung vật này là hình người không sai, vô luận khuôn mặt thân thể cánh tay chân, ngón tay ngón chân đều là nhân loại, còn lại cũng chỉ nhìn hắn có hay không lý trí.
Nhưng mà một cái hận nội tạng, một cái đem nội tạng coi như trí cao vô thượng tồn tại.
Như thế hai cái tụ cùng một chỗ, tất nhiên là cùng một chỗ đều biến thành không có lý trí.
Đinh Văn nhìn tình huống này, không có ngoại lực can thiệp, hai cái này tất nhiên muốn phân ra sinh tử, thế là liền nói, Âu Bạch, Vân Thượng Phi, các ngươi nghĩ cách hạn chế Hạ Thủy Thành thành chủ, ta phụ trách mang đi hung vật này.
Không có vấn đề.
Âu Bạch mười phần tự tin, lúc này giơ kiếm tụ tập tinh năng, hướng trên mặt đất chỉ tay, một đại đoàn màu nâu chùm sáng bay thấp trên mặt đất.
Thế là một mảnh mặt đất rung động, biến thành bùn nhão.
Đặt mình vào trong đó hai cái hỗn độn chi thể song song lún xuống dưới, trong lúc nhất thời đều chỉ có thể tại bùn nhão bên trong giãy giụa.
Đinh Văn nhảy lên nhảy qua đi, hạ xuống xong, Vân Thượng Phi phối hợp an ý thi pháp, để hắn điểm dừng chân bùn nhão nháy mắt biến thành cứng rắn đất đá.
Đinh Văn đứng vững đồng thời, ôm đồn cái kia thuộc tính không rõ hung vật, phát lực một ném.
Hung vật kia lập tức bị ném lên không trung, xa xa ném đi đi xa.
Hạ Thủy Thành thành chủ tại bùn nhão trung hạ nặng, chìm xuống, nhất thời nửa khắc giãy giụa không đi ra.
Đợi đến trong mắt của hắn đỏ sẫm nhan sắc dần dần giảm đi, khôi phục chút lý trí lúc, liền nghe hắn gọi nói, nhanh để ta đi ra.
Để ta đi ra.
Âu Bạch cái này mới ngừng tiến pháp, bùn nhão cấp tốc cứng lại, Hạ Thủy Thành thành chủ bò lên đi ra, vướt trên người bụi đất, hỏi nói, vừa rồi cái kia hung vật đi nơi nào?
Hủy hoại nội tạng tuyệt đối không thể tha thứ.
Bị sư phụ ta mang đi.
Âu Bạch nói đi, còn nói, ta đi tìm một chút.
Âu Bạch cố ý hướng ngược lại phương hướng bay xa, bay thấp phía sau lại bay vòng, theo đuổi Đinh Văn bước bỏ hung vật phương hướng đuổi theo.
Hạ Thủy Thành thành chủ quả nhiên không chịu buông tha khinh nhẫn nội tạng hung vật, hướng về Âu Bạch lừa dối ngược lại phương hướng chân phát theo đuổi đi.
Vân Thượng Phi điều tra triệu niệm, hỏa phượng đao khí tức, cảm giác tình huống của các nàng tại khôi phục, chỉ là té xỉu tư thế rất không thích hợp.
Nàng vốn nên đem hai người tách ra, nhưng Vân Thượng Phi nghĩ đến hỏa phượng đao phía trước vì nàng không nên thân trượng phu không tiếp che lấy lương tâm hãm hại vô tội cách làm liền tức giận, thế là vứt xuống không quản, tự mình bay theo đuổi Đinh Văn phương hướng mà đi.
Lại nói Đinh Văn đem hung vật kia ném ra ngoài, chờ đuổi kịp thời điểm, thấy được hung vật kia ngồi tại đụng gãy thân cây bên trên, trong ánh mắt đỏ sẫm nhan sắc giảm đi không ít, rõ ràng là có lý trí.
Đinh Văn rơi vào thiếu niên kia trước mặt, hỏi một câu, ngươi là người sao?
Thiếu niên kia nhìn xem hắn,
có chút chẳng biết tại sao nói, ta đương nhiên là người. Thiếu niên nói đi, thần sắc lại đột nhiên phai nhạt xuống, mờ mịt nói, nhưng ta vốn là nhảy hồ chết đuối, hiện tại tại sao lại sống? Ta cũng không biết chính mình có còn hay không là người. Chương 153, bởi vì nội tạng. Chương 153, bởi vì nội tạng. Ngươi tại sao muốn đâm đầu xuống hồ tự sát? Đinh Văn rất là hiếu kỳ, hắn thấy thiếu niên là thân người, vốn chỉ là lo lắng hắn có hay không lý trí. Có lý trí chính là hỗn độn chủ, nếu như không có lý trí chính là hỗn độn hung vật. Nguyên bản hỗn độn chủ sinh ra phương thức liền thiên kỳ bách quái, như thiếu niên trước mắt như vậy tại đáy hồ, nội tạng trồng chất bên trong bị hỗn độn tinh năng thai nghén, thay đổi thể chất tình huống cũng không có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên còn nhớ rõ chuyện của quá khứ, nhớ tới tình huống lúc đó, không khỏi trong mắt lộ ra nộ khí nói, bởi vì không muốn lại ăn xuống nước. Vì nội tạng. Đinh Văn cảm thấy cái này khó tránh cũng quá không thể nào nói nổi. Thiếu niên lại chán ghét nội tạng, dù sao lớn như vậy, đã sớm cái kia ăn quen thuộc. Chúng ta theo nước muối thành chuyển tới Hạ Thủy thành về sau liền mỗi ngày đều ăn nội tạng, ta ăn một lần những cái kia liền buồn nôn, nôn mửa. Nhưng phụ mẫu ta buộc ta ăn, người trong thành người đều tại ăn, đến chỗ nào đều muốn ăn. Ngươi cũng không biết ta ngửi được ruột mùi vị đó thời điểm có nhiều khó chịu. Thiếu niên nói xong, trong mắt lộ ra xúc động phẫn nộ, nhớ lại, khoa tay. Chính là như thế một đống ruột, ba mụ ta ngồi xổm ở cái kia chen trúc, đem chàng tử bên trong mấy thứ bẩn thỉu đều chen trúc sạch sẽ, cả phòng đều tung bay cái kia buồn nôn người chết mùi thối. Thiếu niên nói đến đây, cánh tay không tự chủ được phát run. Nhưng ta mỗi ngày đều muốn ngửi, chẳng những muốn ngửi, còn muốn ăn. Từng ngày, ta thật chịu đủ, chịu đủ. Thiếu niên nắm đấm nắm chặt, kích động nhớ lại thời điểm đó thống khổ tâm tình. Ta đã ăn xong liền nôn, mỗi ngày ăn mỗi ngày nôn, trong bụng luôn là trống không, căn bản là ăn không được đồ vật, bởi vì ăn liền nôn ra a. Từng ngày gầy, từng ngày khó chịu, có thể là phụ mẫu ta vừa tới, sợ bị hàng xóm phát hiện tố cáo, luôn là để ta kiên trì, kiên trì, kiên trì. Nghe tôi xác thực thống khổ. Đinh Văn có chút đồng tình, nghe lấy thiếu niên tiếp tục tự thuật. Về sau ta thực tế không chịu nổi, liền lặng lẽ trứng gà luộc ăn, không có thêm nội tạng nấu trứng gà. Ta không dám sắc, không dám nấu trứng trần nước sôi, liền nấu nước trắng trứng, liền sợ có hương vị bay ra đi bị người ngửi thấy. Thiếu niên nói đến đây, trong mắt chảy ra nước mắt. Có thể là, liền tính nước trắng trứng. Tại toàn thành nội tạng hương vị bên trong, theo lột ra sắc liền thơm không che giấu được. Thiếu niên lau nước mắt, nhớ lại tình huống lúc đó, thần sắc đặc biệt thống khổ. Kỳ thật theo trứng gà lột ra thời điểm ta liền biết không nên ăn, hẳn là lập tức đem trứng gà ném vào nội tạng bên trong. Có thể là, ta thực tế đói bụng vài ngày, thật thật quá đói, ta chịu không được cái kia trứng gà mùi thơm dụ hoặc, một cái liền ăn. Ta ăn cái này đến cái khác, ba mụ ta đều tỉnh dậy, bị hù quá sức, miệng ta bên trong còn chất đầy trứng gà, liền xông các nàng lấy chảo, để các nàng đồng thời đi ăn. Thiếu niên ánh mắt chấn động, chậm nước mắt chảy ra giống như chảy ra. Địa nhân tiên đột nhiên phá cửa mà vào. Ta liền đem trứng gà giấu đi cũng không kịp, cũng căn bản giấu không được, đầy phòng đều là trứng gà nguyên bản mùi thơm a. Ba mụ ta mang theo ta liền chạy, còn đem ta nâng lên đến, để ta theo tường vây bỏ đi ra chạy trốn. Thiếu niên lau nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nói, chúng ta là tân thành dân, làm trái pháp luật ăn không có nội tạng đồ ăn sẽ cho phạt, sẽ chết. Ba mụ ta kêu to là bọn họ nấu trứng gà, là bọn họ ăn trứng gà. Nặng như vậy xử phạt sao? Đinh Văn Thầm cảm thấy nghi hoặc, bởi vì lúc vào thành đợi nhìn thấy tình huống là người bị khu trục ra khỏi thành, nhưng hắn cũng không hiểu rõ tân thành dân tội ác gấp đôi là tình huống như thế nào. Đúng vậy a, ba mụ ta nói qua chính là như vậy nặng tội. Ta lúc ấy mộng, quá sợ hãi, trong đầu trống rỗng, cũng chỉ biết rõ chạy, chạy, một hơi không ngừng chạy ra thành, chạy tới bên hồ thời điểm, ta mới yên tĩnh trở lại, nghĩ đến ba mụ đều bị ta hại chết, chính ta một người chạy đến thì có ích lợi gì? Ta. Thiếu niên khóc lợi hại. Chầm một hồi, mới lại tiếp tục nói, ta một người sống cũng không có ý tứ, ta đem phụ mẫu hại chết, chính ta sống sót. Ta làm sao phối sống? Ta làm sao có mặt sống? Ta liền nhảy vào trong hồ, liều mạng hướng chỗ sâu du, hướng đáy hồ du, liều mạng kiên trì không để cho mình nổi lên. Ta chỉ có lấy cái chết tạ tội, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Thiếu niên âm thanh tràn đầy tuyệt vọng, rõ ràng hoàn toàn hiểu rõ thời điểm đó tâm tình cảm thụ. Một người, bản năng chính là sinh tồn, chìm vào đáy hồ về sau, bình thường sẽ là dãy rủa lấy hiện lên đến, nhất là về sau bị nẹn khó chịu lúc, hoàn toàn không có lý trí sẽ liều lĩnh hiện lên. Thiếu niên này, lúc ấy là bực nào ý chí, mới có thể chìm vào trong nước tự sát. Ta hận đáng chết nội tạng. Ta hận Hạ Thủy thành thành chủ. Chính hắn thích ăn nội tạng hắn liền ăn đủ a. Vì cái gì bức bách mọi người cùng nhau ăn? Chúng ta nơi nào có tiền mỗi ngày mua ăn? Một chút nội tạng, xào rau bỏ vào, đồ ăn xong nội tạng phơi khô ngày mai lại dùng, ngày kia lại dùng, ba ngày sau tiếp tục dùng. Loại kia tẩy không sạch sẽ mùi thối, có thể đem ta từ trong ngộng tối tỉnh. Ta hận không thể để trên thế giới không còn có nội tạng. Thiếu niên cảm xúc rõ ràng kích động. Bình tĩnh một chút, nơi này không có nội tạng, về sau ngươi cũng không cần lại ăn xuống nước. Đinh Văn an ủi, trong lòng nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Ta lúc ấy cứ như vậy nghĩ, về sau đã cảm thấy chính mình tại hắc ám địa phương, thân thể cũng không thể động đậy, cái gì cũng không cảm giác được. Đột nhiên lúc tỉnh lại, liền đầy trong đầu là đối nội tạng hận ý, liền nghĩ muốn để Hạ Thủy thành bên trong không còn có nội tạng, khi đó đã cảm thấy có đồ vật gì tại một chút nhảy lên, giống như là trái tim của mình. Lại giống là xung quanh có rất nhiều trái tim. Thiếu niên miêu tả tình huống để Đinh Văn ước chừng minh bạch. Hạ Thủy thành trong hồ cách đoạn thời gian liền có những cái kia hung ngư, là vì thiếu niên tỉnh, nhưng có lẽ là hỗn độn chi thể còn không có hoàn toàn thành hình, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Dù sao thiếu niên không biết chính mình tình huống, nhưng hắn ý thức ảnh hưởng tới đáy hồ những cái kia nội tạng, lại bởi vì hắn hỗn độn tinh năng ảnh hưởng, thả ra tương đối mãnh liệt, dẫn đến đáy hồ phun trào, bùn đất khuấy động, trong hồ cá đều bị hướng lên trên đẩy, lại chịu ảnh hưởng mà biến thành hỗn độn hung vật. Thiếu niên ngủ say thời điểm, tất cả bình yên, đáy hồ lại bị thật dày bùn đất bao trùm vùi lấp tất cả, điều tra thời điểm liền khó mà nhìn thấy. Hôm nay lại bởi vì Đinh Văn tinh bạo, đem đáy hồ nước bùn cuốn bay đi thật dày một tầng, cái này mới nhìn đến chồng chất ruột. Người tên là gì? Đinh Văn nhìn thiếu niên cảm xúc hơi chút bình tĩnh chút ít. Dương Vong. Thiếu niên trả lời mà thôi, lại đột nhiên khổ sở nói, ba mụ ta chết quá thảm rồi, ta nhất định phải tìm Hạ Thủy Thành thành chủ báo thù. Liên quan tới sự tình của phụ mẫu ngươi, ta có một chút nghi vấn, có lẽ. Đinh Văn lời còn chưa nói hết, trên ngọn cây đứng thẳng Âu Bạch liền nói, sư phụ. Hạ Thủy Thành thành chủ tìm tới. Âu Bạch vốn là cố ý đi phương hướng ngược nhau, không nghĩ tới Hạ Thủy Thành thành chủ không dễ như vậy lừa gạt, một đường không có tìm được, liền hoài nghi là bị lừa dối, thế là trở về tới tìm kiếm. Đến tốt, ta đang muốn tìm hắn báo thù rửa hận. Dương Vong đột nhiên đứng lên, dưới sự phẫn nộ, trong cơ thể tinh năng tràn ra ngoài, hình thành một tầng khói đen. Chương 154, khói đen. Chương 154, khói đen. Khói đen đột nhiên từ trên thân Dương Vong tràn ra ngoài tràn ra. Đinh Văn ở bên cạnh hắn, dưới sự ứng phó không kịp cả người đều bị khói đen nuốt sống đi vào. Hắn nguyên bản vươn về trước, vừa muốn bắt lấy Dương Vong tay, đột nhiên dừng lại. Khói đen vờn quanh phía dưới, Đinh Văn thấy được thân thể huyết nhục cấp tốc bị hòa tan thành nước đen, sau đó lại biến thành màu đen thể khí. Đây chính là Dương Vong hỗn độn chi thể tinh linh thiên phú. Đinh Văn hơi giật mình, trong lúc nhất thời lục soát trong đầu đông đảo tiên nhân ký ức, có thể đối được lực lượng loại rất ít. Dương Vong toàn thân hắc khí vờn quanh, chân phát phi nước đại vọt tới trước. Đinh Văn thân thể, khuôn mặt huyết nhục đều bị khói đen hòa tan rất nhiều, nhưng không lo được hình dung cái gì, vội vàng hô to nhắc nhở, Âu Bạch, không muốn bị khói đen đụng tới. Vốn là muốn chặn đường, Âu Bạch vội vàng lại bay lên cao hơn một chút, huy động tiên kiếm, làm phong tinh năng tiên pháp, chế tạo một cỗ gió lốc tại Dương Vong bên cạnh, đem khói đen liên tục không ngừng hút đi, lại đưa đến bên không trung. Như thế sẽ công phu, Dương Vong đã chạy gấp đụng gãy từng khỏa cây rừng, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, trong miệng kêu to, Hạ Thủy Thành thành chủ đi ra nhận lấy cái chết. Đinh Văn trên thân vẫn bị bao quanh hắc khí, nhất thời liền cất bức khí lực đều không có, chỉ có thể tại chỗ hô to khuyên can, Hạ Thủy Thành thành chủ đi mau. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nếu như là lý trí trạng thái, Hạ Thủy Thành thành chủ cũng không phải là hiếu chiến hỗn độn chi thể, lời này ước chừng sẽ nghe. Nhưng mà, giờ phút này Hạ Thủy Thành thành chủ ánh mắt đỏ bừng, nghe thấy Dương Vong âm thanh, trong mắt màu đỏ càng sâu, càng ám, chọc giận hét lớn, phá hư nội tạng hung vật, làm bẩn nội tạng hỗn đản, nhất định phải trả giá đắt. Đến, như thế hai cái hỗn độn chủ gặp gỡ, chỗ nào còn có thể có lý trí. Đinh Văn đành phải lại nhắc nhở Âu Bạch, Âu Bạch đừng nóng nội, chờ ta khôi phục về sau, chúng ta lại hợp lực đem bọn họ tách ra. Âu Bạch lúc này thấy Hạ Thủy Thành thành chủ cùng Dương Vong hướng tới trước mặt đối phương bay tiến lên, một cái dùng hỗn độn tinh năng nghĩ ra hóa cái cự đại, phát sáng hình dạng dạ dày, giống như lưu tinh truy như vậy ở trên đỉnh đầu bay vung xoay chuyển, tùy thời chuẩn bị ném ra đi. Một cái khác toàn thân khói đen nồng đậm đem người toàn bộ nuốt hết trong đó, căn bản không gặp được vốn là hình dung dáng dấp. Mắt thấy hai người khoảng cách thêm gần thời điểm, Hạ Thủy Thành thành chủ vung vậy ánh sáng dạ dày gào thét lên bay đập phá tiến đến, xông vào trong hắc vụ. Một đoàn khói đen vây quanh Dương Vong phảng phất bị đện đau như vậy, thế sông bỗng nhiên dừng lại, phát ra gầm lên giận dữ. Đáng chết heo dạ dày. Trong tiếng giống giận dữ khói đen bỗng nhiên tuôn ra, nuốt sống tiến lên Hạ Thủy Thành thành chủ. Khói đen cấp tốc đem Hạ Thủy Thành thành chủ trên người huyết nhục hòa tan, tan chảy, sau đó lại biến thành màu đen thể khí. Nguyên bản làm tốt thu hồi to lớn ánh sáng dạ dày, chuẩn bị lại đến một kích Hạ Thủy Thành thành chủ toàn thân không có lực lượng, cơ bắp tất cả đều bị khói đen tan chảy, chỉ còn kinh khủng khung xương dáng dấp ngã quỵ trên mặt đất. Khô lâu bàn tay chống đỡ trên mặt đất, dựa vào duy trì liên tục không ngừng dãy rủa khôi phục không nhiều huyết nhục, lực lượng căn bản không đủ để đứng lên. Dương Vong một phát bắt được Hạ Thủy Thành thành chủ kề cận lẻ tẻ huyết nhục xương của sống, phẫn nộ nâng lên, vung vung đánh lên thân cây, lại vung vung nện ở trên tảng đá. Từng đoạn xương cắt ra, tản ra, ném tản đến xung quanh, nhưng lại bị hỗn độn chi thể ngoan cường tự lành lực lượng lôi kéo, một lần nữa kết nối. Có thể là, lập tức lại bị phẫn nộ Dương Vong vung vung đập lên đánh tan, đập nát. Đinh Văn lúc này còn đứng ở tại chỗ, bởi vì trên người hắn huyết nhục không ngừng bị tan chảy, hòa tan phía sau sinh ra hắc khí để hắn cảm thấy rất không thoải mái, lúc này mới phát giác, hỗn độn chi thể khôi phục khép lại năng lực rõ ràng giảm xuống. Chẳng lẽ Dương Vong vừa rồi mới tỉnh không có lý trí, còn không có rất tốt phát huy ra tinh linh tiên phú năng lực. Hiện tại đây mới là khói đen hoàn chỉnh lực lượng. Cái này hẳn là hỗn độn tà khí, khả năng sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều tà khí. Đinh Văn thầm cảm thấy khó giải quyết. Vờn quanh trên người khói đen nồng độ rất cao, liền vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp nhận một đợt, đến nay còn vờn quanh tại xung quanh thân thể hắn không có toàn bộ tiêu tán, huyết nhục của hắn bị tan chảy, khói đen cũng bị tiêu hao, nhưng giờ phút này vây quanh khói đen nồng độ vẫn rất cao. Mà Đinh Văn hai chân xương bên trên cũng chỉ có thể duy trì lấy rất ít huyết nhục tồn tại, căn bản không có lực lượng cất bước đi ra khói đen ảnh hưởng phạm vi. Dương Vong hỗn độn tà khí lợi hại, thực tế nằm ngoài dự đoán của Đinh Văn. Hỗn độn chi thể đều sợ có ảnh hưởng trái chiều loại năng lực, Dương Vong hỗn độn tà khí càng lợi hại đến loại tình trạng này, cái nào hỗn độn chủ mới có thể kiểm chế được hắn a? Hắc huyết đồ phu thị huyết thuật tại khói đen ảnh hưởng dưới căn bản không thể duy trì liên tục duy trì. Đinh Văn xem chừng, một hồi không thể nói được, đến độ kiếm. Âu Bạch bay gần qua đến, lo lắng hỏi, sư phụ ngươi thế nào? Đoán chừng cùng ngươi nhìn thấy Hạ Thủy Thành thành chủ tình hình không sai biệt lắm. Dựa vào chính mình căn bản không có cách nào đi ra khói đen phạm vi, nếu muốn chờ khói đen bị tiêu hao mỏng manh, ta đoán chừng vẫn phải 1/3 khắc đồng hồ. Đinh Văn nói xong lại hỏi, Dương Vong xung quanh cơ thể khói đen phạm vi có hay không biến hóa? Vừa mới bắt đầu rất nồng nặc, hiện tại bao trùm phạm vi giảm xuống, hẳn không phải là có thể liên tục bảo trì phạm vi lớn năng lực, nhưng không biết mỗi lần phát động khoảng cách thời gian dài ngắn. Âu Bạch nói quan sát tình huống, lại nói, sư phụ, ta dùng gió lốc thay ngươi đem khói đen cuốn đi. Những này khói đen lực sát thương quá mạnh, cho dù mỏng manh, nếu mà bị người hút vào, tổn hại cũng không nhỏ, để ta dùng hỗn độn chi thể tiêu hao hết thỏa đáng nhất. Nhất thời nửa khắc Hạ Thủy Thành thành chủ cũng không có lo lắng tính mạng, ngươi bảo trì quan sát, tình huống có biến hóa lúc lại nói. Đinh Văn mặc dù bị khói đen tra tấn khó chịu, nhưng không quên lý tính đương đối. Âu Bạch đáp ứng, lại bay cách bọn họ gần một chút, thấy được Hạ Thủy Thành thành chủ tình cảnh vẫn là không có thay đổi. Dù sao Đinh Văn tiếp nhận một đợt khói đen nuốt hết, đến nay còn không có thoát thân, Hạ Thủy Thành thành chủ duy trì liên tục ở vào dương vong tinh linh thiên phú ảnh hưởng dưới, càng khó thoát thân. Hạ Thủy Thành thành chủ vẫn là khung xương trạng thái, hỗn độn chi thể tự lành năng lực tại cao nồng độ khói đen ảnh hưởng dưới cũng chỉ có thể bảo trì loại trạng thái này. Dương vong nắm lấy khung xương, không ngừng vung vung đập lên, vung vung đập lên. Khung xương bị đánh tan, lại lần nữa tụ tập kết nối, bị đập gãy, lại lần nữa lớn lên. Âu Bạch nhìn xem tràng diện kia, lần cảm giác khó chịu. Đinh Văn cách một hồi nghe Âu Bạch báo đáp tình hình chiến đấu, mãi đến trên người hắn huyết nhục khôi phục khỏi hắn tốc độ nhanh một chút. Lại qua một hồi, Đinh Văn đưa thân vào mỏng manh trong hắc vụ, đã có khả năng duy trì hình thể bề ngoài trạng thái bình thường. Hiện nay loại này nồng độ khói đen đối hỗn độn chi thể ảnh hưởng đã không lớn. Không, phải nói là đối đại tinh đồ tu vi ảnh hưởng không lớn, dựa vào trong cơ thể tràn ra ngoài tinh năng liền đến được đến triệt tiêu mất khói đen. Đinh Văn nghĩ như vậy công phu, khói đen đã bị trong cơ thể hắn tràn ra ngoài tinh năng hoàn toàn triệt tiêu. Đinh Văn hướng phía trước đuổi theo, rất mau nhìn thấy đang giao chiến hai cái hỗn độn chi thể. Nói là giao chiến không thích hợp, kỳ thật Hạ Thủy Thành thành chủ vẫn là khung xương trạng thái, còn tại bị Dương Vong nắm lấy không ngừng vùng vùng đập lên. Sư phụ, chúng ta bây giờ động thủ. Âu Bạch giữa không trung lại hỏi. Chờ một chút, chờ Hạ Thủy Thành thành chủ đem khói đen tiêu hao không có lại nói. Đinh Văn vẫn không nóng nảy, dù sao không để ý tới chí hỗn độn chi thể ngược lại dễ dàng đối phó. Chương 155, hòa bình một kiếm. Chương 155, hòa bình một kiếm. Âu Bạch đương nhiên nguyện ý chờ, chẳng qua là cảm thấy Hạ Thủy Thành thành chủ bị ngược đánh rất đáng thương. Dương Vong khói đen quá lợi hại, hỗn độn chủ không bị khói đen nuốt hết coi như xong, một khi bị nuốt hết, huyết nục đều bị tan chảy thành nước đen, lại biến thành hắc khí. Thân thể không có cơ bắp, tinh năng cũng không có quán chú tăng lực nương tựa, chỗ nào còn có thể phát huy thực lực, hoàn toàn chính là bị động bị đánh trạng thái. Đinh Văn nhìn xem, dự đoán chính hắn vừa rồi tiếp nhận khói đen thời gian dài độ, cùng với trong cơ thể tinh năng tiêu hao tình huống, ước chừng cũng liền có thể biết rõ Hạ Thủy Thành thành chủ bao lâu bên trong, tất nhiên không có lo lắng tính mạng. Hai sư đồ một cái tại đất bên trên chờ, một cái giữa không trung bay lên. Đang chờ, Vân Thượng Phi ở trong rừng chân không chạm đất tung bay đi qua. Nàng lo lắng Hạ Thủy Thành địa nhân tiên bên trong có ai đột nhiên tỉnh thấy được nàng biết bay, sở dĩ thà rằng ở trong rừng lấy cách mặt đất trôi nổi trạng thái tiến lên. Tình huống như thế nào a đây là? Vân Thượng Phi thấy được Hạ Thủy Thành thành chủ biến thành khúc xương, bị dắt lấy không ngừng vùng vùng đập lên, rất là khiếp sợ. Cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên. Dương Vong khói đen hẳn là hỗn độn tà khí, vô cùng lợi hại, nồng độ cao thời điểm bị nuốt hết huyết nục liền sẽ bị tan chảy, xương ngược lại là không có việc gì, chỉ là không có huyết nục, cũng chỉ có thể tùy ý xâm lược, không có chút nào lực phản kích. Đinh Văn lại đại khái nói Dương Vong thân thế kinh lịch. Vân Thượng Phi sau khi nghe, hoang mang nói, chỉ bằng vào Dương Vong một người thù hận, làm sao có thể hình thành lợi hại như vậy hỗn độn tà khí? Vẫn là phía trước suy đoán, đại khái đây không phải là Dương Vong một người, mà là Hạ Thủy Thành vô số phiền chán nội tạng, thậm chí thống hận bị ép ăn nội tạng tất cả mọi người oán niệm. Những oán niệm này phụ thuộc vào những cái kia lặp đi lặp lại sử dụng biến chất bốc mùi trong nước ngầm, cũng đều bị người trong thành lặng lẽ đổ vào trong hồ, cá đã ăn bao nhiêu không biết, dù sao sự thật liền có rất nhiều không có bị ăn sạch góp nhặt tại đáy hồ. Đinh Văn nói những này, là rất nhiều tiên nhân đối hỗn độn tà khí, hỗn độn chi thể hình thành nhận biết tổng cộng. Vân Thượng Phi nghe liên tục gật đầu, kinh ngạc với hắn hiểu nhiều như thế, rất là tán đồng nói, hỗn độn hung vật cùng hỗn độn chi thể là rất nhiều tưởng niệm trùng hợp ngưng kết ở chung một chỗ hình thành, loại này quan điểm tại Hắc Vân Tiên phái cũng nhất được công nhận. Cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Đáy hồ vô số nội tạng quanh năm suốt tháng góp nhặt toán niệm ngưng kết ở chung một chỗ, vẫn luôn cần cái thích hợp vật dẫn, trong hồ cá biến dị chỉ sợ không phải Dương Vong chủ động thao túng, mà là đáy hồ trồng chất tà khí hoán niệm quá nhiều lúc liền sẽ đi lên phong thích, đã dẫn phát mỗi tháng một lần hung vật tập kích Hạ Thủy Thành chu kỳ. Sư phụ nói như vậy quả thật có thể giải thích thông. Âu Bạch liên tục gật đầu đồng ý, trong mắt của hắn vốn là cảm thấy sư phụ Đinh Văn bác học nhất, đương nhiên luôn cảm thấy hắn nói chính là chân lý. Vân Thượng Phi cũng cảm thấy rất hợp lý, gật đầu nói như vậy, Dương Vong lúc ấy cảm thấy an bụng không có thả nội tạng trứng gà, hại chết phụ mẫu, tuyệt vọng đâm đầu xuống hồ tự sát, chìm tới đáy phía sau liền thành tụ tập đã lâu quán niệm vật dẫn, sau đó biến thành hỗn độn chi thể, nhưng hắn vì cái gì không có chính mình đi ra? Có lẽ không có bị sửa đổi thành thục, lại có lẽ bản thân hắn có ý hoặc vô tình trốn tránh nội tâm sự phạt mang tới thống khổ, căn bản không hy vọng rời đi đáy hồ, chỉ muốn một mực tại hắc ám bên trong ngủ say. Đinh Văn lo lắng lấy còn nói, khói đen mỏng manh nhiều. Ngoài thành địa nhân tiên tình huống làm sao? Ta lúc đi cũng còn không có tỉnh, cũng không biết các nàng sẽ ngủ say bao lâu. Vân Thượng Phi cảm thấy rất không lạc quan, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp giải cứu, không biết như thế nào mới có thể đem người cứu tỉnh. Chỉ mong dưới tình huống bình thường, tinh năng lại không ngừng triệt tiêu xâm lấn trong cơ thể ảnh hưởng trái chiều, chậm rãi cũng liền có khả năng tự mình khôi phục. Ba người như thế hàn huyên một hồi, mắt thấy khói đen nồng độ thấp hơn, Hạ Thủy Thành thành chủ trên người huyết đục có khả năng duy trì càng nhiều. Lúc này Dương Vong còn đang nắm hắn vung vung đập lên, cũng đã không phải xương thụ thường, mà là huyết đục nát bay. Trang diện nhìn xem là càng huyết tinh, nhưng không có nhìn xem khung xương bị đánh tan lại tụ hợp, lại bị đánh tan như vậy kinh hãi thuật. Không sai biệt lắm, còn lại mỏng manh khói đen một hồi liền có thể bị Hạ Thủy Thành thành chủ triệt tiêu mất. Đinh Văn tiếng nói rơi, Âu Bạch liền bay lên giữa không trung. Sư phụ, ta chuẩn bị xong. Âu Bạch vừa dứt lời, tình huống đột nhiên biến hóa. Dương Vong thấy Hạ Thủy Thành thành chủ khuôn mặt có thể nhất thời thấy rõ, trong mắt đỏ tươi nhan sắc đột nhiên lại biến sâu, trở tối, chọc giận kêu lên, đáng chết Hạ Thủy Thành thành chủ. Người cái này ma quỷ. Bức bách tất cả mọi người ăn rác rưởi nội tạng ma quỷ. Hại chết phụ mẫu ta ma quỷ. Mắt thấy, nồng đậm khói đen lại cấp tốc bao trùm Dương Vong thân thể, trong khoảnh khắc đem hắn nuốt hết tiến đen như mực bên trong, để người thấy không rõ khuôn mặt của hắn bộ dáng. Nguy rồi. Vân Thượng Phi cực kỳ hoảng sợ, cái này nếu một lần nữa, Hạ Thủy Thành thành chủ chưa hẳn còn có thể chịu đựng được. Có thể là, làm sao đối phó cái kia khói đen? Giữa không trung Âu Bạch trong chớp mắt liền nghĩ đến thi triển vòi rồng, đem khói đen đều cuốn bay lên thiên không, nhưng lại nhớ Đinh Văn nói qua, khói đen đối phổ thông thành dân ảnh hưởng rất lớn, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không làm. Sau một khắc, Âu Bạch không cần do dự, Đinh Văn đột nhiên rút kiếm. Kiếm quang nở rộ đồng thời, Đinh Văn một tay lấy Vân Thượng Phi lôi đến phía sau. Tinh bạo phát động, Đinh Văn kiếm huy động đến nhanh nhất trạng thái, phá toái hư không xuất thủ. Nháy mắt, Âu Bạch cùng Vân Thượng Phi trong mắt, Đinh Văn trước mặt một phiến khu vực thời gian phảng phất đều đã ngưng kết, dừng lại như vậy. Nhưng lại có từng đạo lớn trường kiếm ánh sáng, phi thiểm, rạch ra hư không, lưu lại một đường bay qua quy tích. Một đạo, lại một đường, lại một đường. 36 đạo kiếm quang, trong chớp mắt liền đem một mảng lớn ngưng kết hư không cắt điểm. Cùng nhau bị kiếm quang mở ra, còn có dương vong khói đen, thân thể, cùng với Hạ Thủy Thành thân thể của thành chủ. Sau một khắc, ngưng kết hư không phạm vi bên trong tất cả, đột nhiên trong nháy mắt bạo tạc. Tây trong rừng, mặt đất, tảng đá, hư không, khói đen, tất cả đều tại bạo tạc nháy mắt, biến mất sạch sẽ. Đầy đất nát tản tinh năng điểm sáng, rơi tại bùn đất bên trong. Một đoàn màu đen cùng một đoàn màu hồng phấn tinh năng chùm sáng thể tích đặc biệt lớn chút. Trong đất bùn nho nhỏ tinh năng điểm sáng bị cái này hai đoàn lớn một chút quang cầu hấp dẫn lấy, duy trì liên tục không ngừng nhanh chóng tụ tập tới. Âu Bạch cùng Vân Thượng Phi đều là lần thứ nhất nhìn thấy hỗn độn chi thể bị phá hủy thành trước mắt loại này, so vỡ nát còn hoàn toàn không có huyết nhục xương trạng thái. Trong lúc nhất thời, hai người đều kinh hãi lặng ngắt như tờ, không biết làm sao miêu tả đối Đinh Văn tuyệt kỹ lực sát thương rung động tâm tình. Chớ ngẩn ra đó, Âu Bạch chờ bọn hắn phân biệt tụ hình không sai biệt lắm lúc, dùng hàn băng hoặc là đất đá tiên pháp phong bế, một lát công phu đầy đủ đem bọn họ tách ra. Ta trực tiếp mang theo Dương Vong qua bên kia các loại, sau đó Âu Bạch đi mang Triệu Niệm, Vân Thượng Phi đi xác nhận một số chuyện. Chuyện gì? Vân Thượng Phi lúc này đáp ứng, giờ phút này trong mắt nàng, trong lòng, đối Đinh Văn nhận biết đổi mới, quả thực cảm thấy hắn cường không thể tưởng tượng. Đinh Văn thấp giọng bàn giao cụ thể, cuối cùng còn nói, việc này nhất thiết phải xác nhận rõ ràng, quan hệ trọng đại. Yên tâm giao cho ta. Chương 156, ngươi nghĩ, thật sự là trừng phạt ác. Chương 156, ngươi nghĩ, thật sự là trừng phạt ác. Vân Thượng Phi lĩnh mệnh mà đi. Một lát, tối đen, một phần tinh năng trùng sáng, hấp dẫn trong đất bùn một chút quang mang theo bốn phương tám hướng tụ tập tới, khép lại thành càng lúc càng lớn thể tích. Bắt đầu là biến thành một đại đoàn, một lát sau liền có thân thể hình thái, lại nói tiếp lại tụ tập lại tứ chi, cái cổ, đầu. Lúc này trên mặt đất bị hấp dẫn tới một chút quang mang cũng tất cả đều tụ tập ở cùng một chỗ, lại bắt đầu lưu động đến khác biệt bộ vị. Âu Bạch, động thủ. Đinh Văn một tiếng kêu, Âu Bạch tiên kiếm lập tức hư không xuống chỉ. Mặt đất một cơn chấn động, biến thành bùn nhão trạng thái. Thế nhưng, đưa thân vào bùn nhão bên trong phấn hồng cùng màu đen tinh năng người ánh sáng cũng không có chìm xuống. Âu Bạch lại cũng không kinh hoàng, đã sớm chuẩn bị phun ra tinh năng, tức khắc một cỗ lực lượng rơi xuống, ép hai đoàn người ánh sáng xung quanh bùn nhão kích thích, hướng về ở giữa dung mãnh lao tới, va chạm bên trong, còn không có lần nữa hướng xung quanh khuyết tán ra. Âu Bạch tiên kiếm khẽ động, miệng hô một tiếng, tập hợp. Bùn nhão tất cả đều thành nham thạch, đem hai cái khôi phục bên trong người ánh sáng nuốt ở bên trong. Không đợi Đinh Văn nhắc nhở, Âu Bạch lại thi triển ngự kiếm thuật, tiên kiếm ở trước mặt hắn nhanh chóng xoay chuyển, ngay sau đó hóa thành một đạo tật quang, đột nhiên nhanh chóng rơi. Đại tinh phái tuyệt kỹ, thiên địa nhất đạo quang. Kiếm quang hiện lên, nham thạch bị một phân thành hai, Đinh Văn nắm lấy một khối, phát lực đẩy, lại nắm lấy một cái khác khối, hướng phương hướng khác nhau lại phát lực đẩy. Hai khối nham thạch to lớn gào thét lên bay qua không trung, lăn lộn, ném vung rơi xuống. Rơi xuống đất tiếng vang, trong lúc nhất thời chấn đại địa đều nháy mắt rung động. Đinh Văn theo đuổi cái nào khỏa bịt lại dương vong nham thạch mà đi. Âu Bạch bay thấp Hạ Thủy Thành cửa thành bắc bên ngoài. Rất nhanh tại không có bao nhiêu nước động hồ tìm tới Triệu Niệm. Triệu Niệm đã tỉnh, chỉ là vẫn không thể động đậy. Hỏa Phượng Đao cũng tỉnh, chỉ là thân thể cũng còn không thể động đậy. Giờ phút này chờ lung túng tư thế, để Hỏa Phượng Đao rất là nổi nóng. Nhưng càng căm tức là, xung quanh lục tục ngo ngoe có càng nhiều địa nhân tiên tỉnh lại, mặc dù đều không thể động đậy, nhưng có thật nhiều con mắt nhìn thấy các nàng. Âu Bạch ngồi xuống, nhìn xem Triệu Niệm hơn phân nửa khuôn mặt bị Hỏa Phượng Đao lồi ra để ép, không khỏi cảm thán nói, hai người thật sẽ mất. Hỏa Phượng Đao liên tục nháy mắt, rõ ràng là muốn mời Âu Bạch hỗ trợ đem các nàng tách ra. Nhưng mà Triệu Niệm cũng tại liên tục nháy mắt, rõ ràng là để Âu Bạch đi nhanh một chút mở. Âu Bạch mặc dù cảm thấy Hỏa Phượng Đao rất đáng ghét, nhưng lại cảm thấy trước mắt như vậy rất không thích hợp, thế là đem Hỏa Phượng Đao từ trên thân Triệu Niệm đẩy ra, để chính nàng nằm thẳng dưới đất. Âu Bạch dắt lấy Triệu Niệm hai chân, dùng tiên pháp ngưng tụ bùn đất vì đá tầng, đặt Triệu Niệm dưới thân, sau đó hắn liền dắt lấy thạch giá giường, thật nhanh chạy. Âu Bạch cứ như vậy lôi Triệu Niệm chạy một hồi, đột nhiên nghe thấy Triệu Niệm tức giận khiển trách nói, ngươi có phải hay không người một nhà a? Hỏa Phượng Đao ghê tởm như vậy, không giết nàng cũng không tệ rồi. Cũng không phải ta ngất đổ vào trên người nàng, là chính nàng té xỉu ở trên mặt ta, đó chính là Lao Thiên gia để nàng khó xử, để ta đến chút lợi lộc, ngươi không giúp đỡ, còn giúp nàng. Thứ nhất, nếu mà ngươi muốn giết nàng, ta sẽ giúp ngươi, dù sao nàng hại chúng ta thời điểm cũng không có lương tâm phát hiện mà biết sai liền sửa. Thứ hai, vừa rồi như thế không phải hợp lý trừng phạt, ngươi đánh nàng một trận cũng không có vấn đề gì, nhưng không thể như vậy nhục nhã người, nàng liền tính không có trượng phu cũng không được. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Âu Bạch dừng một chút, ho hai tiếng, hắng giọng một cái. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói. Triệu Niệm cảm thấy Âu Bạch học xấu, rõ ràng là cùng Vân Thượng Phi học. Thứ ba chính là, sư phụ bàn giao, để ta mang ngươi đi, đi cùng hắn tụ lại. Âu Bạch nói xong, khẽ mỉm cười, cảm thấy đùa Triệu Niệm rất vui vẻ. Đệ nhất đệ nhị không phải đều là nói nhảm. Có điểm thứ ba là đủ rồi a, ngươi còn nhất định phải nói nhiều như vậy. Triệu Niệm nghĩ đến tức giận, lại phản đối nói, ngươi nói chuyện cùng ngươi sư phụ một cái tính tình. Trên đời này thiện ác đúng sai có thể tính đi ra, nhưng làm sao trừng phạt, làm sao phản kích các đồ, chỗ nào có thể có nhiều như vậy ngang nhau. Ngươi nói nàng hại chúng ta thời điểm, rõ ràng ôm vì giữ gìn nàng không nên thân trợ phu, để chúng ta đều bị Hạ Thủy Thành thành chủ đánh chết cũng không quan trọng ý nghĩ, đây là sự thật à? Là sự thật, sở dĩ ta nói ngươi muốn giết nàng, ta khẳng định hỗ trợ. Âu Bạch trả lời rất xác định. Vậy liền đúng, nàng lúc ấy ý đồ hại chết chúng ta bốn cái nhân mạng. Là bốn cái nhân mạng. Đến giết nàng bốn hồi mới có thể ngang nhau a. Nhưng nàng liền một cái mạng, ngươi giết thế nào bốn hồi? Ngươi nói cho ta làm sao ngang nhau? Không phải liền là đến muốn biện pháp khác để nàng thống khổ dày vào nha. Triệu Niệm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi đừng tìm lý do, ngươi những này rõ ràng là mượn cớ. Âu Bạch rất thẳng thắn phủ định. Ta nói không đúng sao? Làm sao lại là việc cớ? Triệu Niệm không phục chất vấn. Bởi vì ngươi không muốn trả thù giết Hỏa Phượng Đao trượng phu, nhưng đối làm sao trừng phạt trả thù Hỏa Phượng Đao nhớ mãi không quên, cũng bởi vì trượng phu nàng là nam, ngươi không có tiện nghi muốn chiếm, Hỏa Phượng Đao lớn lên đẹp mắt ngươi đẩy trong đầu là nhân cơ hội chiếm tiện nghi mang tâm tư. Âu Bạch nói chúng tim đen, nhắm thẳng vào chân tướng. Triệu Niệm há to miệng, vậy mà phát hiện. Bất lực phản bác, nhưng lại tức giận nói câu, đầu ta còn ngất, không còn khí lực đấu với ngươi miệng, tùy ngươi nói thế nào đi. Vốn chính là sự thật, ta liền nghĩ nhất định phải trừng phạt Hỏa Phượng Đao trượng phu, hắn mới là kẻ đầu tê. Âu Bạch còn băn khoăn việc này, hắn tán đồng Đinh Văn nói rất đúng chờ cân nhắc chi pháp, sở dĩ hắn cho rằng không có đạo lý bông tha cái kia đổi trắng thay đen, ý đồ mưu sát bọn họ còn không có một chút lương tâm bất an nam nhân. Tên kia là không nên bông tha, ta cũng không nói không tìm hắn, chỉ là Hỏa Phượng Đao cách gần đó nha. Triệu Niệm nghĩ đến một cái lý do, nhưng mà Âu Bạch chỉ là cười lạnh một tiếng. Triệu Niệm há to miệng, vẫn là bất lực phản bác, liền không nói. Âu Bạch dắt lấy Triệu Niệm bước nhanh đi nhanh, nói cũng không phiền hà, chính là dắt lấy cá nhân cảm giác phiền phức. Chạy như vậy một đường, cuối cùng đã tới tụ lại địa điểm. Giờ phút này Dương Vong đã tỉnh táo lại, đang ngồi ở trên tảng đá, An Ninh Văn cho hắn thịt khô, nhét vào đầy miệng, ngay gọi là một cái không kịp chờ đợi, gọi là một cái mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Dương Vong một bên tự ăn, còn liên tục không ngừng nói, ăn ngon, thịt bò khô ăn ngon. Ta thích lắm nhất, thế nhưng từ khi tới Hạ Thủy Thành, ăn cái gì đều là nội tạng hương vị. A, ngươi nói có đúng không là bọn họ? Các ngươi đã hỏi tới sao? Triệu Niệm không hiểu ra sao, hắn thậm chí liền Dương Vong là ai cũng không biết. Âu Bạch nhưng đoán được Đinh Văn bàn giao Vân Thượng Phi đi làm cái gì, thế là liền nói, bằng hữu của ta còn tại hỏi thăm, ngươi đừng có gấp, không bao lâu nữa liền sẽ có tin tức xác thật. Tốt, ta tin tưởng Đinh Văn, chúng ta. Dương Vong đầy cõi lòng chờ mong, giờ phút này trong lòng của hắn có kỳ vọng, trong miệng có không mang nội tạng hương vị thịt bò khô, từ bên trong tự đứng ngoài cảm thấy hạnh phúc. Triệu Niệm ngồi xuống, ăn đồ vật bổ sung thể lực, nghe nói Dương Vong tình huống, vừa sợ lại ao ước. Triệu Niệm cùng Dương Vong hàn huyên hội, phát hiện hắn đến cùng là cái thiếu niên, rất dễ dàng mở ra nội tâm. Như thế ăn trò chuyện, đã qua hơn nửa canh giờ, Vân Thượng Phi còn chưa có trở lại, nhưng Hỏa Phượng Đao lại đột nhiên tới. Chương 157, cứ như vậy báo thủ a. Chương 157, cứ như vậy báo thủ a. Hỏa Phượng Đao làm sao sẽ biết rõ vị trí của bọn hắn? Triệu Niệm thấy được nàng, không khỏi nghĩ lên phía trước mềm mại, cười phất tay hỏi, "Nha, là Hạ Thủy Thành thành hộ trưởng a. Vân Thượng Phi nhờ ngươi đến truyền lời sao?" "Không sai." Hỏa Phượng Đao trầm mặt, đánh giá mọi người, ánh mắt tại Dương Vong trên mặt qua lại đảo quanh. Đinh Văn nhìn nàng thần sắc bất thiện, giống như là đến gây chuyện, lại kỳ quái Vân Thượng Phi tại sao lại chậm trễ, sau đó để nàng đến truyền lời, không khỏi truy hỏi, "Vân Thượng Phi đang bận cái gì?" "Thành chủ còn tại khắp nơi tìm hung vật vết tích, địa nhân tiên có tỉnh, có vẫn hôn mê, Vân Thượng Phi tại nghĩ cách cứu chữa, liền nhờ ta chạy một chuyến." Hỏa Phượng Đao đáp trả, nhưng lại không nói Vân Thượng Phi để truyền lời nội dung. Đinh Văn liền truy hỏi, "Vân Thượng Phi nói thế nào?" Hỏa Phượng Đao không có trả lời, ngược lại oán hận nhưng trừng mắt Triệu Niệm, chất vấn, "Trước đó trước tiên cần phải giải quyết chúng ta thù hận. Chúng ta có thù oán gì a?" Triệu Niệm xem thường cười một tiếng, chợt lại vỗ vỗ chẳng nói, "Đúng rồi, ngươi trợ giúp không nên thân trượng phu mưu hại mấy người chúng ta tính mệnh, nếu không phải Đinh Văn lợi hại, nếu không phải Âu Bạch là tiên thể, chúng ta không phải đều đến bị Hạ Thủy Thành thành chủ giết đi a. Ngươi bây giờ biết rõ sai, lương tâm phát hiện, tới nhận sai, chủ động tiếp thu trừng phạt. Ta nói, là ngoài thành té xịu sự tình." Hỏa Phượng Đao nói oán hận nhưng trong mắt đều sung doanh nước mắt. "Trong sạch của ta chịu đục, hôm nay chỉ có giết ngươi rửa sạch sỉ nhục. Nếu không liền để ngươi giết, lấy toàn bộ trung trinh chi danh. Ngươi cũng thật có ý tứ, lúc ấy ta trước té xịu, ngay sau đó ngươi té xịu ở trên người ta đúng hay không? Cũng không phải ta cố ý." Triệu Niệm chợt còn nói, lại nói, "Ngươi nhận điểm nhục sẽ chết muốn sống, ngươi giúp không nên thân trượng phu hạ quyết tâm muốn hại chết chúng ta bốn người sự tình nhưng hời hợt, nâng cũng không để cập nữa. Ta không có muốn hại chết các ngươi." Hỏa Phượng Đao giải thích nói, "Chỉ cần để các ngươi biết rõ lợi hại, giao ra thất diệu đao, ta tự nhiên sẽ nói hộ. Thành chủ cũng không phải hạ khắc người, nhiều nhất đối ngươi xử trừng phạt, tuyệt sẽ không giết các ngươi. Hiện tại ngươi đương nhiên nói cái gì đều có thể. Lúc ấy người nào cảm thấy ngươi nghĩ dễ tha? Ta nói ngươi, một cái không tiếc dùng giật mình trận cao thủ, làm sao lại muốn như thế ủy khuất chính mình? Gả cho loại nào không nên thân trợ phu, còn vì hắn trái lương tâm che lấy lương tâm như hại vô tội. Ta nói không muốn hại chết các ngươi. Hiện tại phải giải quyết là ngoài thành sự tình, ngươi lúc đó tỉnh táo lại rõ ràng có thể đem khuôn mặt xoay mở, ngươi cố ý dùng mặt đối với ta." Hỏa Phượng Đao nhất thời nói không được, nhớ tới đều là xấu hổ giận dữ. "Ngươi nói có thể liền có thể. Ta lúc ấy cái cổ đều đã tê dần làm sao xoay mở?" Triệu Niệm tức giận phản bác, còn nói, "Ta nói ngươi có phải hay không não có vấn đề a? Ngươi cái kia không nên thân trượng phu có ngươi thế gian phồn hoa bao nhiêu lần a? Nhiều ngươi đều đếm không hết đi. Ngươi chỉ là chúng ta tức giận không có cách, cùng đại gia hỏa đồng dạng té xỉu ở trên mặt ta một hồi, liền cần phải không phải ta chết, chỉ một mình ngươi chết. Vậy chính ngươi đi chết đi. Vì loại nào mặt hàng đi chết tốt, ngươi chết hắn khẳng định sẽ thương tâm mỗi ngày đi uống hoa tửu, một lần tìm 15 cái nữ nhân hoài niệm ngươi ngốc. Ngươi,
Hỏa Phượng đao giận dữ vung đao, xuất thủ chính là bộc phát liệt diễm. Triệu Niệm vốn có phòng bị, nhưng Âu Bạch lại không tính toán thờ ơ lạnh nhạt. Sở dĩ Hỏa Phượng đao tuyệt kỹ vừa ra tay, Âu Bạch tiên kiếm đã rời vỏ bay ra, bắn ra một lớn đồng lam quang. Lam quang đụng tới bộc phát liệt diễm, hóa thành hàn thủy, thế là liệt diễm nấu không lên, cấp tốc bị dội tắt, chỉ để lại trên đất một phiến đất hoang vu, còn có một bãi nước đọng. Hỏa Phượng đao giật mình trận không thể liên tục sử dụng, trong lòng biết Âu Bạch ra tay giúp đỡ nàng tuyệt đối không có cơ hội, trong tuyệt vọng vung đao liền hướng trên cổ mình chẳng đi. Triệu Niệm mắt thấy không đúng, vội vàng phát động tinh linh thiên phú bay tiến lên, chỉ sợ không kịp ngăn cản lại bắn ra trường đao. Hỏa Phượng đao binh khí bị ngăn trở, Triệu Niệm vọt tới trước mặt, ôm đồm nàng tay cầm đao cổ tay, vừa muốn nói chuyện khuyên can. Hỏa Phượng đao đột nhiên mặt mũi tràn đầy oán giận chi sắc, một cái tay khác cầm đem dao găm ngắn đột nhiên đâm tới. Triệu Niệm vội vàng sai bước rút đi, khó khăn lắm tránh khỏi chỗ yếu hại, bụng vẫn là bị đâm vừa vặn. Hắn chọc giận trừng mắt Hỏa Phượng đao, ngươi thật hèn hạ. Ta nói, ngươi không chết, chính là ta chết. Hỏa Phượng đao nói xong, vung đao truy kích. Triệu Niệm dưới cơn nóng giận vọt tới trước, rút ra thanh chủy thủ. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, gió lốc nâng Triệu Niệm đã theo Hỏa Phượng đao bên cạnh lướt tới. Hỏa Phượng đao tay cầm đao chảy máu, dao găm rơi xuống đất. Nàng nhìn xem tay trái trên mu bàn tay giật mình trận, âm thầm cắn răng, quyết tâm liều mạng, lần thứ hai kích phát giật mình trận. Hồng quang sáng lên thời điểm, hỏa tinh năng đột nhiên mất khống chế rối loạn, mắt thấy muốn biến thành đốt cháy Hỏa Phượng đao cánh tay liệt diễm. Âu Bạch tiên kiếm chỉ tay, cột nước bay vụt mà tới, nháy mắt dập tắt giật mình trận hình thành mất khống chế liệt diễm. Hỏa Phượng đao trên cánh tay bị bỏng một khối vết sẹo, đau nàng âm thầm cắn răng. Triệu Niệm nhìn Hỏa Phượng đao một mặt cừu hận, tức giận nói, ngươi người này đến cùng nghĩ như thế nào a? Lại nói như vậy minh bạch, còn muốn vì loại nào nam nhân đi chết? Ngươi biết cái gì? Hỏa Phượng đao tức giận đan sen, làm sao rõ ràng không phải Triệu Niệm đối thủ, chỉ có thể thầm hận chính mình bất lực. Nha. Triệu Niệm cười to một tiếng. Đinh Văn một mực đã cảm thấy Hỏa Phượng đao kỳ quái, có thể chịu được giật mình trận tra tấn, nhưng lại tình nguyện tại Hạ Thủy Thành chịu đựng như thế cho vu, liền thấy hiếu kỳ hỏi nàng, nhân tính phức tạp, đăm chiêu suy nghĩ không giống nhau, có một số việc ta cảm thấy rất trọng yếu, ngươi cảm thấy không quan trọng, có một số việc ngươi cảm thấy rất trọng yếu, ta cảm thấy không trọng yếu. Ngươi quan tâm cái gì, nghĩ như thế nào, chúng ta đương nhiên không cách nào lặng không suy đoán, nhưng nếu như ngươi chịu nói ra, chúng ta dù cho không có trải nghiệm, đại khái cũng có thể thông cảm. Có cái gì tốt nói? Chẳng lẽ nói, các ngươi liền sẽ thay ta giết Triệu Niệm, toàn bộ ta trong sạch. Hỏa Phượng đao một mặt tự giễu. Nói không chắc có biện pháp giải quyết đâu. Nếu như không có, ngươi cảm thấy chỉ có thể cắt cổ, đến lúc đó lại lau cũng không mượn. Đinh Văn Lường trước Hỏa Phượng đao nếu quả thật xuống tử trí, vậy liền sẽ nói. Hỏa Phượng đao suy nghĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống, mặc dù không cảm thấy nói có ý nghĩa gì, nhưng vẫn là mở miệng nói, các ngươi cảm thấy không có gì, có thể ta trước mặt mọi người chịu đục, tổn hại danh tiết. Hạ Thủy Thành đối nữ tử danh tiết vốn là coi trọng, Hạ Thủy Thành thành chủ càng là coi trọng. Mỗi lần trượng phu ta đi ra uống hoa tửu, đều muốn bị thành chủ đánh 3 tháng không xuống giường được. Sở dĩ hắn mới sẽ chạy đi địa phương xa như vậy uống hoa tửu, chính là sợ bị thành chủ biết rõ. Nha. Khó trách Hạ Thủy Thành thành chủ tự tin như vậy, còn cảm thấy hắn cái kia không nên thân nhi tử không đến mức như vậy hồ đồ. Triệu Niệm không nghĩ tới quản thúc nghiêm nghị như vậy, vậy mà còn không trị nổi tiểu tử kia tâm địa gian dảo. Dương Vong một bên nghe lấy, thần sắc lãnh đạm, chỉ là hắn tin tưởng Đinh Văn, sở dĩ kềm chế không nói cái gì, nhưng nghe đến Hạ Thủy Thành thành chủ mấy chữ này lúc, hắn nội tâm vẫn thiêu đốt lửa giận. Giờ phút này không thể nhịn được nữa, chất vấn nói, mau nói cho ta biết, cha nương ta đến cùng cũng không có việc gì. Hỏa Phượng đao ha to miệng, dừng lại, đột nhiên lòng sinh một kế, có hy vọng. Chương 158, muốn giết cho thông khoái. Chương 158, muốn giết cho thông khoái. Mắt thấy Hỏa Phượng đao đột nhiên muốn nói lại thôi, Đinh Văn đã cảm thấy không ổn. Hỏa Phượng đao ngắn ngủi trầm mặc về sau, con mắt chuyển động, đột nhiên hạ quyết tâm như vậy, đối với Dương Vong nói, cha nương ngươi cũng còn sống. Dương Vong hết sức vui mừng, đột nhiên đứng lên, nhanh chân vọt tới trước mặt nàng, mở to hai mắt, trong mắt ngậm lấy lệ quang, truy hỏi, cha nương ta ở nơi nào? Bọn họ đều bị giam giữ, ta trước khi đến đã sai người đem các nàng chuyển rời đến nơi khác, chỗ kia ngoại trừ ta, ngay cả thành chủ cũng không biết. Ngươi muốn gặp các nàng, vậy liền thay ta giết Triệu Niệm. Hỏa Phượng đao trừng mắt Triệu Niệm, mặt mũi tràn đầy cần phải giết hắn không thể cấp thiết. Tốt ngươi cái ác độc nữ nhân. Triệu Niệm tức giận đến giận sôi lên, hắn không đành lòng nhìn Hỏa Phượng đao vì loại nào nam nhân mà chết, nghĩ cách khuyên can cứu giúp, không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà muốn lợi dụng Dương Vong giết hắn. Dương Vong là người, nhìn xem Triệu Niệm, do dự nói, ta không thể giết hắn à, hắn là Đinh Văn bằng hữu. Ta giết hắn chính là có lỗi với bằng hữu a. Thiếu Niên Tâm nhất thời lại lo lắng cha đường, lại không chịu phản bội hữu nghị, một chút thời gian liền đã đem đối hắn thiện ý người coi như đáng tín nhiệm bằng hữu. Âu Bạch nhưng cảm thấy Dương Vong lời nói này nói quá tốt rồi, lập tức cảm thấy hắn đáng giá Đinh Văn liên tục trợ giúp. Ngươi không giết Triệu Niệm, ngươi liền không tìm được phụ mẫu ngươi. Ngươi giết toàn bộ Hạ Thủy Thành người cũng đừng nghĩ tìm tới cha nương ngươi. Ta một canh giờ sau không thể quay về, ta người liền sẽ giết cha nương ngươi. Hỏa Phượng đao tiếp tục uy hiếp. Triệu Niệm cả giận nói, hù dọa ai vậy? Ta trước hết giết ngươi. Triệu Niệm giơ chủy thủ lên, liền muốn đâm xuống, Dương Vong vội vàng một cái ngăn trở, trong lúc tình thế cấp bách dùng lực quá độ, trực tiếp đem Triệu Niệm nhấc lên cách mặt đất bay ra ngoài. Triệu Niệm ném đụng trên cây, trên thân bên trong đao địa phương lại chảy ra máu, nhất thời đau nhíu chặt mày lên. Dương Vong lo lắng hỏi, ngươi không có bị thương chứ Triệu Niệm? Ta là sợ ngươi đem nàng giết, ta liền gặp không đến cha nương. Ngươi đừng tin nàng, nàng là nói hiệu nói vượng. Triệu Niệm tại bên ngoài sông sáo nhiều, nơi nào sẽ tin tưởng Hỏa Phượng đao lời nói. Đinh Văn tỉnh táo trầm giọng khuyên bảo, Hỏa Phượng đao ngươi cũng đừng vọng tưởng, Dương Vong sẽ không như ngươi mong muốn bị lợi dụng. Đến mức ngươi, tính tình quá mạnh, vội vã bận rộn một người đến tìm Triệu Niệm báo thù, rõ ràng liền không có cẩn thận đắn đo, lại chỗ nào có thể sẽ bàn giao người đi đem Dương Vong phụ mẫu bắt lại. Ngươi đương nhiên có thể không quan tâm hắn cha nương tính mệnh.
Hỏa Phượng Đao trừng mắt Dương Vong chất vấn, ngươi dám lấy chính mình cha nương tính mệnh cơ sao? Dương Vong mở mịt bất lực nhìn qua Đinh Văn, hắn cảm thấy hắn nói đạo lý, nhưng vẫn là sợ hãi a. Đừng đóng kịch. Trên thực tế Vân Thượng Phi căn bản không có nhờ ngươi truyền lời, sở dĩ ngươi vừa rồi không hề đề cập tới truyền lời nội dung, chính là tìm cơ hội chờ chúng ta nhắc lên, mãi đến Dương Vong mở miệng hỏi, ngươi mới biết được chúng ta cần Vân Thượng Phi đi hỏi thăm chuyện gì. Không hề nghi ngờ, Vân Thượng Phi nhờ người, cũng sẽ không nhờ mời ngươi, huống chi nàng cũng không cần nhờ mời người truyền lời. Ngươi muốn dùng cha nương mệnh cược suy đoán của hắn đúng hay không sao? Hỏa Phượng Đao tránh, chỉ là trừng mắt Dương Vong chất vấn. Dương Vong không biết, hắn rất mờ mịt, hắn vừa tin tưởng Đinh Văn, lại lo lắng cha nương. Dương Vong, không muốn rơi vào nàng cho ngươi thiết lập cả bẫy. Ngươi cũng không cần cược, ngươi chỉ cần chờ. Chính nàng nói, một canh giờ không quay về mới sẽ giết người, nhưng ta đoán không cần một cái lúc thần văn bên trên bay liền sẽ trở về. Đúng vậy a. Đinh Văn ngươi nói đúng, ta làm gì hiện tại liền phiền não. Dương Vong lập tức cảm thấy trời đều trời trong xanh, cũng không cần xoắn xuýt phiền não rồi. Hỏa Phượng Đao tuy có nhân trí, đáng tiếc suy nghĩ không đủ chu toàn. Nàng tìm tới chúng ta, hẳn là bằng vào chút vết tích manh mối phỏng đoán. Đến mức cha nương ngươi, theo ý ta, từ bắt đầu liền không có bị Hạ Thủy Thành thành chủ xử tử hình, mà là bị khu trục ra khỏi thành mà thôi. Thật, thật sao? Dương Vong vừa mừng vừa sợ, nhưng lại không hiểu nói, nhưng cha nương ta nói qua, An Bụng sẽ xử tử a. An Bụng nội tạng vốn là sẽ xử tử, nghiêm trọng sẽ còn chu sát cửu tộc. Hỏa Phượng Đao lập tức nói tiếp, phải đe dọa Dương Vong. Âu Bạch buồn cười nói, ngươi vừa rồi mới nói Hạ Thủy Thành thành chủ trước sau như một tha thứ, lúc này còn nói hắn ngoan độc. Bọn họ lúc ấy nói với ngươi tội phạt nặng bao nhiêu, chỉ là vì để ngươi nhịn xuống thèm ăn không muốn ăn vụng, bởi vì tại Hạ Thủy Thành sinh hoạt, đối nhà các ngươi mà nói khẳng định thật là tốt sự tình, đại khái cũng là rất không dễ dàng được đến cơ hội. Cái gọi là ăn vụng nội tạng bị xử tử, căn bản không có chuyện như vậy. Đinh Văn một mực có cái này nghi vấn, bởi vì nhìn Hạ Thủy Thành thành chủ mặc dù bản thân, nhưng không hề ngoan độc. Là như vậy sao? Dương Vong không xác định, cảm thấy cha nương sẽ không tại chuyện này gạt người, nhưng lại cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Nhớ lại nói, nhà chúng ta có thể chuyển tới Hạ Thủy Thành là rất không dễ dàng, đến nội thành cha dượng nương có thể trưởng kỳ phụ trách địa nhân tiên vũ khí trang bị giữ gìn sinh ý, thu vào sẽ so trước đây cao gấp trăm lần. Hắn là lừa gạt ngươi. Lừa gạt ngươi. Hỏa Phượng Đao tiếp tục kích động, Triệu Niệm không nhịn được trực tiếp nắm lên đem bùn đất nhét vào trong miệng nàng, sau đó nói với Âu Bạch, biến tảng đá ngăn chặn miệng của nàng. Âu Bạch thật thi pháp, đem bùn hóa đá, lại để cho Triệu Niệm dùng bùn đất dán tại Hỏa Phượng Đao trên chân, trên tay cũng đem bùn đất hóa đá, cứ như vậy phong bế Hỏa Phượng Đao hai tay, hai chân. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh. Triệu Niệm tức giận nói, Âu Bạch ngươi trông thấy, ngươi trông thấy, ngươi nói cứ như vậy, giết nàng có thể coi là ngang nhau trừng phạt sao? Chính nàng đều không muốn sống, giết nàng không phải thành toàn nàng sao? Có phải hay không đến theo nàng quan tâm sự tình ra tay, để nàng tiếp nhận thống khổ tra tấn a? Âu Bạch im lặng, nghĩ một lát, hoang mang nhìn qua Đinh Văn hỏi, sư phụ, Triệu Niệm nói hình như có đạo lý. Có đạo lý, sở dĩ nàng không muốn sống chịu nhục, vậy liền để người khác cho rằng nàng thật bị nhục, sau đó vẫn phải để nàng tiếp tục sống, không phải liền là hành hạ. Đinh Văn biết rõ Triệu Niệm tính toán, nhưng cung cấp một cái, để Triệu Niệm không có cách nào đạt được ước muốn chủ ý. Triệu Niệm há to miệng, cười khổ nói, các ngươi hai sư đồ, thật đúng là đồng dạng. Ai? Đem việc này nhìn trọng yếu như vậy làm gì a? Giết ác nhân đều không để ý, còn muốn quan tâm ác nhân danh tiết. Đây không phải là quan tâm ác nhân danh tiết, mà là quan tâm chính chúng ta nội tâm sạch sẽ hay không. Nhân tâm trượt hướng được sâu, rơi vào hắc ám, chính là theo tìm tới một cái yên tâm thoải mái làm ác mượn cớ bắt đầu. Thậm chí còn có người cảm thấy, hắn không từ thủ đoạn, lạm sát kẻ vô tội, vì nắm giữ quyền hành, sau đó mới có thể xây dựng tốt đẹp thành thị gia viên. Nhưng một người dùng loại thủ đoạn này thu được tất cả, lại thế nào sẽ còn tin tưởng tốt đẹp ý nghĩa? Đinh Văn rất là nghiêm túc biểu đạt thái độ, vì để cho Triệu Niệm cẩn thận hơn suy nghĩ kỹ càng, bọn họ có phải hay không có đầy đủ nhiều chung nhận thức. Đinh Văn có rất nhiều chiến tiên kinh lịch ký ức, đều có như là loại này quá trình. Chỉ là lần này, chuyện này không có biện pháp khác, ta nhất định phải làm như thế, về sau sẽ không. Như là loại này ban đầu, là trạng thái bình thường. Triệu Niệm nhất thời không nói gì, chỉ là trầm mặc không nói suy tư. Hỏa Phượng Đao giãy giụa một phen, đã tuyệt vọng nằm trên mặt đất không động đậy, nghe thấy Đinh Văn lời nói này, nàng lại đột nhiên bị khơi gợi lên tâm sự. Đinh Văn nói rất đúng. Dương Vong vốn là thiếu niên, chẳng những đen trắng rõ ràng, còn cảm thấy đen trắng ở giữa liền màu xám cũng không thể tồn tại, đương nhiên rất tán đồng lời nói này. Chính lúc này, Vân Thượng Phi trở về, thấy được Hỏa Phượng Đao, rất kinh ngạc nói câu, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chính mình tìm tới sao? Chương 159, Thâm tàng bí ẩn. Chương 159, Thâm tàng bí ẩn. Vân Thượng Phi một câu, trực tiếp tuyên bố đáp án. Hỏa Phượng Đao quả nhiên không phải nàng giao phó đến truyền lời. Dương Vong vội vàng truy hỏi, cha nương ta còn sống sao? Ta hỏi qua, các nàng còn sống. Hạ Thủy Thành thành chủ không có chế định an vụng nội tạng liền muốn xử tử pháp luật, an vụng đều là đuổi ra thành, tiền phi pháp một nửa gia sản, nghiêm trọng kèm theo thời gian nhất định lao dịch, tân thành dân đang khảo sát kỳ an vụng nội tạng xác thực sẽ phạt càng nặng, tiền phi pháp toàn bộ gia sản, đuổi ra thành, tính chất nghiêm trọng lao dịch cũng gấp đôi. Vân Thượng Phi điều tra việc này thực sự không có phí cái gì công phu, bởi vì an vụng bị khu trục sự tình cũng không nhiều, thỉnh thoảng phát sinh một lần tất cả mọi người hội nghị luận mấy ngày. Vậy các nàng bị phạt đi nơi nào lao dịch? Dương Vong nghĩ đến trong nhà tài sản đều bị xung công, cha nương lâu như vậy một mực tại đắng đắng lao dịch, khổ sở trong lòng, hốc mắt lập tức liên nước. Cha nương ngươi không có an vụng chính là ngươi, các nàng mặc dù bị liên đới, nhưng an vụng tính chất vốn là không nghiêm trọng, sở dĩ không có bị phạt lao dịch, chỉ là bị khu trục ra khỏi thành, 10 năm không được lại thân thỉnh vào thành ở lại. Vậy bọn họ ở đâu? Dương Vong rất cao hứng cha nương không có lao dịch, nhưng lại lo lắng nói, quê quán phòng ở, đều bán, các nàng trở về cũng không có chỗ ở à. Ta hỏi qua lúc ấy phụ trách đuổi cha nương ngươi ra khỏi thành địa nhân tiên, bọn họ nghe cha nương ngươi nói qua tính toán, nói là muốn đi chén lớn thành lưu sinh, nói nơi đó có bạn bè thân thích. Ngươi biết là ai sao? Vân Thượng Phi hỏi thăm rõ ràng cẩn thận, những lời này cũng không phải nói bậy có khả năng địa đặt. Dương Vong tự nhiên đối Hỏa Phượng Đao quỷ kế một chút lại không tin tưởng, giải sầu liên tục gật đầu nói, ta biết, ta biết. Ta tiểu thúc tại chén lớn thành buôn bán, nói không chắc có thể cho ta mượn tiền cha nương một lần nữa mở cửa hàng. Ta muốn đi tìm các nàng. Cho cha nương nói sai, để bọn họ biết rõ ta còn sống. Không có vấn đề. Lúc đầu chúng ta tới nơi này cũng là tìm giật cùng, nàng tất nhiên không tại, cũng nên rời đi Hạ Thủy Thành, liền cùng đi một chuyến chén lớn thành. Đinh Văn làm quyết định. Vân Thượng Phi liền nói, tuần đầu chi kiếm giận cung một tháng trước liền rời đi, chúng ta đi chén lớn thành cũng có thể một đường hỏi thăm tin tức của nàng. Cuối cùng, Vân Thượng Phi nhìn qua Hỏa Phượng Đao hỏi, nàng là tình huống như thế nào? Triệu Niệm liền đem sự tình đại khái nói, cuối cùng, giận dữ nói, ngươi nói ác độc như vậy người, có nên hay không tùy tiện buông tha đi? Vân Thượng Phi liền để Âu Bạch đem Hỏa Phượng Đao trong miệng tảng đá một lần nữa hóa thành bùn đất, thay Hỏa Phượng Đao móc ra một chút, còn lại chính nàng liền nôn a, khục a làm đi ra. Vân Thượng Phi nhìn qua Hỏa Phượng Đao nói, ta nhìn ngươi người này, trong lòng khẳng định cất giấu không thể cho ai biết bí ẩn. Nếu không lấy ngươi nguyện ý chịu đựng giật mình trận chơi liều, tại sao lại làm những này việc ngốc? Nhưng không quản ngươi vì cái gì như vậy quan tâm cùng thành chủ trưởng tử hôn nhân, là vì thành hộ trưởng vị trí cũng tốt, vẫn là vì cái khác cũng tốt, hiện tại cũng không trọng yếu. Ngươi có ý tứ gì? Hỏa Phượng Đao thầm cảm thấy không ổn, hoặc là nói, nàng nguyên bản kích động như thế, đại khái cũng là bởi vì có không tốt phỏng đoán. Trước khi ta đi, ngươi cái kia không nên thân trượng phu đã cầu đến nhà bên trong tôn trưởng, giận dữ mắng mỏ ngươi trong sạch đã hủy, đem ngươi bỏ rơi, ngươi về sau vẫn là thành hộ trưởng, lại không phải người của phủ thành chủ. Thành chủ trở về nghe nói về sau, rất là tiếc hận, nói ngươi các phương diện đều tốt, lại vận khí không tốt, nhưng việc đã đến nước này, cũng bây giờ không có biện pháp. Vân Thượng Phi giọng nói bình thản, nàng một chút không thay Hỏa Phượng Đao tiếc nuối. Bởi vì loại kia tình cảnh, Vân Thượng Phi cảm thấy thoát ly mới là may mắn. Đều là bởi vì ngươi, Hỏa Phượng Đao bi phẫn đan sen, nâng tảng đá phong bế cổ tay song quyền, hướng về Triệu Niệm đánh tới. Triệu Niệm tùy tiện liền tránh đi, nhìn Hỏa Phượng Đao đánh hụt, hai chân bị phòng, mất khống chế ngã sấp xuống trên mặt đất, không khỏi tức giận nói, ngươi có mau bệnh đi. Ngươi đến cùng vì cái gì a? Đều là bởi vì ngươi. Ta chịu đựng, chờ nhiều năm như vậy. Chờ nhiều năm như vậy, thật vất vả sắp thành công rồi, tất cả đều bị ngươi hủy, đều bị ngươi hủy. Hỏa Phượng Đao kích động quỳ xuống đất nức nở, thống khổ không thôi. Triệu Niệm nhìn xem, nghe lấy, thực sự chẳng biết tại sao, lại nghe ra lời nói ngoại âm. Đinh Văn nghi ngờ nhíu mày truy hỏi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Nói ra, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ. Không giúp được, trừ phi để ta giết Triệu Niệm xách theo đầu của hắn trở về, Tuyết Sỉ Nhục mới có thể để cho thành chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hỏa Phượng Đao giận dữ kêu, lại đột nhiên không có khí lực, ánh mắt ảm đạm nói, có thể là các ngươi sẽ không để ta giết hắn. Ngươi lời nói thật không minh bạch, cùng để chúng ta đầu óc mơ hồ đoán, làm gì không thông thông khoái khoái nói rõ. Nếu mà nhìn ngươi tình có thể hiểu, giúp được liền rút, không thể giúp chúng ta liền đi, cũng không cần tại chỗ này vô vị phiền nhiễu ngươi cân nhắc chuyện tương lai, đúng hay không? Vân Thượng Phi cảm thấy cổ quái, các ngươi có thể giúp ta cái gì? Chẳng lẽ còn có thể giúp ta đem thành chủ năm cái nhi tử tất cả đều vô thanh vô tức giết chết sao? Hỏa Phượng Đao trong giọng nói tràn đầy tự giễu. Mọi người nghe khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, đều mộng. Hỏa Phượng Đao xem ra đối Hạ Thủy Thành thành chủ trung thành tuyệt đối, lại đối trượng phu như vậy tha thứ, có thể là nội tâm lại cất giấu ác độc như vậy kế hoạch. Đinh Văn nhìn xem Hỏa Phượng Đao trên mu bàn tay giật mình trận, hỏi nàng, ngươi cần giật mình trận, cũng bởi vì tiên pháp cấp bậc liệt diễm mới có thể đem người cấp tốc đốt thành cho bụi, không lưu vết tích. Không sai, chỉ có vô thanh vô tức, không có dấu vết mất tích, mới sẽ không gây nên hoài nghi, mới có thể để cho thành chủ nhận đến tổn thương giảm đến thấp nhất. Hỏa Phượng Đao lời nói này, nghe mọi người lại càng kỳ quái. Ngươi muốn giết thành chủ tất cả nhi tử, sau đó lại không muốn thành chủ quá thương tâm khổ sở. Triệu Niệm là thật đoán không ra. Thành chủ làm người không hỏng, thậm chí có thể nói tha thứ, ngoại trừ nội tạng sự tình, cái khác đều tốt, hắn đối với ta lại có dưỡng dục tri ân, ta đương nhiên muốn tránh cho để hắn quá thương tâm. Hỏa Phượng Đao nói đương nhiên, chợt vừa oán hận nhưng nói, có thể thành chủ chính là bởi vì quá khoan dung, mới sẽ không biết hắn năm cái nhi tử đều là cỡ nào đáng chết bại hoại. Thành chủ đem ta nuôi lớn, hắn hy vọng ta một mực làm hắn người nhà, ta mới đáp ứng gả cho hắn trưởng tử. Nhưng đêm tân hôn, ta nhưng từ cái kia bại hoại say rượu lời nói bên trong biết rõ cha nương ta chết trận tướng. Bọn họ năm huynh đệ, tuổi còn trẻ liền tàn nhẫn lên gốc, nhàn rỗi không có gì, một đám người vậy mà hẹn nhau giết người chơi. Liền muốn nhìn xem người nội tạng cái dạng gì, nấu đi ra cùng heo dê bỏ nội tạng có cái gì khác biệt. Bọn họ liền tại trên đường tản bộ, trong đêm đụng tới cha nương ta, liền tập kích giết chết cha nương ta, còn đem các nàng mở ngược một bụng. Hỏa Phượng Đao nói đến đây, khóc không thành tiếng. Triệu Niệm bực tức nói, loại này bại hoại ngươi lúc đó liền nên giết hắn. Ta lúc ấy muốn làm như vậy, có thể khi đó, gạo sống đã gạo nấu thành cơm, ta lại nghĩ tới giết hắn, chính ta cũng sẽ chết, còn lại bốn cái, ai đi trừng phạt? Thành chủ biết rõ lại sẽ cỡ nào thương tâm. Hỏa Phượng Đao oán hận nhưng nói, lúc ấy ta muốn rất nhiều, lại biết muốn đem bọn họ đều giết, liền nhất định phải trước chịu đựng. Chương 160, ăn miếng trả miếng. Chương 160, ăn miếng trả miếng. Cái này một nhẫn, chính là một năm. Ta nghe nói có giật mình trận, liền cầu thành chủ, nói là có sức mạnh hỗ trợ thủ hộ Hạ Thủy Thành, nguyện ý chịu đựng giật mình trận thống khổ. Khó tránh thành chủ lòng nghi ngờ, được đến giật mình trận lực lượng về sau, ta tiếp tục nhịn 2 năm, cái này mới quyết định động thủ. Hỏa Phượng Đao nói đến đây, trong mắt toát ra nồng đậm cừu hận thái độ. Phản phất còn nhìn thấy lúc ấy báo thù giải hận tình cảnh. Thành chủ nhỏ nhất cái kia, tàn bạo nhất, lúc trước mấy tuổi liền theo cùng một chỗ giết hại cha nương ta, trưởng thành càng là xem nhân mạng như cỏ rác. Chỉ là ta biết, hắn liền tàn sát qua 9 người, tất cả đều bị địa nhân tiên hỗ trợ giấu giếm đi qua, thành chủ bị mơ mơ màng màng. Ta ở ngoài thành chỗ không người giết ác ma kia, giết hắn cũng mở ngực một bụng, tra tấn đủ rồi mới đem hắn đốt thành tro bụi, quét vào suối nước bên trong. Làm tốt lắm. Triệu Niệm lớn tiếng tán thưởng, hắn cảm thấy cái loại người này chết chưa hết tội, liền không thể dễ tha, một đao giết chết quả thực quá tiện nghi ác ma kia. Cái thứ hai, ngược lại là giết người không nhiều, lại bởi vì chán ghét ăn nội tạng, thường xuyên bởi vì bị vội vã ăn nội tạng liền không kiềm chế được nỗi lòng, cần phải làm chút chuyện xấu, hoặc là thai họa nhà lành, hoặc là mang theo tuổi già cô đơn đứa trẻ lang thang tùy ý ngược đánh, đánh chết cũng có, đánh cho tàn phế càng nhiều. Hỏa Phượng đao đoán hận nhưng nói, đem hắn đốt thành tro bụi phía trước, ta trước tiên đem hắn đánh toàn thân cao thấp không có một khối hoàn chỉnh xương, để hắn nhận hết bị ẩu đả tra tấn thống khổ. Đánh thật hay. Triệu Niệm kêu lên, nghe lấy liền giải hận. Âu Bạch cùng Dương Vong cũng đều nghe nhập thần, kinh ngạc tại có bực này đáng chết ác nhân, cũng kinh ngạc tại Hỏa Phượng đao báo thù quyết tâm, có thể ẩn nhận lâu như vậy. Cái thứ ba, năm đó ăn cha nương ta ngũ tạng lục phủ, về sau có còn hay không là muốn trêu người đến ăn. Giết hắn phía trước, ta chuẩn bị sói, để ba đầu ác lang thay nhau ăn hắn thịt, uống máu của hắn, xé ra bụng của hắn, nhìn ác lang vùi đầu gặm ăn ngũ tạng lục phủ của hắn. Hỏa Phượng đao giờ phút này nói đến, vẫn mặt mũi tràn đầy là báo thù giải hận. Thông khoái, nên uống cạn một chén lớn. Phát rồ ác nhân liền nên như vậy trừng trị. Triệu Niệm ta xong, liền để Âu Bạch giải ra Hỏa Phượng đao trên tay chân tảng đá giam cầm. Hỏa Phượng đao tay chân đến tự do, lại cũng không cao hứng, trong mắt thần sắc cấp tốc phai nhạt xuống, nói, có thể là, còn có hai cái a. Còn có hai cái đáng chết còn chưa có chết. Nếu mà ta nhiều cho hai ta năm thời gian, chỉ cần nhiều cho hai ta năm thời gian, là có thể đem bọn họ diệt trừ. Ngươi không muốn Hạ Thủy Thành thành chủ thương tâm khổ sở, muốn đem cừu hận tách ra đối đãi, ân tình về ân tình, cừu hận về cừu hận, ta thưởng thức ngươi yêu ghét rõ ràng. Mặc dù ta không thích ngươi, vì thế không từ thủ đoạn, không có sự phân biệt giữa đúng và sai, hai họa vô tội, vì báo thù còn cần phải tới giết ta. Triệu Niệm trực tiếp biểu lộ ý tưởng chân thật. Hỏa Phượng đao không nói chuyện, nàng phía trước nghe Đinh Văn cái kia lời nói lúc, liền nghĩ đến chính nàng, vì báo thù càng ngày càng không từ thủ đoạn, làm sự tình càng ngày càng quá phận, lần này, vậy mà không tiếc vì giữ gìn trải qua thời gian dài không có nguyên tắc thích trượng phu hình tượng, tình nguyện để bốn cái người vô tội mạo hiểm. Đây rõ ràng chính là Đinh Văn nói như vậy, người dựa vào thủ đoạn gì thành công, liền sẽ càng ngày càng thờ phụng loại kia phương thức là thật lý. Triệu Niệm mười phần nghiêm túc lời hứa nói, ngươi còn lại thủ ta cho ngươi hỗ trợ. Không phải liền là hai cái đáng chết bại hoại sao? Ta đem bọn họ cầm ra đến, để ngươi báo thủ là được rồi. Chuyện về sau, ngươi vẫn là tiếp tục thay Hạ Thủy Thành thành chủ hiệu lực, có ta hỗ trợ ngươi không cần chờ 2 năm. Thậm chí có thể có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Tuyệt sẽ không bị người hoài nghi. Ngươi, thật chịu giúp ta. Hỏa Phượng đao thật bất ngờ, không nghĩ tới Triệu Niệm rộng lượng như vậy, nhưng lại lắc đầu nói, nhưng ta mới vừa bị hắn hưu, cho dù ai đều sẽ hoài nghi ta. Nếu như ngươi không yên tâm, ta thậm chí có thể tại hiện trường lưu trữ, liền nói là ta vạn lý độc hành Triệu Niệm vì dân trừ hại giết, muốn báo thủ, tìm ta là được. Ta đánh không lại hôn độ chủ, nhưng chạy qua được hắn. Triệu Niệm không tiếc đến giúp loại này tình trạng, thực sự để Hỏa Phượng đao khó có thể tin. Vì cái gì như vậy giúp ta? Ngươi báo thủ là đương nhiên, báo thủ chính là trừ ác, ta thích đơn đoán của ngươi rõ ràng. Ta cảm thấy ngươi báo thủ về sau, liền có thể thật tốt tự lo cuộc đời của mình. Ta vốn chính là tuần tẩu chi kiếm, cả một đời đều chưa hẳn sẽ lần thứ hai đi một chỗ, cũng không sợ Hạ Thủy Thành thành chủ trả thù. Lại nói, Hạ Thủy Thành thành chủ phàm là biết rõ tội trạng của bọn hắn, liền tính vẫn hơn ta, cũng không nên có mặt đuổi theo ta báo thủ. Triệu Niệm dứt lời, lại nói với Đinh Văn, các ngươi chờ một chút, việc này ta rất mau làm xong. Triệu Niệm nói xong cũng muốn hành động, Âu Bạch nhưng gọi hắn lại nói, chờ một chút. Làm sao? Muốn khuyên ta đừng nói là a. Triệu Niệm rất thẳng thắn biểu lộ rõ ràng thái độ. Âu Bạch nhưng cười nói, mỗi người bắt một cái, không cần chạy chuyến thứ hai. Tốt. Triệu Niệm rất cao hứng, lại hỏi, ngươi không hỏi xem Đinh Văn liền cùng ta đi a? Sư phụ từ trước đến nay duy trì diệt cỏ tận gốc, bực này ác đồ, bắt trở lại nhất thẩm hỏi một chút, liền biết Hỏa Phượng đao tự thuật thật giả, chỉ cần là thật, sư phụ làm sao sẽ phản đối? Âu Bạch mười phần tự tin. Triệu Niệm do dự nói, dù sao cũng là trêu chọc một cái hỗn độn chủ, vậy ngươi không cần phải lo lắng, sư phụ ta chưa từng sợ hai gánh chịu trách nhiệm, nên trừ bỏ ác, đừng nói là hỗn độn chủ chi tử, chính là 100 cái hỗn độn chủ cũng dọa không được hắn. Âu Bạch cách mặt đất nổi lơ lửng phía trước bay, quay đầu thúc giục nói, đi mau a, các ngươi không nên hỏi Hỏa Phượng đao chỗ nào tìm người sao? Vân Thượng Phi buồn cười nhắc nhở câu, chuẩn bị khởi hành. Triệu Niệm vỗ vỗ chán, cảm thấy là quá cú lên, con người hỏi Hỏa Phượng đao tương quan tình báo, cái này mới cùng Âu Bạch cùng đi. Vân Thượng Phi sợ Dương Vong sốt ruột, liền nói, Dương Vong đừng nóng vội, việc này sẽ không chậm trễ bao lâu, song theo ngươi đi chén lớn thành. Ta không gấp. Dương Vong liền vội vàng nói, loại này ác nhân nhất định phải thu thập a. Ta kỳ thật rất muốn cùng đi, thế nhưng nghĩ đến Đinh Văn nói, ta gặp nội tạng liền sẽ mất khống chế sự tình, ta sợ đi sẽ thương tổn vô tội, liền không nói cùng theo đi. Cha nương ta tại chén lớn thành chắc chắn thật tốt, không kém muộn mấy ngày, vì chữ ác chậm trễ mấy ngày đây tính toán là cái gì? Liền tính chậm trễ một tháng, một năm, ta đều nguyện ý. Đinh Văn tin tưởng Dương Vong là như thế nghĩ, thiếu niên tâm vốn là đen trắng rõ ràng. Trường Thành gặp được các loại màu xám hiện thực, cái kia đen trắng ở giữa mới có càng ngày càng nhiều màu xám quá nhiều thời điểm, đen cùng trắng phạm vi liền càng ngày càng nhỏ, thậm chí bị chen chúc không có không gian. Dương Vong nếu mà cùng chúng ta đồng hành, nhìn thấy màu xám liền sẽ ít chút, đen trắng vẫn rõ ràng, chẳng phải là một cái đáng giá tân nhiệm người trong đồng đạo sao? Chỉ là không biết hắn liệu sẽ nguyện ý. Đinh Văn lo lắng lấy, kỳ thật hắn vốn là có chuyện khuyên Dương Vong, chỉ là Dương Vong rất khó sẽ nghe. Đinh Văn một mực tại cân nhắc, Dương Vong nếu mà không nguyện ý, vậy phải làm thế nào? Buông tay a, 8-9 phần 10 sẽ có bi kịch, không buông tay a, lại không thể làm khó. Đinh Văn cân nhắc việc này, chờ lấy Âu Bạch cùng Triệu Niệm trở về. Bọn họ không có để người chờ quá lâu, ngày mới đêm đen đến không lâu, liền đồng thời trở về, còn mang theo Hạ Thủy Thành thành chủ trưởng tử cùng thứ tử. Chương 161, tạm biệt cửu hận. Chương 161, tạm biệt cửu hận. Hai người đều bị Âu Bạch dùng tiên pháp phong bế miệng, tay chân cùng hai chân. Bọn họ bị ném đến trên mặt đất, thấy được hỏa phượng đao lúc, song song kích động dãy rủa. Âu Bạch giải ra bọn họ trong miệng tiên pháp, chỉ nghe thấy hai người kêu, "Hỏa phượng đao, nhanh, nhanh cứu chúng ta trở về. Đại tẩu mau giết bọn họ, những người này mưu đồ làm loạn." Hỏa phượng đao nhìn xem Hạ Thủy Thành thành chủ thứ tử, thần sắc cứu hận, đột nhiên đưa tay dắt lấy hắn giữa hai chân tảng đá phong ấn, kéo lấy một đường đi bên cạnh, lại quay đầu nói với Dương Vong, "Ngươi còn nhỏ, quá tàn nhẫn tràn diện vẫn là không nhìn tốt." Dương Vong kích động, nhưng lại nghĩ đến Hỏa phượng đao tự thuật những cái kia mở ngực mổ bụng tình cảnh, vẫn là thật không dám nhìn. Triệu Niệm cũng khuyên bảo, "Chúng ta vẫn là chờ đi." Âu Bạch đi qua xác nhận Hỏa phượng đao thuyết từ thật giả là được rồi, lúc báo thủ để Hỏa phượng đao một mình trải nghiệm đi. Dù sao cái này lão nhị mới là năm đó đề nghị giết người chơi chủ mưu. Triệu Niệm dứt lời, đã Hỏa phượng đao chồng trước một cước, cười nói, "Chúng ta trước đến trừng phạt cái này ác đồ." Vì chính hắn không bị phạt, nói láo muốn để phụ thân hắn đem chúng ta bốn cái giết chết, nhiều ác độc dụng tâm a. "Mọi người nói một chút, ta làm như thế nào báo đáp hắn ác độc?" "Đừng, đừng, đừng a." Thành chủ trưởng tử liên tục cầu xin tha thứ, bị hù đi tiểu rớt cái quần. Triệu Niệm tức giận hừ một cái nói, "Chiêu này tuyệt a. Chơi chính mình một thân nước tiểu khai thối, để ta đều chẳng muốn thu thập ngươi. Đến, liền đem ngươi để lại cho Hỏa phượng đao xử lý đi." Âu Bạch không bao lâu liền đến, nói, "Hỏa phượng đao nói là tình hình thực tế, không có thêm mắm thêm muối, mấy cái này đều đáng chết. Xử phạt nhẹ nhất chính là trưởng tử, nhưng cũng tham dự qua rất nhiều lần tai họa vô tội sự tình, trước đây cũng từng vì trốn tránh trách nhiệm nói dối, hại chết mấy cái vô tội. Nguyên lai là kẻ tái phạm a." Triệu Niệm giận không chỗ phát tiết, hận hận đá hắn một cước, khinh bị khiển trách nói, "Ngươi còn là cái nam nhân sao? Chính ngươi làm sai, không dám gánh chịu trách nhiệm. Nếu là nói gánh chịu sẽ mất mạng, cái kia còn khác nói. Ngươi gánh chịu trách nhiệm chính là bị cha ngươi đánh một trận, không phải liền là 3 tháng không xuống giường được sao? Liền là chút trừng phạt này, ngươi liền đi hại người vô tội bị giết. Cùng hắn loại người này nói cái gì đảm đương a? Nếu như hắn có đảm đương, còn có thể là hôm nay giá dấp. Hắn nếu có đảm đương, một ngày phu thê bách nhật ân, Hỏa phượng đao còn có thể kiên định không thay đổi đem hắn tính đến. Hắn nếu có đảm đương, khi đó liền sẽ khuyên can đệ đệ của hắn, chính hắn rõ ràng không có loại kia ham mê, liền không muốn cùng hắn nhị đệ ý kiến không hợp nhau ồn ào không vui, liền bị động phụ họa, cùng loại người này nâng đảm đương hai chữ, đơn thuần dư thừa." Vân Thượng Phi 10 phần xem thường, không muốn nhìn như vậy khiếp đảm hèn yếu người. "Ta không có a, ta cái gì cũng không làm qua. Ta cũng không phải cố ý oan uổng các ngươi chỗ nào, ta ngày đó uống say, thật không nhớ rõ, mơ mơ màng màng, ta thật quên bán đao sự tình. Ta thật nghĩ đến đám các ngươi là trộm đao rớt." Nam nhân kia cực lực giải thích, Vân Thượng Phi ngại phiền, trực tiếp nắm lấy bùn nhét vào trong miệng hắn. Triệu Niệm dự đoán Hỏa phượng đao cùng thành chủ thứ tử còn có không ít lời muốn nói, liền để Âu Bạch nhóm lửa, hắn thu thập đồ ăn, gia vị, nấu lên. Đợi đến làm tốt, Hỏa phượng đao cũng quay về rồi. Trên người nàng đều là máu, trong mắt nhưng lộ ra khổ sở. Triệu Niệm kỳ quái hỏi, "Làm sao vậy?" "Không có gì." Hỏa phượng đao lắc đầu, cắn chặt hàm răng, nhịn một chút, lại không nhịn được, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Nghe hắn giao phó cha nương ta chết thảm tình cảnh, cầu xin tha thứ những lời kia, ta chúng đều im lặng. Triệu Niệm đứng lên đi qua, nhẹ nhàng ôm nàng, vỗ nàng sau lưng nói, "Đi qua, đều đi qua. Các nàng trên trời có linh, xem đến ác đồ để tội, vẫn là ngươi tự mình thay các nàng đòi lại công đạo, nhất định có thể nghỉ ngơi. Thế gian công đạo tại nhân tâm, chúng ta không có vứt bỏ đòi hỏi công đạo dũng khí, công đạo liền sẽ không hoàn toàn biến mất." Hỏa phượng đao nước nở chỉ chốc lát liền đẩy ra Triệu Niệm, hướng nàng nguyên bản trượng phu đi tới. "Âu Bạch!" trong miệng hắn tảng đá. Triệu Niệm nhắc nhở, Âu Bạch liền phá hỏng tiên pháp tinh năng tính ổn định, tảng đá liền tự nhiên khôi phục thành nguyên bản bùn đất trạng thái. Ngươi sẽ không giết ta đi. Cha nương ngươi sự tình không quan hệ với ta, ta không có tham dự, ta cũng chỉ là không khuyên nổi nhị đệ, ngươi cũng biết, bọn họ cũng không sợ ta, cũng không biết nghe ta." Hỏa phượng đao nhìn xem nam nhân này, lắc đầu. "Bọn họ đương nhiên sẽ không nghe ngươi, ngươi từ trước đến nay sẽ chỉ phụ họa, ngươi chưa bao giờ dám gánh chịu bất kỳ quyết định gì mang tới trách nhiệm. Ngươi muốn, cũng luôn nói là người khác muốn, ngươi không muốn, cũng nói là người khác không muốn. Ngươi tham dự bọn họ tai họa vô tội những chuyện kia, rõ ràng là ngươi nguyện ý, ngươi lại nói là được vội vã bất đắc dĩ, nhưng ngươi từ trước đến nay đều háo sắc, lạnh lùng, tàn nhẫn. Không phải, ta chưa. Ta thật là không có cách, bị ép buộc, ta không dám đắc tội bọn họ a. Mà còn ta rất thích ngươi a, ta quan tâm nhất thích nhất người chính là ngươi a. Ngươi không thể giết ta đúng hay không? Một đêm phu thê tình nghĩa trăm năm, ngươi làm sao có thể giết ta?" Nam nhân kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong miệng nói xong không có khả năng, nhưng rõ ràng rất sợ hãi. "Nếu như nói trước đây, ta thỉnh thoảng còn sẽ có chút mâu thuẫn, đến cùng có nên hay không buông tha ngươi. Như vậy hôm nay, ta không có chút nào sẽ do dự. Phát sinh sự tình hôm nay, nếu như ngươi xúc động phẫn nộ muốn giết Triệu Niệm, kia là quan tâm ta, liền xem như tức giận đánh ta, thậm chí muốn giết ta phát tiết khuất nhục phẫn nộ, ta đều cảm thấy ngươi là để ý." Hỏa phượng đao một mặt thất vọng nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt. "Có thể là ngươi không có phẫn nộ, ngươi chỉ là không kịp chờ đợi, cao hứng đem ta bỏ rơi, lợi dụng gia tộc tôn trưởng uy tín, lợi dụng thành chủ để ý nhất trong sạch danh tiết. Ngươi không quan tâm ta, đối ta không có chút nào lưu luyến, ngươi chỉ là hy vọng nhanh lên thoát khỏi ta ràng buộc. Nhưng kỳ thật, ta từ nhỏ cũng chướng mắt ngươi a. Ngươi thật sự là ta ghét nhất loại kia nam nhân. Ta đáp ứng gả ngươi thời gian, chỉ là vì báo đáp thành chủ dưỡng dục tri ân, thay hắn thật tốt của ngươi. Không phải, ta chính là quá tức giận, quá ủy khuất mới sẽ tìm người khóc lóc kể lể, kết quả bọn hắn liền nói ngươi không có trong sạch danh tiết liền nhất định phải hưu, kỳ thật ngươi cũng biết, bọn họ nhìn ngươi nắm giữ quyền lực lớn, cha ta lại tín nhiệm ngươi, mượn cơ hội muốn đem ngươi đổi ra phủ thành chủ. Ngươi a, đến chết không đổi. Kết quả là ngươi muốn, trách nhiệm nhưng muốn giao cho người khác, chỗ tốt ngươi cầm, trách nhiệm người khác gánh. Hỏa Phượng Đao đứng lên, cầm cái kia đem cùng với nàng biệt danh đồng dạng Hỏa Phượng Đao, giơ lên, không nhìn trên mặt đất nam nhân sợ hãi kêu khóc cầu xin tha thứ, tự mình nói, gả cho ngươi không hối hận, bởi vì, nếu không phải gả cho ngươi, cũng sẽ không tại đêm tân hôn từ trong miệng ngươi nghe đến phụ mẫu ta bị giết hại trận tướng. Đao đâm vào nam nhân kia thân thể. Hỏa Phượng Đao mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt, nghe lấy hắn cầu xin tha thứ âm thanh, còn có kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Ta vẫn cảm thấy ngươi rất buồn nôn, nhưng nể tình dù sao phu thêm một trận, hôm nay ta vẫn là cho ngươi một cái thông khoái. Hỏa Phượng Đao nói xong, đao động. Dãy rủa nam nhân, cấp tốc không có khí tức. Chương 162, đánh mất, tìm. Chương 162, đánh mất, tìm. Hỏa Phượng Đao nhìn xem kết hôn mấy năm, quen thuộc nhưng lại một mực không thích trượng phu hoàn toàn đoạt khí. Trong lòng nghĩ lên, liên quan tới hắn tốt, vậy mà chỉ cần có giới hạn thời gian đợi những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt mà thôi. Ngoại trừ những cái kia, còn lại đều là để nàng không thích, thậm chí chán ghét, căm hận phẩm tính. Chỉ là, Hỏa Phượng Đao thực sự không có giết chết cái khác mấy cái cựu nhân thời điểm giải hận khoái cảm. Triệu Niệm rút đao ra, một lần nữa đâm vào vết thương, lại thi triển phong tinh năng tuyệt kỹ, làm vết thương xuất hiện khí nhận kiếm khí vết tích, cái này mới thu hồi đao, rút ra tùy thân ổn định giá dao găm, đối với thân cây khắc chữ. Vạn lý độc hành phong nhất đao thay hạ thủy thành diện trừ tội ác chồng chất thành chủ chi tử. Triệu Niệm thu hồi dao găm, thấy được thành chủ trưởng tử trên thân rất xuống thất diệu đao, vui dạo dược nhặt lên, hỏi Hỏa Phượng Đao nói, đao này ngươi không muốn à? Hỏa Phượng Đao gật gật đầu, nàng đương nhiên không muốn lưu nam nhân này thất diệu đao, nàng cũng không thể mang theo hai cái thất diệu đao, nếu mà bị người nhìn thấy, liền sẽ hoài nghi thành chủ trưởng tử chết có ẩn tình khác. Chỉ là, đây vốn là tín vật đính ước, một thanh khác bị Triệu Niệm cầm, nàng cảm giác là lạ. Triệu Niệm nhìn sắc trời một chút, thu hồi thất diệu đao, nói, như vậy, ngươi trước trở về, dự đoán ngươi trở về thành về sau, ta sẽ cố ý chế tạo tiếng động, chờ hạ thủy thành người khi đi tới, chúng ta sớm rời đi, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Cảm ơn. Hỏa Phượng Đao rất là cảm kích, ước chừng là kế hoạch thù đều báo, lúc này nàng cảm thấy trạng thái của mình có chút kỳ quái. Chuyện chỗ này, hữu duyên gặp lại. Triệu Niệm chủ động nói đừng, cũng là thúc giục Hỏa Phượng Đao mau mau trở về, sắc trời đã không sớm ý tứ. Hỏa Phượng Đao cuối cùng ngắm nhìn tắt hơi trống trước, thẳng đi. Triệu Niệm đem thành chủ trưởng tử thi thể treo lên, sau đó thúc giục Đinh Văn mấy cái đi trước, hắn sau đó đuổi kịp. Không nóng nảy, Hỏa Phượng Đao về thành cũng không có nhanh như vậy. Đinh Văn cảm thấy Hỏa Phượng Đao vừa rồi trạng thái, có lẽ có khác ý nghĩ. Triệu Niệm liền từ quản đi sưu tập tài liệu. Lại nói Hỏa Phượng Đao gấp trở về thành, đi đi, càng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Đi qua mấy năm, Hỏa Phượng Đao thời khắc đều đè nén cửu hận, vì báo thủ mà cưỡng ép tận nhẫn. Hôm nay, trong kế hoạch cửu nhân đều đã trừ đi. Hỏa Phượng Đao đột nhiên không biết, nàng về sau muốn làm cái gì? Tiếp tục làm thành hộ trưởng, như quá khứ làm như vậy sự tình. Có thể là, nhiều năm như vậy, nàng đối với thành hộ trưởng chức trách, đột nhiên cảm thấy rất phiền chán. Nếu như nói đi qua làm tốt thành hộ trưởng, thực lực trở thành hộ trưởng thứ tử quyền lực địa vị cơ sở bảo đảm là nàng động lực, đó cũng là vì báo thủ, một nửa khác là vì báo ân. Hiện tại, nàng còn giống như có thể báo ân. Chỉ là, Hỏa Phượng Đao đi, nghĩ đến, gần như liền có thể tưởng tượng đến thành chủ thấy đến nàng sẽ nói cái gì, sẽ có thứ gì biểu lộ, giọng nói. Thậm chí có thể đoán được thành chủ biết được hai đứa nhi tử tin chết về sau phản ứng. Mà nàng đâu? Ta muốn một mực tại thành chủ bên cạnh, giả vờ hoàn toàn không biết gì cả, còn muốn giả vờ tích cực giúp hắn truy tìm Triệu Niệm vết tích sao? Báo thủ thành công phía trước Hỏa Phượng Đao chính là như thế kế hoạch. Giờ phút này Hỏa Phượng Đao nghĩ đến thành chủ cho tới nay đối nàng giáo dục, nể trọng tri ân, đột nhiên cảm thấy khó chịu, thống khổ. Không, ta không thể một mực điểm nhiên như không có việc gì đối thành chủ ngụy trang đi xuống. Hỏa Phượng Đao ngồi tại trên tảng đá, tay cầm đao vô lực buông phóng, nàng trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa, nhất thời quyết định giống như, nhất thời lại mâu thuẫn xoắn xuýt. Như thế một lát sau, Hỏa Phượng Đao đột nhiên lại nhớ tới Đinh Văn nói qua cái kia lời nói, không khỏi càng thấy chính nàng mấy năm này vì báo thủ, thay đổi quá nhiều, quá nhiều. Nàng đi qua không phải là người như thế, bởi vì thành chủ nói nàng thiên phú cao, đối nàng rất tốt, thành chủ con cái bọn họ cũng không có người dám khi dễ nàng. Hỏa Phượng Đao cảm thấy chính mình vận khí tốt, đụng phải thành chủ như thế người tốt, bởi vậy vẫn cảm thấy Hạ Thủy Thành là quang minh nhiều, trên đời cũng là nhiều người tốt, từ nhỏ liền quen thuộc thiện chí giúp người, muốn làm thành chủ người như vậy, thiện lương tha thứ, lại luôn là lấy Hạ Thủy Thành chỉnh thể xem như cân nhắc lợi hại điểm xuất phát. Thật hoài niệm thời điểm đó chính mình a. Hỏa Phượng Đao ôm đầu gối, hồi tưởng đến, mấy năm này đều không có nhớ tới qua, đi qua cái kia chính mình. Nàng hoài niệm. Nhưng mấy năm này trong nội tâm nàng chỉ có cửu hận, đều ở nghĩ cách hiểu rõ thành chủ mấy cái nhi tử làm chuyện ác, đều ở kế hoạch làm sao báo thù. Thế là gấp đôi chú ý làm việc, thời khắc đều lo lắng lấy cầm nắm càng lớn quyền lực, để thành chủ trưởng tử đối hắn không dám không sợ, để thành chủ bởi vì thiên vị trưởng tử mà càng coi trọng nàng. Thế là, đã từng cái kia nàng, từng ngày đi xa, cuối cùng phủ bụi tại ký ức nơi hẻo lánh, chính nàng đều rất lâu chưa từng nhớ lại. Thật hoài niệm thời điểm đó chính mình nha. Hỏa Phượng Đao hồi tưởng đến, nhìn lên bầu trời, không tự chủ, dương lên một vệt mỉm cười. Triệu Niệm vơ vét chút có thể dùng tài liệu trở về lúc, thấy được Hỏa Phượng Đao vòng trở lại, không khỏi kỳ quái hỏi, ngươi rơi đồ vật. Đúng vậy à, ta đem chính mình làm rơi, rất nhiều năm trước cái kia chính mình mất. Sở dĩ ta muốn, Hỏa Phượng Đao mặt giãn ra mỉm cười, ánh mắt bên trong là Đinh Văn một đoàn người cũng chưa thấy qua tinh khiết. Thử tìm về mất chính mình, nếu mà các ngươi nguyện ý, ta muốn cùng các ngươi đồng hành, có gì cần hỗ trợ ta sẽ hết sức. Tốt. Triệu Niệm cái thứ nhất tán thành, chợt lại nhìn Đinh Văn, hy vọng hắn sẽ không cự tuyệt.
Hạ Thủy Thành sự tình làm sao bây giờ? Đinh Văn muốn biết Hỏa Phượng Đao có hay không nhất thời xúc động. Phó thành hộ trưởng cũng rất xứng trước, nàng tiếp nhận thành hộ trưởng là chuyện tốt. Đến mức thành chủ, Hỏa Phượng Đao rút đao ra, tại Triệu Niệm lưu chữ bên cạnh gốc cây kia bên trên viết một hàng chữ. Một ngày không đem giết phu cửu nhân chém ở đao hạ, một ngày không mặt mũi nào thấy thành chủ. Hỏa Phượng Đao lưu. Triệu Niệm nhìn xem không khỏi cười nói, biện pháp tốt. Bất quá, làm sao vẫn là muốn giết ta a? Không giết ngươi cũng được, ta cũng không tiếp tục trở về là được rồi. Hỏa Phượng Đao thu đao vào vỏ, suy nghĩ kỹ một chút Triệu Niệm từ đầu đến cuối tình hình, cũng cảm thấy hắn rất oan khuất, nhưng nàng nhưng cười vui sướng. Như thế xử lý thỏa đáng, Hạ Thủy Thành thành chủ tin tưởng ngươi sẽ làm như vậy. Đinh Văn mỉm cười nói, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Kích Linh trận còn muốn lưu sao? Hỏa Phượng Đao nhìn qua tay trái mu bàn tay ấn ký, còn có trên cánh tay bỏng lưu lại một khối vết sẹo, cười một cái nói, van cầu ngươi, nhanh thay ta xóa đi cái này Kích Linh trận, ta bị nó tra tấn nhiều năm, mỗi lần thống khổ thời điểm hận không thể đem cánh tay chém. Triệu Niệm nghe cười to, lại hiếu kỳ truy hỏi Kích Linh trận tác dụng phụ thống khổ tư vị. Tiêu trừ Kích Linh trận nguyên bản cũng không khó, chỉ cần Hỏa Phượng Đao phối hợp liền được. Đinh Văn lấy tinh năng an bài một cái trận pháp, theo tinh năng tại trận pháp lưu động biến hóa, không ngừng nhắc nhở Hỏa Phượng Đao điều chỉnh tụ tập tại tay trái tinh năng cường độ. Như vậy một lát, Hỏa Phượng Đao trên mu bàn tay Kích Linh trận ấn ký không ngừng suy yếu, không đến một khắc đồng hồ, Kích Linh trận liền hoàn toàn biến mất. Triệu Niệm nhìn hiếu kỳ, hỏi một câu, Kích Linh trận gia tăng thời điểm phiền phức sao? Chương 163, trùng phùng, nhân nghĩa. Chương 163, trùng phùng, nhân nghĩa. Kích Linh trận gia tăng không tính phiền phức, chính là cần mấy loại hi hữu khoáng vật, tụ tập đầy đủ tinh năng, mượn nhờ khoáng vật tại thân thể người bên trên bày trận, làm Kích Linh trận vĩnh cố tại đặc biệt khu vực. Đinh Văn lại hỏi lại Triệu Niệm, ngươi muốn giao đấu phía trước gia tăng, sau đó lại tiêu trừ. Đúng a? Gặp phải ác chiến thời điểm nhiều thủ đoạn này chính là nhiều sát chiêu. Triệu Niệm cảm thấy chủ ý này thật tốt. Ngươi chỉ cần nếm thử một lần, liền sẽ không muốn dùng Kích Linh trận. Hỏa Phượng Đao cảm thấy buồn cười, lại giơ tay lên bên trong đao nói, lại nói, Kích Linh trận còn phải xứng đôi đối ứng binh khí. Triệu Niệm đem việc này quên, không khỏi thất vọng thở dài. Đinh Văn cười an ủi hắn nói, muốn tiên pháp không khó, sau này còn có hy vọng cho người tiên thể. Hỏa Phượng Đao đều nói không ra lời nói đến, khiếp sợ tại Đinh Văn đến cùng còn có thể cho các nàng chế tạo bao nhiêu khiếp sợ. Một đoàn người lên đường xuất phát, cách Hạ Thủy Thành càng ngày càng xa. Trên đường Vân Thượng Phi cùng Triệu Niệm hỏi thăm tuần tẩu chi kiếm giận cung tin tức, nhưng trên đường thường khách cũng không hiểu rõ Diệt Tiên hội người, là không quen biết, cũng không có nghe nói qua. Cưỡi ngựa đi đường mấy ngày, một đoàn người cuối cùng đã tới Đại Hoàn Thành. Dương Vong còn nhớ rõ thúc thúc hắn nhà tại đầu nào đường phố, đầu nào ngõ nhỏ, chỉ là không biết là cái nào châu ngồi tòa nhà. Mấy người gửi lại ngựa, tại trong đường tắt tìm người hỏi đường. Dương Vong đột nhiên có cẳng hướng phía trước phi nước đại. Đinh Văn bọn họ nhìn lên, nhìn thấy Dương Vong đã quỳ gối tại cái thấp bé gầy yếu trước mặt nữ nhân, khóc lóc hô hào, "Nương, ta trở về, ta trở về." Dương Vong mẫu thân giật mình, nhìn xem người trước mặt, đột nhiên kích động kêu to, "Dương Vong, là Dương Vong. Dương Vong trở về. Dương Vong trở về, Dương Vong không có chết, Dương Vong không có chết, Dương Vong còn rất dài lớn." Đinh Văn nhìn xem gặp lại chẳng diện, cũng bị mẫu tử cảm xúc phủ lên, không khỏi hiếu kỳ nghĩ, phụ mẫu hắn là ai đâu? Đáng tiếc, vấn đề này Đinh Văn nghĩ qua vô số lần, cũng không có đáp án. Dương Vong thúc thúc tại Đại Hoàn Thành thuộc về thời gian giàu có, thúc thúc hắn đối với đến nương nhờ vào Dương Vong phụ mẫu, cũng là thiệt đãi. Thống khoái đáp ứng thay Dương Vong phụ thân bỏ vốn mở cửa hàng, kinh doanh không sai, mở tiệm tiền Dương Vong phụ mẫu đã trả một nửa. Lúc đầu Dương Vong phụ mẫu muốn thuê phòng ở, Dương Vong thúc thúc nói trong nhà phòng trống nhiều, để bọn họ ở cùng nhau, chờ đủ tiền mua nhà lúc lại dọn ra ngoài. Dương Vong đối thúc thúc ký ức lúc đầu không nhiều, lần này gặp mặt về sau, nhưng đối thúc thúc cảm kích lại kính trọng. Làm khách hai ngày, Triệu Niệm cùng Vân Thượng Phi liền tại nội thành hỏi tham giận cung tin tức, Âu Bạch cùng Hỏa Phượng Đao thì đi nội thành đi vòng vo hiểu thành dân sinh hoạt tình hình. Đinh Văn thì đang dạy Dương Vong tinh năng làm sao vận dụng, cùng với một chút tu luyện chiêu thức, cơ bản nguyên lý. Ngày này, Dương Vong nghe Đinh Văn giải thích mới tinh năng kiến thức căn bản, thử điều động trong cơ thể tinh năng về sau, kích động nói, sư phụ nếu mà có thể một mực lưu tại Đại Hoàn Thành liền tốt. Chúng ta có chúng ta sự tình, sẽ không tại nơi này lưu lại quá lâu. Bất quá, ngươi có thể cùng đi với chúng ta. Đinh Văn vốn là tính toán cùng Dương Vong hàn huyên một chút, thuận thế cũng liền nói, ta đến cùng cha nương cùng một chỗ a. Dương Vong dứt lời, lại thở dài nói, mặc dù ta cũng muốn cùng sư phụ cùng đi ra sông sáo, nhưng ta liên lụy cha nương không thể tại Hạ Thủy Thành sinh hoạt, lại cùng với các nàng tách ra lâu như vậy, hiện tại không thể rời đi các nàng. Dương Vong, có một chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi hỗn độn chi thể lực sát thương rất kinh người, nếu mà ngươi không thể rất tốt nắm giữ, một khi mất khống chế liền sẽ tạo thành hối tiếc không kịp hậu quả. Sở dĩ cá nhân ta cho rằng, ngươi bây giờ không thích hợp cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt, hẳn là đi ra ngoài lịch luyện, chờ ngươi đối với chính mình lực lượng đầy đủ hiểu rõ lúc, mới có thể tránh miễn lực lượng đối bên người thân nhân tạo thành tổn thương. Làm sao lại như vậy? Ta rất tốt ta. Ngươi nhìn hai ngày này, ta nói cho thúc thúc cùng phụ mẫu không thể ăn nội tạng, ta liền sẽ không kiểm soát. Dương Vong lộ ra thiếu niên tự tin, cảm thấy tương lai chính là dễ dàng như vậy khống chế. Đinh Văn nhưng lạc quan không lên, nhắc nhở nói, nội tạng cũng không phải là rất khó gặp phải đồ vật, nó khả năng tại bất luận cái gì ngoài ý liệu thời điểm xuất hiện tại trước mắt ngươi, hoặc là để ngươi ngửi được mùi, cũng có thể dẫn đến ngươi mất khống chế. Nếu mà ngươi muốn lưu lại, vậy ta cũng nhất định phải trịnh trọng nhắc nhở ngươi, thời khắc dưỡng thành cùng người bên cạnh bảo trì khoảng cách nhất định thói quen, nhất là bên cạnh ngươi thân nhân. Đồng thời nói cho bọn họ, vạn nhất đụng phải ngươi mất khống chế, liền lập tức rời xa, mà không muốn tiếp cận ngươi. Yên tâm đi sư phụ, ta sẽ cẩn thận. Dương Vong vô cùng tự tin. Buổi tối, Vân Thượng Phi cùng Triệu Niệm trở về. Không có, nội thành Diệt Tiên hội phân hội chủ đều hỏi, không thấy giận cùng tới qua. Vân Thượng Phi nói đi liền uống trà. Nơi này phân hội chủ không tệ a, đối với chúng ta còn thật nhiệt tình.
Triệu Niệm cảm thấy hôm nay chiêu đãi đồ ăn đều rất phong phú. Nhiệt tình là nhiệt tình, nhưng ta cảm thấy trong phủ thành chủ nô bộc trạng thái tinh thần không đúng lắm. Vân Thượng Phi hồi tưởng đến, không quá xác định suy đoán nói, đều quá nặng lặng yên, cũng không có cái gì sinh khí, giống như là sẽ chỉ nghe lệnh làm việc cái sắc không hồn giống như. Nơi này thành chủ cũng không phải hỗn độn chủ, phân hội chủ rất nhiệt tình, la lên nô bộc thời điểm cũng đều thanh bằng tinh khí, khả năng chính là trong phủ quy củ nghiêm a. Triệu Niệm ngược lại không có cảm thấy, hắn đi qua một chút thành thị trong phủ thành chủ cũng là, trong phủ người làm việc quy củ đều nghiêm, không có việc gì châu đầu ghé thai nói chuyện đều là không được. Thành chủ không muốn trong phủ cùng chợ giống như hò hét ầm ĩ, cái này hoàn toàn có thể lý giải. Nếu có nghi vấn không ngại làm nhiều điều tra, tuy nói không phải hỗn độn chủ, nhưng phân hội chủ bên trong cũng chưa chắc không có cái kia trừ bỏ ác loại. Đinh Văn không quan tâm nhiều chậm trễ hai ngày, ngược lại, hắn vẫn là không yên lòng Dương Vong tình huống, cũng nguyện ý lưu thêm mấy ngày. Hỏa Phượng Đao cùng Âu Bạch trở lại về sau, trò chuyện lên trong thành tình huống, nói tất cả bình thường. Triệu Niệm liền nói Vân Thượng Phi là đang nghi, Hỏa Phượng Đao cùng Âu Bạch hiếu kỳ hỏi đến tận cùng. Sau khi nghe, Âu Bạch còn nói, muốn nói không tầm thường địa phương, cũng là không phải là không có. Hướng người trong thành hỏi thăm phủ thành chủ sự tình, các nàng đều không nhắc. Thật vất vả đã hỏi tới duyên cớ, nói nội thành không cho phép nói phủ thành chủ bất cứ chuyện gì. Điểm này là kỳ quái, nhưng chúng ta hỏi thành chủ tốt hay xấu, các nàng đều nói nội thành rất tốt. Hỏa Phượng Đao nói tiếp bổ sung, nàng trước đây cũng không có đi qua địa phương khác, theo Hạ Thủy Thành kinh nghiệm đến nói, nàng là cảm thấy đại hoàn thành thành dân không thể đàm luận phủ thành chủ là rất kỳ quái. Vậy liền lưu thêm mấy ngày, nhiều phương diện điều tra một cái. Đinh Văn cũng cảm thấy khác thường, mặc dù chưa hẳn chính là cái gì đại sự, vẫn là phải nghiêm túc nhìn xem. Thế là ngày kế tiếp, Âu Bạch bọn họ lại đi nội thành hỏi thăm, lần này mục đích tính càng mạnh, điều tra phương thức cũng không vẹn vẹn giới hạn trong hỏi thăm cùng quan sát. Triệu Niệm cùng Vân Thượng Phi trực tiếp không xin phép mà vào phủ thành chủ, trong bóng tối trong điều tra tình huống. Như vậy đến buổi chiều, mấy người trở về tụ lại. Cơm tối về sau, mới tại Yên Tĩnh viện từ bên trong trò chuyện ban ngày điều tra thu hoạch. Âu Bạch cùng Hỏa Phượng Đao vừa mới chuẩn bị mở miệng, Vân Thượng Phi trước tiên là nói về câu, hôm nay đối phủ thành chủ điều tra được đến một chút làm người ta giật mình tình huống, xem ra chúng ta tại Đại Hoàn thành có chuyện làm. Chương 164, trong cửa ngoài cửa. Chương 164, trong cửa ngoài cửa. Âu Bạch lông mày nhíu lại, không kịp chờ đợi truy hỏi, các ngươi tại Đại Hoàn thành trong phủ thành chủ phát hiện cái gì? Nói ta trước phát hiện đi. Vân Thượng Phi nói nàng làm sao chui vào, lại như thế nào phát hiện dị thường. Nguyên lai Vân Thượng Phi tại trong phủ thành chủ khắp nơi đi dạo, bắt đầu cũng không có phát hiện cái gì, thế nhưng đi qua địa phương, người trong phủ liền không có lẫn nhau trò chuyện nói chuyện. Lớn như vậy phủ thành chủ, trong trong ngoài ngoài nô bộc thị nữ cộng lại hơn mấy trăm người, thậm chí ngay cả đứng chung một chỗ nói thì thầm đều không có, yên tĩnh cùng không người ở trống không phòng giống như. Ta chính phát sầu làm sao tìm manh mối đâu, đột nhiên thấy được Đại Hoàn thành thành chủ, chỉ thấy sau lưng của hắn dẫn hai cái bảo vệ, ta dù sao không có manh mối liền tại đằng sau theo một đường, phát hiện hắn vào một gian phòng. Trong nhà có cái gì? Âu Bạch không khỏi tưởng tượng lấy là cái gì vật kỳ quái. Đinh Văn trầm mặc chờ lấy Vân Thượng Phi nói tiếp. Ngoài cửa phòng viết lục tử ở. Vân Thượng Phi nói xong, Hỏa Phượng Đao không khỏi kỳ quái hỏi, thành chủ tìm hắn nhi tử có cái gì kỳ quái? Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng thực sự không có cái khác manh mối, liền dứt khoát theo cửa sổ đi vào nghe trộm điều tra. Vân Thượng Phi nói đến đây, nhấp một ngụm trà, trong mắt lộ ra có phát hiện thần bí, nhìn Âu Bạch, Hỏa Phượng Đao đều bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, mới nói tiếp, Lục công tử không ở nhà. Cái này có cái gì? Âu Bạch buồn bực. Lục công tử thê tử ở nhà. Vân Thượng Phi đặc biệt tăng thêm âm điệu. Sau đó, nàng nhưng thấy được Âu Bạch cùng Hỏa Phượng Đao mở to hai mắt, rất nghiêm túc đang chờ nghe đoạn ở dưới, một mặt thiên chân vô tà biểu lộ. Vân Thượng Phi đặc biệt dừng một chút, lại phát hiện hai vị này vậy mà không có minh bạch nàng nói bóng gió, còn là một bộ ngây thơ đơn thuần thần sắc, nàng đành phải làm do nói, Đại Hoàn thành thành chủ cùng Lục công tử thê tử kia cái gì cái gì? Cái gì cái gì? Âu Bạch vẫn không rõ. Hỏa Phượng Đao nhưng mở to hai mắt, khó có thể tin che miệng kinh hô, làm sao có thể? Thành chủ muốn nhiều nữ nhân chính là, làm sao có thể chính mình bôi nhọ môn đình? Âu Bạch mộng động, còn là không biết rõ, bởi vì trong đầu hắn liền không có hướng phương diện kia nghĩ qua, Triệu Niệm không vừa mắt, dùng thủ thế động tác nhắc nhở hắn, Âu Bạch cái này mới chấn nộ kêu lên, quá mức. Thật quá mức. Quá mức là quá mức, bất quá, đây cũng là đạo đức cá nhân vấn đề à, người khác nhiều nhất nhắc nhở Lục công tử, không tiện nhúng tay cái gì à? Triệu Niệm nói như vậy. Vân Thượng Phi cười một cái nói, nhắc nhở Lục công tử là không cần. Về sau Lục công tử trở về, liền tại ngoài cửa hỏi một câu, cha chủ còn đội vàng. Đại Hoàn thành thành chủ thuận miệng lên tiếng, nhân ra Lục công tử liền không nói một lời ở ngoài cửa chờ lấy, mãi đến Đại Hoàn thành thành chủ xong việc rời đi lúc, Lục công tử còn một mực cung kính túi đầu cung tiễn. Hỗn loạn không chịu nổi. Hỏa Phượng Đao cảm thấy thật bất khả tư nghị, Hạ Thủy Thành nếu mà ra loại chuyện này, cái kia đến toàn thành người cùng một chỗ lên án, người trong cuộc đến giêu phố thị chúng, cái gì cưỡi ngựa gỗ à, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cá đều phải an bài bên trên. Thành chủ tiếp đai chúng ta lúc rất nhiệt tình, nhìn không ra đạo đức cá nhân vậy mà như thế bại hoại. Âu Bạch chỉ cảm thấy người không thể xem bề ngoài, mặt ngoài thực sự nhìn không ra. Đại Hoàn thành trong phủ thành chủ bầu không khí cổ quái, người người cũng không dám trò chuyện ngôn ngữ, bên trong đạo đức cá nhân bại hoại rõ ràng không phải một hai ngày, người trong cuộc Lục công tử đối mặt loại sự tình này lại không có chút nào báng giận, càng là trái ngược lẽ thường. Mặc dù những này là đạo đức cá nhân, nhưng ta cảm thấy không tầm thường bầu không khí phía sau hẳn là còn có duyên cớ, cần tiếp tục điều tra. Vân Thượng Phi tự biết nàng phát hiện chính là ghép hình, để mọi người đối phủ thành chủ chân thực tình huống nhiều một chút nhận biết, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đinh Văn gật gật đầu, lại hỏi Triệu Niệm, ngươi phát hiện cái gì? Ta phát hiện liền lại càng kỳ quái. Triệu Niệm tự thuật đơn giản trực tiếp, không có như Vân Thượng Phi như vậy quanh co dừng lại, chỉ nói, thấy được hai người thị nữ, một trước một sau vào một căn phòng, nhưng trong phòng không có người, ta tìm nửa ngày cũng không có phát hiện mật đạo cửa ngầm, đợi rất lâu đều không thấy các nàng đi ra. Trong phủ thành chủ có mật đạo không kỳ quái, nhưng thị nữ đều biết rõ mật đạo, vậy liền kỳ quái. Hỏa Phượng Đao căn cứ kinh nghiệm của nàng, cũng cho rằng rất kỳ quái. Hạ Thủy Thành trong phủ thành chủ mật đạo cường ngầm, nàng cũng chỉ biết rõ hai nơi, không có việc gì cũng không thể tùy ý ra vào, thành chủ là hạn định sử dụng điều kiện. Âu Bạch kỳ quái truy hỏi, ngươi một mực trông coi, đến lui thời điểm đều không nhìn thấy các nàng đi ra.
Đúng vậy a.
Triệu Niệm trả lời rất khẳng định, còn nói, lục soát mật đạo cửa ngầm kinh nghiệm ta cũng không coi là ít, gian phòng cũng không lớn, ta tìm khắp cả đều không có manh mối, quả thực giống như là căn bản không có cửa ngầm. Phủ thành chủ tình huống xác thực cần xâm nhập điều tra, nhưng muốn vào độ nhanh, vẫn là phải mời bí mật thành chủ hỗ trợ. Đinh Văn vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hỏa Phượng Đao lấy làm kinh hãi, liền muốn rút đao, lại bị Triệu Niệm cho dù để lại nói, người một nhà. Hỏa Phượng Đao đánh giá trống rỗng xuất hiện người, thấy nàng mặc bó sát người màu đen tiếp thân trang phục, còn mang theo che mặt miếng vải đen, trên thân không có mang vũ khí, trong tay thưởng thức mấy viên hạt châu, không khỏi kỳ quái hỏi, nàng là Bí Thành thành chủ, bí mật hỗn độn chủ. Đinh Văn giới thiệu mà thôi, lại suy đoán hỏi, thành chủ đi theo chúng ta bao lâu? Chứ ăn cơm ra đi ngủ ta đều tại, các ngươi lúc ngủ ta liền đi đại hoàn thành bên trong tìm niềm vui thú. Bí mật nói xong, lớp vải bố bên ngoài bên trên một đôi con mắt bên trong lộ ra chơi vui thần thái, nhìn qua Hỏa Phượng Đao nói, cái này đáng thương tiểu muội tử buổi tối cùng cái kia chết chồng trước làm vận động tình cảnh rất đặc biệt ta. Ngươi
nói cái gì?
Hỏa Phượng Đao vừa thẹn vừa giận. Ngươi cái kia cùng làm theo thông lệ giống như, một chút cảm giác đều không có bộ dạng, giống một con cá chết. Chồng trước của ngươi cũng là vội vàng hứng khởi, vội vàng xong việc, hắn cũng không quan tâm cảm thụ của ngươi, cũng không nguyện ý cùng ngươi vớt ve an ủi. Bí mật thành chủ nói đến đây, đao quang đột nhiên phi thiểm. Hỏa Phượng Đao nháy mắt đi qua bí mật thành chủ thân thể. Có thể là Hỏa Phượng Đao nhưng kinh ngạc phát hiện, đao trong tay giống như đâm trúng không khí như vậy, mà bí mật thành chủ liền ánh mắt đều không có thay đổi. Triệu Niệm cười nói, vô dụng, bí mật thành chủ có thần diệu khó lường thiên phú kỹ năng. Bí mật nhìn xem Hỏa Phượng Đao xấu hổ giận dữ đan sen răng rấp, không khỏi cười nói, ngươi cái này tính tình cũng quá bốc lửa, làm khó ngươi khi đó lúc báo thù vậy mà có thể tỉnh táo ẩn nhẫn lâu như vậy, ngươi làm sao có thể nhìn trộm người khác? Hỏa Phượng Đao không tâm tình giải thích nàng có thể ẩn nhẫn là vì đem cựu nhân đều giết, càng bởi vì không muốn để cho thành chủ quá thương tâm khổ sở, nàng giờ phút này chỉ có tuyệt đối tư ẩn bị người dình trộm, còn trước mặt mọi người tuyên dương phẫn nộ cùng khó xử. Ta đương nhiên có thể nha, bởi vì ta dình coi, người khác cũng không làm gì được ta. Bí mật thành chủ cười còn nói, ngươi cái kia kỳ quái là, ta tại sao muốn nói ra đâu? Tiểu muội tử nha, ta có thể là vì muốn tốt cho ngươi, về sau ngươi liền hiểu, đến lúc đó ngươi cảm kích ta còn đến không kịp đây. Ai sẽ cảm kích ngươi loại này người vô sỉ? Hỏa Phượng Đao xấu hổ giận dữ không chịu nổi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Bí mật thành chủ cười một tiếng mà qua, ngược lại nói với Đinh Văn, đại bản thành chủ sự tình nha, ta đã nắm giữ không sai biệt lắm. Triệu Niệm nói cái kia hai người thị nữ, ta cũng biết nguyên nhân. Trừ cái đó ra a, còn có các ngươi không biết trọng yếu tin tức. Chương 165, bí mật trong mắt bí mật. Chương 165, bí mật trong mắt bí mật. Tin tức gì? Âu Bạch mười phần để ý, cũng biết đám người bọn họ cộng lại, cũng không có bí mật thành chủ một người điều tra tình báo năng lực cường. Từng cái nói đi. Trước theo cái kia hai cái mất tích thị nữ nói lên. Bí mật sớm chỉnh lý lại tốt, lúc này không nhanh không chậm, chia sẻ bí ẩn lúc đầu cũng là nàng niềm vui thú một trong. Gian phòng bên trong đến cùng có hay không cường ẩm? Triệu Niệm thực sự không tin lấy năng lực của hắn, vậy mà lại tìm không được cơ quan vị trí. Không có. Bí mật trả lời để tất cả mọi người rất giật mình. Triệu Niệm vừa cảm thấy đương nhiên, lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Không có cửa ngầm sở dĩ hắn tìm không được, đây mới là hắn nội tâm cho rằng giải thích, nhưng nếu như không có cửa ngầm, hai người thị nữ làm sao sẽ vô căn cứ không thấy đâu? Không có cửa ngầm, cái kia hai người thị nữ biến mất không còn tăm hơi, chẳng lẽ là tiên khí pháp bảo tác dụng? Đinh Văn suy tư chỉ có khả năng này, nhưng cái này tiên khí không dễ dàng được đến, đại hoàn thành chủ là Diệt Tiên hội phân hội chủ, mà còn cũng không phải là hỗn độn chủ, từ nơi nào được đến loại này bí bảo? Đúng vậy, chính là tiên khí pháp bảo. Là một mặt cái gương lớn, tại thành chủ phòng ngủ phía dưới trong phòng tối bày ra, đại hoàn thành chủ tại trên gương vận chuyển tinh năng huy động quỹ tích đặc biệt, liền có thể thông qua tấm gương nhìn thấy trong phủ, thậm chí trong thành tình huống. Nhưng trong gương nhìn thấy đồ vật cũng không phải là tùy tâm sử dụng, hắn cũng không biết mỗi lần có thể thấy được cái gì, mà còn không thể liên tục sử dụng, có đôi khi hắn thấy được một con chó tại đi tiểu, liền sẽ buồn bực chửi mắng một tiếng không may, liền rời đi phòng tối. Bí mật thành chủ đối tấm gương kia hiển nhiên quan sát rất chân thành, loại đồ chơi này, không cần phải nói cũng có thể đoán được, tất nhiên là nàng cực kỳ cảm thấy hứng thú bảo vật. Cái này cùng mất tích thị nữ có quan hệ gì? Triệu Niệm mười phần khó hiểu. Đó chính là tấm gương mặt khác một cái chỗ thần kỳ. Bí mật nhiều hứng thú tiếp tục nói, trong gương thấy được cái kia hai người thị nữ, thành chủ nhìn xem cái kia hai người thị nữ một đường vào trong nhà, hắn liền tại trên gương dùng tinh năng huy động cố định quy tích, ngay sau đó tấm gương liền sáng lên bạch quang, bên trong chiếu đến hai người thị nữ đột nhiên liền theo trong gương đi ra. Lại có loại này chuyện lạ. Triệu Niệm khó có thể tin, Âu Bạch đều kinh hãi. Lúc đầu hạ quyết tâm không muốn để ý tới bí mật thành chủ Hỏa Phượng Đao cũng nghe mở to hai mắt, không thể tin được thế gian có như thế quỷ bí bảo vật. Đinh Văn lục soát ký ức, vậy mà cũng không có nghe nói qua vật này. Ngược lại là Vân Thượng Phi suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là Hắc Vân Tiên phái thiên địa kính? Cái kia pháp bảo một trận bị Hắc Vân Tiên phái coi là bí bảo, về sau vì đối phó Diệt Tiên hội, được đưa tới địa giới sử dụng, kết quả trông coi bảo vật các tiên nhân bị tập kích, bảo vật thất lạc, về sau bảo vật tung tích liền thành mê, rất nhiều năm đều không có nghe nói qua, chẳng lẽ là tại Đại Hoàn Thành? Tấm gương lai lịch ta nhưng không biết, Đại Hoàn Thành thành chủ cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đối với bảo kính lẩm bẩm lầu bầu nói lên lịch sử, tấm gương kia hắn quý giá vô cùng, trong phủ sẽ không có người thứ hai biết. Nói như vậy, cái kia hai cái bị bảo kính đưa đến dưới mặt đất phòng tối thị nữ đều chết hết. Đinh Văn mặt mày trầm xuống, nếu như vậy, vậy thì không phải là đạo đức cá nhân vấn đề, mà là xem mạng người như cỏ rác.
Không sai.
Bí mật dứt khoát khẳng định.
Xem mạng người như cỏ rác, không thể tha thứ.
Âu Bạch rất là phẫn nộ. Hắn tại sao muốn dùng bảo vật giết chính mình trong phủ thị nữ? Triệu Niệm gặp quá nhiều giết người như ngoài ác đồ, mặc dù vẫn căm hận, cũng đã có thể khống chế cảm xúc, cho nên chỉ có nghi vấn. Chẳng lẽ hắn có cái gì dở hơi?
Vân Thượng Phi hợp lý phỏng đoán.
Hỏa Phượng Đao lập tức sắc mặt lạnh lẽo, cái này xem mạng người như cỏ rác các đồ, nhất là xúc động phẫn nộ. Hỏa Phượng Đao nhớ tới nàng chết oan phụ mẫu, cái gì sai cũng không có, cũng bởi vì Hạ Thủy Thành thành chủ mấy cái nhi tử nhàm chán muốn giết người chơi, liền hại nàng mất đi phụ mẫu.
Người đoán đúng.
Đại Hoản Thành thành chủ a, thật là có ác liệt dở hơi.
Bí mật tự thuật nói, cái kia hai người thị nữ theo trong gương đi ra, mờ mịt luống cuống, nhưng nhìn thấy là thành chủ, lại vội vàng một mực cung kính trầm mặc cúi đầu.
Đại Hoản Thành thành chủ nhưng thần sắc tàn nhẫn trêu tức mệnh lệnh các nàng thân không một vật trạng thái chém giết đánh nhau.
Nhìn các nàng đều bị trảo thương, đả thương, lại để cho hai người thị nữ đi qua thỏa thích lấy lòng hắn, hắn tự thời điểm hưng phấn, liền cầm đao tàn sát cái kia hai người thị nữ, còn kích động la to.
Cái này, đây quả thực không thể tha thứ.
Âu Bạch xúc động phẫn nộ không chịu nổi, hận không thể lập tức bay qua diện trừ Đại Hoản Thành thành chủ.
Người này tuy không phải hỗn độn chi thể, nhưng giống như hỗn độn chi thể vô cùng ác nghiệm.
Đinh Văn biết rõ loại kia cảm xúc, bởi vì hát huyết đồ phu vốn chính là khát máu ham mê, nhưng rất hiển nhiên Đại Hoản Thành thành chủ không vẹn vẹn thích thấy máu, đồng thời còn cần khát phái kích thích.
Không sai,
hắn ác liệt vô cùng, đem hai người thị nữ tàn sát về sau, còn tại trên thi thể ngủ mở giấc, sau khi tỉnh lại lấy đem lửa màu đỏ dao găm, đem thi thể đốt cháy thành tro.
Trong phủ chỉ biết là có người mất tích, nhưng lại không biết vì sao mất tích, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải lần một lần hai.
Ta trong phủ thấy được một cái thị nữ lặng lẽ viết chúc phủ.
Viết cái gì?
Triệu Niệm hết sức tò mò, biết rõ này sẽ là tìm ra lời giải manh mối.
Trên đó viết nàng đối thành chủ trung thành tuyệt đối, mời thành chủ thẩm phán tinh linh kỳ năng không nên đem nàng đưa vào địa ngục.
Bí mật tin tức, để mọi người ước chừng đều hiểu.
Đại Hoản Thành người đều không dám đàm luận phụ thành chủ sự tình, trong phủ thành chủ nhất là như vậy, một phương diện hẳn là có lệnh cấm, một mặt khác là bởi vì cái kia cái gương năng lực.
Đại Hoản Thành thành chủ có tà ác đam mê, thường xuyên dùng bảo kính lực lượng đem người vô căn cứ thay đổi không thấy, hắn đối ngoại láo xưng nắm giữ tinh linh thiên phú kỳ năng, nói không thấy người là đối hắn bất trung, sở dĩ bị hắn kỳ năng đưa vào địa ngục nhận vĩnh thế trừng phạt loại hình.
Bên ngoài lệnh cấm, tăng thêm vụ trộm bảo kính để người mất tích, cả hai cộng lại, năm rộng tháng dài, các thành dân không dám không sợ, người của phủ thành chủ nhất là sợ hãi.
Sư phụ, cái này Đại Hoản Thành thành chủ xem mạng người như cỏ rác, đã không phải là đạo đức cá nhân vấn đề, chúng ta có phải hay không muốn trừ ác?
Âu Bạch rất là hoán giận, mặc dù biết Đinh Văn sẽ như thế nào trả lời, nhưng vẫn là hỏi một câu.
Muốn,
nhưng càng phải để người trong thành biết rõ chân tướng.
Sở dĩ còn phải vất vả bí mật thành chủ hỗ trợ, tại Đại Hoản Thành thành chủ lại muốn hại người thời điểm, chúng ta bắt hắn hiện hình, đồng thời đem ra công khai.
Đinh Văn đã cân nhắc thỏa đáng.
Không có vấn đề, ta cái này liền đi.
Bí mật dứt lời, thân hình biến mất không còn tăm hơi không thấy.
Hỏa Phượng Đao kỳ quái hỏi, theo ta được biết Diệt Tiên Hội phân hội chủ chính là một thành chỗ tệ, tuần đầu chi kiếm có quyền lực gì trị tội?
Các ngươi động thủ với hắn, chính là cùng toàn bộ Diệt Tiên Hội là địch, chính là Diệt Tiên Hội phản đồ a.
Vậy ngươi hôm nay bắt đầu liền nhất định phải biết rõ một sự thật.
Âu Bạch rất xem thường nói tiếp, sư phụ ta trừ ác căn bản không quản Diệt Tiên Hội quy củ, Đại Hoản Thành phân hội chủ không phải cái thứ nhất bị sư phụ trừ bỏ Diệt Tiên Hội phân hội chủ, cũng không biết là cái cuối cùng.
Đi theo chúng ta về sau khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm, nếu như ngươi sợ hãi, bây giờ rời đi còn kịp.
Chương 166, một con chó tỉnh táo.
Chương 166, một con chó tỉnh táo.
Đây không phải là cái thứ nhất Đinh Văn Diệt trừ phân hội chủ, cũng không biết là cái cuối cùng.
Hỏa Phượng Đao không cảm thấy Âu Bạch giống như là nói đùa, còn là khó có thể tin nhìn xem Vân Thượng Phi, lại nhìn xem Triệu Niệm, cuối cùng lại nhìn xem Đinh Văn, rất khiếp sợ hỏi, các ngươi không sợ trở thành Diệt Tiên Hội công địch à?
Hắn thật không sợ.
Triệu Niệm rất xác định gật đầu.
Vậy ngươi cũng không sợ?
Hỏa Phượng Đao trước đây mặc dù không phải Diệt Tiên Hội người, nhưng cũng biết Diệt Tiên Hội thế lực đã sớm vượt qua Hắc Vân Tiên Phái. Hạ Thủy Thành nói là Hắc Vân Tiên Phái sở thuộc, kỳ thật cũng chỉ là theo thường lệ nộp thuế. Trừ cái đó ra, Hắc Vân Tiên Phái cũng không đúng tay Hạ Thủy Thành bất kỳ sự vụ.
Đối địch với Diệt Tiên Hội, sau này chính là nửa bước khó đi a.
Ta sợ.
Triệu Niệm trả lời thẳng thắn, nhưng cười còn nói, nhưng ta chờ mong sau này thay đổi Diệt Tiên Hội không hợp lý quy củ ngày đó, càng chờ mong Diệt Tiên Hội từ Đinh Văn làm chủ ngày đó.
Nghĩ tới những thứ này, ta mặc dù sợ, nhưng vẫn là dám tiếp tục đi tới đích.
Cần phải dạng này.
Hỏa Phượng Đao cảm thấy cái này cách làm có phải hay không quá cực đoan.
Cần phải dạng này.
Triệu Niệm liền thay Đinh Văn trả lời, nói thẳng, ta làm tuần tẩu chi kiếm gặp quá nhiều không hợp lý, thậm chí là quá mức chèn ép hãm hại. Những chuyện kia không có cách nào giải quyết, chỉ có chu sát tác bài. Nhưng đi qua ta nghĩ như vậy, nhưng không có dũng khí làm như vậy, bởi vì ta không có lực lượng đối kháng tất cả Diệt Tiên Hội. Nhưng ta tin tưởng Đinh Văn có thể làm được.
Vân Thượng Phi lúc đầu cũng cảm thấy Hỏa Phượng Đao là cái có thể lâu dài tín nhiệm đồng bạn, chỉ sợ chỉ nói hại đem nàng hù chạy, liền cười nói, ngươi chỉ cần nguyện ý tin tưởng Đinh Văn, về sau sẽ từ từ phát hiện chuyện này nghe tới không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với Đinh Văn mà nói lại có thể thực hiện, ngươi lựa chọn cùng chúng ta cùng đường, sẽ có vượt xa mong muốn thu hoạch, không vẹn vẹn có thể mắt thấy chính nghĩa thực hiện, còn có thể được thực hiện những này lực lượng.
Chính là các ngươi nói qua tiên thể.
Hỏa Phượng Đao đương nhiên chưa quên việc này, chỉ là nàng cảm thấy việc này càng bất khả tư nghị.
Đúng thế.
Vân Thượng Phi xác định gật đầu.
Triệu Niệm thấy Hỏa Phượng Đao trầm mặc, liền nói, có cái gì tốt nghĩ, sự tình rõ ràng, hoặc là ngươi trở về Hạ Thủy Thành làm thành hộ trưởng, hoặc là đi theo chúng ta chứng kiến tương lai, tìm về chính ngươi, thành tựu một phen chân chính phong công vĩ nghiệp, ngươi còn có thể thuận tiện đến tiên thể.
Hiện tại vừa mới bắt đầu,
bọn họ lựa chọn ít, chờ sau này chính là bọn họ theo một đống người thích hợp bên trong chọn lựa người nào công lao cao nhất mới có thể có đến tiên thể. Tiên thể sự tình ta cảm thấy phiêu miểu, bất quá các ngươi làm sự tình ta mặc dù cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng nội tâm nhưng kích động, vô cùng chờ mong. Hỏa Phượng Đao cho minh xác thái độ, Triệu Niệm liền cười nói, cái này liền đúng. Tiếp xuống à, cùng nhau chờ bí mật thành chủ tin tức, thay đại hoàn thành diện trừ ác độc thành chủ. Nội thành không có phân hội chủ, có thể hay không diễn biến thành nội loạn. Hỏa Phượng Đao đến cùng là làm thành hội trưởng người, cân nhắc đến chuyện khắc phục hậu quả. Chuyện này ta đã có ý nghĩ, Dương Vong thúc thúc là nhân nghĩa người, tại đại hoàn thành cũng là có khuôn mặt phú thương, chúng ta diện trừ phân hội chủ về sau, thao tác một phen, giả vờ bị hắn dẫn người lấy diện tiên hội đại nghĩa đuổi rời đi, vậy hắn liền có cứu vớt đại hoàn thành chi công, theo diện tiên hội quy củ, chính là đời tiếp theo phân hội chủ. Dương Vong vô luận là có hay không rời đi, hắn chỉ cần biểu hiện ra hỗn độn chủ lực lượng, nội thành có dã tâm người biết rõ Dương Vong cùng hắn thúc thúc quan hệ, tất nhiên sẽ không làm bỏ ngựa đấu xe sự tình. Vân Thượng Phi chủ động xin đi nói, việc này giao cho ta đi cùng Dương Vong thúc thúc hiệp thương, ta có kinh nghiệm. Tốt, Dương Vong nơi đó ta cùng hắn trò chuyện. Đinh Văn lại dặn dò vài câu, kỳ thật Âu Bạch cũng có kinh nghiệm, biết rõ nên làm cái gì. Đinh Văn tự mình đi. Thời gian này đây, Dương Vong hẳn là không sai biệt lắm luyện qua chiêu thức. Chờ Đinh Văn đi qua thời điểm, nhưng thấy được Dương Vong một người ngồi xổm ở cái kia, túi đầu mặt, nhìn xem không có vật gì mặt đất mà người. Dương Vong ngươi đang nhìn cái gì? Đinh Văn rất là hiếu kỳ, đi tới, nhưng giật mình phát hiện trên mặt đất là ở bước. Dương Vong trầm mặc không nói ngồi xổm, vẫn nhìn dưới mặt đất. Đinh Văn bàn tay trái bốc cháy lên hỏa diễm, chiếu sáng mặt đất, thấy được cái kia mảnh ẩm ướt thổ địa, là màu đen. Màu đen nước bẩn nhuộm dần qua. Đinh Văn trong lòng trầm xuống, nhìn chằm chằm Dương Vong, thấy hắn thần sắc bi thương, không khỏi lo lắng hơn truy hỏi hắn, ngươi đã ngộ thương người nào? Sư phụ, ta có phải hay không nên sống trên đời a? Ta kỳ thật không phải người, là cái đáng sợ hung vật thật sao? Dương Vong ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ngoại trừ bi thương, còn có nản chí tuyệt vọng. Dương Vong, hỗn độn chủ lực lượng bản thân xác thực có thiện ác chi phần, thuộc tính sẽ quyết định hỗn độn chủ thiện ác hành vi. Ngươi hỗn độn tà khí lại cũng không thuộc về ác loại, nó tính chất ở châu ngươi làm sao sử dụng, làm sao đối đãi. Nó hiện tại sẽ mất khống chế, là vì ngươi còn chưa đủ hiểu rõ chính mình lực lượng, ngươi thấy ta thỉnh thoảng đối với chính mình chặt lên 108 kiếm, chính là vì không cho hỗn độn chi thể khát máu ác niệm đi đến mất khống chế trình độ. Sư phụ, có thể là tiểu hoàng chết rồi. Ta nuôi 5 năm tiểu hoàng chết. Dương Vong nước mắt như suối tuôn, trong lúc nhất thời cảm xúc bộc phát khóc lớn. Tiểu hoàng bị ta hại chết. Ta muốn dọa một chút nó, đột nhiên vọt tới tiểu hoàng phía sau ôm nó, tiểu hoàng vừa nghiêng đầu, trong miệng cắn căn heo ruột. Ta lập tức liền phẫn nộ cái gì đều không nhớ rõ, chờ khôi phục lại lý trí, tiểu hoàng đã không thấy, chỉ còn lại một bãi nước đen, ta lúc này mới nhớ tới tiểu hoàng bị ta hỗn độn tà khí hóa thành nước đen tình cảnh. Ô ô ô. Sư phụ, là ta hại chết tiểu hoàng, là ta hại chết tiểu hoàng. Đinh Văn Vũ Dương Vong bả vai, chờ hắn khóc một hồi, đau buồn cảm xúc tiên tiết một chút về sau, mới mở miệng an ủi nói, đây là không dễ dàng tránh đi ngoài ý muốn, sở dĩ ngươi cần lịch luyện, thông qua lịch luyện mới có thể càng ngày càng rõ ràng nắm giữ chính mình lực lượng mất khống chế giới hạn, tìm không để cho mình đi vào trạng thái mất khống chế điều tiết biện pháp. Ô ô ô. Sư phụ, ta hẳn là nghe ngươi, ta không thể cùng cha nương cùng một chỗ sinh hoạt, hiện tại còn không thể, ta muốn cùng sư phụ cùng một chỗ lịch luyện, ta không thể hại cha nương. Dương Vong khóc khổ sở, đầy cõi lòng hối hận tự trách, còn có đối tiểu hoàng ấy nấy. Đinh Văn khuyên Dương Vong rất lâu, chờ hắn cảm xúc hơi chút bình phục một chút, mới nhắc lên chính sự. Dương Vong nhất thời cũng không có tâm tình muốn cái khác, cũng chỉ là gật đầu, sau đó nói, ta cũng không hiểu, ta đều nghe sư phụ nói làm thế nào ta liền làm theo. Sau khi chuyện thành công, thúc thúc của ngươi chính là đại hoàn thành thành chủ. Phụ mẫu ngươi trong thành sinh hoạt cũng sẽ càng tốt hơn, ngươi ra ngoài về sau cũng không cần quá lo lắng các nàng. Đinh Văn cân nhắc để Dương Vong lấy lại tinh thần, nghĩ đến, cảm kích gật đầu nói, sư phụ thay ta suy tính nhiều như thế, ta nghe sư phụ. Đừng tiếp tục túi đầu khó qua, đi tìm nhanh tảng đá, chúng ta cho tiểu hoàng xây một ngôi mộ, về sau ngươi trở về, còn có thể đến xem nó. Đúng. Sư phụ nói rất đúng. Dương Vong lập tức có tinh thần, hắn cần vì tiểu hoàng làm một chút gì. Chương 167, chứng cứ phạm tội, binh họa. Chương 167, chứng cứ phạm tội, binh họa. Đinh Văn cùng Dương Vong đắp tốt phần mộ, Vân Thượng Phi tìm tới, nói, cùng Dương Vong thúc thúc câu thông rất thuận lợi, hắn đã đi liên lạc nội thành quen biết người. Đinh Văn gật gật đầu, Dương Vong liền vội hỏi, sư phụ, ta có thể làm thứ gì? Vừa rồi cùng ngươi nói những cái kia, đến lúc đó đi theo thúc thúc của ngươi cùng Vân Thượng Phi, cụ thể chi tiết bọn họ sẽ nhắc nhở ngươi, còn có thời gian, ngươi đi nghỉ trước một hồi đi. Không, ta nghĩ nhiều bồi bồi tiểu hoàng. Dương Vong đứng lên nói, ta cho tiểu hoàng tìm một chút ăn. Đinh Văn gật gật đầu, đưa mắt nhìn Dương Vong hướng đi phòng bếp. Vân Thượng Phi biết rõ tiểu hoàng là Dương Vong nuôi nhiều năm chó, giờ phút này nhưng không có nhìn thấy. Lại thấy được đống đất nhỏ cùng bia đá, trong đêm tối nhìn không thấy phía trên khắc chữ gì, nàng cũng đã đoán được, không khỏi thở dài, luôn là muốn có không thể bù đắp tiếc nuối, mới có thể học được cẩn thận. Tiểu hoàng chết, đổi lấy Dương Vong nhận thức đến hỗn độn tà khí tính nguy hiểm, có lẽ cái này tiểu hoàng là cứu Dương Vong phụ mẫu người thân cũng chưa chắc. Có lẽ là, có lẽ không phải. Giờ phút này hướng tôi nghĩ, tâm tính sẽ tích cực nhẹ nhõm một chút. Đinh Văn nắm lên đem đất vàng, chậm rãi rải xuống đống đất bên trên. Sắp trời dần dần muộn, Đinh Văn một nhóm đợi đã lâu, cuối cùng chờ đến bí mật thành chủ xuất hiện. Bí mật thành chủ mới vừa hiện thân, liền nói, đợi lâu như vậy cuối cùng đợi đến đại hoàn thành thành chủ tiếp đại xong khách nhân đi mật thất. Tối nay hắn vận khí không tệ, dùng bảo kính trực tiếp chiếu đến nội thành một nữ tử kia hắn hình như nhận biết, sở dĩ không có vội vã hạ sát thủ, ngược lại nhiều hứng thú đang trò chuyện đâu, hiện tại đi, kịp. Cứu người kịp sao? Đinh Văn quan tâm là vô tội tính mệnh, hắn mặc dù muốn bắt hiện hình, nhưng không cần gây họa tới vô tội. Kịp. Bất quá nữ tử kia, ngươi chưa hẳn muốn cứu.
bí mật nói xong, còn nói, nữ tử kia tựa hồ cũng có rất nhiều cố sự, theo thành chủ trong lời nói nghe tới, chết tại nữ tử kia trong tay nam nhân cũng không ít đây. Nếu như là dạng này, vậy thì chờ đại đoàn thành chủ trừ ác, lại bắt hiện hình, ít nhất phải chờ cái kia nữ bị thương chúng ta lại hành động. Vân Thượng Phi cảm thấy dạng này càng tốt hơn, để tránh đại đoàn thành chủ còn có rào biện chỗ trống. Vất vả bí mật thành chủ xác nhận rõ ràng, nếu mà nữ tử kia nguyên bản là ác loại, như vậy hành động thời cơ từ bí mật thành chủ quyết định. Đinh Văn làm quyết đoán, bí mật gật đầu cười một tiếng, thân hình liền biến mất. Đinh Văn dựa theo kế hoạch, một đoàn người chạy thẳng tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ dưới mặt đất mật đạo có hai cái lối ra, một cái trong phủ hậu hoa viên, một cái trong thành một tòa bỏ trống tòa nhà. Mật đạo thiết kế dự tính ban đầu, không thể nghi ngờ là vì cấp tốc trốn tránh nguy hiểm. Lối ra lúc đầu 10 phần bí ẩn, từ bên ngoài rất khó phát hiện, thế nhưng những này bí ẩn đối với bí mật thành chủ mà nói, nhưng lại là như vậy không bí ẩn. Đinh Văn một đoàn người trực tiếp theo phủ thành chủ hậu hoa viên mật đạo lối ra đi vào, lối ra liền tại vườn hoa ao nước dưới hòn non bộ, chui vào về sau, nổi lên trong núi giả ở giữa mặt nước, liền có thể thấy được mật đạo vào miệng. Vào miệng bình thường là phong bế, bí mật thành chủ nhưng đã sớm tìm tới trong ngoài mở ra cơ quan, Đinh Văn dựa theo nàng nói, lục lọi hòn non bộ đầu, tìm tới một khối, phát lực xuống kéo, cửa vào mật đạo cửa đá liền chậm rãi rời đi. Khó tránh động tĩnh quá lớn, cửa đá mở ra đầy đủ dung người thông qua độ rộng, mọi người liền trực tiếp tiến vào. Đi qua không ngắn mật đạo, mọi người thấy được trên đường có thật nhiều bích họa, Hỏa Phượng Đao xác nhận nói, có một bộ là mới họa không lâu. Đinh Văn bàn tay bốc cháy lên hỏa diễm, chiếu sáng về sau, Triệu Niệm thấy được phía trên nữ tử, cả kinh nói, chính là gian phòng bên trong mất tích nữ tử. Bộ này là một cái khác trong phòng mất tích nữ tử. Đại Đoàn Thành thành chủ làm ác, giết người, còn đem người bị hại hình dung bộ dáng vẽ ở hành lang trên vách tường. Hỏa Phượng Đao rất là tức giận, hận đấu những này tàn nhẫn kẻ đáng sợ. Một đoàn người đi qua hành lang, đến trên vách đá vậy mà đã có hơn 600 bức nữ tử chân dung, phần lớn đều là chịu rất nhiều tổn thương lúc bi thảm bộ dáng. Đáng chết biến thái, vậy mà hại nhiều người như vậy. Âu Bạch mười phần tức giận, nhìn xem những nữ tử kia hình dạng, hắn lại bực tức nói, nữ tử như vậy đẹp mắt, nên là yên lặng tốt đẹp trạng thái lấy ra thưởng thức, tại sao có thể làm như vậy tàn bạo tổn thương. Đinh Văn nghe nao nao, không khỏi nhớ tới đại tình phái tiên nhân ký ức bên trong Âu Thượng Tiên yêu thích, giờ phút này Âu Bạch rõ ràng không có quá khứ ký ức, xem ra yêu thích nhưng không có thay đổi, nói lên nữ tử hắn theo bản năng cảm thụ vẫn như quá khứ như thế. Hỏa Phượng Đao hoài nghi nhìn qua Âu Bạch nói, Âu Bạch ngươi thích yên tĩnh nữ tử nha? Thượng như là, Âu Bạch suy nghĩ một chút, cảm thấy yên tĩnh không nói lời nào cái chủng loại kia khẳng định so ở Mỹ tốt. Lần sau đi Hạ Thủy Thành, ta đem một cái địa nhân tiên giới thiệu ngươi biết, nàng có thể dịu dàng ít nói. Hỏa Phượng Đao nói xong vừa khổ cười, thở dài nói, bất quá, đời này cũng không biết có thể hay không về Hạ Thủy Thành. Mà còn ngươi có tiên thể, thích cái dạng gì nữ tử không có nha, chỗ nào cần ta giới thiệu? Tiên thể không muốn. Âu Bạch trả lời đơn giản, Hỏa Phượng Đao nhưng cảm thấy rất hứng thú nói, vậy thật là tốt nha. Tiên thể không muốn có cái gì tốt? Triệu Niệm nhưng không đồng ý, nói thẳng, muốn ta nói à, thừa dịp còn không phải tiên thể, liền nên thật tốt hưởng thụ phàm thể vui vẻ, tránh khỏi về sau hối hận. Những chuyện kia có cái gì vui vẻ có thể nói? Hỏa Phượng Đao một mặt phiền chán, lại bổ sung nói, liền nam nhân các ngươi thích. Này, nữ nhân rất đáng thương, bày ra như thế chồng trước, hại ngươi liền phàm thể vui vẻ cũng đều không hiểu đến. Triệu Niệm thật sâu thở dài, hắn nhớ do bí mật thành chủ vạch trần, Hỏa Phượng Đao cùng chồng trước bí ẩn việc tư. Đinh Văn không thể không cắt ngang các nàng nói chuyện phiếm, thấp giọng nói, sắp tiếp cận. Thế là Triệu Niệm, Hỏa Phượng Đao đều không nói. Âu Bạch vốn là duy trì yên tĩnh, đi ở phía trước dò đường. Một lát, Âu Bạch trên ngón tay bốc cháy lên một đoàn lục hỏa, tại hắc ám đi đến bên trong cơ quơ, ra hiệu Đinh Văn bọn họ tăng nhanh bước chân. Đinh Văn cấp tốc tiến lên, Âu Bạch chỉ bên trong. Phía trước vượt qua đi đường đi bên trong, truyền tới tiếng nói, còn có từng đợt thống khổ hừ hừ. Âu Bạch thi triển tiên pháp, để cứng rắn mặt đất biến thành mặt cờ rô sóc trên mặt đất, thế là mọi người đi tới lúc một chút âm thanh đều không có. Như vậy lại ngoặt một cái, nhìn thấy tinh năng châu ánh sáng, cũng nhìn thấy đại đoàn thành chủ, còn có một cái bị đính tại trên vách tường nữ nhân. Trên vách tường nữ tử, hai tay, hai chân, bả vai đều bị cây đinh đâm xuyên, hai chân cách mặt đất bị đính tại trên vách tường. Đại Đoàn Thành chủ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, trong tay cầm đầu roi, đột nhiên quất quá khứ, cuối cùng còn kêu lên, ha ha, độc quả phụ a độc quả phụ, ngươi cũng có hôm nay. Năm đó ngươi không chịu gả ta, gả cho huynh đệ của ta, ta tưởng rằng ngươi vì cái gì, nguyên lai nhìn ta khó đối phó, ta huynh đệ kiệt nhưng ngây ngốc tưởng rằng ngươi là hiền lành gì, kết quả hắn người chết ở đâu, đến nay cũng không biết. Chương 168, bảo kính. Chương 168, bảo kính. Đinh Văn nghe lấy Đại Đoàn Thành chủ lời nói, thế mới biết hắn vì sao lại cùng nữ nhân này nói lâu như vậy. Chỉ là lấy Đại Đoàn Thành chủ ngon độc, tại sao lại đến nay mới đối phó cái này kêu hắc quả phụ nữ nhân. Như thế biết nói chuyện công phu, Đại Đoàn Thành chủ lại một roi hung hăng quất vào hắc quả phụ trên thân, nghe thấy nàng chịu đựng hừ nhưng không kêu thảm, Đại Đoàn Thành chủ phẫn nộ tiếp tục quất, mãi đến nghe thấy nữ nhân kia không thể nhịn được nữa rú thẳng kêu tiếng vang, cái này mới dừng tay. Ta đã sớm muốn đem ngươi bắt đến, không ngờ ngươi theo sát lấy lại gả cho ta lục đệ, phụ mẫu ta nhất là thương hắn. Ta cũng từ trước đến nay đối hắn yêu thương có thừa, ngươi rõ ràng là lợi dụng lục đệ khiến cho ta không tốt xuống tay với ngươi. Ta một mực chờ đợi lục đệ đối ngươi chán ghét, đáng tiếc hắn quá đơn thuần, một mực bị ngươi gây khó dễ gắt gao, thẳng đem ngươi trở thành trên đời này tốt nhất nữ nhân. Ngươi trang cái gì vì tình nghĩa huynh đệ đồ ăn buông tha ta? Còn không phải nhìn ta có thể gây khó dễ mấy cái kia đối ngươi vướng bận người, ta thay ngươi tam đệ đem mấy người kia độc chết, cao hứng nhất nhưng thật ra là ngươi. Ngươi tam đệ chết chưa hết tội, hắn muốn khắc lấy, sợ ta sẽ không đáp ứng, lại sợ ta nói qua sẽ hạ độc chết hắn, liền muốn trước tiên đem ta hạ chết. Kết quả hắn không có đem ta đẩy tới vách núi, ngược lại bị ta đem hắn ném đi xuống. Hắc quả phụ nói còn chưa dứt lời, lại bị quất một roi.
tam đệ người đều chết. Chân tướng sự tình trời biết đất biết hắn biết ngươi biết, hiện tại chỉ còn lại ngươi một tấm người sống, ngươi muốn làm sao nói đều được. Đại Hoản Thành thành chủ lại một lần giận dữ vung roi, khinh bỉ nổ trên tường nữ nhân một cái, khiển trách nói, ngươi là mặt hàng gì ta còn không biết. Năm đó vì trăm phương ngàn kế tiếp cận ta, cố ý đem ngươi nhân tình nam nhân hại chết ở trên chiến trường, ta tận mắt nhìn thấy ngươi đem hắn đẩy tới địch nhóm, còn sợ hắn có thể trốn tới, đẩy xong còn cầm tảng đá đập bị thương chân của hắn. Quay đầu lại ở trước mặt mọi người lại ôm thi thể của hắn khóc ròng ròng, buổi tối lại tại ta thường xuyên đi trên đường giả vờ bi thương khóc sướt mướt. Ta lúc ấy có ý tiếp cận ngươi là thật, nhưng giết hắn là vì hắn đối với ta bất trung trước. Cũng bởi vì hắn, mới để cho ta cảm thấy tất nhiên tình yêu không thể tin, ta sao không như tìm nam nhân có quyền thế nhất dựa vào. Đáng tiếc ở chung không bao lâu, ta liền nhìn ra ngươi người này bạc tình bạc nghĩa, tâm ngoan thủ lạn, nhưng mặt ngoài ngụy trang nhân nghĩa thiệt lương, cho nên mới sẽ tiếp cận ngươi tam đệ, ta cái này lại có lỗi gì? Để ngươi không sai, Đại Hoản Thành thành chủ hung hăng quất, lại quất, tiếp tục quất, mỗi một lần đều kèm theo kích động tiếng khiển trách, để ngươi không sai. Để ngươi không sai. Có sai hay không? Trả lời ta, có sai hay không? Hắc quả phụ bị quất nhịn không được tiêu thảm, nhưng không có nói cầu xin tha thứ. Chỉ chốc lát, máu từ trên người nàng chảy xuống, không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Đại Hoản Thành thành chủ quất mệt mỏi, cũng sợ quá nhanh đem nàng đánh chết, liền ngừng tay, hỏi, ngươi vậy mà như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ. Cầu xin tha thứ nhận sai cũng không chịu. Lúc nào biến thành xương cứng? Ta cầu xin tha thứ thì có ích lợi gì? Ngươi hôm nay tuyệt sẽ không thả ta sống đi ra, ta hà tất cầu xin tha thứ để ngươi vui vẻ. Cái này phòng tối mật thất, ngươi tấm gương kia bí mật, người trong thành những năm này mất tích bí mật, ngươi làm sao có thể để ta sống đi ra nói cho người khác biết? Hắc quả phụ vậy mà còn có sức lực nói chuyện, nàng đối với tình cảnh của mình vậy mà cũng nhìn rõ tình minh bạch, đau thương cười một tiếng nói tiếp, ta thay ngươi lục đệ diện trừ mấy cái kia phiền phức, hiện tại Đại Hoản Thành không có còn lại mấy cái đối ngươi có uy hiếp người, ngươi cũng không dùng được ta, qua cầu rút ván, có mới nối cũ. Tốt. Đại Hoản Thành thành chủ a cười to một tiếng, chợt lại nói, rất tốt. Ngươi minh bạch liền tốt. Tiếp xuống, ta liền muốn để ngươi nếm thử ngàn đao băm thấy tư vị. Đại Hoản Thành thành chủ nói đi liền đi vách tường trên kệ tìm thích hợp đao cụ. Chính lúc này, phòng tối mặt khác trong cửa chuyển tới một thanh âm vang lên động. Đại Hoản Thành thành chủ lấy làm kinh hãi, đang chờ quá khứ, đã nhìn thấy Vân Thượng Phi, Dương Vong cùng thúc thúc hắn đám người bừng lên. Đinh Văn thì theo bên kia cửa vào mật đạo bên trong đi ra. Các ngươi làm cái gì? Đại Hoản Thành thành chủ ý thức được không ổn, cố tự chấn định cũng tỉnh táo không xuống, vội vàng hô lớn nói, người tới. Có ai không? Thành chủ không cần đeo, sẽ không có người đến, dù cho có người đến, hôm nay cũng không có người có thể cứu ngươi. Đinh Văn thẳng quá khứ, nhìn một chút bị đính tại trên tường nữ nhân, lại đối Dương Vong thúc thúc gọi tới, nội thành một đám có khuôn mặt người nói, Đại Hoản Thành thành chủ lợi dụng tiên giới bảo vật thiên địa kính, bắt vô tội nữ tử đến phòng tối ngược sắt tìm niềm vui, hành lang bên trong họa đều là những năm này bị hắn giết hại vô tội nữ tử, có hơn 600 cái. Âu Bạch chiếu sáng ánh lửa, chỉ bọn họ đi qua cửa vào mật đạo nói, bích họa đều ở bên trong, mọi người có thể đi nhìn, chúng ta đối với Đại Hoản Thành người không quen thuộc, cho dù có bản lĩnh biến ra nhiều như thế họa, cũng khẳng định họa không ra nhiều như vậy Đại Hoản Thành người. Nhưng các ngươi chắc hẳn nhận biết một chút, người trong thành nếu mà đến xem, khẳng định đều có thể chỉ ra những cô gái này tên họ. Dương Vong thúc thúc lĩnh đến một đám người nghị luận phân phân hướng trong mật đạo đi đến, Vân Thượng Phi bồi theo chiếu sáng hành lang, để bọn họ nhìn bích họa. Dương Vong chặn lấy xuống cửa vào mật đạo, phòng ngừa Đại Hoản Thành thành chủ chạy trốn, Đinh Văn đánh giá trên tường nữ nhân thảm trạng, lo lắng lấy một hồi làm sao trước mặt mọi người tra hỏi. Đột nhiên, Triệu Niệm kêu lên, ngăn lại. Đinh Văn vội vàng lấy mình, theo bản năng đưa tay chụp vào thiên địa kính. Không ngờ còn là chậm một bước, Đại Hoản Thành thành chủ lóe lên xông vào trong gương, nháy mắt rời đi phòng tối. Bí mật. Đinh Văn hô to một tiếng, bí mật thành chủ lập tức hiện thân bên cạnh, nàng bất đắc dĩ giải thích nói, ta cũng không biết còn có thể dùng để chạy trốn nha, hắn cũng không có như thế dùng qua. Nghĩ đến cũng là, Đại Hoản Thành thành chủ phía trước cũng không có loại này nhu cầu. Bí mật giải thích công phu, đã đem tinh năng tụ tập trên ngón tay, sau đó theo cố định quy tích tại trên gương huy động. Trong gương xuất hiện một chỗ hình ảnh, nhưng chỉ là yên tĩnh không người đường phố, hình ảnh vẹn vẹn xuất hiện mấy mắt, liền biến mất không thấy. Ta nói, tấm gương này không thể liên tục vận dụng, nhìn thấy cảnh tượng cũng là không xác định. Bí mật bất đắc dĩ dứt lời, lại nói, ta đi ra tìm xem. Bí mật dứt lời, biến mất không thấy gì nữa. Âu Bạch lúc này đã xông ra mật đạo, bay lên giữa không trung, thi triển tinh năng thăm dò tiên pháp. Chỉ là trong thành địa nhân tiên quá nhiều, phát hiện tinh năng chùm sáng có thật nhiều, hắn cấp tốc bài trừ, nhất thời cũng không có nhìn thấy chạy gấp chạy mau chùm sáng. Mãi đến Đinh Văn đi ra, đối với giữa không trung Âu Bạch kêu hỏi, đã tìm được chưa? Nội thành tìm khắp cả, không có phát hiện, chẳng lẽ là ở ngoài thành? Âu Bạch đang chuẩn bị bay đi, Đinh Văn đột nhiên nhớ tới bí mật nói qua thiên địa kính đặc tính, vội vàng gọi hắn lại nói, tìm phủ thành chủ. Âu Bạch vội vàng đem lực chú ý đặt ở phủ thành chủ phạm vi. Phát hiện một thân ảnh hành động tốc độ lúc nhanh lúc chậm di động tới, khi thì sẽ còn dừng lại ẩn nút quan sát giống như, không khỏi mừng lớn nói, tìm tới. Chương 169, nộ cung. Chương 169, nộ cung. Đang lúc nói chuyện, Âu Bạch tiên kiếm vung lên, một vệt ánh sáng bay xuống rơi xuống. Đinh Văn cùng Triệu Niệm, Hỏa Phượng đao hướng về chỉ riêng rơi xuống vị trí bay tiến lên. Âu Bạch thấy thân ảnh kia lao ra, lúc này hư không huy kiếm, mấy đạo băng trụ bay vụt đi xuống, cắm trên mặt đất, ngăn tại người kia trước mặt. Đại Hoản Thành thành chủ bị hù vội vàng lui lại, lại thấy được Đinh Văn nhảy lên nhảy qua tường đây, ngang trời bay thấp đi qua. Một thân đỏ sẫm hỗn độn chiến bào dưới ánh trăng hiện động mông lung đỏ thâm quang mang. Mắt thấy ngang trời bay tới chính là Đinh Văn, Đại Hoản Thành thành chủ nào dám cùng hỗn độn chi thể giao thủ. Chỉ thấy hắn quay đầu liền chạy vừa lên tiếng hô to, có ai không? Có thích khách. Có thích khách. Đại Hoản Thành thành chủ chân phát phi nước đại, lại phát hiện trong phủ địa nhân tiên đội tuần tra đều không thấy giống như. Hắn quay đầu thấy được Đinh Văn đã rơi xuống đất, tốc độ cực nhanh đuổi tới, không khỏi hoảng sợ đan sen, đột nhiên thấy được phía trước trong một gian phòng có người đẩy cửa đi ra, hắn vội vàng kêu cứu, thích khách đang đuổi ta, nộ cung nhanh cứu mạng. Đại bản thành thành chủ bay tiến lên, từ trong phòng đi ra nữ tử đem hành lang cả lại, nặng lông mày trợn mắt trừng mắt xông tới Đinh Văn quát hỏi, người đến người nào? Đinh Văn biết rõ Triệu Niệm Đường vòng đuổi theo, giữa không trung còn có Âu Bạch, không sợ đại bản thành thành chủ chạy thoát, lại nghe được trước mặt nữ tử này chính là bọn họ một đường hỏi thăm muốn tìm tuần tẩu chi kiếm nộ cung, thế là ngừng chân dừng lại, đánh giá nàng, cười nói, ngươi cùng đại bản thành thành chủ lại là cái gì quan hệ? Có liên quan gì tới ngươi? Nộ cung tóc dài hất lên, ánh mắt như lợi kiếm như vậy đâm người, trường kiếm lập tức trước mặt, chỉ Đinh Văn truy hỏi, ngươi vì sao theo đuổi hắn? Ngươi là ai? Không bằng chính ngươi hỏi hắn. Đinh Văn hướng nộ cung phía sau ngắm nhìn đi qua. Hỏa Phượng đao áp lấy đại bản thành thành chủ hướng bên này tới. Đại bản thành thành chủ thấy được nộ cung, vội vàng la lên cầu cứu, nộ cung cứu mạng. Bọn họ tự xưng tuần tẩu chi kiếm, ta nhiệt tình chiêu đãi, không nghĩ tới bọn họ ngấp nghé ta trong phủ bảo vật, lặng lẽ chui vào phòng tối trộm bảo, còn đem trông coi mật thất người cho đính tại trên tường, bị ta phát hiện, bọn họ truy sát, không cho ta đi ra triệu tập nhân thủ. Diệt Tiên hội địa phương cho phép các ngươi làm cản. Đang lúc nói chuyện, nộ cung đột nhiên động. Chỉ thấy nộ cung trên thân nháy mắt lóe sáng điện quang, nàng người liền giống như tên rời cung như vậy cấp tốc liền xông ra ngoài. Hỏa Phượng đao thân thủ vốn là rất xuất chúng, vậy mà đều chưa kịp chống đỡ, cánh tay phải liền bị một kiếm đâm trúng, trên thân kiếm vờn quanh điện quang kích thích thân thể nàng một trận tê dại. Lúc đầu nắm lấy đại bản thành thành chủ cứ như vậy bị nộ cung một cái kéo đi, ngay sau đó điện quang hướng hành lang ba mặt quyết tán, một đoàn bay về phía Đinh Văn, một đoàn bắn trúng Hỏa Phượng đao, một đoàn rơi vào trên tường. Điện quang nháy mắt biến thành ánh lửa, thiêu đốt liệt diễm đem cách ly tường nấu ra cái lỗ thủ lớn, nộ cung đẩy đại bản thành thành chủ đi ra, chính mình đoạn hậu. Có thể là, mới vừa chui ra cửa động đại bản thành thành chủ lại đột nhiên dừng lại. Làm sao không đi? Nộ cung thúc giục ở giữa. Đại bản thành thành chủ cười khổ quay đầu, trên cổ của hắn dựng thanh đao. Cầm đao, là một tấm nộ cung nhận biết mặt, Triệu Niệm. Tại sao là ngươi? Nộ cung nao nao, khó có thể tin lại hỏi, ngươi làm sao sẽ cùng những người này một nhóm? Sở dĩ à, Triệu Niệm ánh mắt ra hiệu, thúc giục đại bản thành thành chủ theo trên tường cửa hang lui về hành lang bên trong, chính hắn thì ngồi tại tường động bên trên, đao vẫn chỉ đại bản thành thành chủ cái cổ, mỉm cười nhìn qua nộ cung nói, sở dĩ ngươi hẳn là minh bạch cái này ra hỏa trong miệng không đáng tin tưởng. Nộ cung quả nhiên nhìn qua đại bản thành thành chủ, truy hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sự tình ta đã nói qua, ngươi chẳng lẽ tin tưởng bọn họ? Đại bản thành thành chủ còn là mạnh miệng. Triệu Niệm tuyệt không phải cái loại người này. Nộ cung đối với cái này mười phần khẳng định, hiển nhiên đối Triệu Niệm độ tín nhiệm vượt qua đối đại bản thành thành chủ. Chính hắn là sẽ không nói, còn là ta đến nói đi. Triệu Niệm đại khái nói trong phòng tối sự tình, cuối cùng còn nói, cùng một chỗ đến phòng tối nhìn xem ngươi liền hiểu. Đại bản thành thành chủ mắt thấy nộ cung tin tưởng Triệu Niệm, hoảng sợ lo lắng phía dưới, đột nhiên lại lôi kéo cuống họng hô to, có ai không? Triệu Niệm đao cắt phá đại bản thành thành chủ trên cổ làn ra, cười nhạo nói, ngươi kêu phá cuống họng cũng vô dụng. Trong thành địa nhân tiên nhận đến mời, tại trong thanh lâu uống chơi vui tốt, nghe không được, trong phủ thành chủ địa nhân tiên tất cả đều bị chế trụ. Đại bản thành thành chủ không còn dám kêu, trong mắt lăn lông lốc chuyển động, vội vàng nói, ta biết rõ sai, các ngươi muốn làm phân hội chủ, ta có thể nhường cho các ngươi, chỉ cần thả ta một đầu sinh lộ, ta tự nguyện đem vị trí nhường cho các ngươi, ta rời đi đại bản thành, ta cũng không tiếp tục trở về. Đinh Văn cười lạnh nói, ngươi nghĩ thật tốt, bởi vì bản thân riêng tư chứng hại chết hơn 600 cái vô tội, vậy mà cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Ta có thể là phân hội chủ, đều là Diệt Tiên hội người, các ngươi không có quyền lực can thiệp đại bản thành sự tình. Các ngươi làm là như vậy đối Diệt Tiên hội tất cả mọi người tôn nghiêm trà đạp, là Diệt Tiên hội phản đồ. Đại bản thành thành chủ run rẩy, kêu, cuối cùng lại vội vàng bổ sung nói, thế nhưng ta tự nguyện đem vị trí nhường cho các ngươi lại khác biệt, vậy các ngươi chính là hợp tình hợp lý tân thành chủ, các ngươi được đến muốn, ta cũng sẽ không trở lại, phòng tối bảo kính cũng về các ngươi, ta về sau cũng sẽ không hại người, cũng hại không được người, đôi này tất cả mọi người tốt. Ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Đi qua ta nhìn là ngươi. Nộ cung nghe phẫn nộ, tóc dài hất lên, hít một hơi thật sâu, lại phun ra, cuối cùng nói, ngươi biết rõ ta thụ nhất không được những bại hoại này. Vẫn cho là hắn là nhân nghĩa phân hội chủ, không nghĩ tới vụng trộm tà ác như thế âm độc. Chuyện nơi đây ta mặc kệ, nhắm mắt làm ngơ, tối nay ta liền đi. Ở lâu một hồi, ta đều sợ chính mình sẽ tức điên. Nộ cung nói đi liền muốn đi, Đinh Văn nhưng cười nói, tất nhiên không thể nhịn được nữa, làm gì còn muốn nhẫn. Loại này ác, diệt trừ là được rồi. Ngươi nói cái gì? Nộ cung giật mình quay người, khó có thể tin nhìn qua Đinh Văn, truy hỏi, ngươi để ta giết hắn? Trừ ác không phải chuyện ngươi muốn làm sao? Đinh Văn không trả lời mà hỏi lại, nếu mà ngươi không phải cùng Triệu Niệm cùng một chỗ, ta hiện tại liền sẽ hoài nghi ngươi là âm độc tiểu nhân. Xúi dục ta đi giết một cái phân hội chủ, ngươi nhưng chiếm thành thị làm thành chủ sao? Nộ cung trong mắt lộ ra tức giận, nàng tính tình trực tiếp, trong chốc lát liền để Đinh Văn có trải nghiệm. Đinh Văn cười cười, sau đó một kiếm đâm xuyên đại hoàn thành thân thể của thành chủ. Đại hoàn thành thành chủ hoảng sợ cúi đầu, nhìn xem trên người lỗ máu, không tự chủ được phát run. Nhưng hắn còn chưa kịp kêu sợ hãi, Đinh Văn lại một kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn. A, đại hoàn thành thành chủ nhìn xem trên người hai cái lỗ máu, hoảng sợ kêu to. Đinh Văn mặt không đổi sắc cầm kiếm về rút, đang chuẩn bị lại đâm kiếm thứ ba lúc, nộ cung ôm đồn cổ tay hắn ngăn lại, kích động ngăn cả nói, ngươi điên rồi. Xúc động cũng không thể làm loại chuyện này. Diệt Tiên hội phân hội chủ không thể giết. Chương 170, bất diệt mùi lửa. Chương 170, bất diệt mùi lửa. Đối mặt nộ cung ngăn cản, Đinh Văn cố ý ngắm nhìn liền chúng hai kiếm đại đoạn thành thành chủ, hỏi lại, vậy hắn làm ác làm sao bây giờ? Nộ cung trong mắt đều là sốt ruột, vội vàng trả lời nói, hắn làm ác, ngươi để thành dân đều biết rõ là được rồi, xem như tuần tẩu chi kiếm,
chúng ta còn có thể làm chính là đem sự tình đầu đuôi ngọn nguồn báo cho phân hội chủ liên minh.
Đinh Văn cố ý trầm giọng nói tiếp, như vậy ác nhân gặp phải, nhìn thấy, há có thể chưa trừ diệt? Ngươi cầu nhất thời thống khoái giết hắn, chính mình lại trở thành diệt tiên hội công địch, đây không phải là cầm ngươi chính mình cùng một cái hôn đản đồng quy vu tận sao?
Nộ cung cực lực khuyên can, không muốn nhìn hắn làm sai lựa chọn.
Đinh Văn trầm mặc không nói phản ứng để nộ cung tưởng rằng thuyết phục hắn, thế là lại tiếp tục khuyên can. Chúng ta đến giữ lại tính mệnh làm càng có nhiều giá trị sự tình, giúp càng nhiều đáng giá giúp người, cứu càng nhiều đáng giá được cứu người, không thể cùng một cái hôn đản đồng quy vu tận.
Đinh Văn nhìn xem nộ cung cấp thiết cản trở thân sắc, nghe tiếng lòng của nàng, không khỏi cười nói, Vân Thượng Phi cùng Triệu Niệm đều nói nộ cung là đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Ta mới vừa rồi còn kỳ quái ngươi loại này tính tình vì sao có thể nhịn được không trừ ác, hiện tại đã biết rõ.
Rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Đinh Văn.
Ngươi kêu Đinh Văn.
Hồng Nguyên Sơn thành Đinh Văn.
Nộ cung vậy mà nghe nói qua Đinh Văn danh tự, đánh giá hắn, vừa sợ lại kỳ tiếp tục nói, trừ đi Lâm Phong thành trí cao vinh dự, hỗn độn chủ tiền nô cái kia Hồng Nguyên Sơn thành thành chủ Đinh Văn.
Chính là hắn.
Triệu Niệm lúc này cũng thực vì Đinh Văn kiêu ngạo, những chuyện này hắn đều nghe Vân Thượng Phi nói qua.
Hỏa Phượng Đao đồng hành thời gian không lâu, tới đại đoạn thành hậu sự tình cảm cũng nhiều, không nhàn rỗi trò chuyện, còn không biết Đinh Văn làm qua những chuyện này. Lúc này cánh tay vết thương được đến Âu Bạch tiên pháp trợ giúp, đã không chảy máu, chỉ là khiếp sợ nhìn qua Âu Bạch hỏi, sư phụ ngươi giết qua diệt tiên hội trí cao vinh dự thành chủ.
Diệt cỏ tận gốc, không phân là ác thành chủ còn là ác đồ.
Âu Bạch trong giọng nói, cũng là vì Đinh Văn người sư phụ này mà kiêu ngạo.
Nộ cung nhìn từ trên xuống dưới Đinh Văn, nàng phía trước nghe nói danh tự này cùng với sự tích thời điểm, quả thực kinh hãi khó có thể tin.
Lòng đầy căm phẫn giận mà chu sát ác thủ người nàng không phải không gặp qua, lại không gặp qua chính mình là hỗn độn chủ thành chủ, lại là trí cao vinh dự, nhưng còn có thể làm loại chuyện như vậy người.
Giờ phút này ngoài ý muốn gặp mặt, không khỏi để mắt lặp đi lặp lại dò xét, nhớ tới chính nàng vừa rồi khuyên can những lời kia, không khỏi tự giễu cười nói, ta khuyên ngươi nửa ngày nguyên lai chỉ là lãng phí miệng lưỡi, ngươi nếu là Hồng Nguyên Sơn thành Đinh Văn thành chủ, hôm nay khẳng định là sẽ không bỏ qua Đại Hoàn thành thành chủ.
Vừa rồi muốn biết nộ cung nội tâm làm sao đối đại những này ác thủ, không phải có chủ tâm trêu bừa.
Đinh Văn mỉm cười lại nói Đại Hoàn thành thành chủ mưu hại hơn 600 người, hôm nay chúng ta đem tội của hắn công bố toàn thành.
Chúng ta chân trước đi, hắn chân sau tiếp tục vì chứng giết người.
Đi qua hắn còn có che lấp, sự tình bại lộ về sau hắn dứt khoát không chút kiêng kỵ lộ rõ chứng.
Sở dĩ bực này ác thủ, nhất định phải diệt trừ.
Nộ cung thở dài nói, đạo lý là như vậy, kỳ thật ta lại làm sao không biết.
Làm tuần tẩu chi kiếm mấy năm này, nhận biết qua không ít đồng bạn.
Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đầy cõi lòng chân thành chi tâm, không cam lòng rất đúng ác sự tình khoanh tay đứng nhìn.
Cho dù hiện tại, nhìn ngươi vẫn công nghĩa chi tâm bất diệt, chỉ là có thể khống chế phẫn nộ không đến mức mất khống chế, chắc là gặp phải một chút đau buồn sự tình.
Đinh Văn thấy nộ cung nguyện ý thản lộ ý nghĩ, cũng liền biểu lộ hy vọng tăng tiến hiểu rõ ý nguyện.
Ghét ác như cựu rút đao tương trợ đồng bạn bỏ mình tha hương, là chúng ta quả bất địch chúng lực có thua, cái này không oán người khác.
Có thể thi thể bị diêu phố thị chúng, thành dân biết rõ bọn họ là vì sao mà chiến, vì sao mà chết, lại tại ác thủ mệnh lệnh dưới cùng tàn ngược thi thể.
Nghị luận đề cập lúc nguyện ý tán thưởng hai câu trung dũng nghĩa sĩ lời nói đều không có vài câu, ngược lại nói là không biết mùi vị, tự tìm đường chết, bỏ ngựa đầu xe, không biết thời thế các loại lời nói chiếm đa số.
Những này, cỡ nào làm cho lòng người lạnh.
Nộ cung nói lên những kinh nghiệm này chuyện cũ, vẫn tức giận cắn chặt răng, trong mắt rõ ràng còn giống như thiêu đốt hỏa như vậy.
Dĩ nhiên có một ít người như vậy, nhưng ta muốn nói, rất nhiều nói những lời này người, chỉ là chỉ sợ bị người nói bọn họ đối thành chủ có bất trung chi tâm, nói những lời kia chỉ là vì tránh cho gây tai họa, nội tâm cũng không phải là như vậy muốn.
Đinh Văn cũng không biết lời này có thể hay không để nộ cung ít một chút thụ thương, nhưng hắn biết rõ đây là sự thật.
Đạo lý kia kỳ thật ta về sau cũng minh bạch, cho nên mới có thể đến nay hết sức làm chút cố gắng.
Mấy năm này phát hiện bi ai nhất chính là ác thủ không thể nào trừng phạt, tuần tẩu chi kiếm hữu tâm vô lực, thế đơn lực bạc, liều lên tính mệnh phản kích, thất bại về sau ngược lại để ác thủ càng đắc ý vinh báo, để thành dân càng thấy ác thủ hãm hại không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng, đây mới là để người ngày càng tâm lạnh đầu nguồn.
Nộ cung thật sâu thở dài, sau đó nhìn chăm chú lên Đinh Văn, trong mắt lại lộ ra tiêu ý.
Chỉ ngươi ngoại lệ.
Nộ cung nếu mà nguyện ý, tương lai có thể đồng hành, chúng ta cùng một chỗ thay đổi đầu nguồn, đồng thời tại tương lai không lâu, có thể giúp ngươi nắm giữ nhất định lực lượng.
Đinh Văn cảm thấy nộ cung chính là một cái lòng mang tràn đầy chính nghĩa người, tinh thần trọng nghĩa cùng tính tình phát động lúc giống như tấm đầy cung.
Nộ cung hít một hơi thật sâu, cắn môi, đưa tay bó lấy tóc, nhìn xem Triệu Niệm hỏi, ngươi chọn đồng hành.
Sau này có thể hay không có người so Đinh Văn càng có thể sáng tạo kỳ tích cái kia khó mà nói, nhưng bây giờ ta không biết còn có người thứ hai. Bỏ qua cơ hội lần này, ta tuyệt đối sẽ hối hận.
Đúng vậy a.
Nộ cung gật gật đầu, nghĩ đến quá khứ những cái kêu bi thương vô lực thống khổ, nói, chúng ta làm tuần tẩu chi kiếm, một mực chính là tại cùng chính mình phân cao thấp, rõ ràng dựa vào thanh danh tìm hợp ý thành thị làm thành hộ trưởng thời gian sẽ dễ chịu bình yên, lại muốn đi thẳng, đi thẳng.
Rõ ràng tâm từng ngày thay đổi lạnh, máu càng ngày càng lạnh, vẫn là muốn cùng chính mình phân cao thấp, không cam lòng cứ như vậy biến thành máu lạnh người, không nguyện ý chết lặng nhìn xem thế gian nhiều như vậy ác.
Đúng.
Tuần tẩu chi kiếm chính là một mực tại cùng chính mình phân cao thấp, biết rõ đi xuống càng ngày càng khổ, càng ngày càng mệt mỏi. Căn bản không thay đổi được các đầu nguồn, chính là không chịu đầu hàng, không muốn thỏa hiệp.
Triệu Niệm rất tán thành, lúc đầu hắn cùng nộ cung chính là một loại người, hoặc là nói, lúc đầu rất nhiều tuần tẩu chi kiếm đều là không sai biệt lắm người.
Chỉ là, rất nhiều tuần tẩu chi kiếm tâm đã nguội,
mà bọn họ còn không có nhận thua, còn đang tiến hành vốn không có hy vọng kiên trì.
Nói thế nào?
Cùng một chỗ đồng hành, đụng một cái.
Triệu Niệm nhìn qua nộ cung, cười truy hỏi nàng quyết định.
Nộ cung bàn tay trắng non đột động, kiếm quang lóe lên, đâm vào đại hoàn thành thân thể của thành chủ.
Vốn đã hư nhược đại hoàn thành chủ bị đau, thân thể nhúc nhích xuống, nhưng không có khí lực làm càng lớn phản ứng,
chỉ là kinh ngạc trừng mắt nộ cung, há mồm nói, ngươi sẽ chết tại Diệt Tiên Hội vô số người đao kiếm phía dưới.
Chương 171, đã từng, hiện tại.
Chương 171, đã từng, hiện tại. Liên tính không thể thay đổi tất cả, chỉ cần có thể giết nhiều một chút ngươi dạng này ác thủ, cuối cùng cũng có chết ta cũng nhận. Dù sao tuyệt vọng quá nhiều, phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, thế gian cũng không có cái gì lưu luyến ý nghĩa. Cầm còn lại sinh mệnh tiêu đốt một lần, đốt thêm chết chút ngươi dạng này ác thủ, đáng giá. Nộ cung nói xong, rút kiếm đi ra, liền muốn lại đâm. Đinh Văn vội vàng nói, còn có chút sự tình hỏi hắn, đợi một lát. Đại Hoản Thành thành chủ Cửu Hận lại khinh thường nhìn qua Đinh Văn, ánh mắt kia tựa như là nói, hắn dù sao phải chết, dựa vào cái gì cần hồi đáp nghi vấn của hắn. Sau một khắc, Đại Hoản Thành thành chủ bị đau kêu thảm, dừng tay, mau dừng tay. Có chuyện ngươi cứ hỏi, mau dừng tay a. Đinh Văn cũng liền buông lỏng ra Đại Hoản Thành thành chủ tay, ôn hòa nhã nhặn nói, Hàn Huyên một chút phòng tối tấm gương lai lịch, cùng với ngươi làm sao giết hại nhiều như vậy vô tội nữ tử sự tình đi. Âu Bạch, trước thay hắn vững vàng thương thế tình huống, đừng không đợi nói xong cũng chết rồi. Đại Hoản Thành thành chủ một năm một mười ngoan ngoãn nói, hắn thực sự không muốn lại trải nghiệm phân cân thắt cốt tư vị. Hắn quá khứ ngược sát qua nhiều người như vậy, đối với các loại tra tấn người biện pháp đều xem thường vô cùng. Nhưng hôm nay, Đại Hoản Thành thành chủ mới đột nhiên ý thức được một cái hiện thực. Hắn ngược sát người khác thời gian hoa văn chống chất, Đinh Văn vừa rồi thủ đoạn đối phó với hắn nếu mà so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới. Có thể là, đau tại chính hắn trên người thời gian, đơn giản như vậy hoa văn hắn vậy mà đều nhẫn nhịn không được. Nếu như không ngoan ngoãn phối hợp cầu thống khoái tiểu chết, thật làm cho Đinh Văn thăng cấp tra tấn hắn thủ đoạn lúc, chẳng lẽ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Thế là Đinh Văn hỏi cái gì, Đại Hoản Thành thành chủ liền ngoan ngoãn trả lời cái gì. Nguyên lai Đại Hoản Thành thành chủ đi qua xuất lĩnh phân hội cứu vớt Đại Hoản Thành thời kỳ mấu chốt, năm gần 16 tuổi Nộ Cung ngay ở chỗ này hỗ trợ, hai người kề vai chiến đấu, Nộ Cung lúc ấy một người giết địch mấy chục, còn đưa phía trước Đại Hoản Thành thành hộ trưởng tính quyết định một kiếm, lập xuống công lao thật lớn. Nhưng lúc đó Nộ Cung liền lập chí muốn làm tuần tẩu chi kiếm, lời nói hùng hồn nói, lướt qua, thấy một thành cứu vớt một thành. Mãi đến lại không có Hắc Vân Tiên phái chèn ép thành thị mới thôi. Bởi vì tầng này duyên cớ, Nộ Cung lần này đặc biệt đi vòng chút đường trở về Đại Hoản Thành nhìn xem. Nhưng không ngờ, cảnh còn người mất. Nói lên quá khứ Đại Hoản Thành thành chủ, Nộ Cung giận dữ chất vấn, năm đó ngươi vì cứu vớt thành thị, vì giữ gìn phân hội ổn định, mắt thấy yêu thích nữ tử di tình biệt luyến thích người tam đệ, ngươi bi phân tâm tình ta đã từng tận mắt nhìn thấy, có thể ngươi lại vì phân hội ổn định, vì cứu vớt Đại Hoản Thành đại sự, treo khuôn mặt tươi cười trước mặt mọi người chúc phúc bọn họ, tắc thành cho bọn hắn. Hôm nay ngươi lại trở thành bộ dáng như vậy, vì cái gì? Đại Hoản Thành thành chủ hồi tưởng đến chuyện năm đó, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Triệu Niệm Kinh thường nói, Nộ Cung ngươi năm đó liền đã nhìn lầm hắn, hiện tại nữ tử kia vừa lúc liền tại phòng tối, bị hắn tự tay đính tại trên vách tường, roi sắt ngược đánh, bọn họ trò chuyện lời nói chúng ta nghe thấy không ít. Hai cái đều không phải đồ tốt, đến mức năm đó thành toàn, sợ là không có như vậy thuật ý. Không, năm đó hắn không đến mức như vậy hiệu quả và lợi ích, có lẽ là lấy đại cục làm trọng, nhưng nguyên nhân thực sự là chính hắn không đành lòng trả thù. Khi đó tất cả mọi người thay hắn không bằng, hắn tam đệ cũng xấu hổ tự trách, lúc ấy hắn muốn trước mặt mọi người phán quyết nữ nhân kia, sẽ không có người nói hắn không đúng. Ngược lại hắn lựa chọn tha thứ, để tất cả mọi người tức giận bất bình, cảm thấy nữ nhân xấu không có đạt được trừng phạt, cảm thấy hắn lúc ấy quá nhu nhược. Nộ Cung cảm thấy không thể dùng hôm nay Đại Hoản Thành thành chủ trạng thái đi bộ vào năm đó hắn quyết định. Thời điểm đó hắn là một người khác, giống như hôm nay Đại Hoản Thành thành chủ tội ác chống chất, tuyệt không phải đi qua người kia. Ồ, vậy chính ngươi nói một chút, chân tướng làm sao? Triệu Niệm đến lúc đó tò mò. Ta chỉ là vì đại cục suy nghĩ, làm sao có thể đối nữ nhân kia nhân từ nương tay? Đại Hoản Thành thành chủ không chút do dự lạnh giọng trả lời. Hỏa Phượng Đao nghe đáng hờn nói, loại này bại hoại, nơi nào sẽ có hảo tâm? Đinh Văn nhưng cười nói, hắn trả lời như vậy, ta lại cảm thấy Nộ Cung đoán không sai. Đại Hoản Thành thành chủ cảm thấy chân tướng mất mặt, lộ ra hắn không quả quyết, thấy rõ chân tướng nhưng còn bị nữ nhân kia tình cảm mê hoặc mà nhân từ nương tay, sở dĩ không chịu thừa nhận. Nhưng thấy hắn những năm này giết rất nhiều người, nữ tử kia đến bây giờ mới vì hắn làm hại, có thể thấy được trong lòng của hắn rất nhiều không muốn. Không sao đâu tình cảm, nữ nhân kia không thể so ta tốt hơn chỗ nào, ta đã sớm biết diện mục thật của nàng, chỉ là vì nhớ tình nghĩa huynh đệ, lại nhìn nàng có thể thay ta gây khó dễ mấy cái kia tai họa ngầm mới lưu nàng tiện mệnh đến nay. Đại Hoản Thành thành chủ kiên quyết phủ nhận, cuối cùng lại chủ động nói, ta cùng Nộ Cung nhận biết sự tình chỉ những thứ này, các ngươi muốn biết nhất khẳng định là cái kia cái gương, ta liền nói cùng các ngươi nghe. Đinh Văn liền không cắt ngang, ngược lại là cảm thấy Đại Hoản Thành thành chủ như vậy không kịp chờ đợi chủ động nói ra, cực kỳ giống nói sang chuyện khác, nhưng chân tướng sự tình làm sao, lúc đầu cũng không phải cần phải tìm tòi nghiên cứu cái minh bạch, hắn cũng liền không hỏi tới. Cái kia mặt bảo kính vốn là ở trong tối phòng, là đời trước thành chủ lưu lại. Lúc ấy hắn muốn thông qua mật đạo chạy ra ngoài thành, đáng tiếc hắn chân tổn thương nghiêm trọng, một đường lưu lại vết máu, để ta phát hiện mật thất vào miệng, đuổi tiếp phía sau hắn vì mạng sống, nói cho ta bảo kính chỗ tốt, còn nói chỉ có hắn biết rõ làm sao sử dụng, còn nói đến bảo kính cách dùng, mới có thể tùy tâm sử dụng, chỉ để thống trị tốt tòa thành thị này. Người kia cũng có bực này chứng. Nộ Cung không nghĩ tới năm đó trận chiến kia ẩn giấu đi dạng này bí mật. Hắn thích thông qua tấm gương đột nhiên đi đến nữ tử trong phòng, cưỡng ép chiếm lấy, sau đó uy hiếp đe dọa người khác ngậm miệng không nói, sẽ chỉ đem có uy hiếp người cùng chán ghét người theo trong gương bắt tới ngược sát. Ta bắt đầu là lợi dụng bảo kính diệt trừ không phục ta, muốn mưu đồ cướp đoạt thành chủ vị trí người. Đại Hoản Thành thành chủ nói đến đây, hơi cúi đầu mặt, thở dài nói, trong đó một cái rất là đáng hận, xương cứng, chết cũng không chịu cầu xin tha thứ, còn luôn ngữ nhục nhã ta, chế nhạo ta tam đệ hoành đao đoạt ái, đưa ta một đầu thảo nguyên loại hình. Ta lúc ấy tức thì nóng giận công tâm, phải bắt hắn thê thiếp tới trước mặt mọi người nhục nhã trả thù. Đại Hoản Thành thành chủ hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, trong ánh mắt lộ ra đến dị dạng thần thái, nhìn xem giống như là dư vị như vậy.
ta ngay mặt làm nhục hắn thê thiếp, trước đây thành chủ thay ta nghĩ kế, gọi ta làm sao làm người kia mặt ngược sát cha tấn thê thiếp của hắn, nhìn người kia thống khổ chu lên, lại cuối cùng cầu xin tha thứ, ta lần cảm giác thông khoái. Về sau qua vài ngày nữa, ta tổng hồi tưởng đi qua, càng nghĩ càng lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền dùng bảo kính lại nắm lấy nữ nhân. Nghe những ngày tự thuật, thiên căn hậu quả cũng đều rõ ràng. Từ đây đại đoạn thành thành chủ liền có bực này chứng. Mà bảo kính sử dụng biện pháp, chính là trước đây thành chủ dựa theo giao hẹn, một năm dạy một loại cách dùng, không có dạy liền do trước đây thành chủ làm thay. Nhưng trên thực tế không tới một năm, hai người nưu tầm nưu, mã tầm mã, trước đây thành chủ chân phế đi cũng chỉ có thể dựa vào đại đoạn thành thành chủ nuôi dưỡng ở phòng tối, liền dạy đại đoạn thành thành chủ toàn bộ cách dùng. Chương 172, ai là thành chủ? Chương 172, ai là thành chủ? Đại đoạn thành thành chủ cũng nguyện ý nuôi trước đây thành chủ cùng một chỗ sử dụng bảo kính tìm niềm vui, còn có thể chia sẻ. Mãi đến trước đây thành chủ một lần nào đó nắm lấy nữ trở về, vừa mới vì là cái yếu đối người, bỏ bê phòng bị, nữ tử kia bên ngoài mặc dù yếu kém, nội tâm cũng rất là cứng cỏi, bắt lấy một cơ hội lén lén, ngược lại đem trước đây thành chủ giết chết ở trong tối phòng bên trong. Từ đó về sau đại đoạn thành thành chủ không có chia sẻ chứng người nói chuyện, như hại người gây án tần số cao hơn, chỉ cần bảo kính bên trong chiếu rọi ra chính là nữ tử, hắn liền không nguyện ý buông tha. Trong phủ thành chủ thị nữ, người quen biết gia quyến, có quan hệ thân thích khác phái chờ chút, liền người quen biết người đều không buông tha. Nộ cung thật cảm thấy đại đoạn thành thành chủ phát rồ đến không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng khống chế không nổi chính mình, bảo kính vận khí không tốt thời gian liên tiếp mấy ngày cũng không tìm tới một cái nữ nhân, thật vất vả chiều đến, ta thực sự sợ bỏ qua lại phải dạy vò mấy ngày. Có mấy lần vận khí không tốt, không thể nhịn được nữa, ta liền đem thiếp mang vào phòng tối. Đại Hoản Thành Thành chủ khai phía dưới, mới biết được hắn vốn cũng không rất muốn đối trong phòng tối nữ nhân ra tay. Đại Hoản Thành Thành chủ tự thuật bên trong lúc, Vân Thượng Phi đã nhận Dương Vòng đám người tới tường vây bên ngoài, hành lang tường cửa hang ngồi triệu niệm, bên ngoài là một đám đại hoản thành bên trong có khuôn mặt người. Bọn họ khiếp sợ, kỳ thật lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nghe lấy những này tội ác hay. Dù sao nhiều năm qua, người trong thành đều biết rõ mất tích những người kia là bởi vì thành chủ, chỉ là làm sao mất tích, sau khi mất tích gặp cái gì, những này nhưng lại chỉ có thể lén lút suy đoán, không thể nào hiểu rõ. Nhưng mà nhiều năm qua, mất tích gần như đều là nữ tử, chỉ này một chút, liền đầy đủ để rất nhiều trong lòng người âm thầm có chỗ suy đoán. Chỉ là không nghĩ tới đại đoạn thành thành chủ thủ đoạn loại kia huyết tinh, loại kia tàn bạo. Một đám người như thế nghe lấy. Mãi đến một người phẫn nộ vọt tới vách tường lỗ rách ra, đưa tay đi vào, nếu lấy dựa vào tường bên trong ngồi đại đoạn thành thành chủ tóc, chất vấn, nữ nhi của ta mới 14 tuổi a. Mới 14 tuổi a. Ngươi lại cũng hạ thủ được. Nàng cùng ngươi làm sao sầu đoán, ta Hà gia cùng ngươi có gì thù hận, ngươi muốn như vậy tàn nhẫn ngược sát nàng. Ngươi lại muốn như vậy tàn nhẫn ngược sát nàng. Đinh Văn nhìn người kia xúc động phẫn nộ dị thường, suy nghĩ những này khai bản thân, cũng là đối ngộ hại người thân nhân đau xót tổn thương, bây giờ ngoài tưởng có khuôn mặt người cũng đã biết rõ tình huống, không cần thiết chờ đại đoạn thành thành chủ từng cái tự thuật, thế là liền rút kiếm tại tay. Không ngờ Đinh Văn còn không có động thủ, nộ cung đã vượt lên trước một kiếm đâm xuyên qua đại đoạn thành thành chủ trái tim, kết thúc hắn tội ác cả đời. Nộ cung rút kiếm đi ra, tại đại đoạn thành thành chủ trên thân lau vết máu, lại giận dữ đối với thi thể hừ một cái. Đinh Văn theo một trưởng làm vỡ nát hành lang một hàng vách tường. Hành lang trong ngoài, cách nhau một bức tường đám người, lẫn nhau đều thấy rõ ràng đối phương. Mọi người thấy được đại đoạn thành thành chủ đã chết, không khỏi đều giật mình đánh giá Đinh Văn một nhóm. Đinh Văn thì cao giọng nói, đại đoạn thành thành chủ giết hại vô tội, hôm nay để ta Đinh Văn gặp gỡ, căn cứ diệt cỏ tận gốc, ác nhất định phải trả giá đắt, tiếp nhận trừng phạt nguyên tắc, đã đem xử lý. Tương lai diệt tiên hội có người đến hỏi, các ngươi chỉ để ý nói là ta Đinh Văn cách làm. Dương Vong thúc thúc nhớ do Vân Thượng Phi bàn giao, nhìn người khác quả nhiên cũng không dám ngôn ngữ, thế là liền nghĩa chính ngôn từ cao giọng nói, đại đoạn thành thành chủ sát thực tội ác chống chết, nhưng diệt tiên hội có diệt tiên hội quy củ, hắn là bản thành phân hội chủ, càng là bản thành trí cao vinh dự, ngươi giết hắn, chúng ta đại đoạn thành diệt tiên hội dù là chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi lưu lại chiếm cứ đại đoạn thành, càng sẽ không tha thứ ngươi làm bẩn diệt tiên hội tôn nghiêm cùng vinh dự. Đến nơi đây, vốn nên là Dương Vong nhảy ra, thế nhưng Dương Vong không am hiểu diễn kịch, nhất thời giật mình, Vân Thượng Phi vội vàng nháy mắt thúc giục, hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Kỳ thật Dương Vong cũng nói không rõ ràng sợ cái gì, chính là không hiểu nhịp tim gia tốc, cảm xúc không yên mà thôi. Mắt thấy thúc thúc hắn lấy ánh mắt của Vũ, Dương Vong cái này mới kiên trì theo trên tường rào nhảy dựng, tại mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, thăng lên cách mặt đất hơn 10 trượng giữa không trung, sau đó rơi xuống, ngăn tại thúc thúc hắn trước người, cố ý rút dao ra, hướng chính mình trên cánh tay vạch đạo trưởng lỗ hổng. Mọi người thấy được cái kia vết thương trong khoảnh khắc liền khỏi hẳn, đều giật mình với hắn có hỗn độn chi thể. Dương Vong đưa lưng về phía mọi người, nhìn qua Đinh Văn, lời kịch mặc dù nhớ rõ, lại giả vờ không ra trong tưởng tượng cần khí thế, thật vất vả mới nghẹn ra một câu nói, ngươi là hôn độ chủ, ta cũng vậy. Chúng ta mặc dù nhận biết, nhưng thúc thúc ta sự tình chính là việc nhà, ta Dương Vong vô luận như thế nào đều sẽ đem hết toàn lực. Hôm nay hoặc là các ngươi rời đi đại hoàn thành, vĩnh viễn cũng không muốn trở về, hoặc là, ngươi ta liền quyết một trận tử chiến. Không chết không thôi. Dương Vong, ngươi là muốn vì chính mình làm thành chủ mà không tiếc đánh với ta một trận, vẫn là vì thúc thúc của ngươi? Đinh Văn cố ý đặt câu hỏi. Ta đối thành chủ không hứng thú. Thúc thúc ta một giới phàm tục, dám vì diệt tiên hội vinh dự cùng tôn nghiêm đứng ra phản đối ngươi, chỉ bằng dũng khí của hắn cùng quyết tâm, hắn liền nên là thành chủ nhân tuyển tốt nhất. Dương Vong dứt lời, lại cơ cơ đao, cao giọng nói, là đánh, còn là đi, một lời có thể quyết. Chính là đại hoàn thành thành chủ, ta Đinh Văn căn bản không có hứng thú, đến mức nơi đây, lúc đầu cũng không có tính toán tiếp tục lưu lại. Hôm nay trong lòng các ngươi rõ ràng biết rõ đúng sai thiện ác, nhưng ta hiểu các ngươi không có dũng khí đối kháng diệt tiên hội không hợp lý vốn có quy củ, nhưng các ngươi ghi nhớ, cũng có thể nói cho bất luận kẻ nào ta Đinh Văn hôm nay nói, diệt tiên hội không hợp lý quy củ một ngày không thay đổi, ta Đinh Văn Chu sát tội ác phân hội chủ hành động liền một ngày sẽ không đình chỉ. Đinh Văn dứt lời, thua tay nói âm thanh, chúng ta đi. Triệu Nghiệm, Hỏa Phượng Đao, Nộ Cung, Âu Bạch bốn cái đi theo hắn rời đi, không người chặn đường. Đinh Văn một nhóm rời đi về sau, Dương Vong thúc thúc gọi tới người bên trong, liền có người đề nghị nói, đại hoàn thành thành chủ là được Đinh Văn giết chết, Dương Vong phấn đấu quên mình đuổi bọn họ rời đi, đó chính là theo diện tiên hội công địch trong tay cứu vớt đại hoàn thành a. Nên là đại hoàn thành chí cao vinh dự, mới thành chủ a. Mọi người nói, đúng hay không?
Đúng.
Hợp tình hợp lý. Đang lúc như vậy, nguyên bản tại đại hoàn thành người có quyền thế, trong lòng mười phần không cam lòng, nhưng Dương Vong là hỗn độn chủ a. Đại hoàn thành thành chủ như thế, chỉ cần trong tay nắm giữ thế lực lớn, liền có thể đấu một trận, còn có cơ hội xếp hàng vòng bị lửa thành chủ. Nhưng đối mặt hỗn độn chủ, đầu lại sắt cũng đấu không lại a. Những người này mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phụ họa xưng là. Dương Vong dựa theo Vân Thượng Phi giao phó lời nói, ta kế hoạch đi ra tu luyện bản lĩnh, cần mấy năm mới có thể trở về, thành chủ ta làm không được. Lại nói, ta vốn chính là thay thúc thúc hỗ trợ, hôm nay dũng cảm đuổi Đinh Văn một nhóm người là thúc thúc ta, cũng là hắn không sợ sinh tử cần thủ diệt tiên hội tôn nghiêm vinh dự. Thành chủ, chí cao vinh dự đều nên là thúc thúc ta. Ai nói không phải, ta Dương Vong cái thứ nhất không phục. Chương 173, không nói chỗ tốt, nói tình lý. Chương 173, không nói chỗ tốt, nói tình lý. Một đám người nhìn mặt mà nói chuyện, trong đó có người muốn khuyến khích Dương Vong làm thành chủ, nhu đồ đến cái tích cực ủng hộ công lao. Nguyên bản thành chủ này vị trí, phàm là có thể tự mình làm, ai sẽ nguyện ý tặng cho người khác. Đừng nói thân thúc thúc, chính là thân cha thân nương đều không giống. Quyền lực nắm giữ tại cha mụ trong tay cùng trong tay mình, đó chính là hai loại thể nghiệm. Những người này quan sát suy đoán, nhưng ý thức được Dương Vong lời nói cũng không phải là thoái thác. Lúc trước cái thứ nhất kêu nói để Dương Vong làm thành chủ người suy nghĩ chuyện đêm nay, ý thức được Đinh Văn cùng Dương Vong bọn họ chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, vậy tối nay cũng chỉ có thể có một cái kết quả. Thế là người kia lại nhiệt tình đối Dương Vong thúc thúc nói, Dương Vong hỗn độn chủ nói có đạo lý a. Ta biết rõ ngươi từ trước đến nay trạch tâm nhân hậu, trong lòng nghĩ nhất định là để Dương Vong làm thành chủ, nhưng hắn một mảnh chân thành chi tâm, ngươi cũng không cần từ chối. Đúng vậy a, duy trì, duy trì. Ta cũng duy trì. Nên như vậy. Người khác nhộn nhịp phù hợp đồng ý, đại hoàn thành tân thành chủ cứ như vậy xác định, tại đại hoàn thành thành sử ký bên trong, viết quá trình thì là, phía trước đại hoàn thành thành chủ giết hại vô tội nữ tử tính mệnh hơn 600 người, bị đi qua diệt tiên hội công địch Đinh Văn một nhóm giết chết, đại hoàn thành mắt thấy muốn rơi vào diệt tiên hội công địch trong tay thời gian, thành chủ Dương Lâm dũng cảm đứng ra, dẫn đầu mọi người, chỉ huy Dương Vong đuổi diệt tiên hội công địch Đinh Văn một đám, cứu vớt đại hoàn thành, là lấy theo lệ thu hoạch được chí cao vinh dự vinh hạnh đặc biệt. Dương Vong thiếu niên tâm tính, cảm thấy đem sư phụ Đinh Văn một nhóm nhẹ nhàng mang qua, còn có nghĩa xấu, không có chút nào hiện ra sư phụ chính nghĩa của bọn hắn công đạo. Người khác không dám quyên bảo, Vân Thượng Phi nhiều lần câu thông, Dương Vong mặc dù còn là không vui, nhưng không có nói phản đối. Dương Lâm kế nhiệm thành chủ sự tình xác định về sau, Dương Vong cùng Vân Thượng Phi liền cùng nhau ra khỏi thành rời đi. Lúc gặp mặt, Vân Thượng Phi dò xét Đinh Văn bọn họ ở tạm định viện, không khỏi cười nói, nơi này hoàn cảnh không sai nha, Dương Lâm thành chủ an bài chủ đáo. Nha, còn tưởng rằng các ngươi đến chơi mấy ngày, nhanh như vậy liền cam lòng đi. Triệu Niệm đem dùng để luyện công trọng kiếm thả lại giá binh khí, một bên lau trên người mồ hôi, vừa đi tới. Dương Vong còn mang theo nỗi buồn ly biệt, trước khi chưa rời đi không cảm thấy, tách ra lúc các loại không bỏ, khổ sở. Triệu Niệm có kinh nghiệm, nhìn Dương Vong trạng thái tinh thần không đúng, liền đều, mấy ngày nay có phải hay không chỉ lo ăn uống nghe người ta thổi phồng a? Có hay không luyện công nha? Đến, thử một chút ngươi còn nhớ hay không đến ta dạy kiếm pháp. Dương Vong đi luyện võ tràng, cùng Triệu Niệm khoa tay diễn luyện một trận, suy nghĩ tập trung, cũng không rảnh suy nghĩ ly biệt sầu. Sau một lát, Triệu Niệm thấy Đinh Văn đến, liền nói, mau tới đổi ta. Ta cùng hỗn độn chi thể ghép không tầm thường sức chịu đựng, Dương Vong lại phải giữ lại khí lực sợ lên ta, luyện công luyện không có ý nghĩa, còn là ngươi đến. Vân Thượng Phi nhìn Triệu Niệm tới, liền đem chuẩn bị xong nước trà bưng cho hắn, nói, khó khăn cho ngươi. Còn không phải thế, vốn là luyện một canh giờ, dùng lại là trọng kiếm, mệt quá sức, lại cùng Dương Vong luyện hội, cánh tay đều đau. Triệu Niệm uống một mạch nước trà, nhìn có chút điểm tâm, cầm lấy liền ăn, vừa ăn vừa khen ngợi nói, nữ nhân chính là cẩn thận, còn nhớ rõ cho chúng ta mang một ít thức ăn. Cái này một bao lớn là Dương Vong. Đúng vậy à, chứa như ngọn núi nhỏ đến, cha mụ hắn chỉ sợ trên đường đói bụng hắn, trước khi đi còn nghĩ tới cái này, nhớ tới cái kia, dùng sức nhét, còn tốt Dương Vong sức lực lớn công động. Vân Thượng Phi nhìn Dương Vong đem Triệu Niệm dạy kiếm pháp luyện rất quen, liền kỳ quái hỏi, ngươi dùng chính là đao, luyện thế nào công đều ở luyện kiếm? Đao pháp của ta đã sớm lô hỏa thuần thành, vốn là muốn luyện kiếm pháp, nhiều một môn bản lĩnh nha. Hạ Thủy Thành thời điểm nhìn Hỏa Phượng đao bên trái đao bên phải kiếm sử dụng tới rất có chỗ độc đáo, ta gần nhất tại cùng nàng giao lưu, đến cái tả kiếm bên phải đao. Có chút ý tứ, nhưng phải dùng tay trái, không dễ dàng đâu. Vân Thượng Phi đối với mấy cái này hứng thú không đồng, bởi vì sự chú ý của nàng điểm là tiên pháp. Triệu Niệm tinh linh tiên phú là phong tinh năng, có cực nhanh tốc độ di chuyển, tu luyện cận thân tuyệt kỹ có thể, cho dù là tiên pháp bên trong, cũng có xứng đôi loại này con đường tuyệt kỹ. Lúc đầu cảm thấy không dễ dàng, không nghĩ tới Đinh Văn thay chúng ta suy nghĩ một bộ rất thích hợp tâm pháp, tinh năng vận chuyển lại đâu vào đấy, tay trái tay phải chân vận kính phát lực lúc hoặc phân công, hoặc hợp lực, hoặc giao thoa, tất cả đều biến hóa có thứ tự, nhanh chóng vô cùng, mà còn cái kia tâm pháp tu luyện tinh năng tốc độ vậy mà cũng rất nhanh. Về sau Đinh Văn lại hỏi Nộ Cung tâm pháp tu luyện, còn giúp Nộ Cung cũng đem tâm pháp thay hình đổi dạng, đem Nộ Cung kích động đến bây giờ còn bình tĩnh không được. Triệu Niệm dứt lời, vẫn cảm thán nói, có đôi khi cảm thấy Đinh Văn bác học giống như là sống vài chục lần luân hồi giống như. Vân Thượng Phi rất tán thành gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi cùng Hỏa Phượng đao luyện đồng dạng?
Đúng vậy a.
Triệu Niệm gật đầu. Không bằng dứt khoát học câu bạch đồng dạng, kêu Đinh Văn sư phụ quên đi. Vân Thượng Phi cười đề nghị, Triệu Niệm là người, nhìn xem nàng, nhất thời không xác định nàng là nói đùa, còn là sớm có ý nghĩ như vậy. Như thế trầm mặc chỉ chốc lát, Triệu Niệm lo lắng lấy thăm dò nói, đột nhiên thấp bối phận a. Vậy ngươi làm đại sư tỷ? Đại sư huynh khẳng định là Âu Bạch, ta làm nhị sư tỷ có thể, ngươi chính là tam sư đệ, Hỏa Phượng Đao chính là tứ sư muội, Nộ Cung chính là ngũ sư muội, Dương Vong Nha chính là lục sư đệ rồi. Vân Thượng Phi tự nguyện cùng một chỗ giảm xuống bối phận bị tính đến một phần, rõ ràng chính là sớm có ý tưởng này. Triệu Niệm lo lắng lấy cái này đề nghị cũng không phải là không tốt, mặc dù bây giờ xem ra bối phận là nhỏ, nhưng lấy Đinh Văn bản lĩnh, hắn cùng Hỏa Phượng Đao bây giờ tâm pháp tuyệt kỹ rực rỡ hẳn lên, trên căn bản chính là Đinh Văn truyền thụ cho, nói là giữa bằng hữu tặng cho đương nhiên có thể, nhưng nói là sư phụ truyền thụ bản lĩnh càng không vấn đề. Trước mắt bối phận là nhỏ, đột nhiên theo bằng hữu biến thành sư đồ, nhưng Vân Thượng Phi cũng nguyện ý như vậy giảm xuống bối phận, Triệu Niệm tự nhiên minh bạch nàng là nhìn kỹ sau này. Nếu như bọn họ tự thành một phái, Đinh Văn cầm đầu, vậy bọn hắn đối với Đinh Văn mà nói là bối phận giảm xuống, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, tương lai thân phận vị trí, nhưng là cao không thể chạm. Triệu Niệm lúc đầu không nghĩ qua những này, cũng rất kinh ngạc tại Vân Thượng Phi sẽ cân nhắc như vậy lâu dài, không khỏi nói, có phải hay không môn phái kêu cái gì đều nghĩ kỹ. Môn phái còn cần nghĩ. Không phải Hồng Nguyên chính là Hồng Nguyên Sơn. Vân Thượng Phi khẽ mỉm cười, Triệu Niệm cũng không nhịn được cười nói, đúng vậy à, lấy Đinh Văn phong cách khẳng định là hai cái danh tự này. Ngươi nghĩ kỹ, cùng Hỏa Phượng Đao Hàn Huyên một chút, chúng ta sẽ cùng nhau cùng Nộ Cung Hàn Huyên một chút, tất cả mọi người xác định lại cùng Đinh Văn nâng chính thức bái sư sự tình. Ta suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy không tốt lắm. Triệu Niệm trên tâm lý vẫn cảm thấy có chút chênh lệch cảm giác quá lớn, vốn là ngang hàng luận giao, chỗ cũng rất tốt, đột nhiên tự phát muốn hô Đinh Văn làm sư phụ. Tuy nói hắn cảm thấy Đinh Văn là làm nổi, nhưng trên tâm lý cái kia con a, luôn cảm thấy không tốt lắm nhảy tới, phảng phất mưu đồ cái gì giống như. Chương 174, Hóa Tiên đêm trước. Chương 174, Hóa Tiên đêm trước. Vậy các ngươi suy nghĩ thật kỹ, tâm pháp bản lĩnh đều là nhân gia dạy, muốn nói giữa bằng hữu giao lưu à, vậy các ngươi cũng phải có đồ vật dạy Đinh Văn nhà đúng hay không? Về tình về lý, bái sư đều hẳn là. Vân Thượng Phi phảng phất đoán được Triệu Niệm chướng ngại tâm lý, thế là lại bồi thêm một câu, chỉ nói tình lý. Lời nói này là, Triệu Niệm mười phần đồng ý, như đồ cái gì hắn không nghĩ qua, cũng không nguyện ý, nhưng nói hộ để ý, hắn lại sâu chấp nhận. Vân Thượng Phi đã sớm biết Triệu Niệm không thể nói lợi ích, yêu cầu nói tình lý, giờ phút này thử, quả là thế, liền nghĩ rằng việc này có thể thành. Quả nhiên, buổi trưa, Triệu Niệm liền cùng Hỏa Phượng Đao cùng Nộ Cung nói việc này, Hỏa Phượng Đao lúc đầu cũng nguyện ý. Nộ Cung tán thành tình lý, cảm thấy tâm pháp từ trước đến nay là tu luyện quan trọng nhất, tuyệt chiêu không dễ dàng truyền nhân, tâm pháp càng không truyền nhân, các nàng đến Đinh Văn truyền thụ cho lợi hại tâm pháp, cái này âm thanh sư phụ về tình về lý đều cái tiếc tê. Cho nên bọn họ lại cùng Vân Thượng Phi nói, xác định sự tình, lại tại bữa trưa thời điểm cùng một chỗ cùng Đinh Văn nói. Đinh Văn suy đoán là Vân Thượng Phi đề nghị, nàng hẳn là cân nhắc đến ngày tháng tới gần, tiên thể sự tình rất nhanh đến mức bắt tay vào làm, cho dù nhân số còn không có góp đủ mong muốn cũng phải trước tiến hành tiếp theo giai đoạn kế hoạch. Môn phái danh phận vừa có thể duy trì mọi người ở giữa lập trường, cũng sẽ không cùng diện tiên hội sự tình xung đột. Đinh Văn không nghĩ tới lý do để phản đối, đáp ứng việc này. Thế là liền lấy thời gian thứ tự xác định trước sau, Âu Bạch là đại sư minh, Vân Thượng Phi là nhị sư tỷ, Triệu Niệm tam sư minh, Hỏa Phượng Đao tứ sư tỷ, Nộ Cung ngũ sư tỷ, Dương Vong lục sư đệ. Hạ Thủy Thành cùng Đại Hoàn Thành sự tình chậm trễ thời gian vượt qua mong muốn, lúc đầu trong kế hoạch mời kế tiếp tuần tàu chi kiếm lại không tại dự tính thành thị. Chúng sơn ở giữa xa suốt tiên phái bên trên linh thức chi tâm sẽ thành thục, kỳ hạn bên trong Vân Thượng Phi nếu như không có như thường đem linh thức chi tâm mang về Hắc Vân tiên phái lời nói, chúng sơn ở giữa phát sinh biến cố sự tình liền không cách nào tiếp tục cẩn tàng, đến lúc đó bọn họ nhất định phải công nhiên huy động cờ sĩ, rõ ràng lập trường. Vân Thượng Phi cùng Âu Bạch có phi tiên thuật, có thể cấp tốc vội về chúng sơn ở giữa, nhưng Hỏa Phượng Đao, Nộ Cung nhưng không có vượt xa bình thường đi đường tốc độ, tính toán lộ trình cùng thời gian, yêu cầu lên đường. Vân Thượng Phi đề nghị cùng Âu Bạch cùng một chỗ trước về chúng sơn ở giữa, Âu Bạch nhưng không nguyện ý, lo lắng nói, ta cùng ngươi đi. Sư phụ trên đường đi cưỡi ngựa cũng phải hít bụi, đi ngủ cũng không có tiên pháp thạch ốc. Trừ cái đó ra, Nộ Cung đều nói sư phụ danh tự bị chuyển càng ngày càng xa, ai biết Hắc Vân tiên phái có thể hay không tới an toàn. Không có phi tiên thuật tuần tra trên trời, vạn nhất bị tập kích làm sao bây giờ? Ta biết, nhưng ngươi phải biết, còn có tiên phái không có thỏa đàm, lại thị phi thường ngoan cố, đối Hắc Vân tiên phái lòng mang oán hận, ngươi không phải Hắc Vân tiên phái người, mới có thể thủ tín tại bọn hắn. Vân Thượng Phi xác thực yêu cầu Âu Bạch trợ lực. Sư phụ nơi này cũng cần người, nếu có một đám tiên nhân đến tập kích, sư phụ bọn họ làm sao bây giờ? Âu Bạch kiên trì đem Đinh Văn an nguy nhìn quan trọng hơn. Bao nhiêu tiên nhân đến tập ta cũng không sợ, chỉ là khó mà bảo hộ mọi người, đến lúc đó để bọn họ rút đi, hẳn không có vấn đề. Đinh Văn nói như thế, Âu Bạch còn là lo lắng. Nộ Cung liền nói, ta có lôi tinh năng thiên phú, nếu như gặp phải nguy hiểm yêu cầu cứu rút, có thể tại thiên không chế tạo một mảnh dị sắc thiểm điện, nương theo liên tục lôi minh tiếng vang, theo khoảng cách phỏng đoán, các ngươi hẳn là có thể nghe đến, nhìn thấy, dạng này liền không cần phải lo lắng. Vậy thì càng ổn thỏa, Âu Bạch liền bồi Vân Thượng Phi cùng đi chúng sơn ở giữa, tất cả thỏa đáng, chờ chúng ta đến thời gian, trực tiếp lấy thủ hạ một bước. Đinh Văn nói như thế, Âu Bạch lo lắng cũng có thể bỏ đi hơn phân nửa, cái này mới đáp ứng đích người. Đinh Văn một nhóm cưỡi ngựa đi đường, trên đường Triệu Niệm một mực cùng Hỏa Phượng Đao hô động thường xuyên, ngày càng thân mật. Nhanh đến chúng sơn ở giữa thời gian, ở trong thôn nghỉ chân, Triệu Niệm đi tìm Hỏa Phượng Đao, cuối cùng tại ngoài thôn trong sông tìm tới. Hỏa Phượng Đao giấu trong nước, chỉ lộ ra khuôn mặt, sinh khí xua đuổi hắn nói, "Triệu Niệm ngươi tại sao còn chưa đi? Ta đặc biệt tìm ngươi đến, đi đến chỗ đó." Triệu Niệm ngược lại hướng trong sông đi qua. "Có việc một hồi nói, ta tại trong sông tắm rửa ngươi đứng tại bên bờ sao mà vô lễ?" Hỏa Phượng Đao tiếp tục đuổi hắn. Nói rất đúng nha. Triệu Niệm cười, đột nhiên nhảy dựng, bị gió lốc nâng dâng lên cao mấy trượng, gió lốc hấp lực lại đem nước sông hút bay lên, cuốn mang theo vội vàng không kịp chuẩn bị hỏa phượng đao cùng nhau thăng lên. Hỏa phượng đao chỉ hận không có kích linh trận, dùng không ra lợi hại hỏa tinh năng tuyệt kỹ, không khỏi tức giận kêu lên, mau buông ta xuống. Triệu Niệm ngươi lại như vậy, ta không phải là cùng ngươi đánh nhau chết sống. Tốt tốt tốt, thả ngươi xuống. Triệu Niệm cười đùa rút lui gió lốc, bọc lấy hỏa phượng đao nước đều bị quăng bay đi, nàng cứ như vậy đột nhiên hạ xuống. Triệu Niệm mở ra cánh tay, đem hướng về nhất thời không có nước sông khu vực hỏa phượng đao tiếp vừa vặn, trong miệng ra vẻ lo lắng nói, mảnh này nước đều bị rút khô, kém chút ngã. Hỏa phượng đao vừa thẹn lại quẫn, phẫn nộ vung tay cho hắn một bàn tay, tránh thoát nhảy đi xuống, hai chân giẫm tại đáy sông nước bùn, nhất thời hình như có bất ổn, Triệu Niệm lại một cái từ phía sau ôm lấy nàng. Triệu Niệm mau buông tay. Hỏa phượng đao ngại ngùng đàn sen. Lúc này xung quanh nước sông tụ tới, đem thân thể của bọn hắn bao phủ. Triệu Niệm ngược lại là không có luận động, nhưng không buông tay nói, "Hỏa phượng đao, ngươi biết rõ ta thích ngươi đi." Thích cũng không phải như vậy. Hỏa phượng đao đương nhiên sớm phát giác Triệu Niệm đối nàng nhiệt tình, cũng không phải không có biện pháp, cũng không phải chán ghét Triệu Niệm, nhưng nàng tư tưởng tương lai cũng không phải dạng này. Ngày mai liền đến chúng sân giữa, có lẽ vừa đến liền sẽ được đến tiên thể, Âu Bạch nói qua rất nhiều lần, tiên thể không muốn. Triệu Niệm trong giọng nói tràn đầy chân thành tha thiết cảm xúc. Hỏa phượng đao nhất thời ngơ ngẩn, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Triệu Niệm tràn đầy yêu thương nói tiếp, nói cách khác, chúng ta chỉ có thể làm hơn một ngày địa nhân tiên. Không phải ta khỉ gấp, mà là ta nghĩ đến làm tiên nhân chúng ta thật nhiều thời gian, có thể là xem như địa nhân tiên, chúng ta nhưng chỉ còn hơn một ngày thời gian, ta càng nghĩ thì càng khổ sở, liền càng nhanh, qua đêm nay, ngày mai lại muốn đi đường, việc này liền thật thành vĩnh viễn tiếc nuối, ta không nguyện ý. Người chính là sắc quỷ. Giống như hắn tính tình, tình yêu đi thanh lâu. Ta chán ghét loại nam nhân này. Hỏa phượng đao đối Triệu Niệm duy nhất chán ghét, chính là điểm này. Kia là trước đây a. Khi đó làm tuần tẩu chi kiếm chạy khắp nơi, ngươi gần nhất cũng cảm nhận được. Đi đường vài ngày, đến thành thị không nhận chào đón lại phải vội vàng rời đi, bên cạnh lại không có người bạn, cũng chỉ có thể dùng tiền, ta lại làm không được thai họa vô tội sự tình. Nhưng về sau có ngươi làm bạn, ta làm sao có thể lại đi loại địa phương kia? Nếu như ta còn đi, ngươi liền một đao kết liêu ta. Ta chết mà không oán. Triệu Niệm lời thề son sắt lời hứa. Ngươi đừng cho là ta không xuống tay được. Ngươi gặp qua ta làm sao giết trong trước? Hiện tại tùy tiện hứa hẹn, sau này làm không được lúc bị ta giết cũng đừng hối hận. Hỏa Phượng Đao kỳ thật đã nguyện ý tin tưởng hắn. Tuyệt không hối hận. Chương 175, cùng loại tâm nguyện. Chương 175, cùng loại tâm nguyện. Triệu Niệm nói xong, tay liền không quy củ, một bên từ nhẹ nói, ta gấp, không chỉ là vì ta chính mình gấp, càng sợ ngươi hơn không biết chân chính âm dương giao hội vui vẻ, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần yên tĩnh đem chính mình giao cho ta, yên tĩnh cảm thụ liền tốt. Vạn nhất bị người nhìn thấy làm sao bây giờ? Hỏa Phượng Đao rất là lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây. Không biết, lúc ta tới xác nhận qua, bọn họ đều ngủ. Triệu Niệm thuận miệng hồ khác. Thật đều ngủ. Thật, thật. Triệu Niệm có ý để Hỏa Phượng Đao cảm thụ tốt đẹp, không nhanh không chậm, thế là sông kia nước có chút nhộn nhạo, nhộn nhạo. Bờ sông, hai đoàn cỏ dán chặt mặt đất, giống như là bị vô hình hai chân đạp như thế. Một lát, cái kia hai đoàn kề sát đất trên cỏ mặt, đột nhiên xuất hiện bí mật thành chủ bóng dáng. Trong tay nàng thưởng thức tụ linh châu, ngồi xổm ở cây rong ở giữa, tràn đầy phấn khởi nhìn xem dưới ánh trăng, trong sông hai thân ảnh, có chút đắc ý tự lẩm bẩm, liền nói ngươi sớm muộn cũng sẽ cảm ơn ta, không, có ta kể ra ngươi đáng thương, nào có Triệu Niệm đối ngươi thương hại chiếu cố nha. Đây chính là bí mật vui vẻ. Đinh Văn mới vừa chém chính mình 108 kiếm, đại khái xoa xoa về sau, vào trong thùng gỗ ngâm tắm, trong thùng lại đột nhiên thêm một người. Bí mật thành chủ hai tay chồng lên đắp lên thùng gỗ vùng ven bên trên, thần thái dị dạng nhìn chăm chú lên hắn, nhẹ nói, yêu cầu người chia sẻ một cái bí mật, nhưng cái này bí mật chỉ thông qua ngôn ngữ nói không biết rõ. Ngươi mà lại như vậy sau này ông ta, đúng, sau đó lại như vậy động. Bí mật thành chủ nói qua, tương lai một năm việc nhỏ nàng yêu cầu không ràng buộc hỗ trợ, nhưng nàng nâng yêu cầu chính là, lúc cần thiết Đinh Văn đến xung làm hỗ trợ chia sẻ bí mật người.